Chương 270. Bại địch đuổi xa núi rừng sâu. Chương 270. Bại địch đuổi xa núi rừng sâu. Hạ. Ngày trước sau khi quân nghị, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ mang theo 3000 tinh nhuệ được chọn lựa ra, hướng nam xuất phát tới núi Lộ Cốt. Miêu Thụ tọa trấn đại doanh Hà Châu, chỉnh đốn và sắp xếp doanh địa, cũng phái người đi dọn dẹp phế tích trong thành Hà Châu. Cảnh Tư Lập đi thay Diêu Lân, Diêu Hồng ở trước khi huynh đệ hắn đến, cũng đã bắt đầu thanh lý phản bộ xung quanh. Phải đánh cho bọn họ phái con tin đến đầu hàng, nếu đã chiếm cứ thành Hà Châu thì không có khả năng dễ dàng tha thứ dư đảng của Mục Trinh tiếp tục an tọa ở khu vực mấu chốt của Hà Châu. Hàn Cương thì cùng Vương Trung Chính về tới Hy Châu. Quân Quảng Duệ đi theo hắn lập được công lớn ở Kha Nặc Bảo, lúc này lại phân làm hai bộ. Lưu Nguyên dẫn theo tướng tá đi theo bên người Hàn Cương, giống như một đội vệ binh, mà các binh sĩ thì vẫn ở lại Kha Nặc Bảo, tiếp tục phụ trách vận chuyển lương thực đến Hương Từ Thành. Ngay tại cửa thành địch đạo thành, Hàn Cương lần đầu tiên nhìn thấy Thần Quát. Nhà khoa học cổ đại danh ghi sử sách, đây thoạt nhìn cũng chỉ là sĩ phu tầm thường. Hơn nữa có thể là bởi vì công tác bận rộn, còn có chút lôi thôi lết thiết. Hàn Cương không có gương, nhưng nghĩ đến mình chạy một ngày đường, cũng hẳn là chật vật giống nhau. Thần Quát và Vương Trung Chính hành lễ xong, đi tới trước mặt Hàn Cương. Cùng một chức vị, cùng một quan phẩm, nhưng vì lý lịch chênh lệch, Hàn Cương hành lễ với Thần Quát trước, tại hạ Hàn Cương, bái kiến thẩm huynh. Thần Quát không người đáp lễ, Thần Quát đã nghe danh Hàn Ngọc Côn từ lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên giống như lời đồn. Nói xong lần đầu tiên gặp nhau Hàn Huyên, ấn tượng đầu tiên của Hàn Cương đối với Thần Quát cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng có thể nắm chắc chính xác điểm mấu chốt của chế độ trạm binh, tiếp thu toàn bộ, rồi lại ở chỗ không quan trọng nhưng dễ thấy tiến hành thay đổi, ở cùng lúc thể hiện năng lực của mình không thua đồng liêu, còn có thể để chuyện chuyển vận ổn định vận hành. Năng lực mà Thẩm Quát biểu hiện ra ngoài làm cho người ta không nói gì. Có thể nhìn ra dụng ý điều động quân tốt quảng nhuệ của Hàn Cương không khó, nhưng có can đảm từ đó chém ngang một nửa, cũng đẩy phản quân lên chỗ mấu chốt. Đảm lượng này cũng không tầm thường, tuy rằng có thể là do Hàn Cương ở phía trước, nhưng bản thân hắn cũng có thể phòng theo. Cùng Vương Trung Chính và Hàn Cương vào thành, Thẩm Quát hỏi tình huống Hà Châu nơi đó. Vương Thiệu an bài, Hàn Cương không tin Thẩm Quát không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại làm người nói chuyện phiếm, nói một chút cũng không sao. Nhưng Thẩm Quát nói rất nhanh liền mang theo một chút chỉ trích, làm sao lại để cho Vương Kinh Lược xuất quân vượt qua Lộ Cốt sân rồi. Trong lòng Vương Trung Chính và Hàn Cương đều có chút không thoải mái. Ai nói bọn họ không quên qua? Mấy ngày trước đã biết chuyện, bây giờ cần gì phải nói nhiều. Hàn Cương ra mặt nói chuyện, Mục Trinh không thể không trừ khử, nếu không một người một ngày còn tại, Hà Châu chính là một ngày bất ổn. Kinh Lược nếu đã làm ra quyết đoán, chúng ta tự nhiên lĩnh mệnh tương phòng. Hắn rất tự tin cười cười, dùng khả năng lực dụng binh, có thể mã đáo thành công. Vương Kinh Lược là bởi vì có Ngọc Côn ngươi ở đây, cho nên mới có thể yên tâm đuổi bắt Mục Trinh. Tại hạ cảm thấy vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình thì tốt hơn. Tại hạ thân là văn tự cơ hợp, chức ti chẳng qua là tham tán, phụ tá, kiến luôn mà thôi. Chuyện vẫn đã là ngoại vụ, sao mà nói lãnh binh? Nếu Kinh Lược vẫn còn, Hàn Cương nguyện ý nhẹ nhõm một chút. Lời nói của Hàn Cương giống như vô tâm, nhưng nghe vào trong thai Thẩm Quát, đây cũng là ám chỉ hắn, ở trong sự vụ của Kinh Lược ti không có chỗ cho hắn chen vào. Từ khóe mắt liếc qua gò má quá mức trẻ tuổi của người bên cạnh, Thẩm Quát thoáng cái trầm mặc. Hàn Cương cùng an tĩnh đi hai bước, chợt hỏi, "Đúng rồi, tại hạ có một chuyện muốn hỏi Tồn Trung huynh một chút. Ngày trước Tồn Trung huynh Di Văn nói Lâm Chi Bảo dưới công kích của Lang Quân có chỗ tổn thương, không biết nặng nhẹ như thế nào. May mắn không có gì đáng ngại, chỉ là tường ngoài sụp đổ nửa vách mà thôi. Trước mắt hẳn là đã sửa chữa xong rồi." Thẩm Quát thấy Hàn Cương cố ý hòa hoãn bầu không khí, cũng thuận nước đẩy thuyền, "Lâm Vi Bảo nơi đó đánh rất kịch liệt, thiếu chút nữa đã phá thành. Nếu không phải nghe được tin tức Hà Châu đại thắng, nói không chừng cũng không thể thủ tiếp được nữa. Có Diêu Quân Thụy Diêu Lân ở phía trước hăng hái chiến đấu, lại có Trung huynh ở phía sau trợ giúp, Lâm Chi Bảo như thế nào cũng sẽ không có sai sót." Thẩm Quát liếc nhìn Hàn Cương một cái, suy đoán hắn có phải đang châm chọc mình cướp đoạt phản quân Quảng Duệ hay không. Chỉ là trên mặt Hàn Cương, hắn chỉ thấy nụ cười chân tâm thành ý giấu nghi hoặc và nghi kỵ ở đáy lòng. Thẩm Quát thở dài, chiến sự Lâm Chi khốc liệt, vượt quá tưởng tượng. Tương Thanh bị hủy cũng không nói, ngay cả trên mặt Diêu Quân Thụy cũng trúng một mũi tên. Cũng may mắn là sau khi Diêu Quân Thụy bị mũi tên bắn trúng, tuy rằng máu chảy đầy mặt, nhưng vẫn là đảm tiếu tự nhiên. Định lực bực này mới khiến cho tướng quân hạ quyết tâm. Tên lĩnh quân Kỳ Hoa Ma kia ở trong người phản cũng coi như là tướng tài hiếm có. Hàn Cương phụ họa gật đầu nói, Tiêu Hoa vô cùng xảo quyệt, lại là tướng tài khó được, hắn đích thật là khó đối phó. Vốn Hàn Cương đã chuẩn bị thừa dịp Mục Trinh binh bại mà không thu được tin tức của Hy Hoa Ma, nghĩ cách triệu tập đại quân âm lưu ám toán hắn một chiêu. Nếu có thể giải quyết một bộ phận quân đội tinh nhuệ của Kỳ gia, ngày sau khẳng định có lợi cho việc đánh chiếm Lan Châu. Nhưng mà tộc trưởng của Kỳ gia thay mắt so với trong tưởng tượng linh thông hơn rất nhiều. Hàn Cương vừa mới điều ra 2000 quân đóng trong Kha Nặc Bảo, liền nghe nói hắn đã lĩnh quân rút về phía bắc. Một đường đi tới huyện Huy, sau khi vào phòng làm việc, ba người lại nói chuyện phía một hồi, nhưng rất nhanh đã giải tán. Ngoại trừ nhàn nhân Vương Trung Chính ra, Hàn Cương và Thẩm Quát đều là người bận rộn, hận không thể một ngày có 36 canh giờ đến trưa ngày hôm đó. Hàn Cương lật xem công văn thì nhận được một tin nhắn, Ba Ước đã trở về, đang cầu kiến ở bên ngoài. Ba Ước xem như là quân đội tự chuẩn bị lương khô. Thổ địa và bộ lạc phàn ở phía Bắc Hy Châu đều thuộc về hắn, hắn đương nhiên muốn tự mình ra tay lấy, không có đạo lý nói đại tống xuất binh xuất lương cho hắn. Hắn giúp Diêu Lân giữ thành Lâm Chi, cũng coi như là một công lao. Hàn Cương nhìn tấm thiếp mời Ba Ước đưa tới, còn có tên viết rất ổn định, không khỏi bật cười. Bao Thuận, Ba Ước hai huynh đệ, từ khi Quy Thuận thứ nhất, trong mấy năm cũng coi như học được một chút quy củ trong quan trường. Cho hắn bảo, Hàn Cương có chỗ dùng đến để bắt đầu. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển được động đến Ba Ước. Cho dù Vương Thiệu để hắn quản lý sự vụ trong Kinh Lược Ti, nhưng trên thực tế quyền chỉ huy điều binh như thế nào cũng không thể chuyển rời đến tay Hàn Cương. Cảnh Tư Lập và Nhị Diêu cũng sẽ không để ý mệnh lệnh của hắn, mà Vương Thiệu an bài Miêu Thụ đóng ở Hà Châu thành, để Hàn Cương trở lại Hy Châu, cũng không muốn xuất hiện chuyện Hàn Cương, Miêu Thụ tranh đoạt quyền nói chuyện của Kinh Lực Ti. Hàn Cương hiện tại có thể chỉ huy quân lực, ngoại trừ bao ước cầm đầu những người phiên này, cũng chính là dân phu nhận lệnh được chiêu mộ. May mắn Quảng quân vẫn còn, thực lực của bọn họ vượt xa cấm quân bình thường, mà thân phận lại vẫn là một cung tiễn thủ lương minh. Hàn Cương nuốt tròm râu mọc ra trên cằm mấy ngày nay, bản bộ Vương Tuấn Thần cũng có thể xem như một Tạ Võ Hưu Văn của triều Tống, trong mỗi Kinh Lược Ti, ngoại trừ Kinh Lược sứ gia, những võ tướng khác đều có tướng chế lớn nhỏ, không lệ thuộc lẫn nhau. Giữa hạt, đô giám, đô tuần kiểm cũng không có quan hệ lệ thuộc rõ ràng, đôi khi, thậm chí binh mã phó tổng quản cũng không quản được tướng lĩnh lĩnh quân dưới trướng. Vương Tuấn Thần chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể không để ý tới mệnh lệnh mà Miêu Thụy truyền cho. Mà quan hệ của hắn và Hàn Cương, tất nhiên sẽ nói gì nghe nấy với Hàn Cương. Hàn Cương thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào những người này để giải quyết vấn đề có thể gặp phải. Vương Thiệu muốn đánh hạ Cụ Châu, cũng phải mất khoảng 2 tháng. Ai cũng không nói chính xác trong khoảng thời gian này có thể có biến cố gì hay không. Hà Châu, Hy Châu, Cù Châu, những địa phương này đều có thể sẽ xuất hiện vấn đề, mà huynh muội Lương Thị, Lan Châu, Lệ Hoa Ma, Thanh Đường Vương thành động chiến của Hưng Khánh phủ, bọn họ có thể trong khoảng thời gian này có hành động gì nữa hay không, ai cũng không thể vô ngực nói không có. Còn có dư đảng Mục Trinh Hà Châu, bọn họ như rắn độc cuộn tròn trong ổ, lúc nào cũng có thể cắn người. Đáng sợ nhất là Mục Trinh, nếu Vương Thiểu tới Lộ Cốt Sơn đối diện, mà Mục Trinh lại không biết từ đâu chui ra, vậy chuyện vui lớn hơn rồi. Cho tới nay, Hàn Cương đều đi theo sau lưng chủ soái, làm phụ tá hoặc tham mưu đến làm việc. Tuy nói lúc hắn trấn thủ hậu phương, cũng coi như là cương quyết độc đoán, khiển trách phương thủ. Nhưng trên thực tế, từ phạm vi lớn mà nói, hắn vẫn chưa bao giờ có kinh nghiệm chỉ huy toàn cục. Lúc này Vương Thiệu dẫn quân viễn trình, Cao Tuân Dụ đi theo. Bản thân nhận nhiệm vụ gánh vác cả Hy Hà Lộ, Hàn Cương lập tức cảm thấy áp lực trên vai tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nhưng đổi góc độ mà nói, đây cũng là kinh nghiệm và cơ hội khó có được. Quyết định vượt qua núi Lộ Cốt đã gửi tới triều đình. Chắc hẳn sau khi nhận được tấu chương của Vương Thiệu, thiên tử hẳn là sẽ hối hận vì quyền hành sự tùy tiện cho hắn. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy là hành động nguy hiểm, nhưng trong nguy cơ đích thật là có thành công đặng ngải mạo hiểm xuyên qua âm bình tiểu đạo, công diệt thuộc Hán. Trong lịch sử, cái này thành công chiến trường chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Không biết Vương Thiệu nơi đó rốt cuộc có thuận lợi hay không. Núi Lộ Cốt cao lâm rậm rạp, có cây um tùm, dưới ánh mặt trời rừng rậm vẫn lộ vẻ âm trầm, giống như quái thú ăn hết thảy. Tuyết động cao nhất, lạnh lạnh như bạch cốt, làm cho người ta vừa thấy, liền toàn thân có thể cảm thấy một cỗ hàn ý. 3000 Hán gia binh dừng chân dừng bước. Vương Thiệu đứng ở trước con đường vào núi, ngửa đầu nhìn đỉnh núi. Vương Thiệu không định đi theo con đường giống như Mục Trinh. Xuyên qua dãy núi này còn có những con đường khác. Vương Thiệu không muốn khi đi tới sơn khẩu phía nam thì thấy phía trước xuất hiện phục binh đã chờ từ lâu. Tuy Mục Trinh không ngờ hắn truy kích, nhưng xuân tới vượt rừng rậm núi sâu đã là hành động rất mạo hiểm, Vương Thiệu không định tăng thêm nguy hiểm cho mình. Không có lời dư thừa, Vương Thiệu nhảy xuống ngựa, trước tiên dẫm lên đường núi chân trượt lầy lội đi theo Hy Hà Kinh Lược, dưới sự dẫn đường của người địa phương, 3000 quân Tống rốt cuộc bước vào trong dãy núi mấy trăm năm không có giáp sĩ Hán ra đặt chân. Chương 271. Tin nhắn cách âm vi của Nghìn Trướng. Chương 271. Tin nhắn cách âm vi của Nghìn Trướng. Thượng, đã là cuối tháng 3. Thời tiết ấm áp ngày một, cách ngày tranh tàu Hồ Kim Minh mỗi năm một lần cũng càng ngày càng gần, bấm tay tính toán, cũng chỉ còn thời gian hai ngón tay. Thiên tử sắp giá lâm thuyền rồng, quan sát các quân sĩ trong quân tranh giành tiêu chuẩn. Vì chuẩn bị cho việc thiên tử đi tuần, xe ngựa tới lui cũng là một đội tiếp theo một đội, hai tòa thành Tây Đông Kinh này gần cửa thành của ao Kim Minh Tân Trinh Môn, Vạn Thắng Môn cũng càng lúc càng đông đúc. Ngồi ở lầu 2 của khách sạn bên cạnh Vạn Thắng Môn, phán quan bộ quyền hộ Lữ Gia vẫn một mình một bàn. Sau khi rượu và thức ăn trên bàn được bưng lên, y chỉ thoáng giật giật chiếc đũa, vẫn đang nuốt ve chén bạc trong tay. Tiếng ồn dưới lầu bị một màn trúc che khuất, cũng làm cho lô thai y thành tịnh không ít. Hộ bộ trong phán quan của quyền hộ bộ, cũng không phải hộ bộ trong lục bộ, mà là mối sắt, độ trì, hộ bộ trong tam ti nhà môn của tam ti tài kế của Đại Tống. Thân là phán quan hộ bộ, Lữ Gia vẫn xem như vô cùng xứng chức. Hán chủ quản thuế má nhân đinh thiên hạ, ít nhất có thể xem như sổ sách thanh minh. Khố vụ chư ti kiếm quản, cũng khiến người ta không tìm ra lỗi. Mà quan trong kinh chế rượu, cũng là hắn phân công quản lý, ngày trước hắn ở trong quan nhưỡng rượu phổ biến luật liên tục, có thể vì quốc khố hàng năm tiết kiệm được 16 vạn quan tiền tuổi rơm. Cho nên ngày hôm trước thiên tử hỏi đến sự vụ của Ba Ti, Vương An Thạch mới nói, trong phán quan của Ba Ti chỉ có Lữ Gia Vấn Ý là người được gọi là xương chức. Chỉ dựa vào xương chức thì vẫn chưa đủ. Lữ Gia hỏi lòng hắn rất lớn, ông cháu của triều đình Nhân Tông, làm sao có thể vì một câu, xương chức, mà hài lòng. Cho nên hắn đưa ra một dự luật mới, thị dịch pháp đề nghị của một tiểu thương nhân Ngụy Kế Tông đến từ Kinh Thành, để cho quan phủ nhúng tay vào việc buôn bán và bán hàng hóa. Mặc dù không phải Lữ Gia Vấn hắn khởi xướng, nhưng nếu không có hắn chủ trương, căn bản là không được vương tướng công đồng ý. Đó cũng không phải là tranh lợi với dân, vẫn là trước kia đảng mới nắm giữ cùng gia tộc sát nhập tranh đoạt lợi ích. Đông Kinh là trung tâm của Đại Tống, nhân khẩu trăm vạn, hàng hóa thiên hạ đưa vào kinh thành số lượng nhiều khó có thể tính toán. Nhưng sau khi những hàng hóa này vận chuyển đến kinh thành, cũng không phải trực tiếp bán ra, mà đều là phải bán trao tay cho các công hội, lại do công hội chia cho các thương nhân trong công hội bán lẻ. Đám hành thủ chỉ là qua tay một lần ở giữa, liền kiếm được lợi nhuận lớn trong tay, hơn nữa một chút nguy hiểm cũng không cần mạo hiểm. Thủ đoạn chia của ngồi tại chỗ này đen đến mức làm cho người ta giận rồi, cũng làm cho quan phủ lưu lại thèm nhỏ dãi, nhưng các thương nhân không tuân thủ quy củ được này, căn bản ở trong kinh không chịu nổi, thế lực của đám hành thủ có thể một mực thông đến trong hậu cung. Nhưng từ khi Vương An Thạch chấp chính, luật lệ chuyển thừa quân đều được phổ biến trên thế gian, đã cướp được không ít định mức từ tay các hành thủ. Mục đích chủ yếu của luật dịch hiện tại là hoàn toàn đoạt lấy quyền bán trao tay của hành thủ. Đương nhiên, khi thực hiện cụ thể phương pháp dịch chuyển thành phố, thủ đoạn sử dụng sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí có thể do quan phủ ra mặt thu mua thương phẩm nạp cương để mua chuộc hành hương. Nhưng thực chất cướp tiền từ trên tay đám hành thủ lại không có bất cứ sự thay đổi nào. Lữ Gia Vấn đối với việc này yên tâm thoải mái, ở địa phương, phàm là vay thường dân dư thừa, đều sẽ cưỡng chế các thượng hộ vốn không cần vay tiền vay cũng chính là cái gọi là ức chế, kiếm lấy lợi tức. Nếu có thể công khai cướp tiền từ trong tay thân hào nông thôn, vậy hắn thi hành luật dịch dân tự nhiên cũng là danh chính ngôn thuận. Hiện tại Lữ Gia Vấn đang chờ ở trong sùng chính điện, đứng hơn 10 vị, làm ra quyết định cuối cùng đối với dự luật này. Dùng sức nắm ly bạc đầy mây, Lữ Gia Vấn hỏi một vị khách ngồi đối diện với hắn, lập tức đứng dậy, trốn ra xa xa trong góc, hắn bây giờ đã không còn đường lui. Từ 2 năm trước hắn trộm bản nháp tấu chương công kích tân pháp của thúc tổ Lữ Công Bật, sau khi cho Vương An Thạch xem qua, hắn ở trong nhà liền không có đất sống yên ổn. Bởi vì phần đầu danh chẳng này, Vương An Thạch đối với công kích của Lữ Công Bật sớm có đối sách, để thúc tổ Lữ Gia Vấn ở trong sùng chính điện ngã một cú đau. Sau khi trở về, Lữ Công Bật ở trong nhà tra rõ trên dưới, tra rõ chân tướng, liền mắng to Lữ Gia Vấn là kẻ trộm nhà, gia tặc. Lữ Gia Vấn cười lạnh một tiếng, chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Vọng Chi, ngươi thật tự tại. Một tiếng gọi đột ngột vang lên, làm Lữ Gia Vấn giật mình tỉnh lại từ trong tiểu thiên địa của cá nhân. Lữ Gia Vấn ngẩng đầu nhìn thấy người tới, liền lập tức đứng dậy, thì ra là Thánh Mỹ, thật đúng là trùng hợp. Sao không thấy Vương Nha Nội? Người đến ngay vậy, sắc mặt hơi đổi, rồi lại giãn mặt cười nói, Vương Nha Nội hiện đang ở trong cung nói tiệc, hy vọng chẳng lẽ không biết. Lữ Gia Vấn thầm hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười giống như xã giao, mời vị Vương Tử Thiểu Vương Thánh Mỹ này ngồi xuống nói chuyện. Vương Tử Thiểu ngày trước vào kinh thành, liền theo sát sau lưng Vương gia đại nha nội. Mới một tháng, trong miệng người kinh thành đã rơi xuống một cái danh hiệu nha nội, tự nhiên cũng không phải là chính nhân gì. Năm Hy Ninh thứ 2, 3 năm, Vương Tử Thiểu còn từng làm giám sát ngự sử. Có thể vào ngự sử đài, tự nhiên là cơ sở thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc hắn ở thời điểm Vương An Thạch chạm tay là bỏng đi theo công kích đảng cũ, sau đó ở đảng cũ phản công, thời điểm Vương An Thạch cao ốm, lại dao động, đổ về phía Lữ Công. Cuối cùng bị đuổi khỏi kinh thành, rơi xuống huyện Chi Nguyên. Qua 2 năm, lại chuyển tới Kinh Nam chuyển vận phán quan nhậm chức. Kinh Nam không phải nơi tốt lành gì, Vương Tử Thiểu đã chịu thiệt, đương nhiên biết nên làm thế nào, định nọt bỡ đỡ, làm ra danh hiệu tiến sĩ đầu tiên thật sự không hề nhục nhã. Nhưng thật ra Vương Tử Thiểu này vẫn có chút bản lĩnh, có thể một lần nữa trèo lên Vương An Thạch và Vương Anh, cũng là dựa vào tuổi trẻ chưa tròn 20 đã thi đậu tiến sĩ tài học. Một câu, mắc mây không thấy chư hầu, vì sao lại gặp Lương Huệ Vương, cho dù mạnh cùng sống lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ trích, để hắn ở trước mặt Vương An Thạch và Vương cùng một lần nữa có được một cơ hội biểu hiện ra mình, nên chi dị hữu lễ, tất chi, Lữ Gia tự hỏi không có sự nhanh trí này của Vương Tử Thiểu, có thể sử dụng lời mạnh từ nói, để tể tướng theo lễ tương đãi. Miệng mở ra có thể nói, dẫn kinh chứng điển cũng tuyệt không thua người, cũng khó trách Vương Nha Nội sẽ thích hắn. Cũng chỉ là phương diện nhân phẩm, còn chờ thương thảo. Bảo người lên dọn đồ ăn và rượu trên bàn, đổi một bàn mới lên, Lữ Gia Vấn lại âm thầm tự giễu, hình như mình cũng không có mặt mũi nói hắn là người không chính. Nhưng chỉ cần có thể để cho thành phố đổi pháp luật phổ biến hậu thế, ở trong đảng mới ổn định vị trí của mình, ngày sau một ngày nào đó có thể ở trong chính sự đường có được một chỗ ngồi. Đến lúc đó, xem những tộc nhân hiện tại phân rõ giới hạn với mình, còn có thể tiếp tục cắt chỗ cắt đứt giao cho nhà mình. Tăng tổ Văn Tĩnh công nhà mình phía trước phía sau Lữ Di Giản, còn không phải bị người ta mắng là tiêu diệt tướng. Mấy lần làm tướng, nắm giữ đại quyền trong triều, Phạm Trọng Nghiêm, Hàn Kỳ, Âu Dương Tu, Phú Bật không ít lần chịu thiệt thòi ở trên tay hắn. Bị thiên hạ thanh nghị mắng thảm, nhưng cuối cùng thế nào, bồi tự chân tông. Đây là vinh dự thần tử hiếm có. Thế đạo cười nghèo không cười kỹ nữ này, quan chức mới là thứ nhất. Đừng nhìn hiện tại Lữ Gia không ai dám thân cận với mình, ngày lễ ngày Tết cũng không có người thông báo mình đi tế tổ, nhưng qua 2 năm lại nhìn lại. Chờ hai lão quỷ kia chết rồi nhìn lại. Sao hôm nay Thánh Mỹ lại rảnh rỗi đến tiểu lâu này? Rót đầy một chén rượu cho Vương Tử Thiểu, Lữ Gia hỏi với vẻ mặt lơ đãng. Quán rượu ở kinh thành có 72 cửa hàng chính, cũng xếp ở phía sau, người đến cũng không nhiều. Vương Tử Thiểu gắp một đũa lên thịt hiệu, hơi hờn nói, viện học sĩ khóa viện. Cái gì? Lữ Gia vẫn suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Thiên tử giá Lâm tiểu điện nội môn đông môn, viện học sĩ khóa viện, Hàn Lâm học sĩ trong thư chiếu không được xuất hiện, đây là điểm báo trước từ việc tể tướng bị trừ đi hoặc là do tể tướng xuất hiện, là chính sự đường hay là xù mật viện? Hắn hồi hộp hỏi. Nói đùa mà thôi. Vương Tử Thiểu lộ ra một nụ cười đùa dai, sau đó nhìn Lữ Gia nhíu mày hỏi, nhưng chờ vị kia trở về vị châu, hẳn là phải khóa viện. Nhưng mà ai niệm Ngọc Quan Nhân lão? Đúng vậy. Vương Tử Thiểu cười ha ha hai tiếng, hiện giờ trong kinh thành truyền khắp khúc này, sớm truyền đến thái thiên tử. Nay không, thái tử chính thái đỉnh sắp trở về rồi. Thái tử chính làm vị soái nhiều năm, đem phủ nguyên một đường chế tạo như thùng sắt. Chức su mật phó sứ, hắn cũng đảm đương được. Trước đó Vương Tử Thiểu không nói thái đỉnh về kinh sẽ đảm đương bất kỳ chức vụ gì, nhưng Lữ Gia Vấn cũng có thể đoán được thiên tử sẽ cho anh chức vị gì. Vương Tử Thiểu buông đũa, nheo hai mắt lại, vẻ mặt trở nên thâm trầm, thật ra ai niệm Ngọc Quan người già. Thật ra cũng có một cách giải khác. Lữ Gia Vấn lập tức lắc đầu, đây cũng không phải ý thái tử chính. Đây làm mưu hại, hắn cho dù gan lớn, cũng không dám chen vào một câu. Bài thơ này của thái tử chính tuy làm rất hay, nhưng có thể đột nhiên truyền khắp kinh thành, khẳng định là có người âm thầm trợ giúp. Nụ cười trên mặt Vương Tử Thiểu khiến Lữ Gia Vấn cảm thấy hắn giống như bị Chu Hưng, Lai Tuấn Thần nhập vào người, ai niệm Ngọc Quan người già, từ khi đăng cơ tới nay, Thiểm Tây có dừng quân một năm chưa. Thật ra cũng không sao, Hà Châu thành đã đánh hạ, Vương Thiểu cũng phải vào kinh. Dựa vào công mở mang bờ cõi, có lẽ ở Su Mật viện cũng có thể có ghế dựa ngồi một chút. Thiểm Tây tự nhiên cũng sẽ thanh tịnh lại. Lữ Gia Vấn cũng không muốn trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện gì, bất luận Vương Tử Thiểu muốn làm gì, hắn cũng không muốn xen vào. Vương Tử Thiểu cười càng thêm ý vị thâm trường, theo lý thuyết Hà Châu thành đã đánh hạ rồi, nói như thế nào cũng nên chúc mừng một phen. Vì sao đến nay còn lặng yên không một tiếng động? Tuy nói tin tức đến từ Hà Hoàng đều là quân tình cơ mật, nhưng trong thành Đông Kinh này chưa từng có hai chữ bí mật, cho dù là ngoại thần Vương Tử Thiều ở Thượng Kinh, chờ Thiên Tử Triệu Kiến cũng rất dễ dàng có thể nghe ngóng được tin tức. Lữ Gia hỏi biết, khẳng định là hôm nay có tin tức mới gì chuyển đến, nhưng xảy ra đại sự gì? Vương Tử Thiều nghiêm mặt, xích lại gần, hạ giọng, Vương Thiều dẫn quân vượt qua Tuyết Sơn, nghe nói đã cắt đứt tin tức. Chương 272. Thiên tướng trọng cách tâm vi. Chương 272. Thiên tướng trọng cách tâm vi, hạ. Vẫn không có tin tức. Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Quát, Hàn Cương lắc đầu. Đã gần 10 ngày, từ khi Vương Thiều dẫn quân tiến vào Lộ Cốt Sơn, chỉ có một người mang thư mật của Vương Thiều về vào ngày thứ 3, nói là đang thuận lợi tiến lên. Nhưng từ ngày đó đến bây giờ không còn tin tức chính xác nào truyền về nữa. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Thẩm Quát muốn nói lại thôi, không thể nói lung tung. Lộ Cốt Sơn núi non trùng điệp, rừng sâu cỏ rậm. Sau khi đi vào, đương nhiên không dễ dàng truyền lời trở về. Tại hạ đã phái người đi Lam Châu, từ nơi đó đạt được tình báo của Lam Châu, vẫn là phải nhanh hơn một chút. Tôn Trung Minh không cần quá mức lo lắng. Thẩm Quát nhìn Hàn Cương chỉ bằng tuổi mình, trầm ổn đến mức căn bản không giống một người trẻ tuổi. Hơn nữa cùng ở trong địch đạo thành 10 ngày, hắn càng tận mắt thấy biểu hiện Hàn Cương xử trí sự vụ, lão lại nhiều năm trong nha môn cũng rất khó so sánh được với hắn. Nhiều lần nhìn thấy Hàn Cương vừa nói chuyện vừa phê tấu công văn với người khác. Dưới tình huống phân tâm nhị dụng, hai bên lại tuyệt không loạn. Phần tài chỉ này, làm cho Thẩm Quát cũng không khỏi tán thưởng một hai. Mà trước mắt biểu hiện ra tâm tính, thì càng khó có được. Chỗ sớm tuệ có nhiều, chính Trầm Quát là mình. Nhưng tâm tính lão thành, thiếu niên làm việc cử trọng được hình, thế gian lại là hiếm thấy. Giống như Vương gia đại nha nội hắn từng gặp, tài học không kém, danh khí càng lớn, nhưng làm việc lại kém Hàn Cương rất nhiều. Nhưng nhìn Hàn Cương như vậy, trong lòng Thẩm Quát càng không thích. Cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội nhúng tay vào quân vụ của Kinh Lược Ti. Chẳng lẽ Thẩm Tồn Trung hắn chạy tới Hà Hoàng, chính là vì tính toán, để tính toán tiền lương sao? Nhưng Hàn Cương hiện tại làm sự tình cẩn thận chặt chẽ, Thẩm Quát trong lúc nhất thời cũng không tìm được cơ hội, cười khan hai tiếng, Ngọc Côn ngươi đã nói như vậy, vậy thì chờ một chút, hy vọng Vương Kinh Lược các nhân thiên tướng có thể mã đáo thành công. Lúc đang nói chuyện, chợt nghe vệ binh bên ngoài báo lại, nói là Vương Trung Chính Vương cũng biết đến. Hàn Cương và Thẩm Quát đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng, nên đón Vương Trung Chính đi vào. Vương Trung Chính tìm Hàn Cương có việc, hành lễ xong, hắn liền cau mày hỏi, "Hàn Cương nghi, bên thành Lâm Chi truyền lời tới, nói là binh lính ra khỏi thành tiểu phu bị người phàm giết mười mấy người. Cảnh đô giám nói là muốn xuất binh, vì sao cơ hợp ngươi Di Văn đi ngăn cản?" Hàn Cương nghe xong, trong lòng lập tức giận dữ, tiếp theo lại là một trận nghi hoặc, từ khi nào mà Vương Trung Chính lại duỗi tay dài như vậy, hai mắt lại nhạy bén như vậy? Hắn mới đem văn tự phê duyệt sai người Di chuyển tới thành Lâm Chi, tên giám quân này liền giết tới tận cửa rồi. Trong lòng tuy không vui, nhưng Vương Trung Chính trước mắt dù sao cũng danh chính ngôn thuận đè trên đầu Hàn Cương. Hắn không thể không nhẫn lại, giải thích với Vương Trung Chính, đứa trẻ sơ sinh xảo trá vô cùng, sẽ không nhàn rỗi không có việc gì, liền giết người tiểu phu dài buồn. Hơn phân nửa là có âm mưu quỷ kế gì đó muốn thi triển, không cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn. Chẳng phải Tỳ Hưu Hoa Ma đã lui binh rồi ư? Vương Trung Chính chất vấn. Nhưng hang ổ của Kỳ gia ở ngay Lan Châu, mới hơn trăm dặm lộ trình, ban đêm về Lan Châu uống rượu ăn cơm, ngày hôm sau có thể lại gấp trở về. Hàn Cương nói đến thú vị, Vương Trung Chính cười hai tiếng, tiếp tục hỏi, vậy Hàn Cơ nghi ngươi nói ngươi sẽ có âm mưu quỷ kế gì? Bất luận là Tiểu Hoa Ma chuyển chủ ý gì, chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, thủ hộ Lâm Chi bảo là đủ rồi. Hàn Cương cũng sẽ không tùy tiện suy đoán lung tung, vạn nhất nói sai, quyền nói chuyện sẽ có chỗ tổn thất. Vương Trung Chính còn có Thẩm Quát đều ở bên này nhìn chằm chằm, chỉ có một ít đạo lý vô hụt mới là lời nên nói trước mắt. Nhưng tiểu phu nhiều bị giết, thành Lâm Chi nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể không ăn cơm đi. Vương Trung Chính hỏi ngược lại. Tiểu Thái bị giết, vậy không cần đi về phía Bắc đốn tuổi, đổi sang đi phía Nam đốn tuổi. Mấy ngày nay chịu thiệt thòi, cuối cùng cũng có ngày trả thù, trước mắt không phải lúc tức giận. Hàn Cương kiên trì duy trì cục diện ổn định của Hà Hoàng. Tin tức của Vương Thiều không rõ, Hà Châu thành bên nào đang thanh lý bộ tộc thân tín của Mục Trinh, khi Hà Lộ rốt cuộc không dung chuyển nổi nữa. Không biết Đô Chi có thể để Cảnh Đô dám an ổn một chút hay không, tất cả chờ Kinh Lược trở về rồi nói sau. Chuyện này không dễ xử lý. Vương Trung Chính ra vẻ rất khó xử, tuy Trung Chính phụng chỉ tới giám quân nhưng dẫu sao cũng là người ngoài. Thấy Vương Trung Chính vừa nói vừa liếc mắt nhìn mình. Hàn Cương dùng mình, biết mình nói sai trước đó. Vương Trung Chính bây giờ là thừa dịp câu chuyện, muốn cho mình thừa nhận quyền chỉ huy của hắn. Không, không phải mình nói sai, mà là khi Vương Trung Chính tới đây, đã có chủ ý này, chỉ là mình trong lúc bất giác bị hắn dẫn dụ qua. Muốn giúp đỡ áp chế Cảnh Tư Lập rất dễ dàng, thừa nhận Vương Trung Chính hắn có thân phận chỉ huy toàn cục là được. Khả năng như vậy sao? Thừa nhận quyền lực một hoạn quan chỉ huy trung quân, Hàn Cương hắn còn muốn trà trộn trong đội ngũ quan văn sao? Thẩm Quát ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Ân. Hàn Cương đột nhiên nhìn Thẩm Quát một cách kỳ quái, sao hắn không nói lời nào? Quan văn bình thường không phải nên vào lúc này mang đề tài rời đi, hoặc là trực tiếp quát mắng sao? Hai loại cách làm liền xem trình độ ghét cay ghét đắng của mọi người đối với hoa quan, nhưng Thẩm Quát lại không mở miệng, chỉ là sắc mặt thoáng thay đổi một chút, chẳng lẽ là muốn xem trò cười của mình? Trong lòng Hàn Cương có thêm một chút ngờ vực vô căn cứ, càng nhiều hơn một chút tức giận. Vương Thiểu vừa đi như vậy, tất cả ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra. Chỉ là Vương Trung Chính vẫn phải ứng đối, không phải đồng ý hay phản đối, mà là thở dài, thấp giọng nói câu, cái này không dễ làm. Lại đột nhiên ngẩng đầu, nếu là như thế, Hàn Cương kia không dám để Đô Chi làm khó, vẫn là viết một phong thư nữa cho Cảnh Đô Giám, kể rõ lợi hại đi. Hy vọng Cảnh Đô Giám có thể nghe lọt tai. Hàn Cương thuận theo lời của Vương Trung Chính, nhẹ nhàng gạt bản thân hắn sang một bên. Hàn Cương thà rằng để cho Cảnh Tư Lập xuất binh, cũng sẽ không để cho Vương Trung Chính có thể chỉ huy toàn quân. Hai người họ chất và nguy hại hoàn toàn khác nhau, hắn cũng không dám mở cái lỗ hổng này trên tay mình. Thiên tử hạ lệnh thì cũng thôi, chính mình mời hoạn quan đến chủ trì quân sự, sẽ bị sĩ phu trong thiên hạ đâm vào xương sống. Làm hỏng chuyện, ngày sau còn có chỗ trống để sửa chữa. Nhưng thanh danh thối, thì khó có thể vãn hồi. Vương Trung Chính không để Hàn Cương nói như thế, hắn nhìn chằm chằm Hàn Cương một hồi, nhìn thấy hắn thủy chung không có nửa điểm dấu hiệu đổi giọng, nghiêm mặt đứng lên, vậy cứ làm theo lời Ngọc Côn ngươi nói đi. Hy vọng Cảnh Tư Lập có thể nghe lọt. Cũng chỉ hy vọng như thế. Hàn Cương mặc dù không hy vọng, cũng chỉ có thể thuận miệng nói tiếp. Cũng không thể nói, Cảnh Tư Lập tất nhiên sẽ đem khuyến cáo để đi xuất binh kiếm công lao. Hắn đứng dậy tiễn Vương Trung Chính ra ngoài, sau khi trở về than thở với Thẩm Quát, thật sự là làm cho người ta không thể nhàn rỗi a. Thẩm Quát cũng than thở, may mắn Ngọc Côn ngươi không đáp lời hắn, bằng không sẽ phải xảy ra nhiều loạn lớn. Truyền tới trong kinh, ngự sử đại đều sẽ không bỏ qua. Lời vừa vào tai, Hàn Cương nhất thời nghi hoặc. Mã Hậu Pháo này không nên nói. Hiện tại nói ra, ngược lại làm cho người ta cho rằng hắn là bởi vì mềm yếu, mà không dám chỉ trích ngay mặt, chỉ dám ở sau lưng nói chuyện. Cái này còn không bằng một mực giả ngu tương đối tốt. Hàn Cương nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thẩm Quát lại làm như vậy, chỉ cảm thấy cách làm của hắn thật đúng là làm cho người ta có chút không hiểu ra sao. Thẩm Quát lại nói một hồi, cũng đứng dậy cáo từ, hắn vốn là tới hỏi quân tình, nếu không có tin tức, đương nhiên phải trở về làm chuyện của chính hắn. Mặc dù vận chuyển lương thực không vất vả như trước, nhưng vẫn là một công việc nặng nề, bất luận là Hàn Cương hay là Thẩm Quát, cũng không thể rời khỏi cương vị quá lâu. Thẩm Quát đi rồi, trong quan sảnh lại yên tĩnh trở lại. Thân binh tùy thị bưng trà đãi khách xuống, lại đổi cho một phần nước trà nóng hổi. Hàn Cương uống trà nóng, nhắm mắt lại tính toán. Mấy ngày nay Nhị Diêu ra sức tiêu diệt hai nhà, Hà Châu thành đã có 6 nhà phiên bộ tuyên bố thần phục. Người phiên theo quan quân xuất chiến giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều, Hà Châu bên kia có thể an tâm không cần đi quản. Về phần Y Thiệt Châu, bên nào chắc chắn phải phái quân tới. Lương Thảo 2000 người hắn đã chuẩn bị xong, xem Vương Tuấn Thần có thể dẫn bản bộ đi một chuyến không. Nếu Mộc Trinh đánh nhau với Vương Thiểu ở Y Thiệt Châu, đội ngũ này có thể có tác dụng quyết định. Về phần Cảnh Tư Lập ở Lâm Chi Bảo, Hàn Cương cũng không hy vọng. Người thổ phiên thiết lập cạm bẫy dụ địch là chuyện rất rõ ràng, Cảnh Tư Lập hơn phân nửa là biết. Nhưng hai huynh đệ Diêu Hồng Diêu Lân đang ở Hà Châu lập công, vì phân cao thấp với bọn họ, Cảnh Tư Lập rất có thể sẽ tương kế tự kế, cứng rắn đạp vào cạm bẫy. Cũng không biết đến lúc đó là ăn hay là bị ăn. Hàn Cương lắc đầu, vẫn là nhắc nhở một chút, coi như là đã làm hết một phần trách nhiệm. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Cương, không, phải nói là toàn bộ địch đạo thành, thậm chí cả Hy Hà Lộ, Quan Trung, cho đến Đông Kinh thành, đều đang chờ tin tức từ Lộ Cốt Sơn chuyển đến. Tháng Tư đã tới, nhưng Vương Thiểu bên kia vẫn không có tin tức. Một buổi chiều sau, một tín sứ hốt hoảng xông vào quan sảnh Hàn Cương đang tìm cách bố trí công vụ. Hàn Cương vì thế mà dừng bút, sau khi nghe qua báo cáo tin tức của tín sứ, nhắm mắt lại, sau đó mệnh lệnh thân binh phía dưới nói, đi mời cả Thẩm Trung Doãn và Vương Đô Tuấn tới. Khi Vương Trung Chính, Thẩm Quát, Vương Tuấn Thần nghe tin tới, Hàn Cương đứng trong sân trước đỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương bắc. Nhìn động tác của Hàn Cương, hai người liền biết sự tình không ổn. Thẩm Quát lập tức hỏi, Ngọc Ôn, xảy ra chuyện gì? Hàn Cương thở dài, quay đầu lại nói, Cảnh Tư Lập vọng động xuất chiến, ở ngoài sông gặp phải phục kích, trước mắt binh bại thân tử, 3000 tướng sĩ xuất chiến cũng hầu như toàn quân bị diệt. Vương Trung Chính và Thẩm Quát nghe tin dữ, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Vương Trung Chính thậm chí còn loạn choạng, thiếu chút nữa đứng không vững. Vương Tuấn Thần đi trước một bước khôi phục lại, truy hỏi, Lâm Huy Bảo thế nào rồi? Hàn Cương quay đầu nhìn về phía bắc. Lâm Chi Bảo và Kết Hà Xuyên Bảo đều là những pháo đài mới xây dựng gần đây, mà các biện pháp phòng ngự xung quanh hai tòa bảo đài đều không có thời gian tiếp tục xây dựng, ngay cả phong hỏa đài cơ bản nhất cũng thiếu phục. Nếu như là phong hỏa liên thiên, đầy dây khói đen, thẳng lên 9 tầng mây. Lúc tin tức truyền về, Lâm Chi Bảo vẫn còn trong thủ vững, nhưng hiện tại đã không biết. Hàn Cương đối diện Vương Trung Chính và Thẩm Quát, chuyện Lâm Chi Bảo liên quan đến đại cục, không thể không cứu. Chuyện của địch đạo, phải nhờ hai vị rồi. Hắn quay sang Vương Tuấn Thần, ngươi đi theo ta. Chương 273. Nam Sơn Nhạn Nhạn Bắc Phi, 1. Chương 273. Nam Sơn Nhạn Nhạn Bắc Phi, thượng. Nhận được mệnh lệnh của Hàn Cương, Vương Tuấn Thần dùng tốc độ nhanh nhất, động viên binh mã bản bộ của hắn. Nửa canh giờ sau, Hàn Cương và Vương Tuấn Thần xuất lĩnh 2000 bộ tốt rời khỏi địch đạo thành, vội vàng chạy về phía thành Lâm Chi ở phía bắc. Mà ngay một canh giờ trước, Lưu Nguyên phụ mệnh dẫn người của hắn xuất phát. Hơn 100 tướng lĩnh quân đội Quảng Nhuệ cưỡi một con, lại dắt một con ngựa, cướp được chiến mã từ tay người thổ phiên rốt cuộc có đất dụng võ. Chiến sĩ từng bị Mộc Trinh chọn chúng đánh lén đường lui của quân Tống đều là tinh nhuệ trong tộc, chiến mã cũng là 10 dặm chọn một, ngày đó nếu không phải bọn họ một đường 43, không kịp nghỉ ngơi, cũng sẽ không vừa mới tiếp chiến đã thất bại thảm hại, để quân Tống chiếm được món hời lớn. Trên quan đạo phía bắc, Lưu Nguyên thỉnh thoảng vung roi ngựa. Trước khi đi ra, Hàn Cương đối với hắn phân phó là điều tra rõ phục binh trên đường, xác nhận an nguy của Lâm Chi Bảo, ngoài ra, không có dặn dò nhiều nữa. Một lao tướng già đời trong chiến sự, chỉ cần tiếp thu mệnh lệnh, cụ thể làm như thế nào cũng không cần dặn dò quá nhiều. Ở Kết Hà Xuyên Bảo bỏ lại chiến mã sức cùng lực kiệt, đổi lại một con chiến mã khác trước nửa đường chạy, Lưu Nguyên lĩnh quân càng thêm cẩn thận hướng về phía trước tìm kiếm. Thừa dịp bóng đêm, hành tẩu trong núi. Bên người có người thổ phiên quen thuộc địa lý dẫn đường, ba ước cùng bộ tộc dưới trướng hắn vẫn luôn ở trên mảnh đất này. Lưu Nguyên vừa đến Kết Hà Xuyên Bảo, liền lập tức liên lạc với hắn. Lưu Nguyên mang theo mấy thủ hạ khôn khéo cưỡng ép, rất thuận lợi tới ngoài Lâm Chi Bảo. Phía trước đã có thể nhìn thấy cờ hiệu của Kỳ gia, nhưng cùng lúc đó, còn có một lá cờ lớn rơi vào trong mắt Lưu Nguyên. Lưu Nguyên nhận ra ý nghĩa của lá cờ này, đó là mấy tướng lĩnh khiến người ta cảm thấy khó giải quyết trong quân Tây Hạ, hoặc là tộc nhân của hắn, nhân đa. Đại quân gấp gáp mà đi, đến Kết Hà Xuyên Bảo, rốt cục ngừng lại. Nơi này là trung tâm vận chuyển hướng Hà Châu đi, đồng thời cũng là một trại bảo cách Lâm Chi Bảo gần nhất. Đi về phía bắc, chính là nguy cơ từ phía, không thể lại dùng tốc độ hành quân phía trước để đi đường. Mà 2000 nhân mã hành quân gấp mấy chục dặm đường, cũng phải nghỉ ngơi một đêm. Chỗ tốt nhất khi thiết lập binh trạm, chính là đội ngũ qua đường đều có thể được an bài ăn ngủ ổn thỏa. Hàn Cương không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị cơm nước nóng hổi cho 2000 quân này. Vương Tuấn Thần đi theo dõi binh lính của hắn, còn Lưu Nguyên trở về trước mặt Hàn Cương, còn có thân binh Thanh Đường bộ bao rước phái tới. Nghe được tin tình báo từ Lưu Nguyên, Hàn Cương cười lạnh một tiếng, thì ra là đánh chủ ý vây thành cứu viện. Lưu Nguyên gật gật đầu, đảng hạng nhân đích thật là chia làm hai bộ. Một bộ đang tấn công thành Lâm Chi, một bộ thì là hướng nam chuẩn bị thủ ở ven đường chỗ hiểm yếu. Đây là thủ đoạn cũ của đảng hạng nhân. Nếu như vì cứu viện quân bạn bị vây khốn mà chạy quá nhanh, sẽ đụng đầu vào cả bẫy. Nhưng mà rất nhiều lúc, xảy ra vấn đề cũng không phải tướng lĩnh Linh Quân, mà là phía sau tướng lĩnh, sai khiến quan văn của bọn họ. Mặc dù biết rõ phía trước là cả bẫy, vẫn bị đe dọa thúc giục lên đường, cuối cùng cũng thật sự đi lên đường hoàng tuyển. Đáng mừng chính là, Hàn Cương không phải quan viên như thế. Hơn 20 tuổi đầu, nhưng lại có sự cẩn thận của ông cụ 40-50 tuổi. Mấy ngày trước, Vương Thiều muốn truy kích Mục Trinh, Lưu Nguyên nghe nói Hàn Cương khổ khuyên rất lâu cũng không có kết quả. Trước mắt Vương Thiều hoàn toàn không có tin tức, khiến cho các lộ tướng lĩnh tự mình làm, cảnh tư lập bại vong cũng là vì Vương Thiều không có ở đây, khiến cho một mảng Hà Hoàng tình thế tốt lại lâm vào khốn cảnh, cái này không thể không nói là kết quả Vương Thiều quyết đoán tạo thành. Lưu Nguyên vừa nghĩ vừa nói tiếp, nhưng đánh với người của Bao Tuần Kiểm mấy trận, Tây Tặc lại lui về không ít, ít nhất trước mắt đến ngoài 10 dặm thành Lâm Chi vẫn là an toàn. Hàn Cương nhìn về phía thân tín Bao Rước phái tới, người trẻ tuổi kia cúi đầu, tộc trưởng đang trông coi, cho nên không thể đến bái kiến cơ hội, tiểu nhân đi ra, còn nhiều lần dặn dò tiểu nhân, phải hướng cơ hợp tình tội. Trung thành với quốc sự, có tội gì chứ? Hàn Cương cười ha ha, thầm nghĩ càng ngày càng biết cách làm người. Sau khi cười xong, hắn hỏi, có bao nhiêu người vây công thành Lâm Chi? Khoảng 1 vạn, nhưng không phải binh mã Kỳ gia tấn công thành Lâm Chi trước đó. Tiểu nhân nhìn thấy cờ hiệu, không chỉ Kỳ gia xuất binh, ngay cả nhà nhân đa cũng dẫn theo thiết diêu tử của hắn đi ra, hơn nữa tiểu nhân còn thấy lạc đà trong trận địa địch, rất có thể là bát hỷ quân. Lưu Nguyên dừng một chút, tuy bọn họ ít người, nhưng đều là tinh nhuệ. Nhân đa? Là nhân đa linh đình sao? Hy vọng không phải hắn, mà chỉ là tộc nhân của hắn. Hàn Cương khẽ to mày, Tây Hạ lão này đã nghe nói qua về hắn, nhưng sự tích thì không hiểu rõ lắm, nhưng Lưu Nguyên đã trịnh trọng như vậy, khẳng định không phải là một nhân vật đơn giản. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở Kết Hà Xuyên Bảo, 2000 quân Tống do Hàn Cương thống lĩnh tiếp tục đi trên đường lớn. Quân Tống vững vàng tiến lên, để đảng hạng nhân chuẩn bị thừa cơ tấn công không có cơ hội ra tay. Đồng thời ở trong núi vẫn duy trì chiến tuyến bao giờ, cũng khiến đảng hạng nhân cảm thấy hết sức khó giải quyết. Cho dù người Tây Hạ muốn mai phục, cũng phải giấu giếm được thai mắt của Bao Ước rồi nói sau đại khái là từ bỏ ý định viễn tập quân Tống, Hàn Cương rốt cuộc tới ngoài năm dặm Lâm Y Hề Bảo. Đứng ở trên đỉnh núi ven đường, đã có thể nhìn thấy cờ hiệu trên đầu tường. Hàn Cương nheo mắt, nhìn về phía bắc. Mà Vương Tuấn Thần cũng đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía thành Lâm Chi, Vương Tồn thật đúng là có thủ đoạn, có thể giữ vững tòa thành này. Hình như trước đó đã bị Toan Nghê Hoa làm hư, còn chưa kịp sửa chữa đúng không? Hàn Cương cũng gật đầu từ đáy lòng. Hắn vốn chuẩn bị lui về phía sau Kết Hà Xuyên Bảo, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị cố thủ Bắc Quan Bảo, nhưng không ngờ Vương Tồn vẫn vững vàng thủ ở Lâm Chi Bảo như cũ. Điều này khiến Hàn Cương có lòng tin một lần nữa ổn định lại thế cục. Tam ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Vương Tuấn Thần xoa tay, chờ Hàn Cương ra lệnh một tiếng, liền lập tức giết tới thành Lâm Chi. Hạ trại ở đây. Cái gì? Vương Tiểu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hàn Cương nhìn thành trì dưới núi xa, dẫm dẫm bùn đất dưới chân, lặp lại, hạ trại ở đây. Ách. A. Vương Tuấn Thần bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, có phải là muốn ngụy trang, thừa dịp đảng hạng nhân không chuẩn bị, tiến binh trong đêm hay không? Nói gì vậy, ta nói như vậy lúc nào? Hàn Cương liếc Vương Tuấn Thần một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, tự cho là thông minh. Chẳng lẽ là muốn nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai thừa thế xông lên? Lưu Nguyên ở bên cạnh xem bảo, nhưng như vậy không khỏi quá gần. Không, phải dựng trại cứng, chuẩn bị để lại thêm một ngày. Vương Tuấn Thần lần này gấp rồi, Lâm Lam Bảo sắp bị công phá rồi. Không phá được. Nếu chúng ta đã đến đây, Lâm Chi Bảo chắc chắn không phá được. Hàn Cương khẩu khí kiên định, Tây Tặc phải cố kỵ 2000 nhân mã chúng ta, bọn họ không dám toàn lực công thành. Nhưng lương thực trong thành Lâm Chi thì sao? Lưu Nguyên ở bên cạnh xen vào hỏi. Thiếu cảnh tư lập 2000 binh mã, lương thực tồn tại của thành Lâm Huy có thể ăn trong một tháng, cho dù cạn lương thực, cũng có la ngựa và có thể ăn. Trương Tuần Thủ Huy Dương thủ được bao lâu? Hàn Cương nói đến lạnh lùng, nhưng cũng là sự thật. Nhân mã thiếu đi một nửa, lương thảo trong thành tự nhiên càng thêm dư thừa, hơn nữa lại có súc vật, như thế nào cũng sẽ không bị đói. Như vậy có thể giúp thành Lâm Chi giải vây không? Vương Tuấn Thần hỏi. Đương nhiên, không cần đụng vào cạm bẫy của Tây Tặc, cũng không cần quyết chiến với Tây Tặc, chúng ta chỉ cần để Tây Tặc không thể chuyên tâm công thành, vậy đủ để giải vây cho Lâm Chi Bảo, chỉ cần để Vương Tồn biết chúng ta đến là được. Đừng tưởng rằng hạm đội tồn tại tạo ra là để lãng phí sắt thép, cũng đừng tưởng rằng Hàn Cương đốn hắn binh bất tiến là vì ở bên ngoài xem náo nhiệt. Chỉ riêng tồn tại cũng đã đủ khiến đảng hạng nhân không dám toàn lực công thành. Nếu để cho hắn chờ cơ hội, cũng có chuẩn bị tùy thời đâm ra một kích chí mạng. Nhưng mà Vương Tuấn Thần vẫn muốn nói cái gì đó. Chúng ta đã không thể bại nữa rồi. Rốt cuộc Hàn Cương cũng trở nên nghiêm nghị, sự tức giận trong mắt khiến cho Vương Tuấn Thần và Lưu Nguyên nhìn mà khiếp đảm. Lẽ nào hắn không muốn đem đại quân Tây Tặc vây ở bên ngoài thành Lâm Chi, chạy loạn khắp núi như dê? Nhưng cục diện trước mắt căn bản không cho phép làm theo họ. Binh Hà Châu tuyệt đối không thể động, binh mã bảo vệ an toàn trong trạm trung binh cũng không thể khinh động. 2000 nhân mã Hàn Cương mang đến hiện tại chính là lực lượng cơ động duy nhất của Hy Hà Kinh Lược Ti trước mắt. Hàn Cương hiện tại chính là dựa vào 2000 binh mã của bản bộ Vương Tuấn Thần, hơn nữa không biết có thể phát huy công dụng bao giờ không, duy trì cục diện Vương Tiểu Lưu lại không đến mức sụp đổ. 2000 người này còn có 3-4000 quân phản không có tác dụng lớn hơn gì, tựa như bao cắt ngăn ở chỗ lỗ hổng của đê lớn, một khi bao cắt không còn, nước lũ sẽ lập tức xông về phía sau đê đập. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu chúng ta bại, thế cục của Hy Hà Lộ còn có thể vãn hồi sao? Hà Châu còn có thể giữ được sao? Hàn Cương nghiêm nghị hỏi lại, Vương Tuấn Thần muốn nói lại thôi, nhìn qua vẫn có chút không phục. Nhưng Hàn Cương đã nói đến nước này, hắn cũng không dám có dị nghị gì. Mà Lưu Nguyên tuổi đã cao, làm việc phải ổn trọng hơn nhiều, càng không có hai lời. Cứ làm theo lời Tam ca. Cuối cùng Vương Tuấn Thần miễn cưỡng nói. Hàn Cương thở dài, quyết định này quả thực không dễ dàng để cho người ta tâm phục khẩu phục, hơn nữa muốn duy trì cục diện hiện tại, địch nhân cũng không chỉ ở trước mắt. Hắn nhìn vào sự bao gồm đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì, cũng không biết trong lòng tên giá hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nghĩ đến hắn hẳn là đang ủng hộ mình lấy tộc nhân liều mạng với đảng hạt nhân, hắn nhất định sẽ không đồng ý, nhưng nếu để cho hắn hiệu lệnh cho các bộ tộc xung quanh, để cho Tây Tặc không được tiếp tế lương thực, vậy thì sẽ không có hai lời. Tự nhiên, Hàn Cương cũng sẽ không cho hắn công việc đơn giản như vậy, cần thủ đại lộ thông hướng hậu phương, để cho Tây Tặc không thể đi quay rối kết Hà Xuyên Bảo phía sau, cũng là nhiệm vụ phải hoàn thành. Đừng nội. Hàn Cương quay lại nói, trước tiên cứ chờ xem, Tây Tặc nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Khi đó mới là cơ hội xuất binh. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, đem doanh trại đóng vững chắc một chút. Tây Tặc không phá được thành Lâm Chi, khẳng định sẽ quay đầu tiến công chúng ta. Chương 274. Nam Sơn nhạn nhạn Bắc Phi, 2. Chương 274. Nam Sơn nhạn nhạn Bắc Phi, hạ. Cùng Châu Lũng Tây. Tin tức cảnh Tư Lập binh bại vừa mới truyền về, bởi vì bị phong tỏa nghiêm mật, trong thành Lũng Tây làm hậu phương lớn chưa xuất hiện hỗn loạn, nhưng trong nha môn ở trung tâm thành cũng đã lòng người dao động. Thực tế, Tân Phượng chuyển vận sứ Thái Diên Khánh chủ trì chiến dịch Hà Châu đang lo lắng con nên lập tức xuất binh cứu viện hay không. Trong thành Lũng Tây và vị Nguyên Bảo còn có 2000 nhân mã, địch đạo đã di văn nói là muốn điều động. Hơn nữa Cùng Châu còn có cung tiễn thủ chưa động viên, cộng thêm mấy đại bộ lạc quy thuận, trong vòng 3 đến 5 ngày có thể kéo ra 1-2 vạn binh mã. Muốn cứu vãn tình thế nguy hiểm trước mắt, binh lực vẫn là đủ dùng. Chỉ là Thái Diên Khánh vừa mới nói ra ý nghị của mình, liền lập tức thu được một tiếng dị nghị, không được, tuyệt đối không được. Người nhảy ra phản đối là phán quan Thái Diễm. Năm ngoái trong trận chiến Lâm Chi, Thái Diễm kiêm nhiệm tùy quân chuyển vận đã từng chịu giáo huấn trên tay Hàn Cương và Vương Thiểu, hơn nửa năm qua thành thật thật là người. Nhưng mấy ngày nay, Vương Thiểu lĩnh quân vượt qua núi Lộ Cốt mà mất đi tin tức, hắn lại lần nữa hoạt động. Mà đợi tới hôm nay tin tức cảnh Tư Lập binh bại chuyển tới Lũng Tây, hắn càng trở nên vui vẻ nhảy nhót như hết sau mưa. Điều binh chính là quyền của Kinh Lược Ti, chuyển vận Ti Ha có thể xâm chiếm, việc này tuyệt đối không thể. Chuyện có phân chia kinh quyền, tình huống trước mắt cũng không lo được những quy củ kia, ngày sau ta dâng biểu thỉnh tội là được. Nếu là chuyển vận Ti trung sự, Thái Diên Khánh có thể dễ dàng đè ép thế của Thái Cương xuống, nhưng bây giờ nói đến chuyện vượt quyền điều động binh mã, y cảm thấy tốt nhất vẫn nên thuyết phục đầu Thái Ngọc Lắc như chống bỏi, luôn miệng nói, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, càng uy hiếp Thái Diên Khánh, nếu vận dụng khư khư cố chấp, hạ quan sẽ dâng thư về tội. Sắc mặt Thái Diên Khánh âm trầm xuống, nếu thật sự để Thái Ung dội cho mình một thân nước bẩn, trong kinh lại có người thừa cơ ở trước mặt thiên tử dèm pha, vậy hắn thật sự là có lý nói không rõ. Suy nghĩ một chút, hắn xoay qua hỏi Vương Hậu Yên Tĩnh ngồi ở một bên, "Sử đạo, ngươi là người trong Hy Hà Lộ, chuyện này ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Thái Diên Khánh đang trưng cầu sự ủng hộ của Vương Hậu, nếu có con trai của Vương Thiểu ra mặt, việc trưng binh có thể tiết kiệm không ít chuyện, mà ở trước mặt thiên tử, cũng có lý do qua loa lấy lệ. Nhưng Vương Hậu trầm mặc, không như Thái Diên Khánh mong muốn, lập tức mở miệng trả lời. Hắn đang do dự, một khi đồng ý Thái Diên Khánh nhúng tay vào quân vụ, tương đương với mở một tiền lệ ác liệt, ngày sau người khác sẽ đối đãi Hy Hà Kinh Lược Ti như thế nào? Hơn nữa mấu chốt nhất là, dưới mắt còn chưa tới lúc sơn cùng thủy tận. Tình huống bên Lâm Huy Bảo đích xác rất nguy cấp, thảm trạng hao binh tổn tướng, từ sau khi Vương Thiểu đến Tần Châu chưa từng xuất hiện. Hiện tại hơn 1 vạn binh mã xa ở Hà Châu, mà Hy Châu ở giữa bị đảng hạng nhân tấn công mà nguy cơ sớm tối, không tốt một cái liền xuất hiện thảm trạng toàn quân bị diệt ở phía trước. Lại nói tiếp, đích thật là nên xuất binh cứu viện. Nhưng cho đến bây giờ, Hàn Cương vẫn chưa gì vào tới, nói muốn điều động binh mã trong thành Lũng Tây. Nói cách khác, ít nhất theo Hàn Cương thấy, Hy Hà Kinh Lược Ti tạm thời của hắn vẫn còn có thể khống chế được thế cục trước mắt, không cần điều động binh mã, cũng không cần trưng dụng dân phu, quân phiên, càng không cần người ngoài nhúng tay vào. Nếu như mình phụ họa Thái Diên Khánh, hắn nên nói với Hàn Cương như thế nào? Đợi đến khi đại quân truy kích Mục Chính Khải hoàn trở về, lại làm sao gặp phụ thân? Mà bên này Thái Diên Khánh thấy Vương Hậu do dự ngậm miệng không nói, trong lòng không thoải mái thúc giục, "Sử đạo, địch đạo đã di văn muốn điều binh, việc này đã không thể do dự." Nghe được thúc giục, Vương Hậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lần nữa mở hai mắt ra, ý đã hạ quyết tâm, di văn của địch đạo, hạ quan lúc trước cũng đã xem qua. Vốn chính là cho Vương Hậu, nhưng đây chỉ là ý kiến của Vương Đô Chi và Thẩm Trung Doãn, phía trên cũng không có ký tên của Hàn Cơ Nghi. Khi ra Nghiêm lĩnh quân xuôi nam, đem chuyện trong kinh lược ti, toàn bộ phó thác cho Hàn Cơ Nghi, do hắn thay mặt trưởng ấn tín. Trước mắt không có ký tên của hắn, điều lệnh chính là một tờ giấy lộn, làm sao xuất binh? Thái Diên Khánh nghe vậy mặt hoàn toàn đen lại, lửa giận trong đáy lòng không chút che giấu lộ ra ngoài, "Sử đạo, hiện tại cũng không phải lúc chú ý kiến mẹ phái. Ngươi có muốn nhìn tâm huyết cả đời của phụ thân ngươi, cuối cùng rơi vào kết quả sắp thành lại bại hay không?" Vương Hậu thì càng thêm kiên định lắc đầu đáp lại, Lâm Huy Bảo không có mất, mà khi gia đình nghiêm trọng trở về, Hà Hoàng cũng vẫn vững như Thái Sơn. Hiện tại hẳn là trấn chi dĩ tĩnh, không nên để cho trên dưới cùng Châu Lâm vào hoàn cảnh bối rối. Hắn nói xong, liền đứng lên, chắp tay hành lễ với Thái Diên Khánh, kính xin vận sứ đợi chút thời gian. Cờ Vương Hậu phản đối rõ ràng, Thái Diên Khánh trừng mắt hồi lâu, cũng không làm gì được y, tuy chức quan của Vương Hậu không cao, nhưng thân phận của y quá nhạy cảm. Cho dù Thái Diên Khánh cưỡng ép trừng phạt phía dưới có người muốn hùa theo, cũng phải cân nhắc kết quả sau khi Vương Tiểu trở về. Thái Diễm đáp ý, vận sứ, việc này vẫn là xin triều chỉ cho thỏa đáng. Cười ha ha hai tiếng, Vương trước mắt, Cao Nhị Vị đã lâu không có tin tức, khi Hà Kinh Lược Ti chỉ dựa vào một đứa trẻ miệng vàng để giữ thể diện, vẫn là sớm bẩm báo trong triều, chọn người đắc lực đến Hà Hoàng. Vương Hậu lạnh lùng nói, Gia Nghiêm chỉ không có tin tức mà thôi, đừng tưởng hắn không về được. Từ chỗ Thái Diên Khánh cáo từ ra cửa, trong lòng Vương Hậu buồn bực khó hiểu. Lúc chia tay, ánh mắt Thái Diên Khánh nhìn qua, giống như một tảng đá lớn nặng trịch đè ở trong lòng gã. Vốn gã rất được Thái Diên Khánh coi trọng, nhưng lần này, quan hệ của hai người đã triệt để lãnh đạo xuống. Kỳ thật Thái Diên Khánh làm rất đúng, quốc sự làm trọng, chuyện quyền hạn đương nhiên phải vượt qua một bên. Vì nước mà không rảnh nhu thân, Thái Diên Khánh làm đích xác khiến người ta kính nể. Nhưng Hàn Cương ứng đối hẳn cũng đúng. Hắn không hạ lệnh điều động binh mã các nơi, chỉ mang theo 2000 người đi Lâm Y Liệp Bảo, chính là muốn duy trì sự ổn định của Hy Hà Lộ. Còn chưa tới lúc nguy cấp nhất, tùy tiện điều binh, chinh phát sẽ chỉ làm cùng châu, thậm chí cả Hy Hà Lộ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Một khi loạn thế thành hình, sẽ rất khó chấn áp xuống dưới. Chỉ sợ hơn 10 ngày sau, chính là trung sứ mang theo chiếu lệnh rút quân tiền tuyến Hà Châu. Khác với Thái Cương tâm tư xấu xa, quyết định của Thái Diên Khánh và Hàn Cương không phân đúng sai, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Giữa lấy hay bỏ, khiến người ta khó có thể quyết đoán. Vương Hậu ngửa đầu nhìn trời, sở dĩ ông ta từ chối Thái Diên Khánh là vì ông ta tin tưởng Hàn Cương nhất định có thể xử lý ổn thỏa tình hình hỗn loạn trước mắt. Một tiếng kêu trong trẻo từ phía chân trời truyền đến, dưới trời quang, một hàng hồng nhạn xếp thành hàng chỉnh tề bay về phía bắc. Hồng nhạn truyền thư, Vương Hậu cũng ngóng trông lời của mình có thể truyền đến chỗ Hàn Cương, Ngọc Côn, tất cả đều phải xem ngươi rồi. Ngay khi tin tức Cảnh Tư lập binh bại thân tử truyền đến Lũng Tây Thành, đồng thời cũng có tin tức tương tự, cũng làm cho Miêu Thụ trấn thủ ở trong thành Hà Châu, vội vàng phái người gọi Diêu Hồng Diêu Lân trở về. Xem qua thư tay Hàn Cương sai người đưa tới, Diêu Hồng vẫn là gương mặt quan tài chiêu bài của Ilya, mà Diêu Lân thì thất thanh mà cười, tất cả như cũ. Hàn Ngọc Côn thật đúng là dám nói. Trong ngoài Hà Châu thành, binh mã 1 vạn 3 4, một câu này của hắn có thể đều muốn chúng ta giao nhiều mạng họ như vậy vào trong tay hắn. Miêu Thụ nghiêm mặt, không nói một lời, mặc cho Diêu Lân nói. Diêu Hồng ho khan một tiếng, trước tiên chặn lại lời của huynh đệ, lúc này mới hỏi Miêu Thụ, "Miêu huynh, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Rút quân hay là thủ vững? Nên làm như thế nào thì làm như thế đó." Miêu Thụ trả lời, "Nếu Hàn Ngọc Côn nói tất cả đều như cũ, vậy Hiền Côn trọng tiếp tục đi tiêu diệt bộ phiên Hà Châu, mà tại hạ cũng tiếp tục trấn thủ Hà Châu thành này." Diêu Lân hai mắt trợn tròn, lông mày nhíu lại góc độ làm hắn trong lòng tức giận, "Miêu đô giám, Hà Châu thành nơi đây có gần 1 vạn 4000 nhân mạng, bao gồm cả ngươi ta. Trừ phi Kha Nặc Bảo có sai lầm, địch đạo thành thất thủ. Nếu không đường lui của chúng ta chính là an an ổn ổn, Hiền Côn trọng không cần lo lắng." "Không cần lo lắng." Diêu Lân cười trào phúng, "Miêu đô giám, tình huống Lâm Chi Bảo này tại hạ quá quen thuộc. Có một đoạn tường thành bên ngoài sụt một nửa, lúc tại hạ phụng mệnh cùng Cảnh Tư lập tức giao tiếp, vẫn không có sửa chữa. Trong những ngày ở Lâm Chi Bảo, trên tường thành không biết có bao nhiêu ám thương, nói không chừng lúc nào đó sẽ sụp đổ. Trại bảo như vậy, đô giám ngươi nói có thể giữ vững được sao?" Hàn Ngọc Côn đã linh quân chạy tới, cho dù kết quả kém nhất cũng có thể bảo trụ được kết Hà Xuyên Bảo. Miêu Thụ không quá thích Hàn Cương, nhưng ý tin tưởng vào năng lực của Hàn Cương. Mấy năm qua, Hàn Cương đã làm việc này, khiến cho Miêu Thụ tin rằng y có thể duy trì sự an toàn của Hà Châu. Tây Tặc vây bên ngoài thành Lâm Huy vừa mới tiêu diệt toàn bộ quân của Cảnh Tư Lập, khí thế đang thịnh, nhưng Miêu Thụ vẫn tin tưởng Hàn Cương có năng lực không để cho bọn họ quấy nhiễu tiền tuyến Hà Châu. Diêu Hồng, Diêu Lân đều là tướng lĩnh bên ngoài, công lao bọn họ nên kiếm cũng đã kiếm đủ, cho dù Hy Hà sắp thành lại bại, tội cuối cùng cũng không thể đè lên đầu hai người bọn họ. Nhưng Miêu Thụ khác biệt, hắn thật ra là Vương Tiểu, sau khi Cao Tuân dụ Nam Hạ, quan viên cao nhất trong Kinh Lực Ti. Chỉ là Hàn Cương là văn thần, năng lực lại đáng tín nhiệm, cho nên Vương Tiểu tài mới để Hàn Cương nắm giữ chức quyền, mặc dù chỉ là việc vặt trong Kinh Lực Ti. Nhưng cùng ở trong một giám ty, Miêu Thụ và Hàn Cương đã có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Từ tình huống trước mắt, Miêu Thụ chỉ có lựa chọn ủng hộ Hàn Cương. Xin hai vị yên tâm. Vùng đất phía bắc thành Lâm Chi nguy cơ trong sớm tối, 3000 quân xuôi nam lại là sống chết không rõ, Miêu đô giám, cục diện như vậy ngươi bảo chúng ta làm sao an tâm được? Diêu Lân nghiêm nghị chất vấn. Miêu Thụ không nhanh không chậm, ánh mắt kiên định dị thường, Vương Kinh Lực và Cao tổng quản nhất định có thể trở về. Diêu Lân cười nhạo một tiếng, đang muốn mở miệng châm chọc vài câu, Diêu Hồng ngăn cản hắn. Huynh trưởng trong huynh đệ Diêu gia nghiêm mặt dạy dỗ Miêu Thụ, "Miêu huynh, một khi kết Hà Xuyên Bảo bị vây khốn, đường lương thực liền đứt đoạn. Đường núi từ Khang Nhạc trại cùng Khang Nạp Bảo, chống đỡ không nổi 1 vạn 4000 người tiếp tế lương thảo. Cho nên tại hạ chỉ xem kết quả của Lâm Chi Bảo. Nếu Lâm Chi Bảo thất thủ, vì mấy ngàn huynh đệ dưới trướng, hai huynh đệ ta khẳng định phải rút lui. Cho dù ngày sau bị trách phạt, cũng so với binh bại thân chết còn tốt hơn. Mong rằng Miêu huynh chớ trách." Miêu Thụ hơi suy nghĩ sâu xa, cuối cùng gật đầu, "Cũng được, cứ lấy Lâm Chi Bảo làm cứ." Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm nói, "Hàn Cương, không nên phụ lòng tin của Vương Kinh Lược." Chương 275. Trường Phong Quấn Thành xa xa, 1. Chương 275. Trường Phong Quấn Thành xa xa, thượng. Mặt trời chiều ngã về tây, trong gió cắt đầy trời, một đội kỵ binh chậm rãi bước lên đường trở về doanh trại. Trên người hơn 100 kỵ sĩ đều là vết máu loang lổ, số người bị thương cũng không ít. Giao phong quy mô nhỏ giao chiến, cũng không thua trận quyết chiến thảm liệt giống nhau. Lưu Nguyên áp giải ở cuối đội, trên giáp trụ trên người có thể nhìn thấy mấy mũi tên dài bị cắt đi nửa đoạn sau. Đều là bị mũi tên nhọn bắn thủng giáp cứng, không tiện rút ra, chuẩn bị trở về tìm thợ sửa chữa. Từ ngày trước khi đoạt được quân Tây Hạ, Hàn Cương lệnh cho tướng sĩ dưới trướng mạnh mẽ thiết lập doanh trại tới nay. Đảng hạng nhân đến tấn công doanh trại 2 lần, nhưng đều bị quân phòng thủ trong trại đánh trở về. Mà sau khi đảng hạng nhân không còn quấy nhiễu doanh trại nữa, Hàn Cương liền bắt đầu mệnh lệnh cho Vương Tuấn Thần, Lưu Nguyên và các tướng lĩnh thay nhau xuất kích. Ở bên cạnh quân địch, không thể một chút động tĩnh cũng không có, như vậy sẽ tổn thương sĩ khí, cũng bất lợi cho việc để cho quân phòng thủ trong thành thủ vững. Trở về rồi. Một tiếng thăm hỏi vô cùng có tinh thần, xuyên qua màn cắt màu vàng, truyền đến trong thai các kỵ binh. Mấy chiến sĩ mặc giáp trụ đứng trước cửa doanh trại, người đi đầu thấp bé và bỡ, bả vai rộng lớn kéo căng ra một bộ sơn văn giáp, thân thể dày cộp nhìn qua tựa như một cái cối xay đặt trên mặt đất. Không phải Vương Tuấn Thần thì là ai? Nghe được thanh âm, lại mơ mơ hồ hồ thấy được thân ảnh Vương Thuần Thần, Lưu Nguyên nhảy xuống ngựa, đoạt lấy bái kiến, tiểu nhân bái kiến Đô Tuần. Các ngươi vất vả rồi, không cần đa lễ. Vương Thuần Thần nhìn Lưu Nguyên và đám người trên ngựa, đầu cũng không thấy được mấy cái, nhưng có mấy con lạc đà. Lưu Nguyên thấy nơi tầm mắt Vương Thuần Thần lưu lại, liền cười khổ nói, hôm nay cùng Tây Tặc Tàn Nhẫn đấu một trận, chém đầu không có mấy người, chính là đoạt chút gia súc trở về, cũng coi như chạy không uổng công. Hôm nay Lưu Nguyên xuất chiến thật ra là ăn một ít thiệt thòi nhỏ, mặc dù tổn thất không lớn, tuy nói đoạt về một ít chiến lợi phẩm, nhưng vẫn là không cách nào bù đắp tổn thất. Vương Thuần Thần thì lơ đến cười ha ha, thời tiết quỷ quái bực này, có thể có chút thu hoạch đã là vận hạnh, cái khác không cần nói thêm nữa. Bắt đầu từ đêm qua, các bụi thổi tới từ phía đối diện Lục Bản Sơn chính là che trời lấp chữ nhật, binh lính quân Tống ngủ ở trong lều nghe tiếng gió đêm, còn có tiếng vang sàn sạt không ngừng rơi vào trên lều vải. Sáng sớm thức dậy, trời đất đều là màu vàng đất, quay đầu nhìn lều vải, cũng đều nhuộm thành màu vàng. Nên đón gió há mồm nói chuyện, đảo mắt chính là miệng đầy bụi đất. Không cẩn thận, sẽ bị gió làm mê hoặc con mắt. Nhưng chỉ cần trên trời không hạ dao, thời tiết khắc nghiệt ngược lại là cơ hội tốt xuất binh tác chiến. Từ đêm qua khi báo cắt nổi lên, Hàng Cương đã để cho Vương Thuấn Thần tăng cường để phòng ngoài doanh, lại lập tức phái nhân thủ đắc lực, theo sông Nguyên Thủy lẻn vào thành Lâm Chi. Một canh giờ sau, mấy lộ thám báo phái ra, liền phân biệt từ các địa điểm khác nhau nghe được trên đầu thành truyền đến tín hiệu đã ước định trước đó. Tuy hành động phóng hỏa của bọn họ không thành công, nhưng có thể câu thông với thành Lâm Chi, coi như là hoàn thành nhiệm vụ đến sáng sớm, trong thiên thổ biến thành tình huống đưa tay không thấy được năm ngón. Hàng Cương chuẩn bị hành động thêm một bước, mà địch nhân đối diện đã bắt đầu điều binh kể tướng, khẩn cấp tiến đánh Lâm Chi bảo. Lưu Nguyên lúc này phụ mệnh lĩnh quân xuất trận, chống trận gõ từng lần một, mà thanh đường bộ phiền quân trong núi cũng đồng thời quấy nhiễu doanh trại địch. Hai bên đồng thời động thủ, quả thực là muốn ép người Tây Hạ triệu hồi binh lực bọn họ tấn công thành Lâm Chi. Người Tây Hạ dưới sự uy hiếp của hai bộ Hàn Cương và Bá Ước, kiên trì không được một thời gian ngắn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn rút lui, điều này cũng khiến Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm. Nếu người Tây Hạ không trở về doanh trại đề phòng, hắn không thể không lĩnh quân xuất kích. Vương Tuấn Thần cùng Lưu Nguyên đi vào trong doanh trại. Hàn Cương nghe được tin tức, cũng đi ra đón. Đi tới gần, đang nghe Vương Tuấn Thần nói ngày mai phải ra trận luyện tập, không thể để cho tiễn thuật hoang sơ được. Nhưng khi Vương Tuấn Thần nhìn thấy Hàn Cương, không đợi Hàn Cương trừng mắt, hắn đã lập tức ngừng nói, không nói thêm gì nữa. Hôm qua Vương Tuấn Thần dẫn quân xuất trận, đến trên trận liền dẫn đầu, tiễn thuật Liên Châu danh chấn quan Tây vẫn khiến người ta xem mà than thở, nhưng chờ hắn trở về, nên đón hắn chính là Hàn Cương răn dạy, ngươi là chủ soái, không nên tùy tiện ra trận. Mệnh lệnh của Hàn Cương, Vương Tuấn Thần không dám không nghe theo, hơn nữa nói có lý, hiện tại chỉ có thể hâm mộ nhìn Lưu Nguyên cùng mấy tướng lĩnh khác chém giết ở trước trận. Tam ca nhìn xem, những lạc đà này cũng không tệ lắm. Vương Tuấn Thần đi tới, định kéo một con lạc đà cho Hàn Cương xem. Không ngờ thiếu chút nữa bị cắn một cái, mắng một câu, xuất sinh giỏi, hắn kéo dây cương, giận dỗi đạp mạnh vào một cước lạc đà rồi mới quay lại. Hàn Cương hơi bật cười, quay đầu nghiêm mặt hỏi Lưu Nguyên, có phải gặp phải Bát Hỷ Quân? Lưu Nguyên lắc đầu, không phải Bát Hỷ Quân, chỉ là Thiết Diêu Tử cưới lạc đà mà thôi. Bát Hỷ Quân là bộ đội người Hán trong quân Tây Hạ, nhưng khác với Phá Hôi, Địch Lệnh Làng, được trưng dụng, bọn họ là binh chủng kỹ thuật số lượng không nhiều trong quân Tây Hạ. Sử dụng là toàn phong pháo đặt trên lưng lạc đà, cũng chính là một loại máy bắn đá cỡ nhỏ. Khi chiến đấu thường thường chiếm trước cao điểm, sau đó ở trên cao địa tung đá như quyền, một mảnh phi thạch nện xuống, uy lực so với cung nỏ càng lớn. Nhưng nhân số ngược lại không nhiều, theo Hàn Cương biết, mới chỉ 200 người. Vương Tuấn Thần nắm chặt nắm đấm, nếu ở xa trường đụng phải Bát Hỷ Quân, nhất định phải giết sạch đám cho săn Tây Tặc quên tổ tông này. Đợi gặp được rồi nói sau. Hàn Cương nhìn vẻ mặt buồn bực của Lưu Nguyên, hành động điều tra của hắn trước đó rõ ràng là nói Bát Hỷ Quân đã đến, bây giờ mới biết là hiểu lầm. Trong đảng Hạ tộc, có rất nhiều bộ tộc cũng không tính là giàu có, khi xuất binh thường đều là một con ngựa một con lạc đà, bình thường cưới lạc đà, khi chiến đấu cưới ngựa. Nhưng đến ngày báo cắt bay múa, lạc đà so với chiến mã còn đáng tin hơn nhiều. Nếu gặp không phải Bát Hỷ Quân, chỉ là đám người đảng hạng nhân cưới lạc đà hành quân, như vậy hẳn cũng không phải là chủ lực gì đó. Lưu Nguyên gật đầu, hai ngày nay tiểu nhân đấu với Tây Tặc mấy trận, cũng xác thực không phát hiện bọn họ tinh nhuệ bao nhiêu. So với kỵ binh của Triều Hoa Ma và Mộc Trinh mạnh hơn một chút, nhưng cảm giác vẫn còn cách tinh nhuệ chân chính một chút. Cảm giác cảnh đô dám bị bại có chút oan. Vương Tuấn Thần cũng có cảm giác giống như Lưu Nguyên, chỉ sợ bọn họ có thể ăn tươi cảnh Tư Lập và 2000 binh của hắn là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Cương trầm ngâm, Bát Hỷ Quân không có ở đây, tướng soái Linh Quân Tây Tặc kia cũng không thể nào là Nhân Đa Linh Đinh. Tuy nói Bát Hỷ Quân không thuộc sự quản lý của Nhân Đa Đinh, nhưng hai bên đều là vương bài trong phủ Dương Khánh. Nếu Bát Hỷ Quân xuất động, địa vị chủ soái tất nhiên sẽ không thấp. Cùng đạo lý đó, nếu Nhân Đa Linh Đinh xuất trận, thiết kỵ hoàn vệ tinh nhuệ nhất tuy rằng không thể động, nhưng mấy chi tinh nhuệ khác tất nhiên phải xuất động một hoặc mấy chi trong đó, không thể nào là bắt sống, đục đội ngũ như lệnh làng để qua loa trách phạt. Ba người một đường trở lại doanh trướng, Hàn Cương sai người mang chậu nước và nước trà tới, bảo Lưu Nguyên rửa mặt súc miệng. Giải quyết xong vấn đề vệ sinh cá nhân, tháo giáp trụ đầy bụi lất xuống, cả người Lưu Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ngồi xuống cùng Hàn Cương và Vương Tuấn Thần tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hàn Cương nói, thống quân xuất chiến vốn không thể chỉ mang theo hơn vài người. Nhưng cơ hiệu của Nhân Đa Gia nếu đã ở dưới thành Lâm Lam Bảo, vậy tất nhiên là có tướng lĩnh Nhân Đa Gia đi ra lĩnh quân. Không biết ngoại trừ Nhân Đa đi ra, Lưu Nguyên ngươi có biết mấy tướng lĩnh của Nhân Đa Gia không? Lưu Nguyên nhíu mày, cẩn thận tìm tòi một hồi trong trí nhớ, cuối cùng chán nản lắc đầu với Hàn Cương. Tin tức của hắn cũng không linh thông như vậy, với thân phận của Hàn Cương, hắn càng không thể biết được. Cho dù hắn có thêm kinh nghiệm chinh chiến mấy chục năm ở duyên biên địa khu, cũng không thể nào biết được nội tình trong nước Tây Hạ rõ ràng như vậy. Mặc kệ hắn là ai lĩnh quân, chờ cơ hội tới, sẽ đem bọn hắn chôn xuống đất. Vừa vặn hai ngày nay cạo cát, quay đầu là có thể đem mộ phần của bọn hắn chất đống lên. Vương Tuấn Thần kêu lên. Hàn Cương trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này đang giả bộ thô tục. Vương Tuấn Thần bề ngoài thô hào, nội tâm lại trước sau như một tinh tế thâm trầm, ở trong võ tướng xem như nhân tài cân nhắc vấn đề tương đối chu toàn khó được, về phân tích ra trận chém giết, chỉ là hắn quá trẻ tuổi, lớn tuổi chút sẽ tốt. Nhưng mà, Vương Tuấn Thần nói chuyện như cổ động, mình cũng thuận tiện chuyển đề tài đến phương hướng hắn muốn nói. Không thể nói như vậy, tướng soái không có thân phận đủ áp trận, chứng minh bên Hy Hà không phải phương hướng chủ công của Tây Tặc. Đảng hạng nhân viện trợ Mục Trinh tuy là mục đích lần này, nhưng cũng không nhất định phải tấn công Hy Hà lộ. Tần Vương, Bình Nguyên đều có thể. Nhưng nếu như tin tức cảnh tư lập bại trận truyền về Hưng Khánh phủ, bọn họ sẽ làm thế nào? Lưu Nguyên hỏi Hàn Cương, phương hướng chủ công chẳng lẽ không thay đổi? Cái gì cũng không biết, bọn họ tới ăn cái gì? Hàn Cương không tin trên tay huynh muội Lương Thị có túi có thể biến ra lương thực. Bộ lạc phiên Bắc Bộ Hy Châu sớm đã liên thủ với bộ lạc Thanh Đường rửa sạch sẽ. Người Tây Hạ có thể chống đỡ được ở lâu đài Lâm Chi đến bây giờ, Hàn Cương đã rất kinh ngạc rồi. Nếu huynh muội Lương Thị muốn tăng binh ở Hy Hà, trước hết cứ để đảng hạng nhân dưới tay bọn họ học được bản lĩnh ăn gió uống sương rồi tính sau. Ngược lại hai đường Tân Vượng, Phú Nguyên, hai năm nay duyên biên phiên bộ đều xem như bội thu, tùy tiện mở một cái bảo tử, chính là khẩu phần lương thực mấy vạn người một tháng. Quân Tây Hạ tới cuối cùng cũng muộn một bước, nếu tới sớm hơn một chút, khi đại quân còn đang hãm dưới thành Hà Châu, tình huống như vậy sẽ nguy hiểm. Đây cũng là ngay từ đầu đã nằm trong phạm vi cân nhắc của Kinh Lược Ti, tốc độ truyền bá tin tức là có hạn, hành động đánh hạ thành Hà Châu của Đại Tống cũng không có trì hoãn thời gian, chờ Hưng Khánh phủ phản ứng lại, đương nhiên cũng đã không còn kịp nữa. Hiện tại quá yếu nhiễu một phen, nếu không phải Vương Thiểu dẫn quân xuôi nam, căn bản không nhấc lên nổi gọn sóng. Thế cục trước mắt, Hàn Cương tự biết là đi trên khối cân bằng, một chút sai lầm cũng sẽ tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi, nhưng cảm giác độc khống đại cục cũng làm cho hắn khó có thể bỏ qua. Hiện tại ít nhất cục diện thật sự đã ổn định lại cho hắn. Kéo dài tiếp, đảng hạng nhân sắp không chịu nổi nữa rồi. Hàn Cương khẳng định nói. Chương 276. Trường Phong quấn thành xa xa, 2. Chương 276. Trường Phong quấn thành xa xa, hạ. Người Tống còn có thể kiên trì bao lâu? Nhân Đa Bảo Trung giống như là đang lẩm bẩm. Hắn lần này phụ mệnh lĩnh quân tấn công Lâm Huy Bảo tướng lãnh, cũng là cháu trai của tộc trưởng Nhân Đa Đinh đương nhiệm của Nhân Đa Đinh, sau khi ở trong gia tộc được coi là Nhân Đa Linh Đinh, có hy vọng thống lĩnh Nhân Đa gia là một trong những ứng cử viên cao nhất. Lận Ôn Lam liếc mắt nhìn đời thứ hai của nhà Nhân Đa, câu hỏi này quả thực là một sự trân trọng. Hai người cũng dừng lại trên một ngọn núi nhỏ bên quan đạo, ở trong một mảnh đất trống trải dưới chân núi, trăm ngàn chiến sĩ hai nước Tống Hạ đang hò hét, chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất màu vàng. Hoành hành trước trận, một manh tướng quân Tống, lúc này đang dùng từng mũi tên nhọn bắn từng chiến sĩ Tây Hạ ngã ngựa. Trong phút chốc mưa tên bắn ra vượt qua một đội 10 người, mà tinh chuẩn đến mức tiễn thuật hoàn mỹ tạo thành tổn thất, càng có thể so với một đội ngũ trăm cung tiễn thủ tạo thành. Quân Tây Hạ trước mắt đang cường công hàng ngũ của Tống, nhưng bởi vì sự tồn tại của manh tướng này, khiến cho binh lực có được gấp đôi quân địch, vẫn không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với trận doanh quân Tống. Dưới cục diện như vậy, Nhân Đa Bảo Trung mà nói, có thể nói là hy vọng, cũng có thể nói là người lừa dùa, ngược lại không có một tia hiện thực. Lòng sinh kinh thường, Lận Ôn Huyên hỏi, xem tiễn thuật, đó là Vương Tuấn Thần thanh danh vang dội mấy năm gần đây của Hy Hà lộ. Mấy ngày trước đều ở trên tay hắn chịu thiệt. Hôm nay có hắn áp trận, còn muốn công nữa sao? Ôn Loan ngươi nói sao? Nghe ra ngụ ý của Ôn Loan, Nhân Đa Bảo Trung hỏi ngược lại. Ta thấy hôm nay hay là thôi đi, ở trong núi đối diện còn có thanh đường bộ cất giấu thuốc ngủ. Ồ, đúng rồi, hắn bây giờ biến thành thổ phiên cậu người Tống nuôi, nên cứ gọi là Bao Ước. Bao Tuần Kiểm. Nhân Đa Bảo Trung điểm môi, nửa câu sau chỉ có nói thẳng trước mặt mới có ý nghĩa, Bao Ước còn không biết trốn ở nơi nào cất giấu răng nanh, lời này ngược lại giống như chó sủa loạn. Dẫn dắt quân Lan Châu là Ôn Loan, thân tướng của Hoa Ma ở trong Trừ gia cũng có địa vị không thấp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. So với Ôn Loan, so với giảo hoạt mà lại am hiểu xem xét thời thế, kỳ thật cũng không tính là kém, liền lộ ra ngu xuẩn rất nhiều, coi như là dễ đối phó. Cho nên khi Hoa Ma mấy ngày trước rời đi, Nhân Đa Bảo Trung còn âm thầm may mắn một trận. Nhưng bây giờ, Nhân Đa Bảo Trung lại không nghĩ như vậy. Nếu như có kiệt Hoa Ma thì tốt rồi. Ít nhất thì ánh mắt của tộc trưởng đương nhiệm của Cử gia mạnh hơn vị bên cạnh này không ít. Nhưng bản thân Vũ Tàng Hoa Ma hiện tại cũng không ở lâu đài Lâm Huy, sau khi giải quyết cảnh tư lập, hắn liền lập tức dẫn quân trở về. Mấy ngày nay trung tâm thành Lan Châu có chút loạn, tí Hoa Ma không thể không trở về tọa trấn trong tộc, tránh khỏi bất chi bất giác liền bị người từ bảo tọa tộc trưởng đuổi xuống. Hai năm qua, Vũ Tàng gia nhiều lần xuất binh đều là không công mà lui. Mấy lần xuống, tích xúc bao nhiêu năm sắp hao hết. Tuy rằng nửa năm qua, Tiêu Hoa Ma từ trong bộ lạc vốn thuộc về Mục Trinh, mù nô rất tìm về không ít, nhưng như mối bỏ biển, kiếm được vẫn là không dùng được nhiều. Thân là tộc trưởng, không thể mang đến vàng bạc tiền tài cho tộc nhân, lại không thể mang đến cuộc sống an ổn, vậy hắn xuống đài, tự nhiên là thuận lý thành trương. Đương nhiên, Cú Hoa Ma đối với việc thống trị Lan Châu lâm vào nguy cơ hôm nay, cũng không phải là một chuyện gì làm cho người ta kinh ngạc. Bất luận là Nhân Đa Bảo Trung hay là Cú Ô Lam, đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng hợp tác còn phải tiếp tục. Bọn họ đều muốn đánh hạ Lâm Chi Bảo, chỉ có mở thành, bọn họ trước đây trả giá mới có thể đạt được hồi báo nên có. Đến thẳng thắn là không được, không bằng phái người chặn đường, chúng ta quay đầu cố gắng đánh hạ Lâm Chi Bảo nhanh một chút. Lam Ôn Tuần lại một lần nữa đề nghị. Phái bao nhiêu? Hai bên chúng ta cộng lại chỉ có 10000, hiện tại thương vong đã sắp 10000 rồi. Muốn đối phó với quân Tống và quân Thanh Đường bộ phiền, phái ít người nhất định sẽ bị bọn họ không chút khách khí ăn sạch. Phái nhiều binh lính sẽ làm yếu bất lực tấn công thành Lâm Chi, đây thật ra là vấn đề khó khăn về binh lực không đủ. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Trừ Ôn Loan và Nhân Đa Bảo Trung mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng đều không có đáp án có thể giải quyết vấn đề. Cuộc đối thoại giống như vậy mấy ngày nay trong miệng bọn họ, không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có một kết quả. Bị quân Tống thiết lập trại bên cạnh này cứng ngắc nghẹn họng, cho dù công thành, hai người đều cảm thấy lông tơ sau gáy dựng thẳng lên. Hai người không phải không nghĩ tới việc dứt khoát đem viện quân của người Tống tiêu diệt qua một bên, trước tiên tiêu diệt hết. Chẳng những tòa thành có công, ngay cả doanh trại nho nhỏ cũng có công. Tướng thủ trong doanh vô cùng giàu hoạt, tập kích ban đêm, chiến thuật quấy rối chưa bao giờ ngừng. Mà khi chính diện giao phong, thực lực mà 2000 binh lực bày ra so với 2000 binh lính bên cạnh Cảnh Tư Lập ngày đó mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có bao ước của Thanh Đường Bộ gõ trống giữa núi, giống như con rắn độc nhắm người mà cắn. Ngoài ra, quân coi giữ trong thành Lâm Chi cũng có can đảm xuất kích, hôm qua thậm chí hại nhân Đa Bảo Trung như lửa đốt chạy về cứu hỏa. Mà trận chiến hôm nay là trận chiến kéo dài ngày hôm qua, hiện tại xem ra hẳn là không có cơ hội gì. Lương thảo sắp hết rồi. Lam Ôn Loan bỗng nhiên lại thở dài, "Võ Thăng Quân, người Tống bây giờ đổi tên là Hy Châu rồi, ở đây bộ lạc nghèo hơn so với bộ lạc khác. Đã 2-3 ngày không có tiếp tế mới để vào doanh. Còn không phải công lao của gia tộc trưởng người sao?" Nhân Đa Bảo Trung oán thầm. Vốn quân Tây Hạ xuất chinh Tống quốc, nguồn lương thực của nó hoặc là dựa vào việc công phá trại bảo của quân Tống, thông qua lương thực cất giữ bên trong để tiếp tế, hoặc là dựa vào các gia tộc phiên bộ địa phương đến ủng hộ, nhưng sau đó phải dùng chiến lợi phẩm để báo đáp. Nhưng bây giờ, Lâm Chi Bảo không đánh xuống được, mà xung quanh bộ tộc phiên đã sớm bị Kỳ Gia và Thanh Đường Bộ cướp thành đất trống. Cục diện trước mắt đại quân sắp đói bụng, căn bản là kết quả do Kỳ Gia tạo thành. Nhưng vì lý do đoàn kết, Nhân Đa Bảo Trung hiểu được có mấy lời thật sự không thể nói. Nhân Đa Bảo Trung cần một thắng lợi, có nhu cầu này, hắn không thể quá mức đắc tội Trừ Ôn Loan bên cạnh. Thúc thúc của hắn xử sự luôn luôn công chính, giữa Nhân Đa Bảo Trung và con ruột Nhân Đa Sở Thành cũng không có bất kỳ thiên vị gì. Hiện tại quyền thừa kế vị trí tộc trưởng, Nhân Đa Bảo Trung ngược lại càng tăng vọt. Nhưng nếu như không thể mang thắng lợi trở về, tỷ lệ ủng hộ của hắn hiện tại đương nhiên không thể cam đoan ở vị trí hiện tại. Nhà Nhân Đa là bộ tộc tôn quý nhất, thế lực cũng cường thịnh nhất trong Tây Hạ Quốc. Chức tộc trưởng của nhà Nhân Đa không chỉ là đại biểu cho 7-8 vạn bộ tộc đinh khẩu, đồng thời còn đại biểu cho phủ Dương Khánh, địa vị chỉ sau vài người. Nhân Đa Bảo Trung quyết không muốn từ bỏ vị trí này. Mà bên kia, Trừ Ôn Loan cũng không muốn nói thêm cái gì. Đừng nhìn hiện tại bọn họ đánh nhau khí thế ngất trời dưới thành Lâm Vĩ Địa Bảo, nhưng trên thực tế bọn họ chẳng qua chỉ là một chi thiên sư mà thôi. Chủ lực trong nước, theo như Tuân Khang biết, trước mắt đang tập kết ở khu vực Tây Thọ Bảo Thái Quân Thi. Tuy rằng Ôn Loan cũng không rõ mục tiêu của bọn họ là qua Nhu Lang Sơn đi về phía Tần Phượng Lộ, hay là qua đâu lĩnh đi về hướng Nguyên Lộ. Nhưng sau một năm Lang Ngột Thành nhận lấy tổn thất thảm trọng, trong nước rốt cục lại quy mô lớn xuất động binh mã, đây thật ra là một tín hiệu hướng quốc nhân tuyên bố. Trong nước đã một lần nữa phấn chấn lên, muốn đến bên người Tống cướp tiền đoạt lương đoạt nữ nhân. Quân Tây Hạ thế trọng trấn, nhưng hiện tại Lam Ôn Lam đang suy nghĩ xem có nên gặp hay không thì thu lại. Tiến đánh thành Lâm Huy là kế sách Vũ Tàng Hoa Ma đã định, nhưng cũng không phải là không thể sửa đổi. Nếu không phải nhìn tường thành Lâm Chi Bảo có nhiều chỗ tổn thương, hơn nữa chủ tướng trong Bảo Cảnh Tư Lập dễ dàng chúng mai phục diệt vong, Ôn Loan cũng không muốn. Vài ngày trước, hắn đi theo Lận Hoa Ma tấn công thành Lâm Chi, đã ăn không ít thiệt thòi của Diêu Lân. Thu hoạch duy nhất nhiều lần công thành đạt được chính là tiến thêm một bước xác nhận thực lực quân Tống ở trong thành trì công phòng chiến vượt xa Man Di Tư Phương. Hai năm nay, chiến sự bên ngoài của Kỳ Gia chưa bao giờ ngừng lại, trên dưới trong tộc đều cảm thấy không thể tiêu hao nổi nữa. Trong khoảng thời gian này, từ khẩu khí của tộc trưởng Kỳ Ôn Loan nghe được, cũng không muốn tiếp tục liều mạng với người Tống. Cũng không phải Kỳ Hoa Ma không căm hận người Tống, nhưng thực sự không thể liều mạng với bọn họ, tiêu hao quá nhiều. Tài đại khí thô đúng là tốt. Lâm Ôn Tuyển nghĩ như vậy. Cao quốc Đại Bạch bản về nhân khẩu còn chưa tới 1/4 Thiểm Tây, mà chỉ là một Lan Châu, đừng nói so sánh với bản quốc Tây Hạ, ngay cả thế lực của Mộc Trinh cũng không sánh bằng. Mộc Trinh không thể hao tổn người Tống, nghe nói đã bị đuổi đến đối diện núi Lộ Cốt Sơn. Hiện tại Lan Châu muốn hao tổn người Tống, bất luận là ai đưa ra chủ ý này, Lâm Uyển đều sẽ một tát đánh tỉnh bọn họ. Trên chiến trường chống trận của quân Tống đột nhiên thay đổi, quân Tống muốn kết trận dùng mưa tên ngăn địch theo tiếng trống tản ra, trong nháy mắt, từ thế thủ chuyển thành thế công. Phản kích đột nhiên xuất hiện, làm cho Thiết Diêu Tử và bộ bạn tử đang ra sức tiến binh trên chiến trường bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ tiến hành chống cự trong thời gian ngắn, toàn quân đã tan rã, bại trận quay về. Không tốt. Cù Ôn Oánh kêu lên. Không cần lo lắng. Nhân Đa Bảo Trung lập tức trấn an, người Tống sẽ không truy kích, bọn họ là muốn lui quân về doanh. Đúng như Nhân Đa Bảo Trung nói, sau khi quân Tống đuổi quân Tây Hạ đi, liền bắt đầu cả đội lui về phía sau. Bộ binh mã quân tán loạn dừng bước, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ không có khả năng tổ chức lại một lần nữa. Mà hai người vốn bị Loan Loan và Nhân Đa Bảo Trung đặt ở bên cạnh chiến trường, hai đội Thiết Diêu Tử do 3-500 người tùy thời trợ giúp chiếm cứ, lúc này phân biệt bị hai đội kỵ binh của quân Tống và bộ binh phiên chiến Thanh Đường kiềm chế, nhất thời khó có thể tiến vào trong chiến trường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Tống lui về doanh địa, sau đó chính là từng làn khói bếp bốc lên trong doanh địa người Tống. Cứ tiếp tục như vậy, vĩnh viễn sẽ không có kết cục. Cú Ôn Lam thẹn quá hóa giận trước mặt Nhân Đa Bảo Trung, đồng thời cũng mất đi lòng tin tiếp tục, hay là lui binh đi. Hắn không phải trưng cầu ý kiến Nhân Đa Bảo Trung, hắn là đang báo trước cho kế hoạch của mình. Đợi thêm mấy ngày nữa. Nhân Đa Bảo Trung lập tức ngăn cản. Chẳng lẽ còn có viện quân đến? Cù Ôn Huyên cười lạnh hỏi lại. Gia Thúc nói, bản thân Mộc Trinh vẫn còn, hắn còn có năng lực lật ngược tình thế. Hơn nữa viện quân mạnh nhất đang ở trong thành Đông Kinh. Chương 277. Nhất ngôn trấn quan Nguyệt Liệu Huy. Chương 277. Nhất ngôn trấn quan Nguyệt Liệu Huy, thượng. Vương Tử Thuần bọn họ đã đi bao lâu rồi? 32 ngày. Không ngờ còn hơn một tháng. Ai? Qua vài ngày nữa là tháng 5, ruộng đã sắp mở lưới hái rồi. Điên ruộng vẫn là việc nhỏ, có người xử lý, trung quy sẽ không mặc kệ. Trái lại Lâm Chi Bảo nơi đó, đến bây giờ Hàn Ngọc Côn cũng không thể công vào bảo. Vương Kinh Lược bọn họ nếu không thể trở về, Hà Châu, Hy Châu không biết còn có thể giữ được hay không. Thẩm Quắc và Vương Trung Chính trò chuyện câu được câu không, trên mặt đều là ưu tư khó giải. Ngoài cửa sổ gió thổi vào, nhiều hơn một tia ấm áp, đã không còn hương vị hoa cỏ mùa xuân. Hai người cùng ở trong địch đạo thành, mấy tháng qua cũng coi như có chút giao tình. Tuy thái độ của Thẩm Quắc đối với hoạn quan giống như tất cả sĩ phu, một câu, tính nhi viễn chi, chỉ lấy hai chữ phía sau. Nhưng hôm nay trong địch đạo thành chỉ có một mình Vương Trung Chính có thể nói chuyện, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm hoặc là trong lòng hốt hoảng, cũng chỉ có trò chuyện một chút mới có thể mở rộng ra một chút đương nhiên, phạm vi bọn họ nói chuyện phiếm cũng thoát không ra thế cục trước mắt, lại không có khả năng xâm nhập hoặc phát tán. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ truy kích Mộc Trình, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Cảnh Tư Lập bị dụ xuất binh, toàn quân bị diệt. Hàn Cương dẫn binh cứu viện thành Lâm Chi, lại bị ngăn trở ở nơi cách mục tiêu còn lại 5 dặm, thủy chung không thể tiến thêm. Phương hướng Hà Châu ngược lại thuận lợi, Miêu Thủ cùng Diêu Hồng Diêu lần coi như là có chút bản lãnh, không thêm tuổi vào lửa thiêu đến mức Hi Hà lộ sức đầu mẹ chán như bây giờ. Chỉ là bản lĩnh bọn họ muốn tiền muốn lương yếu quân giới cũng không nhỏ, địch đạo làm đầu mối then chốt chuyển vận, công việc của Thẩm Quát vẫn luôn là để cho hắn bận rộn, thời điểm có thể nghỉ ngơi cũng không nhiều. Vương Trung Chính lại không có việc gì làm, Hi Hà kinh lược ti trên dưới sớm bị Vương Tiểu chế tạo như thùng sắt. Mà Hàn Cương sau khi tiếp nhận, cho dù ở ngoài Lâm Lam bảo xa xôi, vẫn khiến người ngoài không chen vào được. Nhìn thấy Thẩm Quát mỗi ngày chỉ có vẹn vẹn một canh giờ nhàn hạ, có thể ngồi xuống nói chuyện, Vương Trung Chính đều có chút hâm mộ. Nếu mỗi ngày có thể bận rộn không có thời gian ăn cơm, ít nhất không cần bởi vì có thời gian suy nghĩ lung tung, mà nghe tiếng vó ngựa ngoài đại viện nha môn liền hãi hùng khiếp vía. Lúc này mới một tháng, làm hại tóc mai hắn bạc đi một nửa. Vương Trung Chính hiện tại ngẫm lại, lúc trước hắn và Lý Hiến tranh cái gì chứ? Có công lao của Lang Ngột Thành chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tội gì lòng tham không đủ, lại muốn đến Hà Hoàng này? Hiện tại hối hận cũng không kịp. Nếu Vương Thiểu có điều bất chắc, mấy năm nay thiên tử đặt tâm huyết ở Hà Hoàng, theo Hành Sơn công lược tư gà bay chứ mỡ. Khi Hà Kinh lược tư khẳng định xong đời, mà Vương Trung Chính Vương hắn cũng biết, khẳng định đều sẽ bị đá đến chỗ phía Nam Kinh Hồ. Mà theo thời gian nhất định hoặc là gặp thượng đại xá, sẽ được ngoại thần một lần nữa dùng lại bất đồng. Bọn họ những hoạn quan này, nếu không thể thường xuyên để cho tên mình chuyển vào trong thai thiên tử, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị mọi người quên lãng. Mà nội thị khác đi theo thiên tử, căn bản cũng sẽ không nhắc tới tên hàng bị biếm chuất trước mặt thiên tử. Nếu như Vương Kinh Lược, Cao tổng quản không còn tin tức, kinh thành sẽ có tin tức. Vương Trung Chính thở dài, hắn đang nghĩ có nên nhanh chóng đưa chút đồ qua cho Lý Thuấn Cử hay không, cũng may lúc mình gặp vận rủi, có người hỗ trợ kéo một tay, nội thị thân cận bên cạnh thiên tử hiện giờ, cũng chỉ có người thành thật Lý Thuấn Cử này mới có thể khiến người ta tin tưởng. Người như Lý Hiến, Thạch Đắc Nhất, đều là chủ nhân bên trên cười ha ha, phía dưới đâm một dao. Tin tức Cảnh Tư Lập bại vong đã sớm nên đến kinh thành rồi, chuyện Vương Kinh Lực và Cao tổng quản mất tin tức, hẳn là trình lên sớm hơn một bước. Hàn Ngọc Côn dừng binh không tiến, khẳng định cũng sẽ có người báo lên, Thẩm Tân Soái, Thái Vận Sứ, đều phải phủi sạch trách nhiệm, phía dưới có mấy người chỉnh mật báo cũng có. Nhận được nhiều quân tình bất lợi như vậy, trên triều đình muốn quyết định cũng chỉ ở trong mấy ngày này. Thẩm Quát tốt xấu cũng ở kinh thành đợi vài năm, đối với quy trình cùng thời gian quy trình cùng phương án quyết định biên sự của triều đình cũng có hiểu biết, cũng không biết thiên tử sẽ ứng đối như thế nào. Vương Trung Chính liếm liếm môi, thoáng do dự một chút, vẫn là nói với Thẩm Quát. Chuyện Lang Ngột Thành, lúc trước thiên tử hối hận một đoạn thời gian rất dài. Nếu không phải Triệu Chiêm buộc lui quân, kỳ thật vẫn có thể bảo vệ được. Lần này tình huống của Hi Hà cũng tương tự. Một ngày không nghe được tin giữ được xác nhận, thiên tử một ngày nào đó sẽ không hạ quyết tâm từ bỏ Hà Châu. Chỉ cần không có tin tức xấu hơn. Thẩm Quát hỏi. Chỉ cần không có tin tức xấu hơn. Vương Trung Chính gật đầu. Báo. Một tiếng báo động kéo dài âm điệu truyền vào trong tai, một gã thân bội kim bài dưới sự dẫn dắt của vệ binh nhanh chân đi đến trước mặt hai người Vương, Thẩm. Tần Châu cấp báo, 10 vạn Tây Tặc tập hợp ở Nhu Lan Sơn, chuẩn bị tấn công Đức Thuật Quân. Người lĩnh quân đã nghe ngóng được, là Nhân Đa Linh Đinh. Trong nháy mắt nghe được tin tức này, trên mặt Thẩm Quát Vương Trung Chính đồng thời mất đi huyết sắc. Nguy rồi. Xong rồi. Cũng như Vương Trung Chính và Thẩm Quát đại kinh thất sắc, sau khi quân tình khẩn cấp của 10 vạn Tặc khấu Đức Thuận chuyển tới Đông Kinh, hai nhóm tể chấp nhất tề được chiêu vào trong sùng chính điện, cửa lớn sơn son đóng chặt. Nhưng tin dữ đã khó có thể ngăn cản truyền bá ra ở Đông Kinh. Đô giám kia vốn là chi quân của Đức Thuật Quân, nếu không phải hắn bị điều đi Hi Hà, đi theo Vương Tiểu mơ hồ xảy ra chuyện. Đảng hạng nhân cũng không dám thẳng thắn bức Đức Thuận. Năm trước bọn họ ở bờ sông Vô Định chịu thiệt cũng không nhỏ. Đúng vậy, đoạt được Hà Châu thì đã sao, quê quán đều bị đảng hạng nhân chép rồi. Hà Châu chắc chắn phải rút quân. Nếu không phải Vương tướng công gắng gượng chống đỡ, Hi Hà đã sớm rút quân rồi. Thảm bại rồi. Kinh lược, tổng quản đều sống chết không rõ, còn chết một đô giám, mất hơn vạn binh mã. Thật không hiểu kéo dài lâu như vậy là vì cái gì. Còn không phải Vương tướng công không cam lòng sao? Hai ngày trước, cùng Phùng đương thời Phùng Kinh Vương Vũ Ngọc Vương Tung còn có Ngô Sùng Khanh Ngô Sùng ở trên điện cãi nhau đến long trời lở đất, nói là không có việc gì của Hi Hà. Thiên tử vốn nghe mấy vị chấp chính gián ngôn liền muốn hạ chỉ, lại dám chặn Vương tướng công trở về. Nhưng bây giờ thì sao? Đều là hỉ công náo. Đạo lý giặc cùng chớ đuổi cũng không hiểu, vậy mà đuổi tới trong núi tuyết, đem một đường quân sự nhường cho một kẻ mới 20 tuổi may mắn tiến vào quản. Bất quá kẻ nhược quan trẻ em có thể có năng lực gì, danh khí đều là tuổi ra tới. Không phải đoạt thức ăn trước miệng của sao? Không đúng, vị kia chính là Long Tử Long Tôn, là đoạt thức ăn trước miệng rồng, cũng chỉ có bản lĩnh mồm mép và hạ tam lộ. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện vậy thì lộ nguyên hình, đều là Vương tướng công gây ra, đều là hạ người mới bổ nhiệm. Lữ Nguyệt Khanh, Tăng Bố, còn có Lữ gia hiện tại hỏi, người nào đi lên không phải khiến cho thiên hạ gà bay chó sủa. Đổi lại là người giả dặn một chút, căn bản sẽ không có đại bại lần này. Bên ngoài ngôn luận nghiêng về một bên, nhưng trong cung thủy chung không có tin tức truyền ra. Mãi cho đến khi ngói lưu ly trên đỉnh điện bắt đầu phản xạ ánh trăng bạc, cửa lớn sùng chính điện đóng chặt rốt cuộc mở ra. Bất luận Đông phủ hay Tây phủ, các tể chấp từ trong điện đi ra đều thần sắc căm trầm. Cho dù trầm ổn nhất, những ngày qua Vương Thiểu, Hàn Cương bảo chữa Vương An Thạch cũng nhíu chặt hai hàng lông mày. Hai gã nội thị vội vàng đi ra. Người đi trước là Lý Hiến, ở trong cung nổi tiếng là Chi Minh, phía sau tiểu hoàng môn chỉ có 17-18 tuổi, một cái bọc ở phía sau lưng hắn, bên trong là một vật dài mảnh. Chỉ cần thoáng quen thuộc với chuyện trong cung một chút, nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, là có thể lập tức biết, đây là sứ thần ra ngoài ban chiếu. Ngay tại cửa cung, hai người Lý Hiến nhảy lên ngựa, dẫn theo một đội hộ vệ trực ban, liền một mảnh tiếng vó ngựa đi về phía tây. Xem ra đã định lui binh rồi. Thành Đông Kinh một đêm này, không biết bao nhiêu người đang chúc mừng, cũng không biết có bao nhiêu người đang lo lắng nhìn tây bắc. Nghe được Đức Thuận bị Tây Tặc tấn công đã mấy ngày, Thái Diên Khánh đều dẫn đội chạy về Tần Châu. Bên thành Lũng Tây dựa vào Vương Hậu phân công, mới có thể cam đoan cung cấp lương thảo cho tiền tuyến không đến mức thiếu thốn. Nhưng Thẩm Quát và Vương Trung Chính đều biết, Tần Châu bên kia rất nhanh sẽ không có lương thảo vận chuyển tới. Mà trong kế hoạch dự định, 2-3 tháng kế tiếp, cũng coi như dựa vào lương thực mùa hè năm nay để chống đỡ điểm đóng điền Củng Châu lập tức sẽ bắt đầu thu hoạch, nhưng các quan viên chủ yếu của Hy Hà Kinh Lược Ti và Củng Châu đều không có mặt, Vương Trung Chính và Thẩm Quát cũng không biết chỉ dựa vào một mình Vương Hậu, rốt cuộc có thể bận bịu hết mức hay không. Hai người đang sầu lo thì nhìn thấy một người sải bước theo gió đi vào trong quan sảnh. Vừa thấy người tới, Thẩm Quát cả kinh nhảy dựng lên, "Ngọc Côn, sao ngươi lại trở về rồi? Lâm Vi bảo nơi đó thế nào rồi?" Vương Trung Chính cũng vội vàng truy vấn. "Không cần phải lo lắng, phía Tây Tặc đã sắp cạn lương thực, Thành Lâm Chi càng vững như Thái Sơn. Cho nên để cho Vương Tuấn Thần ở dưới Thành Lâm Huy trông coi." "Ngọc Côn, ngươi cũng thật yên tâm được." Hàn Cương đương nhiên yên tâm, cục diện Thành Lâm Huy đã ổn định lại, bất luận là người Tây Hạ hay là quân Tống, dưới tiền đề không thể có được lượng lớn viện binh, đều không thể thay đổi năng lực chiến cuộc trước mắt. Có Lưu Nguyên phụ tá, Vương Tuấn Thần được dặn đi dặn lại sẽ không gây ra nhiều loạn gì. Mà bản thân Hy Hà Lộ tựa như một ngọn núi lửa đang ấp ủ, tùy thời đều có nguy hiểm phun trào, Hàn Cương không thể không trở về. Tây Tặc khấu Đức Thuận. "Đây là hạng trang mua kiếm, ý tại phái công. Tây Tặc đến nay nguyên khí chưa phục, hiện tại chỉ là muốn ôm tâm tư không thể để cho đại tống ta khống chế Hà Hoàng, mới xuất binh tấn công Đức Thuận. Mà trước khi Kinh Lược Ti tấn công Hà Châu, đã sớm cân nhắc qua tình huống Tây Tặc sẽ tấn công Tần Vượng, Bình Nguyên hai lộ, cũng trước đó báo cáo cho Thiên Tử phải sớm làm dự phòng. Triệu tập 20,000 quân đến Hy Hà, đều là ở xác nhận sẽ không ảnh hưởng hai lộ quân lực phòng ngự, mới điều động tới. Hiện tại hai đường Tần Vượng, Bình Nguyên đã sớm làm tốt chuẩn bị phòng ngự, Tây Tặc căn bản không phá được Đức Thuận quân, tựa như bọn họ công không được Thành Lâm Chi. Sau khi nghe nói Nhân Đa Linh Đinh dẫn quân tấn công Đức Thuận, Hàn Cương đã xác định chiếu thư lui binh sẽ nhanh chóng đến. Hiện tại hắn nhất định phải thuyết phục Vương Trung Chính và Thẩm Quát, chỉ có bọn họ đứng chung một thuyền với mình, mới có thể duy trì cục diện Vương Thiệu lưu lại. Cho dù vì vậy mà đắc tội với Thiên Tử, hắn cũng sẽ không tiếc. Chương 278. Một lời trấn quan Nguyệt Liệu Huy. Chương 278. Một lời trấn quan Nguyệt Liệu Huy. Chung. Tuy Vương Trung Chính không phải hiện tài trí sĩ gì, trong Kinh Lược Ti ngay cả việc đánh xì dầu cũng không để cho hắn làm. Nhưng dù sao hắn cũng lăn lộn nhiều năm trong cung đình từng bước hiệp quan, lại ở Hy Hà Kinh Lược Ti sớm chiều ở chung với đám người Hàn Cương. Dụng ý Hàn Cương ẩn giấu trong lời nói vừa rồi, hắn thậm chí còn nghe ra sớm hơn Thẩm Quát một bước đây là đang chuẩn bị trước cho việc ứng đối tin tức trong kinh. Chẳng lẽ thật sự định lấy lại thánh chỉ hay sao? Vương Trung Chính mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt quá trẻ tuổi trước mắt, ngươi không phải Quách Quỷ. Trong mắt Vương Trung Chính thấy được nghi hoặc cùng khiếp sợ, Hàn Cương hơi thẳng lưng một chút, nhưng ta là quan văn. Hàn Cương biết Vương Trung Chính muốn gì, cũng biết Vương Trung Chính sợ cái gì. Dưới tình thế trước mắt, Hàn Cương có thể xác định, cho đến khi kết quả cuối cùng bên Vương Thiệu đưa ra, cho dù mình muốn lấy lại thánh chỉ, cũng sẽ không chạm đến điểm mấu chốt của Vương Trung Chính, chỉ cần không phải để bản thân Vương Trung Chính ra mặt, hắn nhất định sẽ vui vẻ đứng ở một bên nhìn, thuận tiện cầu nguyện Vương Tiểu có thể bình yên trở về, chỉ cần còn duy trì cục diện trước mắt, Hàn Cương chỉ cần cho Vương Trung Chính một hy vọng, hắn sẽ kiên trì. Về phần Thẩm Quát, Hàn Cương không biết hắn có tính toán gì, nhưng Thẩm Quát căn cơ bất ổn ở Hà Hoàng, Hàn Cương tuyệt không e ngại. Ngay cả Thái Diên Khánh cũng không có cách nào với một vương hậu, mình phải để vị đại khoa học gia danh chấn thiên cổ này không có việc gì làm, cũng không cần tốn nhiều sức. Bên Miêu Thụ Hàn Cương không lo lắng, đừng nhìn hắn và mình quan hệ không hòa thuận, vài ngày trước còn bởi vì chiến sự dưới Hương Tử Thành, ngầm có phân tranh. Nhưng cùng ở Hy Hà Kinh Lược Ti, là có phúc cùng hưởng, có tổn cùng tổn. Dưới tiền đề bảo vệ chiến quả hiện có, lợi ích quan hệ của bọn họ là tương thông. Hai ngày trước Hàn Cương không trở lại, đó là bởi vì còn không thể xác định Tây Tặc rốt cuộc có cạn lương thực hay không. Nhưng hiện tại hắn đã có lực lượng, càng liên lạc với Vương Tồn, tiến thêm một bước xác nhận ý chí của Vương Tồn và quân coi giữ trong bảo giữ Thành Lâm Chi. Hàn Cương đã xác nhận Hà Châu và Lâm Ý Diệp Bảo đều không có vấn đề gì. Hắn tự nhiên có thể an tâm ngồi ở trong địch đạo thành, chuẩn bị chu toàn sứ giả trong triều. Thời gian 7-8 ngày thoáng cái đã qua. Bên phía Lung Tây đưa thư nhà tới, đều nói phụ thân Hàn Thiên Lục đã bắt đầu chủ trì công tác thu hoạch ruộng lúa ở Củng Châu. Chỉ cần nửa tháng tiếp theo không mưa to, hôm nay có thể xác định phong phú. Mà Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm đang mang thai đều khỏe mạnh, đều không có gì ngoài ý muốn, bảo hắn yên tâm, chiếu cố tốt cho mình. Ngoài ra còn có mấy bộ quần áo mùa hè, may bằng vải bông đường may tinh tế, khâu vô cùng chặt chẽ. Trong thư nhà còn có tin tức của Lý Tín. Sau khi Hy Hà Lộ và Tần Phượng Lộ tách ra, không thể nào nhận được tình báo của Tần Phượng Lộ kịp thời, nhưng thông qua thư tín cá nhân lại có thể nhận được. Tiền phong của quân Tây Hạ 10 ngày trước đã tới sông Hào Thủy Xuyên. Trương Thủ Đức lúc này đang tọa trấn ở thành Thủy Lạc phía sau, Lý Tín thì vâng mệnh đi chỗ Đức Thuận quân trị sở Lung Can thành. Nhìn thấy trong tướng quân bố trí tiết lộ tin tức nhà cửa, Hàn Cương cười khổ, cũng hy vọng Lý Tín có thể bình yên vô sự, cũng có thể lập công nhận thưởng trong trận chiến này. Hôm nay tâm tình Hàn Cương không khỏi có chút khẩn trương. Đương nhiên không phải vì Lý Tín, mà là Lý Hiến. Còn sớm đưa thư nhà tới tay hơn một ngày, tin tức Vương hậu chuyển tới cũng đã tới địch đạo thành. Khi tuyên chiếu sứ thần tới Đông Kinh thành nghỉ ngơi một đêm tại Lũng Tây, Vương hậu phái khoái mã, suốt đêm đưa tin tình báo tới tay Hàn Cương. Lý Hiến. Hàn Cương đương nhiên biết vị đại yêu này, cũng đã từng gặp qua hắn. Lý Hiến chính là đối thủ cũ của Vương Trung Chính, vì tranh đoạt chức vị giám quân Hy Hà, nghe nói hai bên dùng không ít tám chiêu. Nhưng cuối cùng, vẫn dựa vào vận khí lăn lộn trong cung, Vương Trung Chính là người đứng đầu chi binh trong cung thắng. Người đến là đối thủ của Vương Trung Chính, Hàn Cương ứng đối thì nên làm gì bây giờ? Tất cả như thường, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Canh tư lên đường, chỉ dùng thời gian một ngày, ở lúc hoàng hôn đem đại địa bao phủ, nhóm người Lý Hiến nhất đã tới địch đạo thành. Từ bên ngoài mà nói, Lý Hiến lần này không thông báo trước, Hàn Cương hẳn là không biết. Nhưng khi đến nha môn, Hàn Cương ra nên đón lại rất tự nhiên, đón Lý Hiến vào trong quan sảnh đứng trong đại sảnh, những người không có phận sự đều tránh đi theo mệnh lệnh của Hàn Cương, chỉ có Hàn Cương, Thẩm Quắc và Vương Trung đang đốt hương án, khấu bái tiếp chỉ. Bởi vì một hơi chạy mấy ngàn dặm đường, Lý Hiến so với lần trước gặp mặt Hàn Cương gầy đi không ít. Mà phía sau hắn, tiểu hoàng môn lưng đeo sắc lệnh làn da ngăm đen, thoạt nhìn không giống như là một hoàng quan, ngược lại giống như một vũ phu. Nhìn thấy Lý Hiến đưa tay tới, hắn vội vàng đem cái bọc mở ra, cung kính đem một quyển chiếu thư trong bao đưa tới tay Lý Hiến. Không phải ở trong đỉnh. Phía sau truyền đến thanh âm hầu nghi của Thẩm Quát. Trong lòng Hàn Cương bùng lòng, quả nhiên, không chỉ có mình nghĩ như vậy. Một tuyên trong, tuyên chiếu, có ý tứ công khai, công bố. Nội dung trong chiếu thư, không thể gạt người chút nào. Nhưng Hàn Cương ở trong quan sảnh tiếp chỉ, thậm chí sớm đem người không liên quan đuổi hết ra ngoài, Lý Hiến lại cam chịu. Lấy thân phận nội thị của hắn, không có tuân thủ thượng mệnh, hoặc là minh minh tâm ý chân thật của thiết tử, nói như vậy là không dám làm bậy như thế. Hơn nữa mệnh lệnh lui quân, trực tiếp khiến cấp cước bộ đưa tới kỳ thật sẽ nhanh hơn. Lựa chọn để Lý Hiến dẫn người đến, khẳng định là mang theo trách nhiệm quân sự. Đã như vậy, đương nhiên là có thương lượng, hoặc là nói, cái cỏ. Tinh thần chấn động, hy vọng Lý Hiến tự chọn một chút, không nên nhúng tay vào quân vụ. Bất quá có Vương Trung Chính nên nghĩ cách kiềm chế hắn. Lý Hiến đọc chiếu thư. Hàn Cương càng nghe càng nhẹ nhõm, lời nói bên trong tuy là lệnh hắn từ Hà Châu rút quân, nhưng không có đường lui. Có Lang Ngột Thành làm vết xe đổ, Triệu Trinh khẳng định sẽ do dự ba phần, trong chiếu thư cũng không nói chết, cũng là hợp tình hợp sự. Hơn nữa chiếu thư này chỉ mặt gọi tên gửi cho Hàn Cương, không để cho các quan viên khác gáp chế mình, mà tin tưởng năng lực của hắn. Bằng không để Thái Diên Khánh tạm thay chức Hi Hà Kinh, đều là phiền toái lớn. Nghe Lý Hiến du dương trầm động, dùng giọng điệu như ca hát đọc chiếu thư ra, Hàn Cương có thể tưởng tượng được vẻ hồ nghi trên mặt Thẩm Quát ở sau lưng. Rõ ràng hạ lệnh cho Hàn Cương lui quân, nhưng trên thực tế lại tiến thêm một bước xác nhận quyền chỉ huy của Hàn Cương. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào quyền lực được thiên tử thừa nhận, mà đẩy mệnh lệnh lui quân trở về, chỉ cần Hàn Cương có thể thừa nhận kết quả sau khi thất bại. Thật là một hoàng đế tốt. Thái độ của Triệu Tuân như chuột hai đầu, làm cho Hàn Cương cười lạnh không thôi. Dù sao cũng không phải quân vương khai quốc, đổi lại là đám minh quân Triệu không giận, khẳng định là có cách nói rõ ràng mà không cho cự tuyệt. Bất luận là lui quân hay là kiên trì, đều sẽ không giao quyền lựa chọn vào tay đạo thần tử. Thiên tử chiếu lệnh quyền uy họ mới là mấu chốt cần bọn họ duy trì, mà sẽ không do dự bất định giống Triệu Tuân, để thần tử quyết định cho hắn được rồi, hắn vốn không có lòng tin quá lớn đối với mệnh lệnh trong kinh. Hai tay tiếp nhận chiếu lệnh, mời Thẩm Quát thay mặt tiếp đại Lý Hiến, Hàn Cương nâng chiếu thư xoay người ra khỏi quan tính. Tướng tá và quan lại bị xua đuổi ở ngoài viện tràn lên, có người xuất đầu khẩn trương hỏi, "Cơ nghi, thiên tử muốn lui binh phải không?" "Lui binh? Ai nói?" Hàn Cương cao giọng nói, "Thiên tử lo lắng chuyện Hà Hoàng, hạ chiếu thể vấn mà thôi, làm sao lại để cho chúng ta lui quân?" "Kiên nhẫn, Kim Thạch khả nghi. Thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt, làm sao có thể buông tha?" Thanh âm của Hàn Cương kỳ thực có thể truyền vào trong sảnh, mà Lý Hiến lại không đi theo ra, mặc cho Hàn Cương nói năng bậy bạ. Thật sự là thông minh, thật là thức thời. Nhưng thức thời của Lý Hiến cũng dừng ở đây, đợi đến khi Hàn Cương trấn an lòng quân, hắn truyền đạt khẩu dụ của thiên tử, bắt đầu chất vấn Hàn Cương vì sao binh lính bất tiến, đến nay vẫn chưa thể giải vây Lâm Chi Bảo. Bởi vì là khẩu dụ, Hàn Cương cũng không thể không đứng ở trước mặt Lý Hiến, mời đô chi thượng phúc thiên tử, tây tặc xảo trá, bên ngoài nhiều có mai phục, đô giám cảnh tư lập cũng là bởi vì ngông cuồng xuất chiến mà toàn quân bị diệt vong. Hàn Cương thừa kế thiên tử không chê, nhận trọng trách. Tất nhiên là trước kia xe làm gương, sẽ không tự tiện nhảy vào cạm bẫy của tặc nhân, mà là tương kế tự kế, trái lại con đường khác mà làm. Xin đô chi yên tâm, trước mắt tặc nhân ở Lâm Chi Bảo tiến thoái lương nan, lương thảo sắp đoạn tuyệt, đến lúc đó chính là cơ hội của quan quân. Vì sao không trưng dụng hương binh? Tây tặc vây khốn Lâm Chi chỉ là bệnh lẻ lở, nếu tùy tiện trưng dụng hương binh, khiến lòng người trên đường hoảng sợ, mới là hoa lớn. Vương Thiểu Khả có tin tức, vẫn chưa có tin dữ. Đối thoại Lý Hiến và Hàn Cương nhất hỏi một đáp, hắn thay thế thiên tử hỏi, Hàn Cương đều cố gắng khéo đưa đẩy. Đến cuối cùng, Lý Hiến cũng không thể không đội phục Hàn Cương, trả lời một cách trơn trượt không lưu thủ, làm cho người ta không bắt bẻ được. Trong lòng không thoải mái, nheo mắt lại, đột nhiên hỏi, nghe khẩu khí của Hàn Cương nghi, xem ra là không muốn phụng Triệu lui binh nữa. Toàn thắng sắp tới, trước mắt tuyệt không thể lùi quân. Mấy năm nhìn chằm chằm vào thiên tử, người làm thần tử há có thể phụ lòng? Tâm huyết ngàn vạn năm của ngàn vạn người, cũng không thể biến thành nước chảy. Tội lệnh của vọng thiên tử, Hàn Cương nguyện lấy thân gia tính mệnh chủ thân, dù chết cũng không tiếc. Hàn Cương ngữ khí bình tĩnh, phản phất căn bản không đem chuyện quan hệ đến thân gia tính mệnh để ở trong lòng. Hy vọng Hàn Cương ngươi có thể gánh vác được. Lý Hiến lạnh nhạt nói một câu, đứng dậy rời đi, quay về chỗ ở Hàn Cương an bài cho hắn. Lý Hiến đi rồi, Vương Trung Chính đi tới, thấp giọng nói với Hàn Cương, rất có thể có đạo chiếu lệnh thứ hai, thiên tử sửa đổi tâm ý, là chuyện thường xảy ra. Ôi, hy vọng Vương Kinh Lược có thể trở về nhanh một chút. Theo Vương Trung Chính, cách làm của Hàn Cương là đánh cược lên người Vương Thiểu. Tất cả đều phải xem kết quả của Vương Thiểu. Nếu Vương Thiểu thất bại, chuyện ở Hà Châu sẽ không thể vãn hồi được nữa, mà bản thân Hàn Cương cũng rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Nhưng Hàn Cương không nghĩ như vậy, chỉ cần Hà Châu bình định, chỉ cần trông coi miệng núi Lộ Cốt, chỉ cần tây tặc của lâu đài Lâm Huy rút lui, cho dù Vương Kinh Lược không thể trở về, Hi Hà vẫn là một mảnh đất vui vẻ. Nhưng hắn không nói ra, cái này không khỏi quá mức không có tình người, cũng không phù hợp hình tượng của hắn. Hắn tự tin mười phần mỉm cười, trước tiên giải quyết tên trộm ở ngoài thành Lâm Huy, sau đó sẽ an tâm chờ tin chiến thắng của Vương Kinh Lược truyền về. Chương 279. Nhất ngôn trấn quan Nguyệt Liệu Huy. Chương 279. Nhất ngôn trấn quan Nguyệt Liệu Huy. Hạ, Thực ra không cần Vương Trung Chính nhắc nhở, tình huống thiên tử tùy ý sửa đổi chiếu lệnh rất phổ biến, đừng nói Hàn Cương, phần lớn quan viên trên cơ bản đều hiểu rõ. Cái gì lời vàng miệng ngọc, cái gì quân vô hí ngôn, đều chỉ là nói cho em hai mà thôi. Chu Công có thể ép thành vương tướng sai, lá đồng phong đệ. Nhưng đến triều đường, thì không ai tin, Liêu Tông Nguyên còn vì thế kéo một trận. Đổi lại là bây giờ, các thần tử trong triều là tiến thêm một bước, không mang chuyện thiên tử làm sai vặn trở về, đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ là thật sự sai rồi, hay là ở trong mắt bọn họ cảm thấy hoàng đế sai rồi. Bằng không vì sao không luận chuyện lớn chuyện nhỏ, các đại thần trong triều đều thích một phong thư tiếp một phong thư. Đó chính là dùng văn tự như hồng thủy, dùng thanh âm càng vang dội, tẩy não hoàng đế. Hoàng đế do phụ nhân trốn thâm cung nuôi lớn, nếu có thể giống như Vương An Thạch, Vương Thiểu và Hà Cường, quan viên từng trải luyện tập trong hồng trần, họ cách kiên nghị như thép, không bị ngoại sự tác động, ngược lại là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đối với các thần tử mà nói, hoàng đế cố chấp kỷ kiến cũng sẽ khiến người ta rất đau đầu. Hiện giờ thiên tử Triệu Trinh chính là một ví dụ điển hình, so với phụ thân của hắn còn kém rất xa, thẳng đến hơn 30 tuổi mới xác nhận địa vị hoàng tử Anh Tông hoàng đế, hắn làm việc liền ổn trọng hơn rất nhiều, dù sao ở trong mưa gió ngoài cung đợi mấy chục năm, nhất là ở trên quân tình, thường thường nghe được gió chính là mưa. Chuyện bỏ thủ lang nột thì không nói, đủ cho Triệu Cát hối hận 7-8 năm. Từ cuộc chiến ở Lâm Thao dưới đáy Hy Hà kinh lược ti năm trước bắt đầu, sắc văn thể vấn quân tình, thủ chiếu cho tới bây giờ đều chưa từng gián đoạn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi đến. Hơn nữa còn thích hoa tay múa chân đối với chiến sự, mỗi lần kế hoạch tác chiến đều phải trình lên trước. Trước trận chiến Hà Châu, còn đưa trận đồ đến, nói là muốn Vương Tiểu bày trận ở dưới thành Hà Châu như vậy, phần trận đồ kia ngược lại không trực tiếp ném vào trong giá các khố, Vương Tiểu vẫn mang theo bên người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, yêu thích của Thái Tông hoàng đế cách mấy lời, ngược lại không ai coi ra gì, quyền uy Triệu Quang Nghĩa có, cũng không phải Triệu Lưu có thể so sánh. Nói đi cũng phải nói lại, Hàng Cương đem chiếu thư Lý Hiến mang đến giấu đi, thậm chí ngụy chuyển chiếu lệnh, che đậy quan binh phía dưới, tội danh này cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa nếu thật sự có chiếu lệnh triệt quân thứ hai chuyển đến, Hàng Cương tự hỏi khẳng định khó có thể chống đỡ, cũng đã làm tốt tính toán xấu nhất. Hắn đã chuẩn bị tốt thủ đoạn để thiên tử hối hận giống như vứt bỏ thủ hộ lang nột. Nếu như dưới tình huống không có ngoại địch, đã tới tay Hà Châu, thậm chí Hy Châu bung tha, Hàng Cương ngược lại muốn nhìn xem Triệu Tuân sẽ có bao lâu ngủ không ngon. Dù sao Củng Châu sẽ không cho đi ra ngoài, chỉ cần bảo trụ căn cơ lúc tây, vị nguyên một đường, cũng đủ để cho đại tống ở vài năm sau ngóc đầu trở lại. Người đâu? Dùng chiếu lệnh ngụy truyền trấn an tướng sĩ dưới trướng, Hàng Cương trở lại quan thính, vội vàng viết một phong thư, giao cho thân binh lĩnh mệnh tới, mau đưa đến Vương đô tuần tra nơi đó, để cho hắn ý theo phương án đã thương lượng trước đó đi làm. Thân binh nhận lấy thư, không nói nhiều liền vội vàng đi ra cửa. Vương Trung Chính vừa vặn tới bái phỏng, quay đầu nhìn thân binh sau khi thi lễ liền rời đi, thần sắc liền trở nên cổ quái. Không biết có việc cấp bách gì, hắn hỏi. Lâm Vi bảo chịu đựng thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc động thủ rồi, không thể kéo dài nữa. Hàng Cương cũng không định gạt Vương Trung Chính, qua một hai ngày nữa cũng sẽ truyền ra. Vương Trung Chính nghe vậy lập tức tiến lên một bước, có nắm chắc không? Chiến sự khó có thể nghịch lý, nếu có thể tiếp tục giằng co với Tây Tặc, thật ra bọn họ thiếu lương thảo tất nhiên sẽ không đánh mà lui. Nhìn thấy Vương Trung Chính muốn nói lại thôi, Hàn Cương cười nói, nhưng vẫn nắm chắc 6-7 phần. Chỉ cần bên Lâm Chi Bảo có thể đánh lui địch, ít nhất còn có thể bảo vệ Hy Châu. Hàn Cương đã có thể xác định lương thảo bên phía người Tây Hạ đã không chịu nổi, tuyệt hộ kế của Hy Châu Bắc Bộ đã bắt đầu thi hành từ một năm trước, danh tướng xuất sắc đến mấy cũng không thể biến ra lương thực. Nếu Vương Tuấn Thần thật sự xuất kích, thậm chí không cần quyết chiến với Nhân Đa Bảo Trung và Tuân Kham, chỉ cần ý có thể bảo vệ một đội nhân mã tiến vào thành Lâm Chi, Tây Tặc vây thành sẽ không còn nửa điểm sĩ khí đối với quyết định của Hàn Cương. Vương Trung Chính ngược lại có chút tin tưởng. Gật đầu, vậy tại hạ sẽ chờ tin chiến thắng của Lâm Chi Bảo. Vương Trung Chính nói xong ngồi xuống, trầm mặc một lát, liền than thở, nếu Vương Kinh Lược nơi đó sớm có tin tức tốt chuyển đến, vậy càng tốt hơn. Không giống như Vương Trung Chính bị lo lắng quá nhiều, Hàn Cương nghĩ là một chuyện, nhưng hắn nói ra lại hết sức lạc quan, không có tin tức cũng không nhất định là chuyện xấu. Không có tin tức tốt, nhưng thật ra tin tức xấu cũng không có. Vương Thiểu đến nay mịt mù không tin tức là một chuyện rất kỳ quái. Nếu hắn bại, hẳn là sẽ có bại binh trở về. Nếu tiến thêm một bước, là toàn quân bị diệt, vậy trở về nên là Mục Trinh. Nhưng đến bây giờ, đều là cái gì cũng có. Hàn Cương chỉ có thể đoán là Mục Trinh và Vương Thiểu hai bên đều bị vây trong núi Lộ Cốt, hoặc là đột nhiên, đường Lộ Cốt Sơn trở nên không dễ đi, khiến quân tình nhất thời không thể chuyển về. Bất luận là tình huống nào, Hàn Cương trước đó cũng đã rời Văn Hà Châu, thỉnh Miêu Thụ tăng cường phòng vệ ở Lộ Cốt Sơn khẩu. Về phần hai huynh đệ Diêu Hồng, Diêu Lân, theo Miêu Thụ nói, là lấy an nguy của Kết Hà Xuyên Bảo, làm mấu chốt rút quân hay không. Chỉ cần nội dung chân thật trong chiếu thư lần này không truyền đến hai bọn họ, chắc hẳn hai người bọn họ cũng không nguyện buông tha công lao đã rơi vào trong tay. Chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chờ tín sứ thứ hai tới. Hàn Cương nghĩ, không tới là tốt nhất, hắn tới rồi cũng có thể nghĩ cách thoát tội. Mà đến năm ngày sau, mật tín Vương Hậu đưa tới địch đạo suốt đêm rốt cuộc lại lập công. Sứ thần tuyên chiếu đích xác có một đợt tới, từ thời gian rời khỏi Đồng Kinh thành mà xem, bọn họ thật ra đuổi theo sau Lý Hiến, chỉ kém một ngày mà thôi. Nhưng không giống Lý Hiến một đường gấp gáp mà đi, giống như là đưa cấp bộ. Lần này tuyên chiếu sứ thần liền thoáng chậm một chút, chiếu theo tốc độ tiến lên bình thường nhanh hơn chút, còn nghỉ ngơi một đêm ở vị Nguyên Bảo. Đồng thời là sớm phái người đến, để cho Hàn Cương ra khỏi thành nên đón. Từ trong thư của Vương Hậu, người được tuyên chiếu sứ thần đã xác định Lã Đại Phòng, trong các tuyên phủ phán quan dưới trướng Hàn Giáng, Hoành Sơn công lược, cùng Hàn Cương cùng tồn tại với Hàn Giáng. Đây là một chính nhân quân tử, ba huynh đệ của hắn vẫn là sư huynh của Hàn Cương. Bản thân hắn quen thuộc binh sự, hơn nữa lại là quan văn, địa vị còn trên cả Hàn Cương. Người tuyên chiếu sứ thần chọn là có hàm nghĩa đặc biệt. Lý Hiến là trung sứ, đoạt quyền quan văn là chuyện phạm hủy, thiên tử sẽ không để Lý Hiến thay thế chức vị Hàn Cương trong chiếu thư, nhiều nhất cũng chỉ cho hắn một quyền lực quân sự thể lượng. Mà Lữ Đại Phòng từng đảm nhiệm phán quan trong tuyên phủ ti đến tuyên chiếu, tình huống sẽ khác. Hắn có tư lịch cùng năng lực tuyệt đối, để thay thế Hàn Cường, càng sẽ không chọc tới các văn thần bán ngược. Tuy nhiên Vương Hậu lại nói rõ trong thư, nhiệm vụ của Lữ Đại Phòng không phải đoạt quyền. Nội dung chiếu thư Vương Hậu đã nhận được trước. Trong chiếu thư, quyền chỉ huy của Hy Hà Lộ chuyển giao cho Thái Diên Khánh, mà Thái Diên Khánh trước mắt đang sứt đầu mẻ trán vì chiến sự của Đức Thuật Quân, cho nên không biết chuyện gì xảy ra, lại biến thành do Tần Phượng Lộ chuyển vận phán quan Thái Diễm tới tiếp nhận chức quyền của Hàn Cương. Vương Hậu có thể biết được nội dung chiếu thư, cũng đều là dựa vào Thái Diễm tuyên dương một phen ở thành Lũ Tây. Món ăn trong nha môn chuyển vận ti cũng không hòa thuận, điểm này cho dù là người phiên bao thuận nước cũng biết. Hàn Cương không biết Thái Diên Khánh vì cái gì mà ném Thái Diên Khánh ra đảm nhiệm chức quan lớn tiếp nhận, nếu như ngại hắn ở Tần Châu quá vương hữu, mà cố ý tìm lý do đá ra, Thái Diên Khánh thật sự làm quá đáng đã ở ngoài thành canh gác thời gian không ngắn, Lý Hiến thật vất vả mới nhìn thấy Hàn Cương khoan thai tới trưởng. Hàn Cương bị dự định mất nửa canh giờ mới đến, Lý Hiến cảm thấy rất buồn bực. Đều là tuyên chiếu sứ thần, hắn vốn không cần nên đón Lữ Đại Phòng, nhưng bởi vì ngầm chấp nhận Hàn Cương ẩn chiếu thư, làm việc không công, không thể không nghĩ tới người sau lại cúi đầu, thậm chí là sớm ra khỏi thành nên đón. Lúc này phía đông đã có thể nhìn thấy một bụi đất xuất hiện, Hàn Cương vừa phi ngựa tới, thiếu chút nữa là tới muộn hơn tiên sứ một bước. Đại khái là bởi vì Thành Lâm chi thắng. Lý Hiến đoán. Hai ngày nay, Lý Hiến đã xác nhận thế cục Hà Châu, Hy Châu. Hàn Cương ẩn nấp chiếu thư cũng không phải không có đạo lý. Thành Lâm huy đã thắng, Vương Tuấn Thần chẳng những giải vây lâu đài, còn phái quân lênh binh, đuổi quân địch ra xa. Khi Hà Lộ đại thể đã bình định, cho dù Vương Thiểu không về được, Duyện Châu bị Mộc Trinh khống chế, Hà Châu cũng có thể an định lại. Vương Thiểu mang đi là 3000 người, mà cảnh tư lập toàn quân bị diệt cũng không quá 2000. Cộng thêm mấy lần chiến đấu trước đây, Hà Châu hội chiến lần này, người xuất chiến gần 3 vạn, tính cả 3000 người của Vương Thiểu, tổng cộng thương vong cũng chỉ trên dưới 1 vạn. Chút tổn thất ấy, thật ra chia ra đến Hy Hà, Tần Vượng, Phù Nguyên ba đường, cũng không coi là bao nhiêu, ba lộ kinh lược ti đều chống đỡ được. Tuy nói 1 vạn người thương vong này đều là tinh nhuệ, nhưng càng quan trọng hơn là có thêm 2 vạn tướng sĩ từng lịch lãm rèn luyện trong đại chiến. Đồng thời hệ thống vận chuyển do Hàn Cương lãnh đạo đã chứng minh đầy đủ năng lực của bọn họ. Chiến sự chống đỡ 5 vạn người một chút hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với địa hình gập ghềnh bên Thiểm Tây Duyên mà nói, một phương hướng chiến lược, binh lực có thể vận dụng nhiều nhất cũng chỉ 5 vạn người. Thật sự bàn về binh sự, Lý Hiến mạnh hơn Vương Trung Chính rất nhiều, hắn biết phải đảm bảo tiền tuyến ngoài 300 dặm đảm bảo lương thực đầy đủ, rốt cuộc khó có được đến mức nào. Nhưng cho dù như vậy, vẫn phải rút quân. Lý Hiến cũng không khỏi kêu oan cho Hàn Cương, hắn đã làm rất tốt, nhưng vẫn không tránh được sắp thành lại bại. Nếu như có thể tiếp tục cương ngạnh, đem Lữ Đại Phòng chống đỡ, cuối cùng nói không chừng có thể đem thành quả thắng lợi trước mắt bảo vệ xuống. Nhưng Lý Hiến càng hiểu rõ, Hàn Cương căn bản không có khả năng lại cự tuyệt chiếu lệnh thứ hai. Chọn văn thần cao hơn Hàn Cương mấy cấp để tuyên chiếu, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Hiến rất rõ ràng. Hàn Cương đã thất thế rồi. Nhìn hai bên đều dần dần tiến gần mình, Lý Hiến thầm than, vận khí của thiên tử thật đúng là không tốt. Chương 280. Truyền âm phi thắng khúc. Chương 280. Truyền âm phi thắng khúc, thượng. Phía trước chính là địch đạo thành. Thái Diễm ở trên lưng ngựa chỉ vào, Lữ Đại Phòng thuận theo roi ngựa chỉ, nhìn về phía trước. Nhưng Lữ Đại Phòng cũng không nhìn thấy địch đạo thành, không biết xảy ra chuyện gì, phía trước cũng là một mảnh bụi trần, đang cùng đội ngũ nhà mình đối diện mà đến. Dưới bụi mù ngăn cản, Lữ Đại Phòng không biết Thái Diệp làm sao thấy rõ bộ dáng địch đạo thành. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tên tiểu xảo đồ kia. Hàn Cương là người xảo trá, họ Tố cung vọng, lần này kháng chỉ bất tuân, ngụy truyền chiếu lệnh, tất nhiên không thể tha cho hắn. Tốt xấu gì cũng phải để hắn đi ô đài đại ngục một lần. Thái Cương nghiến răng nghiến lợi, Lữ Đại Phòng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp lời. Tuy nhiên, chức vụ của Lữ Đại Phòng là thị ngự sử trong điện, Hàn Cương làm chuyện cũng không thể không báo lên, nếu không cũng là hắn thất trách. Hai người nghe được tin tức ở thành Lũng Tây, Hàn Cương không chỉ là đem Lý Hiến truyền chiếu cho đỉnh, càng là ngụy truyền chiếu lệnh, đem ý chỉ thiên tử yêu cầu lui quân, biến thành khen thưởng cổ vũ chúng quân tiến binh, lá gan không thể nói là không lớn. Thái Cương sau khi từ miệng Lữ Đại Phòng chứng thực việc này, nhảy lên nhảy xuống, không ít lần tuyên dương. Mà nghe nói Hàn Cương làm việc như thế, Lữ Đại Phòng trong lòng cũng không thích. Đổi lại tình huống, đây là thể hiện khí khái của thần tử. Nhưng hành vi lần này của Hàn Cương, theo Lữ Đại Phòng thấy, lại là một con đường đi đến tối, không biết hối cải. Khác với ba huynh đệ của hắn, Lã Đại Phòng không phải đệ tử của Trương Tái, nhưng đối với học sinh môn hạ của Trương Tái, ít nhiều cũng có chút tình hương khói. Lần tuyên chiếu này, hắn vốn không muốn tiếp nhận, nhưng thật vất vả mới đẩy hắn lên vị trí của mấy vị thị ngự sử trong điện, lại không cho phép hắn cự tuyệt. Bất quá Lữ Đại Phòng cuối cùng đáp ứng, cũng không phải bởi vì có người thúc giục. Nếu quả thật từ trong đáy lòng phản cảm, trực tiếp từ quan là được. Lấy tính nết của hắn, căn bản sẽ không chịu bất luận kẻ nào áp chế. Chỉ là hắn thật sự cảm thấy chuyện Hà Hoàng không thể tiếp tục nữa, đối với quốc lực tiêu hao thật sự quá lớn, cho nên mới gật đầu. Lữ Đại Phòng từng gặp Hàn Cương ở Thiểm Tây Tuyên Phụ Thi, tuy chưa kịp nói chuyện với nhau, nhưng hiểu rõ tình hình của Hàn Cương cũng là một nhân tài hiếm có. Có điều hắn và mình không cùng một con đường, làm việc tiên hướng về đảng mới. Nhưng tôn sư luôn luôn làm rất tốt, trong thư nhà của huynh trưởng Lữ Đại Trung nhiều lần khen ngợi hắn, không phải người vong buồn, hơn nữa học thuật còn có nhiều khai sáng. Từ các con đường khác nhau có được tình báo liên quan đến Hàn Cương, ở trong lòng Lữ Đại Phòng hợp thành một hình tượng, làm việc, tài học, nhân cách đều không phải bộ dáng người trẻ tuổi hơn 20 nên có. Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Lần này gặp Hàn Cương là để làm cựu nhân. Nếu như có thể khuyên một chút, hay là nói một chút nhân tình cũng tốt, nếu không nghe khuyên bảo, vậy xử trí theo lẽ công bằng là được. Trương Tử Hậu và huynh trưởng ở chỗ đó, khi xử lý công sự, Lã Đại Phòng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Lữ Đại Phòng quay đầu nhìn đi cùng mình, miệng đang hé ra hợp lại, Tần Phượng vận phán không ngừng nghỉ, hơi nhíu mày, thái ung này thật đúng là chán ghét vật. Hôm nay hướng gió cũng không tốt, lại từ phía sau thổi tới. Nếu thổi gió tây, có thể khiến hắn ý miệng. cuối cùng cũng hội hợp với đội ngũ ra khỏi thành nên đón. Lý Hiến hiển nhiên là đến thật lâu, nhìn thấy Lữ Đại Phòng, liền đi lên nên đón. Lữ Đại Phòng xuống ngựa, lạnh nhạt liếc hắn một cái, cũng không có để ý tới. Những hoạn quan này nhúng tay vào quốc sự, nhưng đều là chuyện xấu, Hàn Cương ngụy chuyển chiếu lệnh, hắn lại chấp nhận. Nếu không phải mình đi theo, chỉ sợ Hàn Cương sẽ tiếp tục sai lầm. Mà Hàn Cương cũng vừa mới chạy tới, trên người còn có phù bụi thổ, mà chiến mã đi theo mọi người, toàn thân đều là mồ hôi. Lữ Đại Phòng không nói nhiều, cũng không hàn huyên, mà lấy ra thánh chỉ mang theo bên người. Rất nhiều chuyện làm muộn không bằng làm sớm, hắn trực tiếp triển khai chiếu thư trong tay ở cách địch đạo thành hơn 10 dặm. Hàn Cương, tiếp chỉ. Mỗi người đến từ địch đạo thành đều quỳ gối trước chiếu thư của thiên tử. Hàn Cương quỳ xuống lắng nghe thiên tử dạy bảo. Nghe Lữ Đại Phòng, Thái Ung càng ngày càng đắc ý. Thái Diên Khánh đang đội vàng chạy đến hai đường viện quân Đức Thuận Quân, Tần Vượng, Bình Nguyên chuẩn bị tiền lương quân tư, liền giao chức vụ này cho mình đợi đến khi Lữ Đại Phòng không dằn nổi nữa, cuối cùng cũng đọc xong hai chữ, môn hạ, ban đầu, cả quyển chiếu lệnh, Tần Vượng chuyển vận phán quan lập tức la lên, Hàn Cương, còn không tiếp chỉ. Mọi người trong địch đạo thành đều hô hào, nhưng Hàn Cương lại quay tay ngăn cản tiếng động lớn của những người đi theo. Hắn quỳ sát đất cung kính hô, thần tuân chỉ. Hàn Cương nhận chiếu thư, đứng lên. Thái Cương tiến lên một bước, Hàn Cương, còn không mau giao ấn tín ra đây. Lữ Đại Phòng nhíu mày, cất tiếng nói, vận phán. Lý Hiến cũng không vui, mà phía sau lại nhấc lên một mảnh ồn ào, vẫn là Hàn Cương quay đầu trừng mắt nhìn xuống. Thái Cương lại không để ý tới. Hàn Cương đã tiếp chỉ, thì không có chuyện của Lữ Đại Phòng. Thái Cương hắn hiện tại là chủ quản của Hi Hà Lộ, không cần phải nghe người khác xen vào, càng không cần để ý phía dưới tiểu tốt đánh trống gieo họ. Hắn mở tay, cường ngạnh hỏi, ấn tín đâu? Hàn Cương mặt không biểu tình, từ trong túi ấn bên hông lấy ra một cái ấn đồng chừng vài tấc vuông. Thái Cương giơ tay, chờ Hàn Cương đặt đại ấn của kinh lược ti vào trong lòng bàn tay, hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ này. Lật tay nhìn ấn văn, hắn rốt cục cười một tiếng, dương mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tử địch đã mất mặt hơn nửa năm của hắn. Hàn Cương, ngươi trở về đợi nghe xâm cáo tội, kháng chỉ bất tuân, ngụy truyền chiếu lệnh, không được tha cho ngươi. Hàn Cương lại cười, giống như mèo con nhìn thấy cá mắc câu, trước hết để cho Hàn Cương giới thiệu một chút với ngự sử và vận phán mấy vị tướng quân đi theo sau rồi đi cũng không muộn. Không cần. Thái Cương cứng rắn từ chối, Hàn Cương lại không thèm để ý kéo tên tướng tá lùn đang trừng mắt nhìn Thái Diễm. Hàn Cương giới thiệu với Lã Đại Phòng, vị này là Vương Thuấn Thần tuần kiểm ở phía Đông Hy Hà Đông Lộ, là chủ tướng chiến dịch Lâm Trương Bảo lần này. Lữ Đại Phòng nghe vậy, vội vàng truy vấn, Lâm Chi Bảo đã giải vây rồi sao? Hàn Cương nói, Lâm Huy Bảo đại thắng. Tuy rằng Tây Tặc có ngựa chạy nhanh, nhưng vẫn chém đầu hơn 260 cấp. Thì đã sao nào? Thái Cương nghiêm nghị quát lớn, Hàn Cương, ngươi còn muốn tội thêm tội hay sao? Chẳng qua là lâu đài Lâm Chi thắng mà thôi, có gì phải cần nhận mãi? Đại cục đã định, còn muốn dây dưa? Thái Diễm trong lòng cười lạnh. Hàn Cương lại làm như không nghe thấy, tránh ra một người khác ở phía sau, về phần vị này. Lữ Đại Phòng và Lý Hiến nhìn sang, người gầy đen gầy, trong râu rối bời, áo bào trên người đều có chút rách nát. Chỉ nhìn hán tử lụi bại này tiến lên chắp tay, mặt tướng Vương Duy Tân ở dưới trướng Vương Kinh Lược nghe hầu sai sử, từng gặp ngự sử, phán vận, ai không phải đang ở dưới trướng Vương Thiểu nghe sai bảo? Thái Diễm càng khinh thường nhíu môi, nhưng Lã Đại Phòng lại cả kinh đến mức tay run lên. Lý Hiến càng giành trước một bước kêu lên, Vương Thiểu, là từ bên Vương Thiểu tới. Hàn Cương cười cười, Vương Duy Tân vừa từ Vũ Châu trở về, chỉ sớm hơn ngự sử nửa canh giờ, hắn lại hướng Lý Hiến này nấy thi lễ, chưa kịp thông báo thì đã biết, mong rằng thứ tội. Lý Hiến nào còn trách tội những chuyện nhỏ nhặt này, Thái Diễm bên kia rốt cuộc biết không đúng, thân thể cũng càng run lên, mắt không nháy nhìn chằm chằm Vương Duy Tân. Vương tử thuần thắng rồi sao? Lữ Đại Phòng chậm rãi hỏi. Vương Duy Tân ưỡn ngực, hiếm khi ngẩng đầu nhìn văn thần trên quan chức xa xa phía trên hắn, hồi ngự sử, Vương Kinh Lược, cao tổng quản lĩnh quân xuyên qua núi Lộ Cốt, hành trình hơn ngàn dặm, lớn nhỏ mấy chục trận chiến, hiện giờ đã thu phục 43 nhà của phiên bộ Cụ Châu, tổng cộng hơn 2 vạn nhân khẩu, châu ngựa nhất thời khó mà đếm hết. Mục Trinh đâu? Lý Hiến nghiêm giọng hỏi, nhìn bộ dáng của hắn, là hận không thể nắm lấy vạt áo của Vương Duy Tân, đem tin tức muốn biết ép ra. Vương Duy Tân dùng thanh âm lớn hơn nữa trả lời, hay cho gọi là ngự sử, đô chi, còn có vận phán biết được. Mục Trinh bị quan quân ta ép đến đường cùng, đã tự trói ra ngoài đầu hàng. Lời còn chưa dứt, trong đám người trung quanh đã vang lên tiếng vạn thuế, tiếng hô vạn thắng. Đám người vừa mới hoan hô trong thành lại một lần nữa hoan hô. Hàn Cương trợn mắt há mồm, trên mặt còn mang vẻ đờ đẫn nhìn Thái Diễm. Hắn tự trọng thân phận, châm chọc không nói ra miệng, nhưng ai cũng biết Hàn Cương này rốt cuộc có ý gì. Thái vận phán, ngươi còn có gì để nói? Thái Cương nói không ra lời, nhưng cuối cùng Hàn Cương vẫn có lời muốn nói. Được rồi. Hắn vô tay, nói với Thái Huệ và Lữ Đại Phòng, Tây Tặc đã lui, Mục Trinh quy thuận, Hà Châu bình phục, Cụ Châu hàng phục. Tâm huyết mấy năm, cuối cùng cũng có kết quả. Tiếp đó, chuyện này không còn liên quan gì tới Hàn Cương nữa. Hắn nhìn thoáng qua ấn tín Thái Thiểu vẫn nắm trong tay, đó là Vương Thiểu cùng một đường trọng trách chuyển giao cho hắn. Mà Hàn Cương hắn trước khi giao ra, cũng không phụ sự tín nhiệm của Vương Thiểu. Hàn Cương cười cười, chuyện trong kinh lược ti tiếp theo giao cho Thái vận phán xử trí. Hàn Cương ngày trước kháng chỉ không tuân theo, ngụy truyền chiếu lệnh, cũng nên trở về đóng cửa đợi tội. Mục Trinh đã hàng phục, đại cục Hà Hoàng đã định, tình thế không thể lại xấu. Hoặc là nói, cho dù Thái Điều làm điều ngược lại, cũng không thể phá hỏng cục diện hiện tại. Đã như vậy, Hàn Cương dứt khoát buông tay, vừa vặn hắn còn ngại không có thời gian đọc sách, đạo chiếu lệnh này tới đúng lúc. Mà tin chiến thắng của Vương Thiểu, tới càng đúng lúc. Lữ Đại Phong nhìn Hàn Cương làm ra vẻ, lại không nói gì. Hắn biết đây là tiểu sư đệ của huynh đệ hắn phát tiết, nhưng Hàn Cương làm được đích sắc không có bất kỳ địa phương nào có thể chỉ trích. Người ta tiếp chỉ, đãi tội, đều là đương nhiên, lại có chỗ nào có thể chỉ trích hắn? Chỉ nghe thấy người trẻ tuổi làm cho Lữ Đại Phòng cũng nhìn không thấu này cười dài một tiếng, Hàn Cương đã chịu tội, thứ cho không thể tiếp đãi, mong rằng chớ trách. Lật gọn xoay người lên ngựa, một chuỗi tiếng chân nhẹ nhàng dần dần hướng địch đạo thành mà đi. Lữ Đại Trung nhìn bóng lưng một người một ngựa đi xa, lại nhìn Thái Diễm vẫn ngây ra như tượng gỗ, ngửa mặt lên trời lắc đầu thở dài, thế sự khó liệu a. Thế sự khó liệu. Lý Hiến đồng thanh nói. Chương 281. Khúc nhạc truyền âm ngàn dặm. Chương 281, khúc nhạc truyền âm ngàn dặm, trùng. Một người, một câu, một phần tin chiến thắng, để thế cục triệt để xoay chuyển. Tin tức Vương Thiệu thắng lợi mà Vương Duy Tân mang về tựa như lửa rừng trên thảo nguyên thu, thoáng cái đã lan khắp cả Hà Hoàng. Vương Duy Tân là đi đường vòng qua Kinh Châu, không có đi qua Hà Châu, cho nên Miêu Thụ cùng Nhị Diêu đều là được địch đạo thành thông báo, mới biết được tin tức thắng lợi. Miêu Thụ sau khi nghe được tin chiến thắng địch đạo thành cấp tốc phát tới, cười điên cuồng một khắc đồng hồ, tiếp theo lại liên thanh hô tiểu, thế mà say hai ngày. Mà Diêu Hồng, Diêu Lân ngoài giật mình, liền âm thầm may mắn mình không có đơn giản là muốn rút quân quay về nguyên. Hơn một vạn tướng sĩ tống quân ở Hà Châu, là hoan hô nhảy nhót, Vương Thiệu tức đã tập công. Phong thưởng của bọn họ tự nhiên không cần lo lắng bị giảm giá đợi đến khi địch đạo thành phái lộ bố phi thắng cước đi qua Lung Tây thành, lòng người vốn đang di động đều bị trấn trụ. Vương Hậu hưng phấn, cũng mệt mỏi giao tiếp, Vương Thiệu hiến kỳ sách, lập biệt vân, đã có tư cách tiến vào tế chấp ban, với tư cách con của hắn, Vương Hậu tự nhiên là thành trung tâm mọi người chú ý tin chiến thắng truyền về phía tây, truyền vào hai người thổ phiên, lại là tin dữ khiến người ta sợ hãi. Trong thanh đường hương, đối thủ còn đang túng quẫn chống đỡ, chỉ còn tán phổ thổ phiên cuối cùng. Binh phong đại tống thẳng bức bờ Thanh Hải, thế không thể đỡ, khiến trong ngoài thanh đường Vương thành hoảng sợ không thể sống hết ngày. Thanh Nghị kết quỷ suốt đêm chưa ngủ, đồng trên thì đập vỡ chén rượu ngay tại chỗ. Bên cạnh giường, há cho phép người khác ngủ say. Một câu này, các hàng xóm quanh thân đại tống, chỉ có người Liêu có thể không để ý đối với bộ tộc dân bản xứ nhỏ yếu, bên cạnh có hàng xóm ác nhìn chằm chằm, lại có ai có thể ngủ ngon giấc? Không chỉ có đồng trên cùng bộ tộc hắn dẫn dắt, Lan Châu tiểu diễm hoa tàn, càng mặt ủ mày cho. Không chỉ vì người Tống đã đứng vững gót chân ở Hà Hoàng, phủ Hưng Khánh đã có tin tức nói, để phòng ngừa quân Tống tấn công Lan Châu, cũng lấy Lan Châu làm văn cầu, Bắc Thượng Hưng Linh đã chuẩn bị mở rộng quy mô đóng quân Lan Châu, tăng 2000 diều hâu hiện có lên tới vài người. Đồng thời tăng thêm lương thực tiêu hao, lại phải nhờ Điền Gia giải quyết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cú Hoa Ma Lâm vào do dự đáng để người thổ phiên cảm thấy may mắn chính là, hiện tại bất luận là bên nào, ai cũng biết trận đại chiến Hà Châu này rốt cuộc đã tới lúc kết thúc. Địa vị của Đại Tống ở Hà Hoàng bởi vậy mà được xác lập, nhưng đối với việc đánh chiếm Hà Hoàng của Đại Tống, hiện tại cũng phải tạm thời kết thúc một giai đoạn, cũng sẽ không tiếp tục bức bách Cù Châu, cũng sẽ không lập tức tiến công Lan Châu. Bọn họ còn có thời gian để suy nghĩ con đường tương lai của mình. Trong khoảng thời gian chờ Vương Thiệu hồi sư, Hàn Cương thuận theo Thái Kham xử trí, đóng cửa hối lỗi, đợi ngay báo cáo. Ném công sự nặng nề sang một bên, đọc sách, tập văn, chuẩn bị cho tháng 8 thi giải. Cuộc sống của Hàn Cương rất thích thú, hiện tại hắn đang chờ Vương Thiệu lĩnh quân khải hoàn, nhưng lần này chắc Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ sẽ không vượt qua Lộ Cốt Sơn, sẽ dọc theo sông Đào Thủy đi qua Lộ Châu hướng địch đạo thành tới, thu phục Cù Châu. Hạ cánh khẩn cấp tin chiến thắng Mộc Trinh, trong lúc bất ngờ đưa tới tay, khiến cho mấy hậu chiêu mà Hàn Cương chuẩn bị trở thành vô dụng. Tấu chương thỉnh tội đã sớm được đưa đi kinh thành, Hàn Cương cũng sẽ không ở sau khi ngụy chuyển chiếu thư, không biết kịp thời bổ cứu, cuối cùng lưu lại một ấn tượng ác liệt trong lòng thiên tử. Quách Quỳ từng có ví dụ sẵn, Hàn Cương biết muốn thoát tội, muốn lật ngược tình thế, cụ thể nên làm như thế nào, hắn đều có đối tượng tham chiếu. Muốn lật ngược tình thế, chính là muốn nổi sóng trong kinh. Cho dù không có tin chiến thắng của Vương Thiệu, Hàn Cương cũng sẽ không ngồi chờ chết, thủ đoạn rút tuổi dưới đáy nổi, hắn càng sẽ không mức mà không dùng. Sau khi gửi thư cho Vương An Thạch, gửi tin cho Trương Hàm, tấu chương cho Thiên Tử, đều đã xác nhận thành công của Lâm Huy Bảo, dùng chân gấp gửi đi. Hàn Cương thậm chí thuyết phục Vương Trung Chính, để ông ta mật tấu Thiên Tử, truy hồi chiếu lệnh rút quân. Mà mấy ngày nay Lý Hiến bên kia, Hàn Cương thật ra đều nói bóng nói gió, ý đồ ảnh hưởng vị sứ giả được phái tới quân sự số lượng lớn này, để cho ông ta cũng trở thành minh hữu kiên trì bảo trụ Hà Châu. Nếu Vương Thiệu không trở về, lần bố trí này sẽ là mấu chốt xoay chuyển thế cục. Hàn Cương tin tưởng, lấy sự nhiệt tình của Thiên Tử đối với khai cương thác thổ, khiến hắn hồi tâm chuyển ý cũng không khó khăn lắm. Trình độ thấp nhất cũng có thể làm cho mình thoát tội, cũng vì nói sau này ngóc đầu trở lại chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng những chuẩn bị trước mắt này, theo tin chiến thắng đến từ Cù Châu, đã không cần phải tiến hành tiếp. Bất quá phen bố trí này, cũng không phải không có chỗ tốt khác. Tấu chương và thư tín ít nhất thể hiện sự chính xác của Hàn Cương đối với phán đoán thế cục chiến lược, cùng lập trường kiên định của cá nhân. Biểu hiện này, từ Thiên Tử, Vương An Thạch cho tới Vương Thiệu và tướng lĩnh phía dưới đều nhìn thấy. Đối với danh vọng của Hàn Cương có ảnh hưởng đổ thêm dầu vào lửa, còn có Vương Trung Chính cũng bị gấp chặt, hắn khẳng định cũng sẽ vì vậy mà được lợi. Cho nên mấy ngày qua, tâm tình Vương Trung Chính tốt đến tột đỉnh. Khi nghe tin chiến thắng Vương Duy Tân Thiên Tân Vạn Khổ mang về, liền lập tức soạn nhạc, quay lại nha môn, không ra khỏi thành nên đón Lữ Đại Phòng và Thái Dương. Hiện tại lại vui vẻ xem Thái Dương và Lữ Đại Phòng chê cười, giống như Hàn Cương ở chỗ đố môn của mình không ra, tận lực làm một chút dấu vết cuối cùng cho hoàn mỹ, đây là vận khí sao? Coi như là vậy, nhưng ý chí kiên định mới là mấu chốt. Hàn Cương luôn luôn kiên định, Lữ Đại Phòng phái người tới mời hắn nghị sự, hắn dứt khoát cự tuyệt. Hiện tại Hàn Cương là thân chịu tội, yên lặng chờ triều đình trách phạt, làm sao dám tùy ý hành động? Về phần công sự, tự Thái Vận phán toàn quyền xử trí, Hàn Cương có gì không yên tâm? Mặt mũi của Lữ Đại Phòng, Hàn Cương không phải không muốn cho, nhưng ngụy truyền chiếu lệnh mặc kệ kết quả như thế nào đều là tội danh, thái độ nhận tội này càng quan trọng hơn. Hơn nữa nhìn Thái Diễm bộ dáng sức đầu mẹ chán cũng rất thú vị. Hàn Cương tụ tay áo không để ý tới công vụ, gánh nặng trên người hắn đương nhiên đều rơi xuống trên người Thái Diễm. Muốn tiền, muốn lương thực, muốn quần áo mùa hè nên phát xuống cùng dược vật, đều như ong vỡ tổ đi tìm Thái Diễm, ngay cả Lữ Đại Phòng hẳn là dự bị tiệc đón gió cùng Thái Diễm, cũng là muốn Thái Diễm tự mình chuẩn bị. Cuối cùng là Thẩm Quắc nhìn không được, mới ra tay giúp một phen. Mà Hàn Cương sau đó cũng vì vậy mà răn dạy quan lại thủ hạ, đừng phạm chuyện ngu xuẩn, Thái Ung nói cái gì, các ngươi liền làm cái đó. chớ nhiều lời, cũng đừng thoái thác, đừng để nhược điểm ở trong tay hắn. Lần trước hắn đã chịu thiệt, lần này chính là dẫn theo mấy chục người, sẽ không giống lần trước, muốn trượng trách cũng không có ai cầm đồng. Nếu để hắn tìm ra sai sót, bắt các ngươi chút giận, ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng mà, không có gì, cứ làm việc theo lẽ thường, không nên kéo dài từ chối, Lữ Ngự Sử sẽ không để cho hắn làm loạn. Hàn Cương cũng không phải mềm lòng, cố ý ngang chân không hề cần thiết, Thái Lam cũng là kẻ môn hạ người thường, thật có vấn đề cũng là người phía sau hắn. Mà cho dù có thể thành công, cũng chạy không thoát khỏi con mắt của Lã Đại Phòng. Chuyến đi, không chỉ sẽ làm cho Thái Lam được đồng tình, thậm chí còn có thể liên lụy đến thanh danh của mình, còn không bằng hết thảy làm việc như thường ngày. Bản thân Thái Cương là một phế vật buồn cười, Hàn Cương làm công tác cũng cố hết sức, càng miễn bản tới việc hắn lâm thời tiếp nhận. Tình huống như vậy Lã Đại Phòng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể biến thành tình hình hiện tại, Lã Đại Phòng sai người mời bốn người, liên tục mời Hàn Cương rời núi quan sự, mà Hàn Cương không thèm để ý tới, đang ngồi trước bàn, lật xem Ngũ Kinh Chính Nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt. Chú thích của người Đường vẫn là truy theo dấu vết của hắn nho, Khổng Dĩnh Đạt đối với việc giải thích kinh truyền, cùng với Đồng Trọng Thư, Dương Hùng, Trịnh Huyền các đại nho thời Hán nhất mạch tương thừa. Nhưng Tống Nho đối với việc này sớm đã không quen, thượng thừa tam đại, ngược dòng bản nguyên, trong các đại phu đời Tống luôn luôn tự cho mình rất cao, không chỉ một đại nho nói như vậy. Hàn Cương cảm thấy lúc thi giải trên đường, tham chiếu Hán Đường chú giải hẳn là không có vấn đề, không nghe nói Thái Diên Khánh có phát minh gì trong kinh truyền giải nghĩa. Nhưng nếu như thi lễ bộ vẫn viết theo chú giải ngày xưa, sợ rằng sẽ phai nhạt trong lòng mọi người mà bị xóa đi. Người phỏng đoán ra đề mục cũng chính là người tham gia thi cử chi cống sang năm, thân phận, Hàn Cương nắm chắc 9 phần trở lên có thể khẳng định, đáp án tiêu chuẩn tốt nhất là học thuật của Vương An Thạch làm căn cứ. Năm xưa Vương An Thạch viết Hoài Nam Tạp Thuyết, Hàn Cương đã có một bộ. Là sau khi Hàn Cương lộ ra ý định, Trương Hàm sai người gửi tới. Trong đó trên cơ bản đều là lý giải và quan điểm cá nhân của Vương An Thạch đối với kinh truyền. Đối với Tống Nho, Hàn Cương chỉ biết học thuyết của hai nhà Huỳnh Cử, Nhị Trình, có trợ giúp không nhỏ. Hơn nữa cũng là đáp án tham khảo tốt nhất của lần thi này. Hiện giờ Trương Hàm có quan hệ chặt chẽ với Hàn Cương, trong phong thư trước đó Trương Hàm đã nói, hắn rất nhanh sẽ nhận lệnh đi hai đường kinh hồ tuần duyệt, mục đích chính là Thần Châu, Đàm Châu, Thiệu Châu, thu phục Mai Sơn, Phi Sơn. Cũng giống như các con đường phía Nam Đại Tống, trình độ đóng quân của kinh hồ sợ rằng ngay cả gót chân của Tây quân cũng không sánh nổi. Trương Hàm biết điều binh từ quan Tây không dễ, cho nên chỉ cần mấy tướng lĩnh có thể có đất dụng võ. Lưu Trọng Võ là ân nhân cứu mạng của cha Trương Hàm, chưa dù chắc chắn sẽ không bị tụt lại phía sau. Mà Hàn Cương cũng để cử biểu huynh Lý Tín của mình cho ý nghĩa lúc ấy viết thư, Tây Tặc chưa xuất binh vây công nước Thuận, Lý Tín cũng không dẫn quân đi cứu viện. Hàn Cương nhìn Lý Tín vì đi theo Trương Thủ Đức, ba phen mới bận bỏ lỡ đại chiến mà quan chức chỉ trệ không tiến, cho nên mới muốn hắn đi kinh hồ một lần. Nhưng sau lần này Đức Thuận chiến dịch, không biết sẽ như thế nào, nhưng nghĩ đến Trương Hàm vẫn có thể đi qua. Ngoài ra Trương Hàm còn muốn y sư, hộ công hợp cách, tốt nhất là một đoàn đội hoàn chỉnh, để chinh phục đại quân Kinh Man, không đến mức chịu bệnh dịch. Hàn Cương hiện tại đang do dự, không biết nên đề cử Chu Trung hay là Lôi Giản. Chu Trung cần học hỏi, lại giỏi về trấn an sĩ tốt, có hy vọng rất cao trong viện điều dưỡng. Nhưng Lôi Giản vốn là y quan trong kinh, y thuật của y trên Chu Trung, bệnh phương Nam y thuật y học y đều được y xử lý rất thuận buồm xuôi gió. Hàn Cương cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm thì tùy tiện chọn một cái là được. Hiện tại lực chú ý của mình vẫn là đặt ở trên bài tập học đang nghĩ như vậy, thân binh bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói Lữ Đại Phòng Lữ Ngự Sử đến bái phòng. Hàn Cương cười, rốt cục cũng tự mình tới. Mau mời. Hàn Cương đứng dậy đón chào. Chương 282. Thiên lý truyền âm phi thắng khúc. Chương 282. Thiên lý truyền âm phi thắng khúc. Hạ. Lữ Đại Phòng rốt cuộc vẫn cảm thấy phải bái phòng Hàn Cương một chút. Mấy ngày nay, hắn đi thăm hỏi rất nhiều nơi, đồng thời cũng thị sát binh bị, chuyển vận cùng chữa bệnh các phương diện hậu cần công tác. Càng đi sâu vào trong thành thị này, hắn càng phát hiện, trong thành này, Hàn Cương lưu lại dấu vết thực sự quá sâu. Không nói viện điều dưỡng, căn bản là Hàn Cương một tay sáng lập và mở rộng, hiện giờ trong quân quan Tây, vô số người đối với hắn mang ơn. Mà hương dân cùng người phàm, càng coi vị dược vương tử đệ trong truyền thuyết này như thần. Chế độ trạm binh chuyển vận cũng do Hàn Cương chế định. Nhìn qua thì thấy như lãng phí quá nhiều nhân thủ trên đường, trên con đường 300 dặm, lương thực hao tổn giảm đi rất nhiều, mà lời oán hận của các dân phu cũng trở nên rất ít, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa về đạo lý trong đó. Là trung tâm vận chuyển, tất cả các chế độ hữu hiệu trong địch đạo thành đều không thoát khỏi liên quan với Hàn Cương. Thái Cương tùy tiện tiếp nhận nhưng không duy trì năng lực vận chuyển bình thường. Kết quả cuối cùng tất nhiên là tiếng oán than dậy đất, mọi việc đều chậm trễ. Quan lại phía dưới đều nghe lệnh làm việc, trong đó không đùn đẩy và trì hoãn, điểm này Lã Đại Phòng thấy rất rõ ràng. Trong lúc hỗn loạn, tất cả đều là Thái Diễm ra lệnh sai lầm tạo thành. Cho nên Thái Cương lòng tràn đầy lửa giận kêu gào muốn phạt 50 trượng, thời điểm 100 trượng, liền lập tức bị Lữ Đại Phòng ngăn cản. Nếu đánh xuống, sự tình cũng không phải đơn giản có thể giải quyết. Lã Đại Phòng đã nghĩ tới việc ra mặt hỗ trợ, nhưng thân phận của y lại không đúng, càng không thể tránh khỏi cửa ải Thái Cương đã sinh hiểm khích kia. Y liền lại muốn Hàn Cương đến giúp đỡ, dù sao sau khi Hàn Cương đóng cửa hối lỗi với tin chiến thắng của Vương Thiểu cũng chỉ là chuyện cười, có công mà không có tội, lại nghĩ gì nữa? Có Lã Đại Phòng hiệp trợ, có thể dễ dàng áp đảo Thái Cương, không đến mức thêm phiền. Nhưng Hàn Cương vẫn không chịu đi ra, chính là muốn cho Thái Cương biết rõ chuyện ngu xuẩn của mình. Cục diện trong thành địch đạo càng lúc càng loạn, nếu không thể kịp thời xử lý, tiền tuyến Hà Châu không chừng sẽ cạn lương thực. Nếu vì vậy mà phá hỏng cục diện tốt trước mắt, Thái Diệp và mình ngày sau bị trách phạt là chuyện nhỏ, khiến thiên tử vì vậy mà khuynh hướng đảng mới, vấn đề có thể lớn lắm. Cũng không do dự bao lâu, Lữ Đại Phòng liền tự mình tới mời Hàn Cương ra mặt, quốc sự làm trọng, thể diện cá nhân chỉ là bình thường được Hàn Cương mời ngồi xuống, Lã Đại Phòng không hàn huyên, cũng không kéo gần quan hệ, mà lập tức đặt câu hỏi, "Ngọc Côn, ngươi có biết hiện giờ trong địch đạo thành đã loạn rồi không?" Hàn Cương cười thành thạo, "Hàn Cương là thân chịu tội, việc này là có lòng mà lực không bằng." Việc cấp bách không rảnh nhu thân, Ngọc Côn ngươi có tội gì? Thái vận phán sẽ không nghĩ như vậy. Hàn Cương cười ha ha. Sắc mặt Lữ Đại Phong lạnh xuống trong tiếng cười. Tuy rằng lời Hàn Cương nói là chỉ Thái Cương, nhưng ngụ ý của hắn, Lữ Đại Phong nghe hiểu rõ, những lời trước đó của hắn chỉ là cái nhìn của cá nhân, ngay cả Thái Cương cũng không thuyết phục được, càng không thể làm được. Có tội vô tội chỉ có thiên tử mới đủ tư cách bình phán. Lời này Hàn Cương không nói rõ, nhưng hai người đều rõ ràng. Ngọc Côn, hôm nay đội vận lương lại không thể xuất phát, ngươi không lo lắng Hà Châu vì vậy mà loạn sao? Lữ Đại Phong đổi góc độ khuyên bảo. Hàn Cương lại ngồi vững điếu ngư lại, bây giờ đại cục đã định, bệnh đẻ cũng không hỏng quốc sự, ngự sử không cần quá mức lo lắng. Hắn chính là muốn nhìn Thái Diễm chọc soạn, hắn chính là muốn ngồi nhìn Lữ Đại Phong vô kế khả thi. Bàn về quan hệ, Lữ Đại Phong tuy thân cận với mình, nhưng Hàn Cương cũng sẽ không vì tư mà phế công. Sau lưng Lữ Đại Phong và Thái Diễm đều đứng cùng một nhóm người, không đem hai vị này cùng nhau hố vào, chém dụng tặc thủ hướng về phía Hà Chiêm, hắn làm sao có thể an tâm rời đi? Lữ Đại Phong và Hàn Cương nguyên nhìn nhau, không tìm được một tia cảm xúc chút giận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hàn Cương cự tuyệt ra tay không phải vì nhất thời mà là vì có ý đồ chính trị đã như vậy. Lữ Đại Phong xác nhận hôm nay không thể nào thuyết phục được Hàn Cương. Tâm hỏa bốc cao, nhưng trong nháy mắt đã bị chính hắn đè xuống. Thái độ của Hàn Cương là bình thường, cũng không thể chỉ cho phép mình đè ép người khác đánh, lại không cho phép người khác phản kích. Lữ Đại Phong nhìn người thanh niên thanh danh vang dội ở quan trường quan Tây trước mắt, dưới nụ cười ôn hòa là một trái tim khó có thể dao động. Lữ Đại Phong cả đời duyệt người rất nhiều, trong lòng biết nhân vật như vậy, chỉ có thể dùng đạo lý để thuyết phục, động chi dĩ tình là vô dụng, Ngọc Côn, Hà Hoàng khai biên đã tận công. Nhưng ngươi cũng biết mấy năm qua hao phí bao nhiêu tiền lương, ngày sau vì duy trì đoạn đường an nguy này, hàng năm lại phải vận chuyển bao nhiêu. Hàn Cương nở nụ cười, chuyện này, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Lữ Đại Phong muốn dùng chuyện này thuyết phục hắn, đó là múa dịu quá mắt thợ. Nếu có thể cam đoan mỗi năm 2000 hộ di dân, lại có 5 năm thời gian, khi Hà Lộ có thể ở trong 5 tháng không có đại chiến làm được tự cấp tự túc. Cho dù số lượng di dân hạ xuống 3500 hộ quá khứ, trong 10 năm cũng có thể làm được tự cấp tự túc, không cần ngoại lộ trợ giúp. Hàn Cương nói với Lữ Đại Phong, Giang Nghiêm phân quản việc đồn điền kinh lược ti. 2 năm nay Giang Nghiêm một phen vất vả, riêng thuế ruộng năm nay cùng Châu năm nay cũng đã có thể chống đỡ 30000 đại quân 3 tháng ăn uống. Mà bắt đầu từ lúc cùng Châu đồn điền, đến nay cũng mới chỉ qua 2 năm. Người phàm há có thể dễ dàng thu phục như vậy? Mặc dù vùng đồn điền là đất hoang, nhưng trên thực tế chính là người Hán xâm phạm đất của người phàm. Người phàm không vui vì điều này, nói rằng sau này chiến sự tất nhiên sẽ không ngừng. Quan quân dập lửa khắp nơi, trong vòng 20-30 năm, há lại có tuổi tác chiến sự. Muốn khiến người phồn thuận theo, phải thiết lập nên các châu, hóa thành Hán. Giáo hóa là việc quan trọng nhất. Để con trai của thủ lĩnh bộ tộc đến trường phồn học, bọn họ là con tin, nhưng sau khi giáo tập trung hiếu nghĩa, ngày sau bọn họ thống lĩnh đại quyền trong tộc, đương nhiên sẽ đích thân phò trợ hoàng tộc ta. Còn sự hỗn loạn trước mắt, đó là điều không thể tránh khỏi. Có điều, cho dù người phồn phản loạn không ngừng, chỉ cần thiết lập áo giáp trong thôn trại, đồng thời dùng tinh binh trú đóng ở những nơi quan trọng, Hà Hoàng đương nhiên sẽ không có việc gì. Bảo giáp pháp. Lữ Đại Phong hơi trầm ngâm, quyết định vẫn là đơn đao trực nhập. Ngọc Côn, ngươi đối với tân pháp thấy thế nào? Hàn Cương kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lữ Đại Phong, quyết định vẫn duy trì quan điểm của mình. Hắn ở trước mặt Trình Lam, Trương Tiễn cũng đã nói như thế, ở trước mặt Lữ Đại Trùng cũng đã nói như thế, cũng không cần phải giấu giếm ở trước mặt Lữ Đại Phong. Tân pháp phần nhiều là thiệt pháp, chỉ là trong thi hành có chỗ sai lệch. Ví dụ như thuế pháp bình quân ruộng gần đây, tuy rằng thân hảo nông thôn có nhiều không thích, nhưng trong dân nghèo lại có nhiều người vui vẻ. Ba đời lấy ruộng đồng định thiên hạ, trong phương điển chi pháp lại có vài phần dụng ý. Lữ Đại cần hơi nhíu mày, thật không hổ là đệ tử của Trương Tái, nói đến ruộng đất chính là ruộng giếng. Nhị Trình Lạc Dương cũng nói đến ruộng giếng. Thậm chí Vương An Thạch cũng không ít lần nói đến ruộng giếng, nhưng một chút cũng không thực tế, chỉ là người trẻ tuổi này khiến ý có chút không hiểu đấu, cách nhìn đối với ruộng giếng không nhất định là thật. Không biết Ngọc Côn ngươi có nghe nói qua phương pháp dịch chuyển của thành phố không? Lữ Đại Phong lại hỏi. Thành dịch pháp. Hàn Cương mơ hồ nghe được một chút trong thư của Trương Hàm, gần đây muốn thi hành pháp lệnh, nhưng nội dung cụ thể lại một mực thiếu phụ. Lắc đầu, chợt nghe Lữ Đại Phong giải thích một phen. Ai nói ra? Cái này, đây là điên rồi hay sao? Nửa câu sau Hàn Cương nuốt vào trong bụng, nhưng hắn thật sự cảm thấy người đưa ra dự luật này thật sự là thèm tiền muốn điên rồi. Bỏ khăn che mặt của tiểu thương, pháp lệnh này căn bản là một phần giấy tuyên chiến cuối cùng trên tay thương gia giàu có ở kinh thành. Thanh miêu cho vay, đều thua pháp, đều đã tước đoạt lợi nguyên trên tay các thương gia giàu có ở kinh thành từng chút một. Hàn Cương không phản đối lấy tiền từ trên tay bọn họ, nhưng làm việc không thể làm quá tuyệt, mọi việc đều giữ lại một đường, ngày sau dễ gặp lại. Sau lưng đám thương gia giàu có là tôn thất của một hộ gia đình, đám Long Tử Long Tôn hiện tại có rất nhiều người dựa vào thông gia kinh tế trợ giúp mới có thể miễn cưỡng độ viết. Đám thương gia giàu có không có tiền, tôn thất đều phải đói bụng. Nếu như luật đổi mới thành phố được phổ biến, cao trào của luật đổi mới năm Hy Ninh thứ hai, hơn phân nửa là tái hiện trong năm nay, đừng hy vọng bọn họ sẽ không phản kích. Hàn Cương khiếp sợ, Lữ Đại Phong nhìn thấy, biết không phải giả bộ. Nhưng Hàn Cương lại không giật mình bao lâu, tinh thần nói, cùng thanh tương hòa, đó là đảng. Mọi chuyện phản đối, đó cũng là đảng. Trong Tân Pháp, tại hạ có chỗ lựa chọn. Trong Tân Pháp, thanh miêu đều thua là thiệt pháp, bảo giáp, tướng binh, ở quan Tây mới hữu hiệu. Nông điền thủy lợi, chỉ cần người làm việc có thể thu hồi tâm tư hỉ công to, dưới điều kiện tiên quyết không nhiều dân đi vững bước thực hành, cũng là lương pháp. Nhưng bảo mã, thành phố đổi, theo Hàn Cương thấy còn phải bàn bạc thêm. Như vậy Ngọc Côn vì sao không dâng thư nhắc tới việc này? Không có chức vụ này, không nhu chính sách. Hiện tại Hàn Cương chỉ là một vị biên thần, nào có tư cách nói những lời này. Ánh mắt Hàn Cương trở nên thâm trầm, hai huynh Hàn Cương đều chết trong quốc sự, kẻ thù nước hận đều có, thế không đội trời chung với Tây Tạng. Về phần những chuyện còn lại, không phải Hàn Cương có tư cách nói. Hàn Cương rõ ràng bày tỏ thái độ của mình với Lã Đại Phòng. Sau khi nghe nói, hắn vốn toàn lực ủng hộ đảng mới đã có dao động, ít nhất cảm thấy làm quá mức. Nhưng hắn càng nói rõ ràng cho Lã Đại Phòng, nếu không thể ủng hộ khai thác biên hà, đánh chiếm nước Tây Hạ, vậy Hàn Cương hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng về phía đảng cũ. Đây thật ra cũng là quan điểm của Vương Tiểu Bình, ai ủng hộ hắn lập công, hắn sẽ đứng về phía người đó. Lữ Đại Phòng có chút thất vọng, hắn nhìn ra được, Hàn Cương nói là thật lòng. Hơn nữa hắn càng có thể nhìn ra được, ý nghĩ của người trẻ tuổi trước mắt này sẽ không dễ dàng sửa đổi. Thành công của Hà Hoàng Khai khiến đảng mới luôn ủng hộ hắn càng được thiên tử khen ngợi, tất nhiên địa vị của Vương An Thạch càng thêm vững chắc. Vài ngày sau tin chiến thắng được đưa vào sùng chính điện, luật đổi mới tất nhiên sẽ bị phổ biến. Chiến một trận làm lỡ quốc gia. Lữ Đại Phòng thầm than, từ bỏ ý định thuyết phục Hàn Cương. Cũng vào 3 ngày sau, vào ngày 10 tháng 5, người đưa tin của Lộ Bố Phi Tiệp chạy vào trong thành Đông Kinh, trong triều cục vốn đã sóng to gió lớn, nhấc lên sóng gió lớn hơn. Chương 283. Thế tình như nước với trời, 1. Chương 283. Thế tình như nước với trời, thượng, Đoan Ngọ qua đi đã 5 ngày. Mấy ngày trước tràn ngập mùi cỏ ngại trong phố lớn ngõ nhỏ thành Đông Kinh, rốt cục cũng phiêu tán trong gió đầu hạ. Ngày hôm nay, hoa liễu trong sân nở rộ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hỏa diễm giống như cánh hoa đỏ cánh hoa nhảy nhót trên cành cây, xuyên qua cửa sổ, xuyên vào gian phòng Vương Tuyền Cơ. Theo đó mà đến, còn có một câu, giai nhân dắt tay phương phỉ, bóng xanh âm u, cộng chiến song văn mông lung. Hoa liễu chiếu ảnh nhìn loan giám, chỉ sợ phương dung giảm. Vương cùng hồn gia Tiêu Thị ngồi trước bàn trang điểm, soi gương trang điểm, một tay cầm lược, một bên hỏi vị hôn phu, đây là vịnh thạch liễu của Âu Dương Vĩnh Hằng thúc phải không? Đúng vậy. Vương Cùng cũng đang chỉnh đốn lại dung trang, một tiểu tỷ đang cố hết sức giơ quan phục nặng nề lên, muốn giúp Vương Cùng mặc vào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Cùng lắc đầu cười một tiếng. Ngoài cửa sổ là một vụ già trông coi đình viện. Một bà hầu hơn 40 tuổi đang hát khúc này, tình cảnh có chút không hợp. O ưu cửu bệnh nặng, đã không còn mấy ngày, nghe nói di biểu đều viết xong, chỉ sợ qua 1-2 tháng nữa, một thiên tùy ông cũng thành tuyệt hưởng. Vương Ngao tiếc hận nói, Âu Dương Tu tuy là đảng cũ, nhưng thi tử văn chương lại vô cùng tốt, Vương Ngao cũng rất thích. Đêm nguyên năm ngoái, đèn chợ hoa vẫn sáng như ban ngày. Trăng đến ngọn liễu, sau khi người hẹn hoàng hôn, Tiêu Thị ngâm khẽ danh sách Âu Dương Tu, không giống trượng phu còn muốn tranh giành đảng phái, trong lòng bà chỉ đơn thuần là tiếc hận. Sang năm thượng nguyên thật sự là muốn, không gặp người năm trước, nước mắt ướt đẫm xuân sam tụ. Túi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử còn đang ngủ say bên giường một cái, Vương Cùng nói với thê tử vẫn là vẻ mặt tiếc nuối, ngươi vẫn nên ngủ một lát đi. Ban đêm khuê quan khóc dữ dội như vậy, ngươi cũng là một đêm không ngủ ngon. Đứa con trai bảo bối này của ông ta cũng không biết phạm vào lộ âm thần nào. Từ sau khi theo ông ta vào kinh thành, cứ cách 3 năm đêm lại khóc nỉ non, khóc lên không ngừng. Chỉ dựa vào tỷ nữ nhũ mẫu cũng làm cho người ta không yên lòng. Tiêu Thị đều là một đêm dậy 3-4 lần chiều cố, còn chưa đi hỏi ăn đâu. Không cần để ý những tục lễ này, cha mẹ cũng sẽ không để ý mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Ban đêm khuê quan sợ là còn muốn khóc. Quan nhân, nghe nói trong chùa Đại Tướng Quốc có một hòa thượng tên là Nguyễn Thành, am hiểu phù lục chú, quen với việc trị liệu nghi nan tạp chứng, chi bằng mời hắn đến xem khuê quan. Vương Tuyền Cơ hơi nhíu mày, hắn đối với chuyện quỷ thần luôn không tin, càng đừng nói đến phù lục. Tăng nhân tu phù lục càng làm cho người ta cảm thấy quái dị. Bất quá con của mình khóc đêm không ngừng, ngày nào cũng tổn thương thân thể. Danh y nếu trị không được, có thể bắt được một cây cỏ cũng tốt. Vậy mời hắn đến phủ là được rồi, nhưng cũng đừng quá mức chờ mong. Nô gia biết rồi. Cùng hồn gia nói chuyện phiếm, Vương Tuyền Cơ ra khỏi tiểu viện, hướng chỗ ở của cha mẹ đi đến. Hắn luôn luôn dễ giao tiếp, bằng hữu đông đảo. Để tiện cho hô bằng gọi hữu, Vương Tuyền Cơ ở tại phía đông tướng phủ dựa vào tường ngoài, có cửa nhỏ có thể nối thẳng ra khỏi tướng phủ. Thuận tiện thì thuận tiện, nhưng mỗi ngày hướng nơi cha mẹ ở sớm tối, liền phải đi không ít đường đi tới sân nhà vợ chồng Vương An Thạch ở, nhìn thấy nhị đệ Vương Bảng cũng đang đi tới, phía sau còn có đệ phụ Bảng Thị đi theo. Huynh đệ hai người vừa đối mặt, vợ chồng Vương Bảng đồng thời hành lễ, đại ca. Sau khi đứng thẳng người lên, nhìn phía sau Vương Cùng, Vương Bằng hỏi, đại tẩu và khuê con đâu? Đêm qua đại tẩu của ngươi ngủ không ngon, hôm nay có chút không khỏe. Vương Cùng nói một câu, lại nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, hôm nay là cuộc sống hàng ngày, còn phải vào chiều sớm một chút. Nói xong liền dẫn đầu vào viện thỉnh an cha mẹ, mà Vương Bằng đi theo ở phía sau, sắc mặt lại có chút khó coi. Vợ chồng Vương An Thạch lúc này đã rời giường từ lâu, còn có Vương Anh Tuyền đi theo cha mẹ ở cũng ở đây. Sau khi thỉnh an, người một nhà cùng ăn điểm tâm. Vương Anh Thạch và Vương Anh Tuyền đứng dậy tiến cung, còn không phải quan trong triều, Vương Anh còn không có chính thức sai phái Vương Anh trở về viện của mình. Bị hơn trăm nguyên tùy vây ở giữa, hai cha con đi về phía Tuyên Đức Môn. Mười mấy đôi bài đánh cờ xua đuổi người rảnh rỗi, trên đường đi đụng phải người đi đường và quan viên, vừa nhìn thấy Tể tướng Giá Lâm, đều lập tức né tránh đến ven đường. Quân thần tránh đường, lễ tuyệt bách liêu, đây là uy nghiêm của Tể tướng. Móng ngựa gõ lên phiến đá xanh nặng nề, thanh thúy như mưa rơi trên mặt đất. Vương Cùng đang ở trên ngựa, đang nói chuyện với Vương An Thạch, Trương Tử Hậu phải ra ngoài. Tăng Tử Tuyên đã kiêm 4 năm sai khiến, đinh ưu của Lữ Cát Phủ phải đến tháng 9 mới có thể khởi phục. Vương Cùng không nói tiếp, hắn tin phụ thân có thể nghe hiểu hắn muốn nói gì. Hiện tại thủ hạ của Vương An Thạch vẫn còn ít người có thể phát huy tác dụng. Ngoại trừ 3 người Trương Hàm, Tăng Bố, còn có Lã Huệ Khanh giữ đạo hiếu ở nhà, cũng chỉ có mấy người Lữ gia vẫn là có thể trọng dụng. Hàn Ngọc Côn vẫn còn quá trẻ tuổi. Nếu để cho hắn vào kinh nhậm chức, có chuyện kinh hãi vật nghị sự có thể không so đo, nhưng tư lịch quá nhỏ, nhất thời vẫn khó có thể phát huy tác dụng. Vương An Thạch lắc đầu, huống chi hắn cũng sẽ không nguyện ý lần này chuyện Hà Châu, lấy tính tình của hắn, nào đến cuối cùng nói không chừng sẽ từ quan. Vì bảo vệ Hà Châu, Hàn Cương ngay cả tư tín của Vương An Thạch và Trương Hàm cũng đưa tới. Nếu không phải Vương An Thạch xếp nhân thủ vào ngân đại ti, tư tín của Hàn Cương nói không chừng đã nối thẳng tới trên bàn thiên tử. Dưới tình huống bình thường, ai dám phạm vào điều này? Nhưng Hàn Cương ngay cả chiếu thư cũng đã nhận. Xem cách nói trong thư của hắn, thậm chí ngay cả chiếu chỉ cũng làm như vậy. So sánh với việc này, hắn tự tiện dùng tội chân ngắn, thật sự không tính là gì. Hà Châu thật sự khó có thể vãn hồi sao? Nơi Thành Lâm Chi đã thắng rồi. Bởi vì tấu chương của Hàn Cương, còn có bằng chứng của Vương Trung Chính, trên triều đình đã ầm ĩ 2 ngày rồi. Hà Châu rốt cuộc có nên rút quân hay không, ngày trước sau khi được thiên tử xác định, hiện tại lại được đưa vào nghị sự nói lên hành trình. Lâm Trinh bảo giải vây, Hy Châu có thể bảo vệ không việc gì, nhưng không liên quan tới Hà Châu. Hiện tại trước tiên bảo vệ tình thế trước khi xuất chiến mới là quan trọng nhất, Hà Châu chỉ có thể chờ ngày sau. Không có Vương Điểu, Hy Hà Lộ chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình trước. Vương An Thạch cũng muốn bảo vệ Hà Châu, nhưng trong lúc nhất thời, y lại không tìm được người thích hợp tiếp nhận Hy Hà kinh lược đi. Tây Hạ bức Đức Thuật Quân, chủ soái các lộ quan Tây cũng không thể khinh động, ngay cả chiếu lệnh Triệu Thái Đỉnh về kinh cũng bị truy hồi, nào còn có lựa chọn nào khác có thể áp chế được trận cước. Hơn nữa dưới cục diện trước mắt, ai cũng sẽ không thu thập hậu hoạn Vương Tiểu Lưu lại cho hắn, vận khí không tốt, nhưng sẽ góp cả mình vào. Cho dù đại thần có lòng mở rộng quan hệ, cũng đều sẽ lựa chọn tạm thời lui quân, ngày sau lại đến tấn công Hà Châu. Như vậy chẳng những ổn thỏa, còn có thể cho mình một cơ hội lập công, đây là lý do vì sao từ bỏ quyết định của Hà Châu có thể thông qua, văn võ cả triều tìm không được một cái muốn bảo trụ Hà Châu. Nhưng có Miêu Thụ, có Hàn Cương, cũng không cần để người đến tiếp nhận Hy Hà. Nói không chừng Vương Thiểu còn có thể có tin tức, đợi hắn 1-2 tháng nữa. Đợi đến khi Hà Châu bình định, cho dù hắn không trở về, cũng sẽ không có việc gì. Làm sao có thể? Mấy vị trí kia không giữ được. Cách để Hàn Cương hoặc Miêu Thụ tạm thời thay thế Hy Hà Lộ là không thực tế. Một đường kinh lược, đó là vị trí người người muốn đoạt. Rơi vào trên tay Hàn Cương, Miêu Thụ, tựa như trẻ con cầm tiền trên phố xá sớm ướt, sao có thể không chọc người khác ngấp nghé. Vương cùng lại muốn tranh luận, chợt nghe phía sau một thân kêu gọi, tướng công, Nguyên Trạch. Là hai người Tăng Bố và Trương Hàm chạy tới. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cha con Vương An Thạch đang tranh chấp, Tăng Bố đuổi theo hỏi. Vương An Thạch thở dài, vẫn là chuyện của Hà Châu. Tăng Bố nhìn Vương cùng, cười nói, hôm nay đến Sùng Chính Điện thương nghị tiếp là được. Dù nói như thế nào, khi Hà Lộ luôn có thể bảo trụ. Chuyện quân quốc trọng đại, há có thể mưu hại mọi người. Tăng Bố nói một cách hời hợt, Vương cùng gấp đến độ nổi nóng, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đè xuống ngực hoảng hốt, hắn nói với Vương An Thạch, ngày trước không thể ngăn cản Lữ Đại Phòng chính là một chữ sai, hiện tại nếu không kịp thời sửa lại, chỉ sợ cũng khó vãn hồi. Tây phủ há có thể bỏ Hà Châu mà cam tâm. Vương cùng một lòng ủng hộ Hàn Cương. Năm xưa hắn đã nói nếu Hà Hoàng không thể vô về, ngày sau tất sẽ là họa trung nguyên. Hiện giờ nếu rút quân từ Hà Châu, Hà Hoàng khai sẽ bị ngăn trở rất lớn. Đây là một màn hắn không muốn nhìn thấy. Hy Châu sẽ không bỏ qua, bất luận là ai đề nghị đều sẽ ép xuống. Còn Hà Châu, Vương An Thạch lắc đầu, mấu chốt vẫn là trên người Vương Tiểu, không có Vương Tiểu, ý làm sao bảo vệ Hà Châu? Muốn bảo trụ Hà Châu, còn không phải là một chữ kéo dài sao? Trương Hàm than thở, địa vị của hắn không đủ, ngày trước không thể ngăn cản đạo chiếu lệnh thứ 2 phát ra, điều này làm cho hắn tiếc nuối vài ngày, nếu như không có Lữ Đại Phòng, Ngọc Côn vẫn có thể ngăn chặn. Nhưng hiện tại Lữ Đại Phòng đã sớm đến Hy Châu, đạo chiếu lệnh thứ 2 cũng không phải đơn giản như đạo thứ nhất, Hàn Ngọc Côn làm sao có thể kháng chỉ? Hà Châu Miêu Thụ càng không dám phản đối. Hơn nữa chuyện chiếu chỉ giả lúc trước, Hàn Ngọc Côn, Vương Trung Chính không thể thiếu bị trách phạt. Phùng Dương thời chọn một vị thị ngự sử trong điện đi tuyên chiếu, không phải là vì muốn một lưới bắt hết sao? Hàn Cương sẽ kháng chỉ, ngay từ đầu tất cả mọi người đều dự tính đến. Vốn trên chiếu thư đã nhả ra, còn chọn Lý Hiến đi, rõ ràng là để Hàn Cương tới chống đỡ. Lúc ấy Phùng Kinh và Ngô Sung đều không phản đối, ai có thể ngờ là mánh khóe lạt mềm buộc chặt của bọn họ. Đợi đến đạo chiếu lệnh thứ 2 hạ xuống, đều biết bị lừa rồi. Lúc nào cũng phải bảo vệ hắn. Vương An Thạch nhẹ giọng nói. Tăng Bố cười nói, Hàn Ngọc Côn thiếu niên đắc chí, hơi bị ngăn trở cũng không phải là chuyện xấu. Lấy chư công Hàn Ngọc Côn lập ra, cho đến ngày nay, chỉ vì một thái tử đồng ý, thực sự là quá cay nghiệt. Ngày trước sau khi nói chuyện, thiên tử cũng từng nói đến việc này. Lấy công lao Hàn Ngọc Côn chưa thưởng, có tội gì mà không bù được. Trương Hàm cười lạnh, hắn biết Tăng Bố luôn luôn không thích Hàn Cương, vẫn cho rằng họ Hàn Cương quá mức kịch liệt, làm việc không để ý hậu quả, nhưng lại không biết chuyện biến pháp, như đi ngược dòng nước, không tiến lên thì lui, không siết lấy pháp nghiêm khắc, làm sao có thể áp chế được một đám người phản đối. Trong khoảng thời gian ngắn trên đường, nhất thời không tranh được manh mối. Trong lúc nói chuyện, đã đến cửa Tuyên Đức. Chương 284. Thế tình như nước với trời 2. Chương 284. Thế tình như nước với trời trung. Nhìn thấy Vương An Thạch, chúng quan trước cửa đều tránh sang hai bên đường, cung nên tể tướng cưỡi ngựa tiến cung. Còn Tăng Bố, Trương Hàm và Vương cùng thì ngừng lại, bọn họ không đủ tư cách cưỡi ngựa trong cung. Vương An Thạch cưỡi ngựa đi vào, mà ba người Vương Anh Tuyển xuống ngựa, theo các quan cùng nhau vào cung. Hôm nay là ngày bách quan sinh hoạt thường ngày, thiên tử giá Lâm Văn Đức Điện, tiếp nhận quần thần triều bái. Sau khi chúng quan vào cung, thông qua Văn Đức Môn, xếp hàng ngay tại cửa đông tây các bên ngoài Văn Đức Điện. Vương An Thạch đứng ở trước nhất, mà Vương Anh Tuyển chỉ là quan viên cấp một cuối cùng, thì đứng ở cuối hàng. Vương cùng đang yên lặng chờ Văn Đức Điện mở cửa, tham chi chính sự Phùng Kinh liền từ trước mắt hắn ngựa đầu mà qua, mắt nhìn thẳng. Mà Su mật sứ Ngô Sung theo sát ở phía sau, hai vị này hôm nay tới cũng coi như mượn. Khóe mắt liếc qua vết u trên cổ em rể nhà mình, Vương cũng biết, nếu muốn thuyết phục thiên tử, nhất định phải bác bỏ Ngô Sung chấp trưởng Tây phủ, còn có Phùng Kinh tham chính. Tuy rằng không được phụ thân trợ giúp, nhưng Vương cũng vẫn nghĩ tới sau Sùng Chính Điện, thử lại một lần, hắn cũng không phải phụ thân nói cái gì, nhi tử mình làm cái gì nhu thuận như vậy, luôn có ý nghĩ của mình. Cười lạnh một tiếng. Một người là tể tướng, một người là Su mật sứ, Vương An Thạch và Ngô Sung có thể nói là nắm giữ quyền lớn quân chính của đại tống. Tuy nhiên hiện tại Ngô Sung rõ ràng là không đi cùng một con đường với Vương An Thạch, chuyện Tân Pháp không ít lần phản đối, mà lần này trụ thiên tử rút quân Hà Châu cũng là do ý chủ trì. Càng phản đối Vương An Thạch, thiên tử càng có thể yên tâm, chỉ cần làm việc ổn định ở điểm mấu chốt thiên tử cho phép, địa vị của Ngô Sung sẽ càng ngày càng vững chắc, hắn tiếp nhận Su Mật Sứ làm một phen, đã đủ chứng minh điểm này. Chỉ là Ngô Sung sự và Tân Pháp bày ra tư thái không đội trời chung, trong đó có mấy phần là vì hắn nghiêng về đảng cũ, có mấy phần là sợ bị người ta lấy quan hệ thông gia của hắn và Vương gia mà ép hắn tránh đi, Vương cùng trái lại rất muốn làm rõ đến tận cùng. Lời khen như ngâm sướng của sứ giả các môn vang lên, cửa điện cao lớn không một tiếng động bị đẩy ra. Trong cảnh nhạc khánh ngọc, văn võ ba quan xếp hàng, bước nhỏ đi vào trong điện văn đức. Ngự sử trung thừa Đặng Oản vẫn chiếu theo quy củ ngồi một mình, lấy một cái ghế tựa nhỏ ngồi ở cửa phía tây nam trong điện. Mà trong điện thị ngự sử thì phân biệt ở hai góc phía sau trong điện. Nhưng một trong hai vị thị ngự sử trong điện hiện tại đi Hà Châu, cho nên chi gián viện Đường Tranh thay thế vị trí Lữ Đại Phòng, đứng ở một góc điện đường. Vương Anh Tuyền đi vào trong điện, liếc mắt nhìn qua, thân ảnh Đường Anh làm cho hắn không khỏi nhíu mày một cái. Đường Cảnh từng phụ thuộc vào Vương An Hạch, vì được tiến cử, còn nói muốn chém đầu hàng kỳ, phú bật để thi hành tân pháp. Tuy là cùng sinh, nhưng ông ta là họ hàng của Tăng Công Lượng, bản thân lại có văn danh, cho nên mới được Vương An Thạch tiến cử làm ngự sử. Nhưng bất luận là Vương An Thạch hay Vương Cùng đều không thích tên chó điên này. Sau khi tiến cử làm ngự sử, hắn cũng không có ý tiến cử mình thêm một bước. Đường Cùng bụng dạ hẹp hỏi, đã nhiều lần ở trường hợp công khai miệng phun đoán luôn. Cho nên sau khi hắn thăng chức chi gián viện, nên theo quy củ thăng chức lên quan hàng dài, nhưng cũng bị Vương An Thạch cắt giải, lấy thái tử chính bát phẩm đồng ý chi gián viện, đây là lần đầu tiên từ khi lập quốc tới nay. Vương Cùng nghe nói từ ngày đó tới nay, Đường Cùng đã dâng thư hơn 20 câu, tất cả đều là nghị luận thời sự hiện giờ, đem tân pháp từ trên xuống dưới phê duyệt mấy lần. Bất quá tất cả đều vô dụng, đều bị thiên tử lưu trúng. Nhưng loại chó điên này cũng chỉ có một mép lợi hại, sủa gâu gâu mà thôi. Vương Cùng thu hồi tâm thần khỏi người Đường Tranh, hắn không có tâm tư dư thừa nghĩ đến chuyện chó điên, hắn còn có chính sự phải làm. Bách quan sinh hoạt thường ngày là triều hội mang tính lễ nghi, cũng không có bao nhiêu chuyện cần nói nhiều. Triệu Tuân chỉ cần như thường lệ ngồi ở trên ngự tháp, hoàn thành từng bước lặp lại trăm ngàn lần trình tự. Thiên tử đại tống ngồi ngay ngắn, thân hình không chút sức mẻ, nhưng mũi chân không ngừng di chuyển, rõ ràng đang nói trong lòng không kiên nhẫn. Hắn còn phải suy nghĩ vấn đề xử trí Hàn Cương như thế nào. Hôm qua trong sùng chính điện xảy ra tranh chấp, khi Phùng Kinh đề cập đến Hà Hoàng, cũng không có đem chuyện Hoành Sơn làm ví dụ. Nếu khiến cho thiên tử có ý phản nghịch, sự tình ngược lại sẽ sinh thêm chuyện, chỉ là nói rõ muốn ý luật trị Hàn Cương tội kháng chỉ. Triệu Tuân tuyệt đối không muốn xử trí Hàn Cương. Theo ý nghĩa, nhiều nhất chỉ cần khiển trách một câu là xong việc, trị tội thì không cần nữa. Nhìn thế nào Hàn Cương cũng lo lắng chuyện quốc sự, không dành nhu thân, nói là tham công thì không khỏi quá mức. Hàn Cương lúc trước sau khi Lang Lột rút quân và Hàm Dương bình định, đã đẩy bao nhiêu công lao, tách ra, cũng đủ cho mấy người chọn người chuyển quan. Triệu Tuân đã nghĩ kỹ, nếu hôm nay Phùng Kinh lại nhắc tới chuyện xử trí Hàn Cương, hắn sẽ dùng một câu, lấy công chu tội, đánh trở về. Ngày trước Hàn Cương ở Hàm Dương, lập bao nhiêu công lao cũng không có phong thưởng, lần này cứ lấy đó mà cân nhắc là được, như thế nào cũng có thể bù đắp được. Triệu Tuân không muốn trị tội Hàn Cương. Giống như lời hắn nói lúc trước, có công không thưởng, có tội chính là trách phạt, điều này làm cho thần dân bên ngoài nhìn hắn như thế nào. Triệu Tuân hắn ha có thể là vua cay nghiệt như thế. Thân là thiên tử đại tống, khoan dung độ lượng tuyệt đối không thể thiếu, công bằng thưởng phạt mới là đạo ngự hạ. Thiên tử đại tống vừa nghĩ đến chính sự cần xử lý trong triều hội sau khi kết thúc sùng chính điện, vừa ở trên ngự tọa chờ một bộ quá trình nhàm chán kết thúc. Đây là quy tắc hơn trăm năm kéo dài, Triệu Trinh từ khi đăng cơ tới nay đã trải qua mấy trăm lần, chưa từng có một chút ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay lại phá lệ, Triệu Trinh chưa từng nghĩ, ở trên bách quan đại khởi cư, thế mà xuất hiện một chuyện kỳ lạ buộc tội tể tướng Đường Tranh cầm tấu chương dài đứng cách Triệu Tranh chỉ có 7-8 bước, Vương An Thạch cũng đứng trước ngự tọa. Vừa rồi Đường Tranh nói một câu, vậy hạ chức còn dám như thế, ở bên ngoài có thể biết. Buộc Vương An Thạch đi tới trước ngự tọa, nghe hắn buộc tội điện đường lớn như vậy không còn tiếng động, ngay cả nhạc sĩ Thiểu Nhạc cũng ngừng lại, chỉ có thanh âm hưng phấn của Đường Quân vang vọng. An Thạch chuyên làm vi phúc, tàng bố bên trong giỏi quyền, thiên hạ chỉ biết kiêng kỵ uy quyền của An Thạch, không biết có bệ hạ. Nô Sung, Phùng Kinh biết mà không dám nói. Vương Ngao khúc sự An Thạch, không khác gì người hầu. Vương Cùng nghe vậy cúi đầu, hình như có chút xấu hổ. Phùng Kinh và Nô Sung trong lớp tây lướt nhau, trong mắt đều có chút nghi hoặc, bọn họ chỉ là biết mà không dám nói, Vương Cùng luôn tuân theo thánh ý lại thành người hầu, đây là chủ ý của ai? Nguyên Giáng, Tiết Hướng, Trần Dịch, An Thạch vênh mặt hất hàm sai khiến, không có gia nô khác. Trương Hổ, Lý Định là nanh vuốt của An Thạch, quan đài Trương Thương Anh là chó ưng của An Thạch. Người nghịch ý tuy là bất tài, kẻ phụ mình tuy bất tài thành hiền. Đường Tranh tiếp tục cao giọng đọc tấu chương trên tay, đem từng chúng thần đảng mới lấy ra mắng chửi. Triệu Trinh nghe vậy không kìm nén được, mấy lần lệnh hắn im miệng. Nhưng Đường Cảnh lại nửa bước không nhường, không chút nào để ý tới lời vàng ý ngọc của thiên tử. Thị thần vệ sĩ, người người vì đó quá sợ hãi, nhưng cũng không dám tiến lên, đem Đường Quân kéo ra khỏi cung. Với khí thế không thể ngăn cản mà mắng hết chúng quan đảng mới, Đường Chiêu lại chuyển sang chỉ thẳng Hoành Sơn và Hà Hoàng. Ngay cả hành động của thiên tử Triệu Trinh, tất cả đều được nói là công lớn, mà Vương An Thạch chi lại không tăng gián, là hạng người Lý Lâm phủ, Lư Kỷ. Phùng Kinh cúi đầu, Nô Sung rũ mắt nhìn vào tấm thất trống không, các tể chấp không một hai tiến lên ngăn cản. Vương Cùng theo nại hỏa trong lòng, hung hăng nhìn qua, phía trước nhất của hai lớp đông tây, chỉ có Vương Cùng đang nhìn Đường Quân. Đây là đòn phản công của một mình Đường Quân. Điên đến mức này, ngược lại làm cho người ta không thể tin được. Nhưng Phùng Kinh, Nô Sung sao lại không khôn ngoan như thế? Vương Tiễn chỉ cảm thấy như đi vào một đám sương mù, căn bản không nghĩ ra một người nào đến tận cùng. Mà Đường Tranh vẫn còn tiếp tục hành vi điên cuồng. Từng cái niệm tội trạng định cho Vương An Thạch, trên mặt Đường Tranh đỏ ửng. Nhất là nói đến Hà Châu gần nhất thảm bại, thanh âm của y càng vang dội, đem mái ngói cũng có thể chấn động xuống tới. Không còn cách nào, Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ sống chết không rõ, Cảnh Tư Lập thì bị diệt toàn quân rõ ràng. Mất tích một tinh lược, một tổng quản, chết một đô giám. Nói khó nghe, chiến cuộc của Hà Hoàng vào trong triều đình đã trở nên giống với Tam Xuyên Khẩu, Thủy Xuyên và Chướng Ngại Vật Định Xuyên, thậm chí còn có hơn. Mấy chục năm nay, quan quân bên ngoài chiến bại trận ở chỗ nào cũng có, nhưng chưa từng chiến một qua một lần trấn An Sứ. Vương Thiệu chỉ là nhất thời cắt đứt tin tức, cũng không phải chiến nhất. Vương An Thạch bị Đường Quân buộc tội, không dám tự biện, chỉ có thể túi lầu nghe. Mà Triệu Tuân cũng cảm giác được nước miếng Đường Cảnh bắn lên mặt, lại bị mắng là hỉ công thật lớn, đứng ngồi không yên, nhất thời nhịn không được, liền mở miệng giải thích. Cuối cùng câu chuyện dẫn động thiên tử cũng sáng lên, hắn đang chờ. Tấu chương trong tay vừa thu lại, càng vang dội hướng về phía Triệu Trinh mà đi. Vương Thiệu mất tích đã hơn một tháng, Đường có gian nguy thế nào, cũng không nên thời gian dài như vậy không có chút tin tức nào. Rõ ràng là do tham công, dẫn tới toàn quân bị diệt. Vương Thiệu, Cao Tuân dụ chết không đáng tiếc, lại liên lụy mấy ngàn tướng sĩ, tội này tội hắn chết trăm lần không chuộc. Triệu Tuân mặt tâm trầm, một buổi triều đình đang tốt đẹp sẽ bị quấy thành chợ bán thức ăn. Triều đình khóc lóc om sòm chửi đồng, truyền ra bên ngoài, thể diện của thiên tử hắn làm sao còn có thể giữ lại? Còn Hàn Cương kia nữa, nhắc tới người này, Đường Cảnh giận không kèm được, 20 tuổi đã trở thành quan chức ngang hàng với mình, nhiều lần lập công, thiên tử lọt mắt xanh, thế nhân tán tụng, còn đoạt được một hoa khôi từ trên tay thân vương, đạo lý này ở đâu? Xuất thân hèn mọn, không học vẫn không nghề nghiệp, may mắn được công, lập thân ở bên cạnh triều đình, không biết báo ơn sâu của thiên tử, mà tham công vọng tiến, khiến cho Cảnh Tư lập tức bại vong. Tội này không dưới Vương Hiểu, nên chém đầu kẻ đã tạ ơn. Tầm mắt Triệu Tuân cầu viện đảo qua trên điện, nhưng trong chúng thần vậy mà không có một ai có thể đứng ra hỗ trợ. Bất luận là bị buộc tội chỉ trích, hay là không có buộc tội, đều là túi lầu đi. Đột nhiên trông thấy chấp trưởng Hoàng Thành Ti, Thạch Đắc Nhất khống chế được môn vệ cung đình ở ngoài cửa điện do dự không tiến lên. Triệu Tuân nhìn thấy hắn, phản phất thấy được cứu tinh, Thạch Đắc Nhất, có chuyện gì? Thạch Đắc Nhất lan vào, quỳ gối cách cửa chưa tới một trượng. Phùng Kinh, Nô Sung Đô âm thầm lắc đầu, cái này có thể kéo dài mấy khắc. Đường Chiêu bị thiên tử cắt ngang lời nói trong lòng càng tức giận, nhăn mày, muốn đem hoạn quan quốc sự bại hoại cũng cùng nhau mắng vào. Vương Trung Chính giao tiếp Hàn Cương, kháng chỉ giáo chiếu, đại phá quốc sự. Chỉ là Thạch Đắc Nhất cao giọng bẩm báo, văn võ bá quan lại nghe càng rõ ràng, khởi tấu bệ hạ, ngoài cùng có tin chiến thắng chuyển tới. Khi Hà Lộ bố phi thắng, Vương Thiệu đã về Vũ Châu, bắt sống Mục Trinh. Chương 285. Thế tình như nước với trời, 3. Chương 285. Thế tình như nước với trời, hạ. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Con chó điên cắn người trong đảng mới như đường tranh của Vương An Thạch, cũng như bị sét đánh, trở nên cứng họng. Thạch Đắc Nhất, ngươi lặp lại lần nữa đi. Tay Triệu Tuân run lên, có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không thể tin được tâm nguyện chờ đợi nhiều năm cứ thành công đơn giản như vậy. Mấy trăm quan viên văn võ trong điện văn nước cũng đều như hãm vào một cảnh, hoài nghi lỗ thai của mình. Nhưng có là ác mộng, có được lại là mộng đẹp. Thạch Đắc Nhất bỏ vào trong vài bước, gân cổ lên, khởi bẩm quan gia, người đưa tin do Hi Hà Lộ phái đến đang ở ngoài cung. Lộ bố phi thắng, thành Đông Kinh. Không, từ Trường An đến Đông Kinh, người trong thiên hạ đều biết. Hi Hà đại thắng, Vương Thiệu ở quan Tây khai thổ 2000 dặm, bắt sống Mục Trinh, thu phục vô số bộ lạc phản. Nếu như ngày thường, Thạch Đắc Nhất làm việc như thế, tất nhiên sẽ bị ngự sử vạch tội có mất triều nghi. Hai chữ quan gia cũng là xưng hô trong trường hợp riêng mới có thể dùng đến. Nhưng hiện tại ngự sử nào còn có phần nhàn tâm này. Triệu Tuân thiếu chút nữa đã ngồi không yên, muốn đứng lên. Hắn vươn người về phía trước, càng tiến thêm một bước truy vấn, Lộ Bố phi tiệp. Ngay ngoài cửa. Khởi bẩm quan gia. Hoàng Thành Ti để cử ngẩng đầu kêu lên, ngay ngoài tuyên đức môn. Tàu báo đâu? Hẳn là đưa đi sùng chính điện. Tuân trọng. Triệu Quân trở lại ngự tháp, như chút được gánh nặng, cười lên, trọng thượng. Từ Hy Châu đến Đông Kinh, trên đường mấy ngàn dặm này, tất cả tin chiến thắng cấp tốc đều được ban thưởng trọng thưởng, tiền 10.000, lụa 4 tớt. Thần tuân chỉ. Thạch Đắc Nhất khấu đầu lĩnh chỉ, mặc dù đây cũng không phải là chức vụ của hắn. Bách quan sinh hoạt thường ngày là điện lễ quan trọng của triều đình, nghiêm cấm ngoại sự quấy nhiễu. Mà Văn Đức Điện cũng giống như Đại Khánh Điện, là điện các lễ nghi chất lượng, cũng không xử lý chính sự. Cho dù là quân tình khẩn cấp, cũng có thể đưa đến trong sùng chính điện. Nhưng tấu chương đưa vào ngân đài ti đều phải qua cửa một bên hoàng thành, mà tác dụng của hoàng thành ti không chỉ là tìm hiểu tình báo dân gian trong kinh, đồng thời cũng là quản lý an toàn môn hộ trong ngoài hoàng thành. Tín sứ của Hi Hà Lộ Lộ Bố Phi Tốc vừa mới đến, Thạch Đắc Nhất đã nhận được tin tức. Thủ tục truyền quân tình bình thường là cấp tước đệ hoặc là mã trình đem tấu chương bốn phương đưa vào ngân đài ti, sau đó lại từ thông tiến ngân đài ti đưa tới trung thư lại chuyển tới sùng chính điện. Chỉ là một hoàng thành ti đề cử căn bản không thể nhúng tay vào trong đó, càng là phạm vào một chuyện tối kỵ. Nếu Thạch Đắc Nhất có thể đem ngân đài ti chuyển phát đến tấu báo đều khống chế lại, vậy chẳng khác nào xuất hiện một quyền hoạn có thể nắm giữ trong ngoài hoàng thành liên lạc. Nhưng Thạch Đắc Nhất vẫn bất chấp tất cả đem tin chiến thắng trực tiếp đưa đến điện văn đức. Hắn dám làm việc như thế, cũng không phải là bị tin tức thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Bởi vì hắn nghe được tin tức Đường Quân ở trên điện buộc tội Vương An Thạch, biết đây là cơ hội tốt để bày tỏ thiện ý với Vương An Thạch, càng là cơ hội tốt nhất có thể chiếm được hảo cảm của thiên tử. Một chút lỗi nhỏ vì thiên tử mà phạm, cho dù rước lấy lời buộc tội của các ngự sử, cũng chỉ khiến thiên tử thêm một phần thua thiệt, ngày sau ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng bù lại. Vị chủ nhân cung đình hiện tại này, cùng chân tông, nhân tông đều có tật xấu này. Thạch Đắc Nhất đứng lên không người rời khỏi cửa, Triệu Tuân lúc này ngồi không yên, lại đứng lên đi tới đi lui trước ngự tọa. Đi qua đi lại vài vòng, lại ngồi xuống, nhịn không được cười ha ha. Không ai sẽ cắt ngang hứng thú của Triệu Tuân vào lúc này, càng không có ai nhảy ra nói chỉ là lời nói của một phía Hi Hà Lộ, phải phái người xác nhận rõ ràng trước rồi nói sau. Tin chiến thắng cấp bậc này vốn không có ai dám giả báo. Nếu công khai tỏ vẻ hoài nghi của mình, ngày sau được chứng thực họ thật, đó chính là mất mặt xấu hổ đại thắng trên đường Hi Hà đã được xác định, một phen công kích của Đường Chiêu với Vương Thiệu, Hàn Cương trước đó cũng thành giám thối. Ngay cả việc hắn đàn hạc Vương An Thạch cũng thành trò cười, cho dù trong đó có chỗ đáng giá để xuống tay, lại còn có ai ở đây, không qua được Vương Thiệu trước giờ đứng sau lưng Vương Thiệu. Gương mặt ngăm đen của Vương An Thạch sau khi bị Đường Tranh vạch tội vẫn âm trầm, hiện tại rốt cục cũng thả lỏng. Lúc này, ai còn có thể chỉ trích hắn? Vương An Thạch từ bệ hạ trở về giữa đại điện, chỉ để lại Đường Tranh lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ Đường Quân thất hồn lạc phách, Phùng Kinh và Ngô Sung cũng sụ mặt, Vương An Thạch đi về đều nhìn thấy. Chỉ là ngay cả Vương Diệp cũng sắc mặt khó coi, nhưng ngoài dự liệu, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Cho tới nay, Vương Tuyển Cơ đều là lấy ý chí của thiên tử làm nơi nương tựa. Dưới tình hình bình thường, hắn nhất định là người đầu tiên nhảy ra chúc mừng thiên tử, mà không phải đứng ngẩn người. Nhưng nghi hoặc này chỉ chợt lóe lên trong đầu, Vương An Thạch hiện tại cũng hưng phấn không thôi. Cục diện trên triều đình bởi vì một lần tin chiến thắng mà nghịch chuyển, ý nhớ mang mang trước đó từng có một lần đó thậm chí là khiến Văn Ngạn Bác tức giận đến trúng gió. Nhưng lần trước là ngoài ý muốn, báo danh nhanh chóng đúng dịp. Mà lần này Thạch Đắc Nhất lại cố ý chọn vào lúc này báo tin vui. Vương An Thạch hiểu dụng tâm của Thạch Đắc Nhất, nhưng vẫn có một chút cảm kích đối với đề cử Hoàng Thành Ti, bởi vì Thạch Đắc Nhất đích thật là ở thời cơ thích hợp nhất đem tin chiến thắng đưa tới. Tầm mắt của mấy trăm người trong điện đều theo bước chân của Vương An Thạch, nhìn ông ta đi đến chỗ của mình, nhìn ông ta quay người lại vái chào Triệu Tuân đến cùng. Sau đó cao giọng nói, "Mục chinh phục, đồng trên một cây chẳng chống vững nhà. Một trận chiến thác thổ 2000 dặm, chân tông tới nay, biên công coi như cầm đầu. Hôm nay thần chúc mừng bệ hạ, thần chúc mừng hoàng đế Tống hạ." Tể tướng dẫn đầu, quân thần cả đám đều phản ứng lại, đều vái sâu xuống, đi theo Vương An Thạch đồng loạt chúc mừng Triệu Tuân, "Thần chúc mừng bệ hạ, thần là hoàng hạ Tống hạ." Trong tiếng chúc mừng chấn động bên trong và bên ngoài đại điện, Triệu Tuân cất tiếng cười dài. Nỗi buồn bực tích tụ trong lòng hơn một tháng qua rốt cuộc cũng được giải tỏa, mà mấy năm qua ân cần chờ mong, rốt cuộc cũng đợi được một ngày nở hoa kết trái. Tiếng chúc mừng kết thúc, tiếng cười cũng ngừng lại. Triệu Tuân nhìn Vương An Thạch, nhìn tể tướng mấy năm qua vẫn chống đỡ triều cục trong mưa gió. Lúc vừa mới lên kinh hăng hái, nhưng đến bây giờ, đã là hai bên tóc mai đã thêm xương. Trong lòng hoàng đế cảm khái và phần, 4 năm rồi, suốt 4 năm nay, không có tướng công dốc hết sức chủ trương, không có tướng công hết sức ủng hộ, làm sao có được kết quả thắng lợi hôm nay? Khi Hà đại thắng, tuy là kết quả mấy vạn tướng sĩ ra sức báo quốc, nhưng ở trong triều, lại đều là lực lượng canh ra. Vương An Thạch hơi xấu hổ, da mặt ngăm đen hơi ửng đỏ. Lần này Hà Châu lui quân, ý cũng bỏ phiếu tán thành. Nếu không phải Vương Thiệu kịp thời trở về, thiếu chút nữa đã tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Hắn luôn miệng kiêm tốn, Vương Thiệu là bệ hạ tin mà dùng, Cao Tuân Dụ cũng là bệ hạ tự mình chọn, mà Hàn Cương càng là bệ hạ rút ngắn ở giữa dân gian. Các tướng quan của Hi Hà đều là dựa vào nhận thức của bệ hạ, làm sao dự thần sự? Bệ hạ khen, thần hổ thẹn không dám nhận. Triệu Trinh hơi nhếch khóe miệng, lời nói của Vương An Thạch đã nói đến chỗ đắc ý của y, Vương Thiệu là người sau khi y nhìn thấy bình đung sách một tay để bật lên. Cao Tuân Dụ cũng là trợ thủ y chọn cho Vương Thiệu khâm, mà Hàn Cương càng là do y đích thân truyền thụ sai khiến, nếu không, thiếu niên chưa cai quản sự nghiệp làm sao có tư cách đi biên giới lập công. Nhưng trước đó Vương An Thạch ủng hộ hết mình cho Hi Hà, còn có Tân Pháp trợ giúp đối với chuyện mở mang, Triệu Tuân đều nhìn thấy, không có Vương Khanh, há có thắng lợi hôm nay. Tướng công không cần từ chối nữa. Thiên tử đại tống nhất thời hứng khởi, liền gọi đai lưng bạch ngọc tùy thân buộc vào, bên ngoài đai lưng được bệnh bằng kim tuyến rất nhỏ, khảm từng mảnh bạch ngọc hình bầu dục. Trên móc câu bằng vàng của Ngũ Trảo Thiên Long được điêu khắc, khảm một hạt trân châu bảo thạch. Chỉ riêng chế tác thôi đã có giá trị ngàn vàng, mà ý nghĩa đại biểu trong đó càng nặng ngàn cân. Triệu Tuân cầm đai ngọc đưa cho Lý Thuấn Cử bên cạnh, vậy ban cho tướng công. Vương An Thạch vội vàng quỳ xuống chối từ. Phần ban thưởng này thực sự quá nặng, thiên tử thân bội ngự đái, há thần tử có thể dùng. Nhưng Triệu Trinh đang cao hứng, căn bản không ngăn cản được. Vương An Thạch ba lần bốn lượt từ chối, nhưng Triệu Trinh đã năm lần sáu lần cưỡng ép Vương An Thạch tiếp nhận. Cuối cùng Vương An Thạch từ chối không xong, sau khi quỳ xuống cảm ơn thì miễn cưỡng chấp nhận được. Nhìn Vương An Thạch đeo đai ngọc, Triệu Tuân gật đầu hài lòng, sau này khi vào triều tướng công nhất định phải đeo đai ngọc này. Tướng công có đai ngọc, còn có Vương Thiểu, còn có Cao Tuân Dụ, ân, còn có Hàn Cương. Vương Thiểu, sau khi Cao Tuân Dụ dẫn quân truy kích Mục Trinh, không có Hàn Cương chủ trì, đừng nói Hà Châu, ngay cả Hy Châu cũng có thể thất thủ. Chiếu lệnh rút quân, đổi lại là nhát gan sợ phiền phức, cũng sợ tiếp ngay tại chỗ. Như vậy Vương Thiểu ngay cả đường trở về cũng không có, nào còn có đại thắng như hôm nay. Lẩm bẩm một hồi, Triệu Tuân đứng lên, hôm nay dừng ở đây, đều tự trở về làm việc đi. Nói xong, hắn chuyển từ điện hậu rời khỏi. Hắn vội vã muốn về Sùng Chính Điện, đi xem tin chiến thắng đưa đến trước ngự án của hắn. Chúng thần cung tiễn thiên tử rời đi, bắt đầu từ Ngô Sùng, từng đại thần đều tới chúc mừng Vương An Thạch. Vương Củng và Phùng Kinh đều nở nụ cười, đi theo sau Ngô Sùng, chúc mừng Vương An Thạch được ngự tứ ngọc đái. Sau một phen hỗn loạn, Vương An Thạch rời đi trước, y cũng muốn đi Sùng Chính Điện và thiên tử thương nghị nên xử lý tin chiến thắng Hà Hoàng như thế nào. Các triều thần khác cũng lục tục rời khỏi điện văn nước hôm nay. Từ hoàng đế đến tiểu thần, giống như tất cả mọi người đều quên mất trên điện còn có Đường Ngọc đang đứng. Trước khi Trương Hàm ra điện quay đầu nhìn về phía tiếng động lẻ loi trơ trọi trước bệ hạ, phía trước bức bách tể tướng đương triều không xuống đài được, nhưng bây giờ đến phiên hắn không xuống đài được. Nhìn thì thông khoái, nhưng nếu thằng ngãi Đường Tranh này xấu hổ, một đầu đụng vào cột đỉnh, vậy thì có chút bại nhân hưng. Hắn dừng bước ở cửa một chút, nhắc nhở một câu ngự sử trung thừa Đặng Quán đứng ở cạnh cửa. Cất bước ra khỏi điện, từ trong điện âm u, đi tới dưới ánh mặt trời. Ánh mắt nhất thời không thích ứng được với ánh mặt trời, mà cảm giác trong lòng Trương Hàm cũng cảm thấy giống như lần này ở trong điện văn đức ngây người thật lâu thật lâu. Hắn cả đời kinh nghiệm vài chục năm, nói đến phong hồi lộ chuyện, ngoài dự đoán của mọi người, lúc này lấy chuyện hôm nay là nhất. Phía trước Vương cũng đang chậm rãi đi đến Sùng Chính Điện, trong miệng thì thảo tự nói, lại theo gió bay vào trong lỗ tai Trương Hàm, thời dã, mệnh dã. Trương Hàm nheo mắt lại, đây là ý gì? Chương 268. Trăm trận trăm thắng, thành triều thiên quyết. Chương 268. Trăm trận trăm thắng, thành triều thiên quyết, thượng. Từ khi nhận được tin tức Vương Thiểu chiến thắng, Mục Trinh hàng phục, khi Hà Kinh Lược Ti lại đợi nửa tháng, Vương Thiểu rốt cuộc trở về. Trước hai ngày, hành trình của Vương Thiểu thông qua khoái mã truyền về. Xác định ngày trở về, quan viên trong địch đạo thành cũng đã chuẩn bị xong công tác ra khỏi thành nên đón Vương sư Khải Toàn. Ngay cả Hàn Cương và Vương Trung Chính không ra khỏi Đỗ Môn cũng phải cùng đi nên đón quý sư, chỉ có Lữ Đại Phòng và Thái Diễm lưu thủ trong thành, mà Thẩm Quát cũng đã động. Rạng sáng ngày hôm nay, sắc trời vẫn còn tối đen, thống lĩnh toàn bộ đội ngũ địch đạo thành liền đồng thời xuất động. Đi tới ngoài thành, thẳng hướng nam, cho đến cứ điểm phía nam thành địch đạo thành Nam Quan Bảo. Ra khỏi thành đón chào, cũng chính là ngoại nên, là lễ tiết nên đón quý sư, cách thành càng xa, lễ số cũng càng nặng. Nam Quan Bảo theo địch đạo 20 dặm, khoảng cách này cũng liền so với Thiên Tử Tuần Du trở về, bách quan ngoại thành khoảng cách đón chào hơi kém. Một đám quan viên đứng trên đầu thành Nam Quan Bảo, nhìn về phương xa. Thái Cương tiểu tụy rất nhiều, thì lại nhìn chằm chằm vào Hàn Cương, trong mắt đều bốc lên hỏa quang. Cảm giác được ánh mắt đến từ bên cạnh, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt của Thái Cương, tràn ngập căm hận, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được ánh mắt của mình. Hàn Cương không hề cố kỵ chút nào, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái một trận. Trước khi ra khỏi thành, khi Lữ Đại Phòng và Thái Cương tới tiễn đưa, Hàn Cương dựa theo lễ tiết tiến lên chào hỏi hai người. Lữ Đại Phòng đáp lễ, nhưng Thái Diễm lại sụ mặt căn bản không thèm để ý tới. Hàn Cương khi đó cười xoay người, hắn đem lễ số của mình làm hết là đủ rồi, Thái Cương thế nào, hắn cũng không quan tâm. Mà Lữ Đại Phòng bên cạnh sắc mặt lại càng thêm trầm muộn. Có thể chết, có thể bại, có thể làm chút chuyện ngu xuẩn, có thể hỏng quốc sự, nhưng tuyệt không thể thất thố ở trên ứng hữu lễ nghi. Nếu thân ở trong triều, thì không thể học danh sĩ sơ cùng trong sân dã, có thể buông lời, chúng ta há vì lễ pháp câu nệ. Đối với các sĩ đại phu có được quan thân mà nói, cái này không chỉ là vấn đề mất mặt, càng trực tiếp sẽ làm cho người ta nghi ngờ thân phận sĩ nhân của bọn họ. Trên cao không rộng, vì lễ bất kính, lâm tang không buồn, ta làm sao có thể xem như vậy? Không thể có lễ, làm sao có thể xưng tụng là sĩ đại phu? Thánh nhân đều sẽ không vừa mắt. Thái Cương hành động lần này thật sự là mất thân phận, trước khi Hàn Cương rời đi, còn nhìn thấy Lữ Đại Phòng đứng ở một bên khẽ lắc đầu, thoạt nhìn cũng là cảm thấy Thái Cương quá mức thất thố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tinh nguyệt vẫn còn treo trên bầu trời rạng sáng, bọn họ xuất phát từ địch đạo thành. Ngay hôm đó, khi tới Nam Quan Bảo, hiện tại đã lên tới đỉnh, tháng năm cuối tháng năm mặt trời, thường hực thiêu đốt thiền trùng ở ven đường tiêu to, càng phơi trên đầu thành chờ các quan trở về sư tôn mồ hôi đầm địa, công phục trên người đều bị mồ hôi thấm ướt thành màu đậm. Nhưng không ai đề nghị đi dưới bóng cây, hoặc là né tránh trong cổng thành, lúc này thái độ là quan trọng nhất. Thân là quan viên, phải biết khi nào phải chịu chút đau khổ. Hơn nữa đối với các quan viên đi theo Vương Tiểu Kinh Lực Ti, nên đón thống soái mang đến cho bọn họ thắng lợi, căn bản sẽ không để ý chút nóng bức. Mà mấy người không thuộc về Kinh Lực Ti, cũng không ngu xuẩn đến mức lúc này, ngay cả Thái Diệp cũng giống như vậy. Nhưng tiếng ve trùng kêu vẫn khiến người ta nóng nảy. Trên dưới thành, rất nhiều người nể cổ nhìn, xa xa bụi đất bay lên, khiến cho bọn họ xôn xao. Đến rồi, đến rồi, Kinh Lực đã trở về rồi. Hai con tuấn mã chạy như bay trở về, ngay dưới cửa thành ngẩng đầu lớn tiếng hô với các quan viên trên đầu thành. Một buổi sáng sớm, một đội thám mã được phái ra ngoài, hiện tại rốt cục trở về báo tin. Mà xa xa trên đỉnh núi Hồng Kỳ phấp phới, đây là tín hiệu ước định từ lúc ban đầu. Đúng vào lúc này, một đám nhân mã từ dưới chân sườn núi lắc lư Hồng Kỳ vòng ra, mang theo bụi mù thoáng cái đâm vào tầm mắt của mọi người. Tới rồi. Hàn Cương dùng sức vỗ đầu tường, lập tức xoay người xuống thành, nhảy lên chiến mã đặt ở cửa động, phóng ngựa ra, dẫn đầu tiến lên nên đón. Có Hàn Cương dẫn đầu, chúng quan sử sốt, cũng lập tức lên ngựa chạy như bay theo. Nên đón Vương sư Khải Toàn trở về, Hàn Cương và các quan viên ra nên đón, rốt cuộc gặp được Vương Thiểu đã lâu ngày không gặp. Một đường chủ soái dẫn quân viễn chinh, trước sau không tới 2 tháng. Nhưng đối với các quan Hy Hà Kinh Lược Tư chờ bọn họ bình yên trở về mà nói, đã giống như cách nhau một trời một vực, mấy chục năm. Vương Thiểu vốn rất gầy, bây giờ vừa đen vừa gầy, nhưng khí chất lại càng trầm ngưng. Vẫn là ánh mắt trầm trọng như núi đó, không sắc bén, nhưng cảm giác gáp bách truyền ra đã đủ khiếp người. Trong trận thành danh soái, trong mấy năm, vì Đại Tống mở rộng lãnh thổ 2000 dặm, kỳ danh lưu sử sách đã là kết cục đã định, bất cứ lúc nào cũng là một tồn tại làm cho người ta kính ngưỡng. Hiện giờ binh lực Vương Thiểu mang theo bên người cũng chỉ hơn 1000, chết trận, bệnh chết còn có các loại ngoài ý muốn, tổn thất gần ngàn người. Nhưng cùng lúc đó, hắn còn thu phục rất nhiều bộ lạc phiên ở Cụ Châu, hiện giờ đi theo sau Vương Thiểu còn có trên trăm vị, đều là nhân vật quan trọng trong bộ lạc, lấy thân phận con tin đi theo Vương Thiểu trở về. Từ tin tức truyền về trước, mọi người biết, Vương Thiểu đã để Cao Tuân Dụ đóng ở Cụ Châu, mà bộ tướng Triệu Long, Phó Khuê cũng ở lại hiệp phòng. Lấy ngàn người thủ vệ một châu, nói ra đích xác có chút nguy hiểm. Nhưng Cao Tuân Dụ là chú ruột của Thái Hậu hiện nay, cậu của Thiên Tử. Trong lòng người thổ phiên không hiểu rõ triều quy đại tống, quan hệ thân duyên với Thiên Tử càng có thể chấn nhiết bọn họ hơn. Hàn Cương đứng trước ngựa Vương Thiểu, dẫn một đám quan viên không mình hành lễ, chúng ta cung nên Kinh Lược Khải Hoàn trở về. Vương Thiểu sinh nhận một lễ của bọn họ, sau đó xuống ngựa nâng Hàn Cương dậy, những ngày qua làm phiền côn. Vất vả các vị rồi. Không gian nan bằng Kinh Lược Viễn Trinh. Đều như nhau thôi. Vương Thiểu cười ha hả vài tiếng. Hàn Cương kháng chỉ bất tuân ở địch đạo thành, còn có hành vi ngụy chuyển chiếu lệnh, sau khi hắn tới Lam Châu đã nghe nói, lần này làm quan không phải là quan viên bình thường dám làm. Đảm lượng to lớn, hành sự nguy hiểm, cũng giống với hành động vượt qua lộ cốt sơn, Viễn Trinh Lam Châu của hắn, không kém là bao. Chúc mừng chiến công hiển hách của Vương Thiểu, Hàn Cương gặp được Mục Trinh. Hắn đi theo sau lưng Vương Thiểu, áo bào trên người vẫn còn mới, thoạt nhìn không có vẻ gì là chịu khổ đối với huyết mạch tán phủ của Vương gia thổ phiên, người từng thống trị Hà Châu, Vương Thiểu vẫn luôn đối xử lễ phép với Mục Trinh, chi phí ăn mặc đều tận hết khả năng. Tuy nhiên khoản đãi về mặt vật chất hẳn là không triệt tiêu được sự thất ý về tinh thần. Nhưng Hàn Cương từ trên mặt Mục Trinh không nhìn thấy chút dáng vẻ bại tướng cùng đường mặt lộ nào. Hàn Cương tiến lên hành lễ với Mục Trinh, Mục Trinh dương mắt nhìn hắn, nhưng mà Hàn quan nhân ngày đó đóng giữ ở Kha Na Bảo. Hàn Cương không hề kinh ngạc trước quan thoại, nhưng thái độ ôn hòa của Mục Trinh lại khiến hắn thầm tấm tắc lấy làm kỳ, chính là Hàn Cương. Nghe đại danh của Hàn quan nhân đã lâu, Kinh Lược tướng công đã là anh hùng đương thời, lại có quan nhân phụ tá, Mục Trinh bại không an. Mục Trinh rất bình tĩnh nói với Hàn Cương ngày trước thảm bại, lại khéo leo lấy lòng Vương Tiểu và Hàn Cương. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như đã siêu thoát đắc đạo, trong lòng không có nửa điểm tiếc nuối, đây là quy tắc của Hà Hoàng chi địa. Cá lớn nuốt cá bé, nguyện đánh bạc chịu thua. Nếu đánh không lại, vậy dứt khoát đầu nhập vào ngươi. Điều này đối với người thổ phiên mà nói, thật sự không có gì phải xoắn xuýt. Hàn Cương không biết nên khen hắn tiêu sái hay là hắn nhìn thoáng, thất thời. Có lẽ Mục Trinh đã biết tác dụng của hắn không chỉ là thu phục người Hà Hoàng phiên, mà còn là một chuyện làm tăng thể diện thiên triều. Sau khi hắn đến Đông Kinh thành, chỉ cần dập đầu với Triệu Cắt vài cái, chức quan tất nhiên sẽ vượt xa Hàn Cương. Tựa như đệ đệ Mục Trinh Mù Nô Sất, đã từng là chủ nhân Hy Châu, hiện tại vẫn là thứ sử Hy Châu, võ tướng chính ngũ phẩm. Nếu như Mục Trinh thuận theo, sau khi đi kinh thành một chuyến, sẽ chỉ càng mù hơn Nô Sất. Chức thứ sử Hà Châu hiện tại của Y Y, rất có thể sẽ càng thăng một cấp. Thật không biết sau khi nhìn thấy Mục Trinh, đệ đệ của hắn Mù Ngô Sất sẽ là bộ dáng gì. Chỉ tiếc Mù Ngô Sất bị chặt đứt một cánh tay không ở đây. Khi quan quân bắt đầu tấn công Hà Châu, Mù Ngô Sất đã bị phái đến thành Lũng Tây. Thủ lĩnh người phiên đầu hàng Đại Tống tiếp tục ngầm thông đồng với người tặc, đây là tiền lệ của Tây Hạ, quan viên trong Hy Hà Kinh Lược Ti như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm. Hàn Cương và Vương Thiểu tụ hợp xong xuôi thì toàn sư bắt tiến về địch đạo thành. Sắp trời đã tối, rốt cục về tới địch đạo thành. Lữ Đại Phòng và Thẩm Quát lúc này đã sớm an bài tiệc rượu để tướng sĩ Khải Hoàn uống rượu ca hát. Khi Hàn Cương hỏi thăm Thái Kham mới biết được đã cáo bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Làm sao lại khổ như vậy? Hàn Cương lắc đầu. Nếu không phải ngay từ đầu đã ôm ý, phàm là ổn trọng một chút, sao lại rơi vào kết quả mất mặt xấu hổ này? Giống như Lữ Đại Phòng, Vương Thiểu còn phải cảm tạ hắn mấy ngày qua tác dụng trong địch đạo thành. Vương Thiểu uống hai chén trước, sau khi ăn mừng xong thì để các tướng linh tham chiến vui vẻ, đứng dậy vào nội sảnh, đồng thời cũng không quên chiêu mộ Hàn Cương vào. Uống hai ngụm canh tình rượu, Vương Thiểu trầm ngâm một phen, nói với Hàn Cương, một trận chiến lần này, Hà Hoàng triệt để ổn định. Mấy năm kế tiếp không phải đánh trận, mà là muốn ổn định các châu thống trị của Hy Hà Lộ. Nhưng mấy năm qua, ta từ một kẻ chọn người tấn làm quan lớn biên giới, tất cả đều là dựa vào công lao của Hà Chiêm. Hôm nay không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của ta, sợ là sau khi đến kinh thành Hải Trại, ta sẽ rời khỏi Hy Hà, trừ phi có thể bắt thượng đánh chiếm Tây Hạ, bằng không ta sợ là sẽ không có cơ hội về Hà Chiêm. Hàn Cương trầm mặc, những việc này hắn đều rõ ràng. Không cần Vương Thiểu nói, hắn đã sớm cân nhắc qua. Hà Hoàng mở ra, người bên ngoài xem ra là thuận buồm xuôi gió, nhưng gian nan khốn khổ trong đó chỉ có Vương Thiểu, Hàn Cương bọn họ tự biết. Người không rõ nội tình trong đó, sợ là chỉ coi thành công của Vương Thiểu là may mắn, mà cho rằng mình cũng có thể làm được. Đổi ngươi có ý tưởng bực này đến thống trị Hà Hoàng, sợ là sẽ có đại loạn. Chẳng hay Ngọc Côn ngươi đi đâu về đâu? Vương Thiểu hỏi. Chương 287. Bắt chiến công thành Triều Thiên Quyết, 1. Chương 287, bắt chiến công thành Triều Thiên Quyết, trùng, đi con đường nào? Thần sắc Hàn Cương trở nên vi diệu, Vương Thiểu hỏi rất thú vị. Hướng đi kế tiếp của hắn đã sớm xác định, Vương Thiểu có thể không biết. Hàn Cương đã sớm nói với người ta, sau khi kết thúc trận chiến Hà Châu, kế tiếp chính là khóa thính tham gia khoa cử, lan lộn ra một danh hiệu tiến sĩ. Vương Thiểu muốn đi, nhưng Hàn Cương sẽ đi sớm hơn. Tháng 8 thi tỏa thính trong đường Tần Phượng có tư cách tiến cử công sinh, sang năm chính là tháng 2 năm Hy Ninh thứ 6 tham gia khoa cử, tiếp theo là Yết Bảng, sau đó Kim Minh Chỉ Từ Yến, sau đó Thẩm Quan Đông Viện mới có thể một lần nữa quyết định địa điểm hắn nhậm chức, tuyển quan do Lưu Nội Cương xử lý, mà Hàn Cương đã là triều quan, phải vào Thẩm Quan Đông Viện quản lý. Cho dù được an bài quay về Hy Hà, cũng phải đợi đến khi xong chương trình này. Nếu không chúng tiến sĩ, đồng dạng cũng phải đợi đến sau khi Yết Bảng. Có thể xác định chính là ít nhất đến tháng 4 sang năm, hắn cũng sẽ không trở về Hy Hà nữa, trừ khi muốn hắn từ bỏ tham gia khoa cử. Phương pháp dùng người của triều đình quả thực còn phải bàn bạc thêm. Sau khi cử thử sang năm, Hàn Cương còn có cơ hội trở lại Hy Hà, tất nhiên sẽ nghĩ cách để người tiếp nhận không đến mức bại hoại quốc sự. Hàn Cương và Vương Thiểu quan hệ chặt chẽ, mây mù lượn quanh, hắn sẽ không lấy ra lừa gạt người, mà nói rõ ràng với Vương Thiểu, nếu muốn ta từ bỏ khoa cử, vậy thì đừng nói nữa. Từ bỏ khoa cử sang năm, từ bỏ cơ hội duy nhất có thể đạt được danh hiệu tiến sĩ của hắn, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Khoa thi vừa mới thay đổi, kéo sĩ tử sở trường thi phú lên cùng một vạch xuất phát với trình độ của Hàn Cương, thậm chí còn thấp hơn. Trong khoa Hy Ninh năm thứ 6, vốn dĩ danh ngạch tiến sĩ thuộc về phía nam, sĩ tử cũng sẽ thiên hướng sĩ nhân Vương Bắc Am hiểu kinh nghĩa hơn. Đương nhiên, cũng càng thích hợp cho Hàn Cương đã dụng tâm 3 năm trong kinh sách. Nếu kéo dài tới Hy Ninh năm thứ 9, hắn sẽ phải cùng các cống sinh đã thích ứng mục đích mới cạnh tranh, khả năng gãy kích trầm xa sẽ tăng gấp trăm ngàn lần, đồng thời giám khảo khoa này, tất nhiên là tân đảng trung kiên. Trương Hàm gần đây muốn ra ngoài, nhưng Tăng Bố, còn có Lưu Huệ Khanh sắp kết thúc đinh ưu, đều có thể trở thành một người trong chủ khảo quan. Lấy quan hệ của hắn cùng tân đảng, đạt được đề thi mặc dù không thực tế, nhưng phương hướng lớn lại có thể xác định. Hơn nữa trong quá trình kết giao với chúng thần đảng mới, hắn càng có thể để Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố quen thuộc văn phong của mình, mạch suy nghĩ, cùng với thói quen dùng từ. Nhưng khoa tiếp theo thì không nhất định. Hàn Cương không nắm chắc được 4 năm sau, đảng mới còn có thể ở lại trên này, cải cách cuối cùng là thất bại, từ trong lịch sử hắn biết có thể xác định, nếu hắn không thể trở thành tiến sĩ, thì không có cơ hội can thiệp triều cục, càng không có khả năng thay đổi vận mệnh đảng mới thất bại. Hàn Cương có đủ tự mình hiểu lấy mình. Hắn không phải là Trương Hàm, muốn thi tiến sĩ là có thể thi đậu tiến sĩ. Ngoại trừ địa lợi không liên quan, nếu không có thiên thời, người và trợ giúp, Hàn Cương tự hỏi không có cơ hội cưỡi ngựa dạo phố. Ta không thể nào từ bỏ. Vương Thiểu thấy được sự kiên định trong ánh mắt của Hàn Cương, biết là khó có thể thuyết phục đổi lại là bản thân hắn, e rằng cũng là lựa chọn lưỡng nan. Nếu như chỉ là muốn trở thành trọng thần trong triều, với tài năng của Hàn Cương, có một danh hiệu tiến sĩ hay không cũng không quan trọng. nhưng ngày sau nếu muốn có được một vị trí trong lớp tể chấp, xuất thân tiến sĩ sẽ rất quan trọng. Mà từ tình huống trước mắt, Hàn Cương trở thành tể chấp có cơ hội rất lớn. Tuổi tác của hắn thật sự quá lớn. Vì suy nghĩ cho tiền đồ sau này, lý do Hàn Cương cự tuyệt đương nhiên vô cùng đầy đủ. Thở dài, trở nên im lặng không nói. Vương Tiểu lo lắng quan viên tới nhận chức sẽ làm hỏng việc, hy vọng Hàn Cương có thể từ bỏ khoa cử. Tuy Hàn Cương cự tuyệt không hề có đường sống, nhưng hắn cũng không muốn để Vương Tiểu quá khó xử, cũng cảm thấy ít nhất phải cảnh tỉnh Vương Tiểu đã quá coi trọng Hà Hoàng. Lần này vượt qua Lộ Cốt Sơn, gần 40 ngày mịt mờ không tin tức. Không biết Kinh Lược có biết vì sao triều đình là trực tiếp hạ lệnh Hà Châu rút quân, mà không phải chọn lựa ứng cử viên đắc lực đến tạm đảm nhiệm chức Hi Hà Kinh Lược, để bảo trụ Hà Châu hay không? Vấn đề Hàn Cương, Vương Tiểu làm sao sẽ nghĩ không rõ, đây là bệnh chung trên quan trường, nếu người tới chỉ là bảo vệ Hà Châu, công lao cuối cùng nhiều vẫn là của ta, ngày sau có người đề cập Hàn Ê, hội này trước nhớ tới ta. Nhưng nếu là sau khi mất Hà Châu, lại có người dẫn binh đánh hạ, công lao có thể chính là của chính hắn. Trừ công trong triều đều đang chờ Hà Châu sụp đổ, ai lại sẽ vì ta mà đến từ chỗ hiểm? Hắn nói tới đây thì đột nhiên cảm thấy không đúng, dương mắt nhìn Hàn Cương, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén như thương. Hàn Cương bất động thanh sắc, Củng Châu hiện giờ đã có thể tự cung tự cấp, trong chợ ngựa một năm còn có thu nhập hơn 1000 con ngựa, 2 năm trước đều là 1 năm tăng gấp đôi, năm nay nếu không có lần đại chiến này, quá nửa có thể tăng tới 2000. Thành địch đạo có Nam Quan Bảo, Bắc Quan Bảo bảo hộ, phía Bắc Bắc Quan, còn có Thành Lâm Chi, Kết Hà Xuyên Bảo, giữa mấy bảo này chính là một đoạn thung lũng tốt nhất trong vùng nước Mênh Mông, ít nhất cũng có thể chứa hơn vạn hộ đồn điền. Còn có tiền giám của Kinh Châu, đầu năm cũng đã bắt đầu bỏ tiền. Vương Tiểu hai hàng lông mày càng lúc càng gần, khẩu khí của Hàn Cương rõ ràng là đang nói, chỉ cần bảo vệ Củng Châu, thung lũng sông Hy Châu trung tâm, còn có Tầm Châu có tiền giám và quan sát, về phần địa phương khác, ném đi cũng không sao cả, kể cả Hà Châu, Tầm Châu vừa mới đánh xuống. Ngọc Côn, ngươi có biết mấy năm qua, ta ở Hà Hoàng chi địa, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Vương Tiểu trong thanh âm, kết lực đè nén tức giận của mình. Hàn Cương cựu theo Kinh Lược. Kinh Lược ở Hy Hà dụng tâm sâu đậm, Hàn Cương thấy rất rõ ràng. Nhưng đại thế như thế, chính như hồng thủy phá đê, vẫn là không nên đỉnh chiều trên đầu. Hàn Cương họ cách càng thiên về lý tính, đối với hành vi châu chấu đá xe, không chút hứng thú. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhiệt tình hướng Hy Hà chen chúc mà đến hiện tại căn bản không ngăn được, các quan viên tham gia bờ sông khai thác tốc độ thăng quan thật sự quá nhanh. Vương Tiểu không nhắc tới nữa, Hàn Cương từ áo vải thăng quan lên triều càng là một kỳ tích. Phải biết rằng, tiến sĩ trong năm Nhân Tông Hoàng Hưu đến bây giờ còn có hơn phân nửa chưa chuyển quan, nhân số tiến sĩ chuyển quan của anh tông có ít, càng đừng nói là tiến sĩ sau khi đương kim tiên tử lên ngôi. Tiến sĩ 3 năm Hy Ninh, trừ Trạng Nguyên Diệp tổ hiệp ngay từ đầu đã được trao tặng cho kinh quan, 2, 3 tên bảng nhãn phía sau cũng phải sau nhiệm kỳ 1 mới có cơ hội, ít nhất 2 năm, cũng chính là năm nay mới có thể chuyển quan, hơn nữa phải có biểu hiện rất tốt, lộ trung giám ti lại có quan lớn đề cử. Mà Hàn Cương cũng là năm Hy Ninh thứ 3 được chức quan, mới 2 năm trôi qua, hiện tại cũng đã là thái tử đồng ý, hơn nữa công lao đánh chiếm Hà Châu còn chưa tính vào, một khi luận công cuối cùng, cho dù có người cầm tuổi tác cùng tư lịch của hắn nói chuyện, cho dù hắn cũng không có công lao truy kích Mục Trinh, ít nhất cũng phải thăng liền 2 cấp. Tật xấu lớn nhất của văn nhân là không thấy rõ bản thân mình mà thích chê người khác. Hàn Cương biết, người cho rằng mình mạnh hơn một quan viên nhỏ cũng không biết bao nhiêu. Cho dù là môn hạ của Trương Tái, cũng có không ít người ghen tị với vận may của Hàn Cương, mà khinh thường tài học của hắn. Du Sư Hùng và Chủng Kiến Trung đều nói đến việc này trong thư gửi cho Hàn Cương đã như vậy, cứ để bọn họ tới thử xem sao. Là lừa hay ngựa, lấy ra đi dạo. Khi thành quả đổi thành công lao, vậy thì đã thành quá khứ, chỉ cần giữ được lợi ích trung tâm trong đó. Về phần cái khác, cứ để cho người ta đi phá sản. Thật sự làm lớn chuyện, hỏng quốc sự, ngược lại chính là cơ hội của mình. Vương Tiểu không phải không nghĩ tới đạo lý và thủ đoạn này. Hàn Cương vừa nói hắn đã hiểu, nhưng hắn quan tâm quá mức, không thể thoải mái hơn Hàn Cương. Ngọc Côn, ngươi. Nhìn Vương Tiểu muốn bắt bỏ, Hàn Cương lập tức tăng thêm một câu, nếu như hỏi qua loa thì câu trả lời của hắn cũng giống như Hàn Cương. Nhị ca cũng vậy. Thấy vẻ mặt bình tĩnh như nước của Hàn Cương, Vương Tiểu biết hắn sẽ không gạt người về vấn đề này. Người hiểu con không ai bằng cha, con trai Vương Hậu họ cách Vương Tiểu cũng hiểu, có lẽ là cùng một ý nghĩ với Hàn Cương. Lắc đầu, xem ra mình thật sự già rồi. Từ chỗ Vương Thiểu cáo từ đi ra, tiệc rượu trong đại sảnh vẫn chưa dừng lại, thoạt nhìn bộ dáng muốn nháo đến suốt đêm. Tránh được hai con ma men đi ra hóng gió, loạn choạng đứng không thẳng lưng, Hàn Cương đi vào trong tiểu viện của mình, đối thoại với Vương Thiểu vẫn còn trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại 2 lần, tự hỏi không có chỗ khiến Vương Thiểu và nhà mình trở mặt. Muốn mắng cũng là mắng con hắn trước. Trong khoảng thời gian Vương Thiểu chưa trở về, trong thư tín qua lại của Vương Hậu và Hàn Cương, đều đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối cục diện rút quân Hà Châu. Lúc ấy đang nói chỉ cần bảo trụ Hà Cốc, Kinh Châu, Duyện Châu và Hy Châu, những thứ khác tùy ý để người triều đình tới giày vò. Nhưng thật ra đó chỉ là tình huống xấu nhất, hiện giờ Hà Hoàng chi địa, sau khi Mục Trinh bắt giữ, cũng chỉ còn lại một mình Đồng Chiên. Và lại Đồng Chiên đã là một tay không vỗ, mặc dù liên lạc với đảng hạm nhân, cũng không có sức đối kháng quân Tống đã có được ưu thế thật lớn ở Hà Hoàng. Cho dù đổi lại là chủ soái Thích Công lớn, cũng chỉ chịu thiệt 1-2 trại mà thôi, đại thế là không sửa được. Trở lại tiểu viện của mình, Hàn Cương trước tiên nhìn về phía đông, chỉ có 2 ngọn đèn đơn độc treo ở một cửa viện khác cách đó không xa. Đó là nơi Thái Diễm đặt chân, mặc dù không phải cố ý an bài, nhưng oan gia đối đầu, đích sắc có chút hương vị hài hước. Tên phế vật này làm cho hậu cần rối loạn, hai huynh đệ Miêu Thụ và Nhị Diêu Hà Châu đều dập chân, nếu không phải Hàn Cương an bài một ít lương thực dự trữ trong kha nạp bảo, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bóc lột bộ tộc phiên ở Hà Châu để sống. Hiện tại Vương Thiểu về tới địch đạo thành, Thái Diệp liền thừa thế xưng bệnh, hắn tạo thành hỗn loạn còn không có mang đến hậu quả quá nghiêm trọng, tính phạt nhất cũng sẽ không quá nặng, hơn phân nửa vẫn là bị điều khỏi Tần Phượng chuyển vật đi. Nếu như chuyện mất mặt xấu hổ không tính, nói tới vật khí, Thái Diệp cũng không tính là kém. Hàn Cương cười cười hả hê, hoàn toàn ném người này ra sau đầu. Đẩy cửa vào viện, ngồi xuống trước bàn từng bộ sách, lại bắt đầu công việc bị trì hoãn hôm nay đọc sách, tập văn, tinh lực của Hàn Cương đều đặt ở khoa cử sắp bắt đầu. Trước mắt nên chờ tin tức trong kinh truyền về. Chương 288. Bách chiến công thành Triều Thiên Quyết, 2. Chương 288. Bách chiến công thành Triều Thiên Quyết, hạ, đã là giữa hè. Giữa trưa tháng 7, mặt trời rừng rực như thể đốt cánh cây. Từ sáng sớm đến một chút gió cũng không có, nóng đến nỗi không biết gì. Trứng gà rơi xuống đất, lập tức có thể bị nướng chín. Trong kinh thành, ngoại trừ sĩ tử chuẩn bị tham gia cống cử còn có thể hô bằng gọi hữu, địa phương khác đều một vẻ bình tĩnh. Ngày trước bởi vì Hi Hà Lộ hộ tống Mộc Trinh lên kinh diện thánh, trang diện hoành động, cũng dần dần biến mất khỏi chủ đề đám sĩ dân. Hiện tại dân chúng Đông Kinh ngoại trừ hâm mộ ra, đều đang chờ xem triều đình sẽ an bài công thần lần này như thế nào. Lúc này, chiến sự ở chỗ Đức Thuận quân của Tần Phượng Lộ cũng bình tĩnh lại. Chiến sự của Đức Thuận quân đã kết thúc sau khi Vương Thiều hồi sư. Trước khi Tần Phượng và Đạm Nguyên hai lộ tinh nhuệ đều đi đường Hi Hà trở về, đảng hạng nhân từ dưới thành cáng kịp thời triệt vây. Bọn họ tấn công suốt một tháng, nhưng cũng không phá được thành trì, thủ đoạn công thành Tây Hạ thấp kém dường như đã được xác minh trong trận chiến này. Nhưng từ tình huống chân thật mà nói, là đảng hạng nhân vây thành lồng can mà không tấn công, dưới sự xuất lĩnh của nhân số không, bọn họ đánh hạ mấy trại vây ngoài thành lồng, thuận tay kiếm được một món hời. Hiện tại toàn bộ quan Tây an tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút dị thường. Thủ phiên, đảng hạng đều thành thật canh giữ ở trong hang ổ, không có một cái loạn động. Tuy rằng không biết bọn họ vụng trộm có âm mưu quỷ kế gì hay không, cũng không rõ ràng bọn họ có phải đã quyết định sau mùa thu sẽ đánh cốc cỏ hay không. Nhưng ít ra có thể xác định một chuyện, bọn họ trước mắt đã không còn lực lượng tiếp tục tiến công. Bởi vì cuộc chiến lang lột hao tổn quá lớn, quốc lực Tây Hạ đến nay vẫn chưa phục hồi. Mà đồng chiên của Cụ Châu, dưới binh phong người Tống cũng tựa hồ sợ vỡ mật, đã đồng ý quy thuận triều đình. Ở Hà Hoàng danh khí rất lớn, đại sư Chí Duyên hiện tại đã thành thượng khách của đồng chiên. Trong hồ sen trong hậu đình hội tiên lâu, hoa sen doanh doanh, cánh hoa hồng trải rộng trong ao được ánh mặt trời chiếu thẳng vào, ngược lại tăng thêm 3 phần màu sắc hồ sen. Mà một góc trong lầu, đang có một gian phòng nho nhỏ dựa vào lan can mà chết, vừa lúc có thể thu hết phong cảnh hậu đình của tiên lâu vào đáy mắt. Nhưng trong phòng hai người đều vô ý quan sát phong cảnh. Một trung niên nhân trên dưới 40 tuổi, ba sợi râu dài buông xuống, thoạt nhìn có vài phần uy nghiêm. Một người khác là thanh niên chưa đến 30, thần thái phấn chấn, ánh mắt sáng rực. Nghe nói là Hàn Cương đề nghị, muốn để cho con trai đồng chiến ạ dị cốt trở thành học sinh đầu tiên tiến vào Hy Châu học viện. Trung niên hỏi: "Hy Hà hiện tại là một bộ lạc tiếp nhận một bộ lạc phiên quốc quy thuận. Nếu có thể lấy con trai đồng chiến ạ dị cốt nhập học, tất nhiên có thể làm cho toàn bộ lạc phiên quốc vùng Hà Hoàng quy thuận, nhưng đây không phải là con tin sao?" Người trẻ tuổi trả lời: "A dị cốt không phải con ruột đồng chiến, chỉ là chính thê của hắn mang tới. Con trai đồng chiến tuổi cũng không lớn, nhưng ạ dị bọn lại trưởng thành. Để hắn rời khỏi Lộ Châu, đồng chiến tất nhiên sẽ có vài phần tình cảm hương khói cho chúng ta." Người trung niên khoát tay, muốn trấn trụ đồng chiến, dù là con ruột của hắn cũng vô dụng. Chỉ có điều lúc cần thiết, thân phận của A Lý Cốt cũng có thể phát huy tác dụng. A Lý Cốt nhược chân vào trường phản, chắc chắn sẽ dẫn tới một phen nghị luận. Nếu như hắn có thể lên kinh, như thế nào cũng có thể được ban thưởng một phần, một chức quan. Người phàm được chức quan thì dễ, cơ hội được ban thưởng lại rất ít. Trung niên nhân nói, đứa con hờ đồng chiến này cho dù vào kinh, hiện tại cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Riêng ban thưởng Hy Hà, tướng sĩ tham chiến ba đường Tần Phượng cùng Bình Nguyên, đã hơn 100 vạn quan. Quốc khố hiện tại mặc dù đã tràn đầy, nhưng cũng không cung cấp nhiều cho một người phàm. Công lao bất thế, phải lấy ban thưởng hiếm có. Ban thưởng hơn 100 vạn quan thì tính là gì? Bởi vì công lao của hắn vốn chính là Vương Thiểu trong Hữu Ti Lang Trùng, hiện tại đã thăng lên Hữu Giáng Nghị Đại Phu. Người trung niên lắc đầu, cái này không tính là hậu thưởng. Người trẻ tuổi cười thần bí, chờ sau khi vào kinh sẽ biết ban thưởng của hắn không dạy. Thái tử chính Thái Đỉnh đang ở trong Tây phủ chờ hắn đấy. Phó sứ Su Mật nghe được tin tức này, trung niên nhân lập tức tiến lên một chút, đồng thời lại có thêm 2 nhi tử làm quan, hiện tại 4 nhi tử của hắn đều có quan thân. Thứ tử áp giải Mộc Trinh lên kinh của Vương Hậu, hiện tại đều là đại sứ thần rồi, chế độ nội điện chính bát phẩm. Ngẫm lại con trai của Tể Chấp gia, bọn họ được âm bổ cũng chỉ là thái trúc, kinh quan chính cửu phẩm thái thường tự mà thôi. Đứa con trai này của Vương Thiểu vẫn luôn đi theo hắn, mấy năm qua lập không ít công lao, lại vượt qua thiên tử cao hứng, tặng quan cũng là bình thường. Người trung niên nghe ra quan nhân trẻ tuổi sau lưng có một tia ghen tị, nâng chén uống rượu, che đi ý cười nơi khóe miệng, lại hỏi: "Vậy Cao Tuân Dụ đâu? Đã sửa lại thứ sử Cù Châu?" "Ý thì Châu thứ sử, hắn vốn là Vinh Châu thứ sử." Người trung niên kỳ quái hỏi: "Như thế nào là cùng cấp chuyển rời?" Trong nghi hoặc, trong đầu linh quang chợt lóe, lẽ nào? Quan nhân trẻ tuổi gật đầu, đúng là người đó, chẳng lẽ bản quan của Cao Tuân Dụ Tây Thượng các môn sứ thật sự đã nghỉ việc? Vậy hắn không phải chính nhậm quan sao? Cao Tuân Dụ vốn là thứ sử Vinh Châu, cho dù cùng hiện tại cũng là thứ sử, nhưng không tính phẩm cấp, cũng không phải chính quan, mà là quan diêu quận, tức là quan đẹp, chỉ là hàm dẻo êm thai mà thôi. Thậm chí một ít chư sứ cung nguyện lão tư cách chính thất phẩm, ngay cả hàng ngang cũng không vào, vẫn có thể được quan sát sứ, đoàn luyện sứ quân hàm diêu quận. Mà chính nhiệm quan quý trọng bao nhiêu, nhìn hoàng đế Anh Tông là biết, trước khi hắn chính thức trở thành chức quân, tuy nhân tông sớm đã thuộc về hắn, cũng chỉ mới là đoàn luyện sứ chính nhiệm cấp thứ tư, so với Cao Tuân Dụ bây giờ chỉ cao hơn một cấp. Thứ sử Vinh Châu của Cao Tuân Dụ vốn là Vinh Châu, bởi vì còn có Tây Thượng các môn sứ ký lục quan, cho nên chỉ là diêu của quan, nhưng bây giờ hắn làm bản quan Tây Thượng các môn sứ bị tặng trước, thứ sử chính ngũ phẩm làm Châu Cải Phong kia liền trở thành ký lục quan mới của hắn, cũng chính là bản quan tính toán phẩm cấp cùng đồng lộc. Tây Thượng các môn sứ là lớp học thứ 2 từ dưới lên, hiện tại hắn nhảy đến chính nhậm thứ sử, nhảy được 5-6 cấp a. Người trung niên vì tốc độ thăng quan tiến chức của Cao Tuân Dụ cảm khái: "Sứ thần, đại sứ thần, chư sứ cung nguyện, hoành ban, sau đó mới là chính nhậm quan, đây là trình tự quan giai bản quan của võ tướng di chuyển. Cao Tuân Dụ vốn đứng ở bậc thứ 2 đếm ngược lên, địa vị đã rất cao, còn ở trên hướng bảo năm đó nhậm chức ở Tần Phượng Lộ. Nhưng đã thân ở địa vị cao như thế, thế mà còn có thể nhảy 5-6 cấp, không khỏi quá kinh người một chút. Hơn phân nửa là dựa vào Thái Hậu. Quan nhân trẻ tuổi tin tức linh thông đến mức dường như có thể biết được bất kỳ một góc nào của thành Đông Kinh đã xảy ra chuyện, nghe nói mấy ngày trước bởi vì chuyện dịch pháp thành phố, quan gia chống đối Thái Hậu một chút, bây giờ quay đầu lại chính là thêm thứ sự chính thức cho Cao Tuân Dụ. Trung niên lắc đầu, chuyện cung đình có thể không nói thì không nói, mặc dù nơi này có thể xem như tư mật, nhưng dù sao vẫn là trường hợp công khai, nói không chừng thai vách mạch rừng. Cao Tuân Dụ đã trở thành quan chính. Vậy Hàn Cương thì sao? Chuyện kháng chỉ, chiếu chỉ đều làm được, dám bảo vệ Hà Châu nửa tháng, không đến mức phá hỏng đại cục Hà Hoàng. Hiện tại hẳn là không thiếu ban thưởng của hắn. Ban thưởng là có, từ trong thái tử cho phép lên tới tiến sĩ quốc tử giám. Chỉ là nếu hắn có xuất thân, đó chính là tiến sĩ thái thượng. Phụ thân của vườn rau Hàn Cương cũng được thêm quan, nói là chỉ huy đồn điền có lực. Tuy nhiên trong chiếu thư còn lệnh Hàn Cương theo Vương Thiệu lên kinh thành, nhưng lại chất đống cho hắn. Trung niên nghe được câu cuối cùng lại nhíu mày khó hiểu, sẽ không kháng chỉ tới nghiện. Hàn Cương muốn đi Tần Châu tham gia cử thí, đã sớm lên sành khóa, hiện tại không có thời gian lên kinh. Lời này nói ra, gặp mặt tiên tử nói không chừng có thể ban cho ta một danh hiệu tiến sĩ. Người trung niên nửa đùa nửa thật, từ khẩu khí nhẹ nhõm của hắn, cũng không phải là thật. Quan nhân trẻ tuổi lại lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên, cho dù là đệ đệ ruột của tể tướng, nếu muốn được ban cho xuất thân tiến sĩ, tốt xấu cũng phải có mấy chục bài văn, Hàn Cương có cái gì? Sa bàn, quân kỳ, y dược, còn có tranh chiến, vận chuyển, công lao này tính ra cũng không ít, nhưng ai có thể xứng với tiến sĩ? Khoa tiến sĩ vì nước vung tài, chú ý chính là một chữ, văn. Cho dù thiên tử muốn ban cho hắn tiến sĩ, trước tiên cũng phải qua ngự sử một quan, còn phải để học viện không phong bát chỗ đó. Người trung niên vì quan nhân trẻ tuổi kích động lại cười. Nhưng hắn nói cũng có đạo lý, Vương An Quốc dựa vào 50 quyển văn chương đạt được một danh hiệu tiến sĩ, trong âm thầm cũng không ít người nói lời quái gở. Một quyển văn chương Hàn Cương cũng không có, dựa vào cái gì mà một tiến sĩ được nhận công lao, ban thưởng tiền, ban thưởng vật phẩm, tăng quan là được, để danh bảng vàng quang vinh, thật sự là không thể so sánh với khai thác biên man hoang, càng không thể thay đổi. Người trẻ tuổi nói, 3 năm Hàn Cương trung cần vốn sự, từ bố ý mà vào triều quan, đây là hắn nên được. Nhưng địch Ban Nhi đi Quảng Nam một chuyến trở về, cũng không có nghe nói thiên tử bởi vì hắn bình loạn nông trí cao, cho hắn xuất thân tiến sĩ. Hàn Cương làm sao đủ tư cách? Cho nên Hàn Ngọc Côn không có tới kinh thành, trực tiếp khóa sảnh, chuẩn bị tháng 8 đi Tần Châu. Người trung niên nói, trong Tần Phượng Lộ cũng không có mấy quan viên có lòng thi tiến sĩ, bản thân Hàn Cương vẫn có chút tài học, nghe nói lúc trước khi hắn nhập quan, ở Lưu Nội Cương bị người ngang chân, nhưng thi Mặc Nghĩa Thập Đạo lại tất cả đều đúng. Tốt xấu gì một cống sinh luôn có thể thi đậu. Hắn có thể được Vương Thiệu tiến, tự nhiên cũng là có tài học. Nhưng 3 năm qua, hắn lại có bao nhiêu thời gian công đọc thi thư kinh truyền? Đọc sách không rảnh, lại há có thể trúng một tiến sĩ thượng đỉnh. Quan nhân trẻ tuổi lại đem ngón giữa ngón tay trái chỉ một vòng, còn lại 3 ngón tay miết lên, bày ra bộ dáng lan hoa chỉ. Nếu tiến sĩ tốt như vậy, các đường tiệm tây có thể một khoa mới ra 2-3 cái. Lời này không cần nói nữa, nói không chừng Hàn Cương Kim khoa có thể trở thành một tiến sĩ. Vậy phải xem vận may của hắn. Người trẻ tuổi cười khinh thường. Là vận khí và kiên nhẫn. Người trung niên nghiêm túc hơn, ta đã xem qua biểu hiện của Hàn Cương mấy lần, trong đám người trẻ tuổi, quả thực là khó gặp. Người trẻ tuổi lại trở nên không phục, vậy xem lần này Hàn Cương có thật sự có vận khí cùng kiên nhẫn hay không. Chương 289. Một vái mà biệt độc cưỡi ngựa về, một. Chương 289. Một vái mà biệt độc cưỡi ngựa về, thượng. Từ sau khi quân trại biên địa đổi thành sở trị một châu, trong thành Lũng Tây đã bắt đầu trồng cây cối hai bên đường. Hành đạo thụ là bộ phận quan trọng của một thành thị, căn cứ vào nhiệt độ không khí của đất nước ở các nơi mà có châu khác biệt. Thành thị ở Trung Nguyên và phía Nam đa số là cây liễu, cây dù, có khi còn có cây đào, cây hạnh, mà quan trung lấy châu huyện Kinh Triệu Phủ thì đa số dùng cây hòe hoặc là cây dương. Lũng Tây nằm ở ven bờ Vị Thủy, nhưng đường sông cũng không trải qua trong thành, chỉ có mấy con kênh dẫn nước từ Vị Thủy xuyên qua thành, đương nhiên không có chỗ trồng cây liễu ra sân, mà giống như tất cả các thành thị quan Tây, lấy hòe, dương làm chủ. Chỉ là cây hành đạo trồng mới hơn 2 năm, cây cối mọc tốt đến mấy cũng chỉ to bằng bắp chân, một chút bóng cây chỉ lớn bằng cái ô giấy dầu trong tay, đối với những người buôn ba trong mùa hè mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển ở gần cửa Hàn phủ của Châu Nha, mặt đất cũng bị ánh mặt trời giữa hè chiếu rọi sáng ngời. Từ mặt đất phản xạ nhiệt lượng, khiến cho mặt đất vô cùng nóng bức. Một người trung niên ăn mặc nho sinh, khoanh tay đứng dưới ánh mặt trời, mà người hầu đi theo hắn thì tiến lên gõ vang đại môn hàng ra. Vòng cửa bị đập mấy cái, cửa chính không mở, nhưng một cánh cửa nhỏ bên cạnh được mở ra. Từ trong cửa phòng của người tư cầu, một hán tử hơn 30 tuổi đi ra. Chỉ có một chân trái, chân phải và đầu gối bị đứt, buộc một cái chân gỗ. Chân gỗ đánh trên mặt đất, cộc cộc vang lên, đi lại trên đường gian nan. Nhưng trong cử chỉ hành động của tư hào này, lại không thoát khỏi sự tinh hãn, vừa nhìn liền biết là quân Hán đã đi lại nhiều năm trên chiến trường máu tanh khắp nơi. Trong thành Lũng Tây ai ai cũng biết Hàn Cương quản lý một đường bị thương, trong nhà có không ít nô bộc là thương binh khó có thể khôi phục. Cũng không chỉ có Hàn Cương, tình đời hiện giờ, chỉ cần quan viên từng lĩnh quân, có nhiều người dùng binh đinh thuận tay cởi bỏ quốc tịch, thu vào trong phủ của mình. Chỉ là giống như Hàn phủ, dùng đa số là tàn tật, lại rất ít thấy. Hán tử chân gỗ này dĩ nhiên chính là Hàn phủ ti củ. Hắn rẽ chân đi đến trước mặt trung niên nho sinh, bạn của nho sinh lập tức đưa lên một tấm thiệp. Hàn phủ ti chỉ nhận tiếp mời, chắp tay, danh thiếp của quan nhân, tiểu nhân nhận thay. Nhưng hiện nay cơ hội nhà ta đóng cửa từ chối tiếp khách, còn xin chút ngày tháng nữa lại đến. Nho sinh đối với việc này sớm đã đoán được, quan lớn hiển thị hoạn gia môn phòng làm khó dễ khách lạ địa vị không cao, cũng là chuyện thường gặp. Hắn cười ti tiện tiến lên, phía dưới đưa ra một tỏi bạc nhỏ nặng một lượng, vị đại ca này, Còn chưa kịp nói hết lời của Thường, Tư Viễn Hàn gia đã vội vàng từ chối, chết sống cũng không dám nhận tiền bạc đưa tới tay. Vị quan nhân này, không phải tiểu nhân có lòng làm khó dễ, thật sự là cơ nghi nhà ta đã từ quan, chuẩn bị khoa cử sang năm, đang đóng cửa đọc sách, căn bản không gặp khách lạ. Mong quan nhân có thể thông cảm tiểu nhân. Tư không túi đầu thở dài, tư thái rất thấp. Nho sinh trung niên nhìn hắn một hồi, cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài một hơi, phẫn nộ rời đi. Nhìn theo bóng người đi xa, lão binh của Tiếu Trinh dẫm lên cọc gỗ, rẽ trái quẹo phải trở lại trong phòng các cổng. Ba một tiếng cửa nhỏ đóng lại, trước cửa Hàn phủ lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Cương bây giờ là hồng nhân chạm tay có thể bỏng, nếu không phải treo lên bảng hiệu đóng cửa từ chối tiếp khách, cánh cửa trong nhà trong vòng 3 năm ngày sẽ bị khách tới thăm săn bằng. Hàn Cương hiện tại, bởi vì nguyên nhân khóa cửa, sai phái trên người đều bị dỡ bỏ. Kết quả hắn tham gia thi cử bất luận là trung hay bất trung, chức vị mà Hàn Cương bỏ lại cũng sẽ không giữ lại cho hắn. Vốn chính là cục diện tăng nhiều cháo ít, không có khả năng vì một mình Hàn Cương mà phán xét cùng châu, chức vị tài xế kinh lược như vậy, để chống gần 1 năm. Nhưng bản quan của Hàn Cương đã là tiến sĩ quốc tử giám tổng tác phẩm. Nếu không phải hắn không có xuất thân tiến sĩ, bản quan hẳn là tiến sĩ thái thường tự. Trong hàng ngũ tiến sĩ nhiều hơn nhiều so với tiến sĩ không phải tiến sĩ, số lượng tiến sĩ quốc tử giám ít hơn nhiều so với tiến sĩ thái thường. Nhưng bất luận có phải tiến sĩ hay không, phẩm cấp hiện tại của Hàn Cương đã cao hơn mấy cấp so với lúc Hàn Cương vừa mới gia nhập môn Hạ Vương tiểu năm đó. Cũng giống như Hàn Cương, phụ thân của Hàn Cương là Hàn Thiết Lục, là quản lý đồn điển Hy Hà của Hàn Khiếp Ích, hiện tại cũng đã là quan viên có số má trên đường Hy Hà. Có sự chỉ điểm của người nhà hỗn loạn phía sau, danh vọng của Hàn Thiên Lục ở Cùng Châu dân gian cũng không thấp, ở trong quan trường, có đứa con trai là Hàn Cương này, cũng không ai dám cho hắn sắc mặt coi trọng. Mà hắn chủ đạo kế hoạch mở rộng trồng trọt ở Dũng Đông, càng được một đám hào tộc đến từ Tần Châu ghi nhớ đêm ở trong lòng. Trên đường Hy Hà, Hàn Cương dựa vào viện điều dưỡng cứu chữa cho không ít nhân vật trọng yếu trong bộ, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm hương khói. Quân quản duệ cùng chinh chiến từ Lưu Nguyên trở xuống đều là tùy tùng thân cận của Hàn Cương. Một câu nói của hắn so với Hy Hà kinh lược, Cùng Châu chi châu đều có tác dụng hơn nhiều. Mà Hàn Cương biểu đệ Phùng Tòng Nghĩa chấp trưởng Thuận Phong Hành, do Hàn Cương quyết định sách lược tế thủy trường lưu, thương hành nhường lại một bộ phận lợi ích cho bộ Lạc Phiên, khiến cho Thuận Phong Hành thành lựa chọn hàng đầu của người đại lý giao dịch đối ngoại của Hy Hà phiên bộ. Không chỉ là một trong những thương hành lớn nhất dọc đường Hy Hà, mà là thương hành đã trưởng thành có lực ảnh hưởng rất lớn ở địa khu Tần Vượng. Hiện tại bàn về thế lực, Hàn gia đã vững vàng cắm rễ ở Cùng Châu. Nếu như lại có thời gian của một thế hệ, khiến cho nhân linh Hàn gia sung túc hơn một chút, chính là một gia tộc quyền thế địa phương ổn định. Ngày sau dựa vào quan hệ với bộ tộc phản, cùng với thế lực địa phương, không cần vất vả gì, dễ dàng có thể để cho con cháu tiến vào trong quan trường, khống chế một châu này. Nhưng mà hiện tại, Hàn Cương còn phải khắc khổ vì một tiến sĩ. Chỉ là kế hoạch học tập hôm nay của hắn, vẫn bị một khách nhân không thể cự tuyệt ở ngoài cửa quấy rầy. Thiên tử ở Tử Thần Điện tiếp nhận bách quan chúc mừng. Vương hậu ở trước mặt Hàn Cương lặp lại chuyện cũ hai ngày trước vừa mới kể, vương tướng công đeo ngọc bội ngự tứ mà lên, tự mình nâng đỡ thiên tử. Để chúc mừng Hà Hoàng công thành, Hàn Cương đã sớm nghe nói đến đại điện triều lễ trong kinh. Thực chất chỉ là trò hề của Phụng Thừa thiên tử mà thôi, không liên quan gì đến mình, cũng không liên quan đến vương triều. Tuy đứng trên Tử Thần Điện, vương hậu nhìn từ đầu đến cuối nói nước miếng tung bay, chỉ là gia đình Nghiêm Hoàng Ngọc Côn ngươi không tham gia, thật sự đáng tiếc. Nhưng Hàn Cương vẫn không có hứng thú, chuyển hướng đề tài, đại điện chẳng qua là một nghi thức mà thôi, sau khi học sĩ vào triều, tất nhiên có thể được trọng dụng. Công chúa khi thế, vương thiểu vào triều đã thành kết cục đã định. Lúc tháng 6 quán của hắn còn làm học sĩ Đoan Minh Điện, sau đại điện triều đỉnh tháng 7, liền đổi thành tư chính điện học sĩ cao hơn một bậc, mà 10 ngày trước, hắn lại tiến thêm một bước, tấn làm quan văn điện học sĩ. Bình thường mà nói, học sĩ quan văn điện chỉ trao tặng chấp chính cho việc giới chức, là cấp cao nhất trong các học sĩ chư điện, mà sau khi tể tướng mất trước, chính là sẽ được nhận chức quan văn điện đại học sĩ. Hiện tại vương thiểu được học sĩ quan văn điện, là lần đầu tiên từ khi đại tống lập quốc tới nay, cũng đại biểu cho vương thiểu sau khi vào kinh, sẽ trở thành một thành viên trong thể chế. Trong Xu Mật Viện, sau khi kế tục kinh lược thái đỉnh của Nguyên Đế triều, lại nên đón một vị phó sứ khu mật khác, tất nhiên sẽ không kém thái tử chính. Vương hậu cười ha ha, ra vẻ khiêm tốn, còn không biết, từ tuyển người chưa nhập lưu đến chấp chính một quốc gia, chỉ dùng không đến 5 năm, mà từ lúc làm trợ lang của chức An phủ sứ Duyên Biên, đến gián nghị đại phu hiện tại, càng chỉ có 2 năm. Tốc độ tấn thăng này của Vương Thiểu, thậm chí không kém hơn so với Hàn Kỳ năm đó tuyên phủ Thiệp Tây. Hơn nữa dựa vào quân công lần này, còn có hy vọng trong Tây quân, cùng với quyền lên tiếng của biên sự, nói là hậu Xu Mật sứ, thậm chí tể tướng, Vương Thiểu đều có cơ hội vấn đỉnh. Vương hậu biết việc này, sau khi từ kinh thành trở về, tâm tình mới tốt lên. Nếu có một phụ thân là tể tướng, sau này từ võ tướng chuyển thành văn tư, sẽ không phải chịu làm khó dễ gì nữa. Với quan phẩm hiện tại của ông, chuyển thành văn tư, ngày sau chấn giữ biên thủy cũng đều có cơ hội. Hắn nhìn Hàn Cương bày đầy thư quyển trên án thượng, nếu như lần này Ngọc Côn ngươi có thể cùng Gia Nghiêm cùng nhau lên kinh, tiết kiến tiên tử, một tiến sĩ xuất thân có gì khó? Có thể sao? Học sĩ nói như vậy sao? Hàn Cương lắc đầu, tư cách một cống sinh còn tạm được. Vương hậu cười cười, ông ta cũng biết ban thưởng tiến sĩ không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải thiên tử muốn ban thưởng là có thể ban thưởng. Mở rộng biên cương không sánh bằng một trạng nguyên thi đậu, biên công tuy nhiều, cũng không bằng được một tiến sĩ xuất thân. Thế phong như thế, không phải sức người có thể xoay chuyển. Ban thưởng một công sinh, vậy cũng mất đi một lần khảo thí. Thí phòng khóa mà thôi, thỉnh hay không đều giống nhau. Nếu được ban thưởng một tiến sĩ, Hàn Cương hắn bảo đảm sẽ đi kinh thành. Cho dù chọc người nghị luận, hắn cũng sẽ không quan tâm, hắn muốn là một tư cách, mà không phải cưỡi ngựa dạo phố, vinh quang kim minh ban thưởng yến. Nhưng nếu chỉ cho một công sinh, hắn tội gì mất mặt, ở bên này Tần Phượng Lộ hắn có thể dễ dàng thi đậu. Vương hậu cảm thán nói, cũng chỉ có Ngọc Côn ngươi có thể lớn tiếng như vậy. Nếu chọn con rể, cũng là tìm Ngọc Côn ngươi trước. Hàn Cương không nói nữa, bắt đầu nhìn chằm chằm vào chỗ tốt của Tần Phượng tòa thính. Về phần chỗ tốt của Tần Phượng Tọa Thính, hắn và Vương Hậu đều biết rõ trong lòng, đã sớm cùng nhau phân tích qua. Chỉ cần hơi có tài học, từ Tần Phượng lộ chỗ hết tài năng thật sự là dễ dàng. Cho dù là Vương Hậu, chỉ cần cố gắng 2-3 tháng, cũng có thể vượt qua kiểm tra. Chạy tới nói những lời lại nhảy này, chẳng lẽ là hôm nay rảnh rỗi đến phát hoảng? Khi nhìn chăm chú vào vẻ mặt Vương Hậu càng ngày càng không được tự nhiên, Hàn Cương Tài lại mở miệng, "Trừ đạo huynh, hôm nay ngươi đến tìm tiểu đệ, không phải là đến nói những lời này với tiểu đệ đấy chứ?" Vương Hậu lúng túng một hồi, cười khổ lắc đầu, đã biết không thể gạt được ngọc cô ngươi. Kỳ thật tiểu đệ lần này áp giải Mộc Trinh lên kinh, được Vương tướng công nhờ vả, mang theo một phong thư về cho Giang Nghiêm, tuy nhiên nội dung trong thư lại là liên quan tới ngọc cô ngươi. Trong lòng Hàn Cương có một chút dự cảm bất an, hỏi, "Là cái gì?" Vương Hậu ngồi sát vào một chút, thấp giọng hỏi Hàn Cương, "Ta chỉ muốn hỏi ngọc cô ngươi có muốn làm con rể nhà tể tướng không thôi." Chương 290. Một vái mà biệt độc cưới ngựa về, 2. Chương 290, một vái mà biệt độc cưới ngựa về, hạ. Nhà tể tướng. Hàn Cương nghe vậy sững sờ, hắn từ trước đến nay đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vậy mà một chút cũng không kịp phản ứng. Hắn có chút sững sờ hỏi, "Là Vương tướng công?" Vương Hậu gật đầu, "Chính là Vương giới phủ Vương tướng công." Được chứng thực, trong lòng Hàn Cương như nộ hải liệt phong, một mảnh kinh đào hãi lãng. Không thể tưởng được chỉ qua mấy năm công phu, hắn lại để cho tể tướng một nước, danh thần thiên cổ đều coi trọng mình. Nhưng Hàn Cương cũng chỉ kích động trong lòng, nhưng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng ngược lại dâng lên một tia không vui. Không phải đối với Vương Hậu, Vương Thiểu, mà là đối với Vương An Thạch. Theo hắn thấy, cách làm này của Vương An Thạch có chút không chính thống. Nếu thật sự coi trọng mình, sớm nên mời người làm ai, Trương Hàm đã là người có sẵn. Đến bây giờ y đã là quan thất phẩm, văn thần trên đầu y cũng chỉ 200-300 người mà thôi, cái này không khỏi có chút lợi thế. Hơn nữa còn nhờ Vương Thiểu làm ai, đây không phải là ép Vương Thiểu không thể kết thân với nhà mình sao? Đạo hữu, có phải ngươi nói gì với Vương tướng công không? Hàn Cương đột nhiên hỏi. Nụ cười trên mặt Vương Hậu cứng đờ, ho khan hai tiếng, nhìn xung quanh. Hàn Cương lắc đầu thở dài, nhìn dáng vẻ của ông ta, hơn phân nửa là không cẩn thận lỡ miệng, bằng không chính là không thể lừa gạt được Vương An Thạch. Tuy vì là vợ trước của Hàn Cương, cũng tức là biểu muội của Vương Hậu đã chết vì dịch bệnh, hai nhà tạm thời không có quan hệ thông gia. Nhưng tin tức này hai bên đều không lan ra ngoài, thậm chí Hàn Cương còn khuyên bảo cha mẹ mình. Bên ngoài đều cho rằng Hàn Cương và Vương Thiểu vẫn có quan hệ họ hàng, cho nên hơn một năm nay, bên cạnh Hàn Cương cũng rất thanh tịnh, không có ai tới cửa làm ai. Nhưng lần này Vương An Thạch nhờ Vương Thiểu mang thư tới nhờ hắn cầu hôn Hàn Cương. Nếu không nói trước tiên hắn hỏi thăm Hàn Cương có hôn phối hay không là không thể. Mà Vương Hậu vừa vặn ở ngay trước mắt, bắt tới một văn tiền, liền lộ tẩy. Vương Hậu bị Hàn Cương làm cho có chút xấu hổ, không vui hỏi, "Ngu huynh là tới hỏi ý nghĩ của Ngọc Côn. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, chuyện này không phải nên hỏi tiểu đệ chứ?" Hàn Cương lại đá bóng cao su trở về, không biết học sĩ nghĩ gì. Giang Nghiêm không phải bảo Ngu huynh tới hỏi Ngọc Côn ngươi sao? Vương Hậu cũng hỏi lại một câu, bị cầu đá tới đá lui, nhưng không chịu nói rõ thái độ của Vương Thiểu. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói đã đủ rồi, Vương Hậu hỏi lại, khiến cho phỏng đoán của hắn đã được xác nhận. Nếu Vương Thiểu vui vẻ vì Vương An Thạch chặn ngang một đao như vậy, y sẽ trực tiếp tới cửa tìm Hàn Thiết Lục, giúp tể tướng làm bà mối, cũng là cách để kéo gần quan hệ với Vương An Thạch. Bây giờ lại để con trai đến dò xét thái độ của Hàn Cương, hơn phân nửa là không muốn tiếp nhận, chỉ là không tiện từ chối. Vương Hậu không nhìn vẻ mặt của Hàn Cương. Ông ta hiểu Hàn Cương, người khác nói không đúng nhưng Hàn Cương lại không đúng. Sắc mặt hắn thay đổi, từ trước đến nay không liên quan gì đến suy nghĩ trong lòng. Lòng có núi sông hiểm trở, lòng có lòng dạ nghiêm khắc, hai câu này hình dung Hàn Cương rất thích hợp. Nếu không phải biết Hàn Cương là người chính trực, không phải hạng người âm hiểm thì chắc chắn hắn đã trốn đi rồi. Vương Hậu chỉ đang đợi câu trả lời của Hàn Cương. Nếu như là kết thân, con gái của nhà tướng công đích thực là một lựa chọn tốt. Hàn Cương hơi dừng lại, nhưng ta cũng không muốn rơi vào kết cục của Thẩm Tuấn Trung. Nhắc tới Thẩm Quát, Vương Hậu liền không nhịn được cười, bật cười, lấy thủ đoạn của Ngọc Côn, cho dù cưới công chúa, cũng không đến mức giá nhỏ trong nhà sẽ đổ. Hàn Cương cũng cười một tiếng. Chuyện cười của Bồ Đào là hắn nói với Vương Hậu. Tuy rằng chiến sự đã chấm dứt, sau khi Vương Trung Chính và Vương Hậu cùng áp giải Mộc Trinh đi kinh thành, cũng chỉ có một mình Vương Hậu quay về. Mà đám người Thái Cương, Lữ Đại Phòng cũng đã sớm rời đi. Nhưng Thẩm Quát đảm nhiệm chuyển vận theo quân đội, đến bây giờ còn ở lại Hy Hà, nhậm chức văn tự cơ nghi ở Kinh Lược Ti. Hàn Cương cũng thường xuyên qua lại với Thẩm Quát, ở trên học thuật đều có chứng kiến lẫn nhau, không khỏi có chút cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Tuy nhiên theo tiếp xúc với Thẩm Quát, tình huống trong nhà hắn Hàn Cương cũng có hiểu biết. Thỉnh thoảng khi đi nha môn nhìn thấy vết tích trên móng tay không che lấp được của Thẩm Quát, Hàn Cương không khỏi cảm thán, khó trách trong lịch sử Thẩm Quát lại có thanh danh lớn như vậy, cưới đúng người. Nhưng lấy vợ tại Đức, có thể khiến trượng phu biến thành thê thất chết học gia, Hàn Cương cũng không muốn. Biết được tâm ý của Hàn Cương, tâm tình Vương Hậu liền bình tĩnh lại. Lại nói tiếp, hắn cũng muốn trở thành quan hệ thông gia với Hàn Cương, nhưng muốn trách thì phải trách nhà hắn đã không còn người thích hợp hơn, nếu chọn sai người, ngược lại thân gia thành kẻ thù. Xem ra Ngọc Côn muốn từ chối, nhưng gia giáo của tể tướng cũng không tệ, Vương tiểu nương tử hẳn không hung hãn như nhà họ Thẩm Tổ Trung. Đây là suy nghĩ của ngươi, vốn là muốn làm quan hệ thông gia với Ngọc Côn ngươi. Chỉ than hiện tại trong tộc Thích Lý đều không có nhân tuyển thích hợp, bất quá ngày sau ngươi ta có con cái lại làm thông gia cũng không tính là mượn. Còn hiện tại, Ngô Minh cảm thấy Ngọc Côn ngươi vẫn là con rể tể tướng trước. Ngẫm lại Phú Ngạn Quốc, Phùng Đương Thời, ngày sau Ngọc Côn hơn phân nửa có thể làm tể tướng. Thì ra là thế. Cuối cùng Hàn Cương cũng hiểu ra. Vương Thiểu không muốn Hàn Cương và Vương An Thạch kết thân, nói không chừng đã có tâm tư xa cách với đảng mới, nhưng Vương Hậu lại có ý tưởng khác con trai và cha có ý nghĩ khác nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng mặc kệ cha con Vương Thiểu nghĩ như thế nào, hôn nhân là chuyện của Hàn Cương, là chuyện của Hàn gia mà không phải Vương gia, làm chủ vẫn là chính hắn, việc này chờ tiểu đệ chúng tiến sĩ, nếu ngay cả xuất thân tiến sĩ cũng không có, tiểu đệ há có thể diện nên đón nữ nhi của tể tướng gia nhập môn. Một câu kéo dài đề thân của tể tướng gia, qua mấy ngày, cuối cùng tới lúc Vương Thiểu Khải trình rời khỏi sông Hy Hà. Vì tiễn đưa Vương Thiểu, do Cao Tuân Dụ dẫn đầu, quan viên trong Hy Hà lộ trên cơ bản đều đã đến. Bởi vì Vương Thiểu rời đi, thân thúc của Thái Hậu tạm thời còn ở lại Hy Hà. Hắn sẽ tạm thời dùng thân phận binh mã phó tổng quản để quản lý quân sự trong ngoài Hy Hà. Nhưng võ tướng không thể ở lâu trên vị trí kinh lược sứ, hắn rất nhanh sẽ nhường hiền. Trừ phi Cao Tuân Dụ có thể lên tới địa vị quách quỷ, sau khi nhậm chức chấp chính, quan chức địa phương đều có tư cách đảm nhiệm, bằng không hắn cũng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể thưởng thức một chút hương vị của kinh lược sứ. Sau Cao Tuân Dụ, Miêu Thụ, Hàn Cương dẫn theo hơn trăm quan lại đưa tiễn. Đội kỵ binh ra khỏi thành dễ dàng vượt qua hơn ngàn thớt, đã vượt xa lúc trước. Hiện giờ ở chợ ngựa Lũng Tây, mỗi ngày đều có hơn 10 con ngựa. Đây chính là mùa hè. Bình thường mà nói chợ ngựa chính thức khai trương đều phải đợi đến tháng 7 âm lịch, cũng chính là cuối thu ngựa béo. Từ cuối tháng 7 năm ngoái đến trung tuần tháng 10 không đến 3 tháng, bình quân mỗi ngày đều có 4-50 con ngựa tốt giao dịch ở chợ ngựa Lũng Tây, trong đó có ít nhất 1/3 ngựa có thể làm ngựa chiến. Thanh trì, quan viên, tướng lĩnh, binh sĩ, mấy năm nay, thành quả Vương Tiểu sáng lập ở ngay đây. Chú mã ở bờ vị thủy, quay đầu nhìn sơn sơn thủy thủy của Hy Hà, học sĩ mới của quan văn điện nheo mắt lại. Không có vẻ mặt hỉ nộ ai ố, ánh mắt lại thật sâu thu lại, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Hẳn là có chút không nỡ. Hàn Cương thầm nghĩ, có lẽ lần sau Vương Thiểu trở về, nói không chừng là lúc Hy Hà lộ khắp nơi phong hỏa, vì cứu hỏa mà bị triệu hồi. Thành sự của Vương Thiểu, kéo theo dã tâm của thiên hạ biên thần. Hành động thu phục kinh man của Trương Hàm còn chưa bắt đầu, bên phía Tây Nam Di đã lại phải động thủ. Trong triều phái một quan viên triều đình đi hai đường từ Châu, Quỳ Châu đảm nhiệm sát phong sứ, mục đích chính là hai đường Man Di không phục vương hóa này. Trung thư hộ kiểm chính công sự, tuy rằng còn chưa phải hệ tâm, nhưng là hùng bổn lực lượng trung kiên của đảng mới, hắn bị phái đi Tây Nam, có thể thấy được đảng mới bởi vì Vương Thiểu thành công, mà khó có thể áp chế được bức thiết kiến công lập nghiệp. Vương Thiểu là thác thổ 2000 dặm của Đại Tống, từ khi chân tông tới nay, biên công coi đây là cầm đầu. Nhưng cũng không phải không có hậu hoạn, không ít người đều đang lo lắng, từ đó về sau, xung quanh Đại Tống sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Thấy được Hy Hà kinh lược ti thành công, quan viên ý đồ mô phỏng hiệu quả đến không hết. Mục tiêu của kinh hồ sơn Man Trương Hàm chính là ví dụ tốt nhất, đi Tây Nam, điều tra Tử Châu lộ, hùng bản Quỳ Châu lộ cũng là ví dụ. Trấn thủ Hà Hoàng, biên thần Hoành Sơn, cũng có thể vì công hơn mà khơi mào chiến tranh. Thậm chí đại lý, giao chỉ phía Nam, cũng đều có cơ hội trở thành điểm nóng kế tiếp. Hiếu chiến tất nguy, nếu triều đình không thể sớm ngăn lại, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn trong việc đại hỷ công của biên thần. Tuy rằng không có năng lực tiên đoán, từ trong trí nhớ cũng không tìm được lịch sử có liên quan, nhưng Hàn Cương hoàn toàn có thể từ cục diện trước mắt suy đoán ra kết quả cuối cùng. Nhưng Vương Thiểu rời đi, thịnh yến của Hy Hà cũng tạm thời kết thúc. Kho trữ của các quân châu Tần Phượng chuyển vận ti quản hạt đã không còn nhiều lương thực, cho dù kinh lược sứ tới tiếp nhận có hùng tâm tráng trí gì, cũng phải đợi thứ lấp đầy bụng trước tiên có thể chuẩn bị tốt mới được. Cao Tuân Dụ dẫn chúng tướng Vương Thiểu ra ngoài 10 dặm, Hàn Cương tự mình tiễn Vương Thiểu ra 10 dặm. Tiến cử vào trong thảo mãng, tình cảm mấy năm tương trì, hắn cũng nên tiễn nhiều hơn một đoạn đường. Quay đầu lại đã không còn thấy thành trì Lũng Tây, Vương Thiểu dục ngựa quay về, đưa sang ngàn dặm, trung quy phải từ biệt. Ngọc Côn ngươi đến nơi này dừng bước đi. Hàn Cương cười lớn, cũng không nhập nhèm làm dáng nữ nhi, chắp tay đáp lại, nửa năm sau, Hàn Cương sẽ đến kinh thành bái kiến học sĩ. Vương Thiểu cất tiếng cười to, đang đợi Ngọc Côn tới. Nhìn theo đội ngũ của Vương Thiểu đi xa, bụi mù quần quần dần dần phiêu tán. Hàn Cương quay người lại, nhìn về phía thượng du của dãy núi Vị Thủy. Trọng trấn Lũng Tây đã biến mất ở sâu trong dãy núi. Trong thiên địa nóng rực, nhất thời chỉ có Hàn Cương và thân binh bên cạnh hắn. Roi ngựa vung lên, quát lớn một tiếng, chiến mã dưới hông Hàn Cương mang theo hắn phi nhanh mà ra. Ngựa phi như rồng, ngựa rồng bao thuận đưa tới rất nhanh đã đem thân binh của hắn ném ra xa phía sau. Trong tiếng vó ngựa, Hàn Cương một mình một ngựa, hướng về Lũng Tây lao vút đi. Quyển 63 thứ 3, Phong Vân khai phòng chương 1. Quyển 3 tọa vị thủy ngạn. Chương 1, quyển 3 tọa vị thủy ngạn, thượng. Đã bách chiến thành công, không ngờ vẫn là duyên phận. Triệu Tuân giơ tay đẩy mấy cành liễu trước mặt, chấm là hoàng đế, nhưng muốn gặp thần tử một lần lại khó khăn như vậy. Hay cho Hàn Cương, vì cuộc thi giải, thậm chí ngay cả cơ hội lên kinh đô cũng bị đẩy ra. Lẽ nào mặt mũi sáng sủa còn không bằng một công sinh? Vương Thiểu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không thấy vẻ mặt không vui của thiên tử. Trong ngự huyện có cây ung tùm, mũ che như rủ, che chắn ánh nắng chiều. Giang Nam có thể hái sen, lá sen rộn lương. Tuy không phải Giang Nam, nhưng một cái hồ nhỏ bạch ngọc lan can vây quanh vài mẫu, lá sen bao trùm nửa mặt hồ, gió mát nhẹ nhẹ, lá sen xanh biếc cũng gợn sóng phập phồng. Quân thần hai người hành tẩu trong gió mát, Triệu Tuân tiếp tục nói đến chấm từ khi đăng cơ tới nay, tự hỏi có thể coi như là cần chính. Quan trong triều chưa từng gặp mặt một lần, ngoại trừ mấy chi châu hai đường Quảng Nam ra, cũng chỉ có một mình Hàn Cương. Hàn Cương là người cương trực, không muốn nhận phần thưởng không đúng phận. Tỷ tính của hắn, chấm cũng biết. Triệu Tuân gật đầu, nói, Hoành Sơn tung thắng, cũng không muốn giành công nhận thưởng. Ở trước mặt tể tướng nói như thế, thế gian thật sự không có mấy ai. Nguy hiểm ngăn trở địch, một mình bình định, công lao như vậy đều buông xuống, càng chỉ có một người. Cũng có tiểu nhân nói Hàn Cương là mua danh chuột tiếng như thế. Vậy thì mua danh chuột tiếng cho mấy người chấm. Bên cạnh đang thiếu người như vậy. Triệu Trinh cười, dẫn Vương Thiểu đi tới một cây cầu nhỏ, tay vịn lan can, tuy chấm coi trọng Hàn Cương, nhưng nếu hắn và Khanh gia cùng lên kinh, chấm nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hắn một tư cách tham gia thi bộ lễ. Nếu không phải chấm keo kiệt, thực ra Hàn Cương công tích tuy rằng không nổi bật, nhưng văn danh tuy không nổi. Một tiến sĩ xuất thân mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng không tiện ban cho hắn. Dước lấy nghị luận, càng bất lợi với việc hắn ngày sau lập trong triều. Chấm muốn tương lai trọng dụng hắn, nếu có ô danh, vậy thì không dễ xử lý rồi. Vương Thiểu nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, trong lòng cả kinh. Tuy rằng hắn sớm biết Triệu Tuân rất coi trọng Hàn Cương, nhưng nghe được lời này, trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. Nhưng lời Triệu Tuân nói, cũng là cách nhìn của Vương Thiệu đối với Hàn Cương, với tài của Hàn Cương, tiến sĩ một bảng hẳn là dễ như trở bàn tay. Nếu như là thi phú lấy làm thủ sĩ, có lẽ còn phải đợi thương thảo. Nhưng bàn về kinh nghĩa sách hỏi, hắn đã là xuất chúng nổi bật. Nhân tài như vậy, không chỉ là dùng binh trị chính. Thật ra nếu có kinh tế dùng binh trị chính, học vấn kém một chút kỳ thật cũng không sao. Giống như Tiết Hướng, hắn không có xuất thân, nhưng còn không phải đã làm được một giám thi, thậm chí hiện tại tam thi sứ. Khi Hà sử dụng, trong triều cũng nhiều Tiết Hướng dốc sức làm việc. Triệu Tuân dừng một chút, cho dù không có xuất thân, cũng có thể làm trọng thần trong triều. Nhưng với tuổi tác và quan phẩm của Hàn Ngọc Côn, hắn làm sao có thể chỉ nghĩ tới một nơi, chức vụ của ba ti mà không muốn làm tể chấp ban? Vương Thiệu thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Còn nhớ rõ bình nung sách Vương Khanh dâng lên 5 năm trước. Triệu Tuân quay người lại, đồng thời cũng chuyển đề tài, người Hạ tấn công Thanh Đường nhiều năm, không thể khác, vạn nhất khắc trì, tất cũng phải đánh về phía nam, Đại Lực Tần, Vị, Mục Mã Vu Lan, Hội, Đoạn Cổ Vị Cảnh, tận phục Nam Sơn Sinh Cương, Tây Trúc Võ Thắng, lúc phái binh lực thường, Hạ, Thì Lũng, thuộc trừ quận tận với nhiễu. Không ngờ Triệu Tuân vẫn còn nhớ nội dung trong bình nung sách năm xưa, nhưng thời thế thay đổi, bây giờ bệ hạ đã không cần lo lắng nữa. Vương Thiệu hơi không người, nói với Triệu Tuân đầy kiêu ngạo, chính là lực lượng của Khanh gia. Triệu Trinh tán thưởng gật đầu, Tây Hạ có thể lấy. Muốn lấy Tây Hạ, phục Hà Hoàng trước, thì người Hạ có nỗi lo hai mặt thủ địch. Hiện giờ Mục Trinh đã bắt, Đồng Chiên cũng sẽ hàng phục. Thế cánh tay phải của Đoạn Tây Tặc đã thành, không biết phải nói thế nào mới có thể trực tiếp gây rối. Hoàng thượng, Vương Thiệu sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, Hà Châu đại chiến tuy thắng, nhưng hiện giờ kho Tần Phượng đã trống không, khi Hà cũng cần nghỉ ngơi lấy sức mấy năm mới có thể tự cấp tự túc, thật sự không phải lúc dụng binh với Linh Hạ. Chấp cũng biết, diệt quốc chi chiến không phải là bình thường. Chấp cũng sẽ không nóng lòng nhất thời, còn có mấy năm chuẩn bị. Triệu Trinh dựa vào lan can nhìn, rơi vào tầm mắt trên một mảnh sen, nhìn lại là kìm qua thiết mã ngoài mấy ngàn dặm, 20 vạn không thành, 60 vạn chẳng lẽ còn không được sao? Thời chiến quốc, cuộc chiến Tây Tần diệt sở. Thủy Hoàng trưng cầu lao tướng Vương Tiễn, nếu lấy lao tướng là tướng, diệt sở tu binh là bao nhiêu? Vương Tiễn trả lời là 60 vạn. Con số này, cơ hồ là binh của Tần Quốc. Cho nên Thủy Hoàng, dùng một tướng lĩnh chỉ cần 20 vạn binh. Nhưng dụng binh không phải mua sắm, người nào không chọn trong giá rẻ. Sở quốc là loại côn trùng trăm chân chết mà không cứng, 20 vạn quân Tần phạt sở, chính là đại bại mà về. Cuối cùng vẫn dựa theo yêu cầu của Vương Tiễn, động viên dòng giá 60 vạn, mới diệt vong Sở quốc. Bởi vì tân pháp thuận lợi phổ biến, Triệu Tuân có đầy đủ lòng tin đối với quốc lực của Đại Tống. Kho chữ trong quốc khố đã không còn trống trải như lúc Triệu Tuân vừa mới đăng cơ, khiến tay chân hắn lạnh lẽo. Chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, là có thể chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực và tài lực bình diện Tây Hạ. Chấm năm nay bất quá mới 23, thời gian mấy năm vẫn chờ được. Đến lúc đó, cũng không thiếu cần dùng đến Khanh gia. Vương Thiệu túi người thật sâu, thần nên chết theo. Vinh chết thì không cần, chấm còn chờ Khanh gia hôm nay, để chấm có thể ở trên Tử Thần Điện được quần thần chúc mừng. Quân thần hai người tiếp tục dạo bước bên hồ sen. Triệu Trinh đứng trước, nghe Vương Thiệu kể chút chuyện lạ kỳ văn của Hà Hoàng, thỉnh thoảng còn hỏi hai câu. Lúc này Lý Tuấn Cử vội vàng đến, vẻ mặt nghiêm túc đưa lên một bản tấu chương cho Triệu Tuân. Triệu Tuân nhận lấy mở ra xem, thần sắc cũng trở nên trầm trọng, lông mày cau lại, nhẹ giọng tự nói, thiên hạ văn tài mười đấu, hôm nay lại ít đi một đấu. Vương Thiệu ở phía sau không nhìn thấy rốt cuộc là nói cái gì trong bản tấu chương này, nhưng từ trong lời nói của Triệu Tuân, cũng có thể đoán ra đại khái. Thiên hạ văn tài mười đấu, có thể độc chiếm 8 đấu là Tào Tử kiến Tào Thực thời Tam Quốc. Mà Đại Tống quốc vận hưng thịnh, văn vận đại hưng, tài tử đại gia, xe tải đấu lượng, lại không người có thể độc chiếm hơn phân nửa văn chương thiên hạ. Mà có thể đảm đương được số 11, cũng chỉ có lác đác vài người. Hơi chút suy nghĩ, thân phận người này chính là miêu tả sinh động. Âu Dương Cửu Phong lưu đã hết, Vương Thiệu thở dài trong lòng, không khỏi bi thương. Hắn đỗ tiến sĩ là năm gia hữu thứ hai, cũng chính là khoa chủ khảo của Âu Dương Tu. Nếu không phải Âu Dương Tu thay đổi văn phong khó hiểu của hiểm quái lưu hành lúc đó, nói không chừng hắn còn không đậu được tiến sĩ kia. Trong túy ông đỉnh không thấy túy ông đâu. Triệu Tuân cũng ảm đạm thở dài, đưa tấu chương trả lại cho Lý Tuấn Cử, tặng cố thái tử thiếu sư Âu Dương Tu vì thái sư, tặng thưởng theo chế độ thể tướng, lệnh cho thái thường lễ viện đặt thủy hiệu. Về phần chuyện bổ sung, đợi biểu hiện xong, lại bàn. Lúc này người của thái thường lễ viện là Thường Hoàng Do Bố Ý Thiệp nhập quan. Âu Dương Tu trước kia cùng Thường Sảm Thiện lương nhất, từng ba phen mới bận tiến cử hắn. Tuy rằng về sau, bởi vì đủ loại chuyện mà xa cách, nhưng người đi ân cựu tận, chuyện quá khứ cũng không cần phải nhắc lại. Thường Tranh ngồi trong công sảnh, các quan trong thái thường lễ viện ngồi ở phía dưới, nghe tiến sĩ thái thường Lý Thanh Thần thảo diễn Thụy Hào nói, cả đời thái sư, giáo hóa trị đạo là nhiều nhất. Hạ quan theo phương pháp nghiên mực, đạo đức bác văn viết văn, đường chi dĩ văn. Văn. Với văn thần mà nói, trong tài khoản có được chữ này, đã là không thể khen ngợi rồi. Thường dân suy nghĩ một chút, hỏi, người qua lại tài liệu văn chương, là người nào? Lý Thanh Thần đã sớm sai người điều tra tư liệu, đắc, quốc triều thơ văn, dương ức một người mà thôi. Đường thời thơ hấu người có Hàn Dũ, Lý Cao, Quyền Đức Dư, Tôn Địch. Hàn thối chi thì cũng thôi đi. Nhưng dương ức, Lý Cao, hạng người Quyền Đức Dư, Tôn Địch, làm sao so được với Âu Dương Vinh Thúc? Không phải nên dùng chữ, văn, sao? Bị người phủ định, Lý Thanh Thần không vui trong lòng, xin hỏi chi viện muốn viết chữ gì? Vinh Thúc là thiên hạ văn tông, một chữ, văn, việc nhân đức không được ai, không thể thay đổi. Nhưng Vinh Thúc bình sinh tàn gián, cái gọi là, trí chất hữu lý, nên thêm một chữ, hiến, là văn hiến. Văn hiến vi phạm yếu, không thể dùng. Lý Thanh Thần lập tức phủ định nói. Nếu hiến chữ không được, thì thêm một chữ, trùng, là văn trung. Thường Thiên tự như đã sớm có định kiến, trước khi bị phủ định liền lập tức đưa ra một phương án khác, Vĩnh Thúc nếm chính sự thiên hạ, từng tiến ngôn nhân tông, sớm ngày xin chiếu chỉ lập hoàng tử, khiến danh phận được phân rõ, an lòng người. Đại hành anh tông, nay lên là ngôi vị hoàng đế. Kế hoạch hai bên vĩnh thúc dự định, có công an định xa tắc. Lại từng cùng dụ xá trong ngoài, chu toàn trong hai cùng, cho tới tận khi anh tông nhìn thấy chính sự. Theo phương pháp của Tốn, thủy thân phụng làm chung. Và lại vĩnh thúc thiên họ chính trực, tâm thành động đạn. Làm người hiểu được không dối trá, không chịu khúc ý thuận tục, để tự cầu ổn định liền ăn hảo. Luận thị phi đúng sai, phân biệt hiền ngu bất hiếu, chưa bao giờ tránh đoán trách nguyền rủa. Vong thân đi vào nguy hiểm, cho rằng triều đình lập sự. Liêm vương công chính là trung, bốn chữ này, vĩnh thúc cũng xứng đáng. Hâm mộ, hành tích dã, người có số hiệu, công lao cũng có. Vĩnh thúc cả đời, đạo đức bác văn, thân nguy dâng lên, liêm vương công chính, đây đều là có. Trừ vĩnh thúc là văn trung, không biết ý chư vị như thế nào. Thường dân là bạn cũ của Âu Dương Tu, nói rất có lý, sau khi các quan gật đầu, đều nhìn về phía Lý Thanh Thần. Lý Thanh Thần đứng dậy hành lễ, không thay đổi từ văn mà thêm trung thành, người nghị cũng vậy. Thanh Thần dám không theo. Âu Dương Tu một đời đại gia, hiện giờ văn sĩ thiên hạ, đa số lấy hắn làm tông. Bất quá hắn tuy là trọng thần ba triều, nhưng cả đời cũng chưa bao giờ đứng đối diện một lần, cuối cùng rơi vào một thân phỉ ngôn, thanh danh mất sạch. Ở xa châu mấy năm, cho đến hôm nay mới nhớ tới trong lòng thế nhân. Khi các hoa khôi của giáo phường Ti bắt đầu hát lên, mềm sáng sớm cuốn nhẹ sương mỏng. A tay thử mai trang, đều tự có ly hận, Cố Vẽ Sơn trưởng xa xăm, Vương An Thạch cũng nghe được thụy hiệu thái thường lễ viện đặt cho Âu Dương Tu, sau khi thở dài vì bạn cũ, cũng không khỏi ảm đạm, hôm nay vĩnh thúc đắc hịch văn trùng, không biết hậu nhân xúi dục ta như thế nào. Tăng Bố nói, tướng công giúp đỡ kim thượng, quét sạch nhiều thế kỷ tệ nạn của đại tống. Trăm năm sau, lo gì không được đẹp. Thôi đi. Vương An Thạch thoải mái cười nói, sau khi chết mọi sự đều trống không. Thu lấy cái gì Hà Chiêm, đó là chuyện của người khác. Chúng ta luận sự, chỉ ở kiếp này. Chương 2. Tọa vị thủy ngạn, 1. Chương 2. Tọa vị thủy ngạn, trung. Tin tức Âu Dương Tu qua đời, kinh động kinh thành, nhưng còn chưa chuyển tới quan Tây. Cách kỳ thi khóa còn một tháng, Hàn Cương lúc này cũng không đội vàng chạy tới Tần Châu, mà an ổn ngồi ở vị thủy chi tân. Trong lòng tuyệt không gấp, phản phất quên mất sắp tới cuộc thi. Hắn quanh năm không ở nhà, có cơ hội còn muốn ở bên cha mẹ thê thiếp nhiều hơn. Người làm quan, đừng thế tử, vứt bỏ phân mộ, đi xa mấy ngàn dặm, nói không chừng ngày đó sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hiếu tâm phải thường xuyên biểu hiện ra ngoài. Sau khi Vương Thiệu đi, Cao Tuân Dụ hiện giờ độc tài năm quyền, nhưng cũng không hồ đồ đến mức thay đổi quy củ Vương Thiệu định ra, thủ đoạn của Tiêu Quy Tảo Tùy cũng không mất mặt. Nếu thay đổi theo ý kiến của mình, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cao Tuân Dụ cũng không đảm đương nổi. Ngoài ra tiểu thiếp của Cao Tuân Dụ cũng mang thai, tính toán thời gian cũng ở mấy ngày này. Lúc đây thiếu danh y y, đồng dạng cũng thiếu bà đỡ trình độ cao, Cao Tuân Dụ sai người đi Tần Châu mời bà đỡ tốt nhất tới. Hàn Cương đã phân phó quản gia Tiền Minh Lượng, nếu như người tới, chờ nàng hầu hạ Cao gia xong, liền mời nàng ta đến nhà, ngàn vạn lần không được làm hỏng việc. Ngồi trong nhà, Hàn Cương vẫn có chút không yên lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua tình huống như vậy. Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm được chẩn đoán chính xác vào tháng chạp năm ngoái, khi đó thân thể đã hơn một tháng. Tính ra, thời gian dự sinh của các cô trên cơ bản là vào nửa tháng trước, nhiều nhất cũng chỉ còn nửa tháng, nói không chừng còn có thể sẽ sớm hơn một chút. Hàn Cương chính suy tính biến số ngày sau, lại có người đi ra cắt ngang suy nghĩ của hắn, quan nhân, Lưu Bảo Chính của thôn Thừa Ân tới rồi. Lão binh của Tiếu Tiền biết địa vị của Lưu Nguyên trong lòng quan nhân nhà mình, sẽ không ngăn cản người ngoài ngăn cản Lưu Nguyên, mà mời hắn vào ngồi ở các cổng, để cho tiểu tử trợ thủ đi vào thông báo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong rất nhanh truyền lời ra, quan nhân mời Lưu Bảo Chính vào gặp mặt bên trong. Đám người Hàn Cương, Lưu Nguyên vừa mới kết thúc đại chiến Hà Châu đã lập được công lao không nhỏ, công thành nổ trại có bọn họ, thủ vệ doanh trại cũng có bọn họ, cứu viện thành nguy là bọn họ, truy tập tàn địch hay là bọn họ. So với các lộ cấm quân, chỉ có thể coi là công tích của quân Quảng Nhuệ, không giới bất kỳ một chi tinh nhuệ nào, bất luận là tuyển phong một đường nào, đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng một đám Lưu Nguyên ngồi ngang hàng. Nhưng đến cuối cùng, quân Quảng Nhuệ phong thưởng vẫn là lấy vàng bạc tiền tài làm chủ. Hơn nữa công lao tương tự, so với các binh lính tham chiến bình thường mà nói, thấp hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Cương sau khi nhìn thấy thưởng cách, liền lập tức dâng thư kiến nghị, đề nghị nói, vì ngày sau có thể tiếp tục khu dụng phản binh Đông Nghịt ra trận giết địch cho triều đình, tốt nhất là có thể lấy đất làm phần thưởng, dùng đất Hoang Hy Châu, Củng Châu để bổ sung phần thưởng không đủ đề nghị của Hàn Cương, triều đình rất nhanh đã phê duyệt xuống. Nếu có thể khiến phản quân quá khứ thành thật thật khai hoang làm ruộng, bất luận là đảng mới, đảng cũ bên nào, cũng sẽ không phản đối phương án này. Hơn nữa chỉ cần bọn họ mang đất hoang ban cho khai khẩn ra 1/3, 2 năm sau, khi Hà Lộ 1 năm thu thuế vào, lại mang nhiều lương phú hơn vào thạch. Đây là cử chỉ có lợi mà không có phí đồng thời, Hàn Cương nói như vậy, vốn dĩ quân tốt Quảng Duệ phong thưởng tay nghiệt đã nhận được đất đai để bồi thường. Tuy rằng vẫn là đất hoang vắng, nhưng dụng tâm xử lý vài năm, chính là một phần cơ nghiệp tốt nhất. Cho nên Hàn Cương có ơn, càng thêm ân đức của hắn, trên dưới quân Quảng Duệ đều có lòng hy sinh. Hàn Cương được gã sai vặt dẫn tới thư phòng, Lưu Nguyên đã nhìn thấy Hàn Cương đứng lên chờ ở trong phòng. Hàn Cương vội vàng hành lễ. Hắn ra hiệu cho Lưu Nguyên ngồi xuống, dung dung danh mục quà tặng, nửa là cảm thán, nửa là nghi ngờ nói, tại sao phải làm vậy? Trên danh mục quà tặng mỏng manh viết một hàng tơ lụa vàng bạc, dụng cụ quý giá, còn có một ít đất này, ví dụ như da, dược liệu, đều đến từ vùng núi lân cận. Tuy Hàn Cương không biết hàng như em họ của hắn, nhưng hắn liếc mắt nhìn qua những lễ vật được liệt kê trên danh mục quà tặng, vẫn biết giá trị của những lễ vật này, nhiều vô số kể, tổng cộng cũng đã hơn 1.000 quan. Phần lễ này không khỏi quá nặng rồi. Chỉ nghe Lưu Nguyên nói, nghe nói quan nhân gần đây muốn nạp tiếp, hơn nữa lập tức sẽ có tiểu quan nhân hoặc là tiểu nương tử, chúng ta cũng muốn biểu lộ một chút tâm ý hiện tại đến coi như thuận tiện, chờ qua chút ngày tháng náo nhiệt lên, tiểu nhân cũng không tiện tới đi đi lại lại. Hàn Cương nghe xong liền có vài phần mừng rỡ, Lưu Nguyên cũng coi như là có lòng, biết rõ đợi đến lúc mình nạp tiếp hoặc là thời điểm chúc mừng, không tiện xuất hiện, liền chạy tới tặng lễ vào lúc này. Phần tâm ý này của Quảng Nhuệ Quân Hàn cương nhận, nhưng lễ vật hắn lại không thể thu hết toàn bộ. Thổ sản bên trong ta nhận, về phần vàng bạc tiền tài, ngươi vẫn là mang về đi. Lần sau tới cũng không cần mang lễ nặng như vậy, thân gia của các ngươi ta cũng rõ ràng, những thứ này đều là đồ liều mạng, vẫn là giữ lại tự dùng, cũng phải vì hậu nhi tôn lưu lại chút tiền vốn. Lưu Nguyên vội vàng nói, quý trọng hay không quý trọng chỉ là thứ yếu, chỉ là nói chuyện tự ti, quan nhân đối với chúng ta phản nghịch đất nước khó có thể tính toán, nếu không phải sợ ngược lại liên lụy quan nhân, phía dưới đều phải có người bài vị trưởng sinh của quan nhân. Chút vật ngoài thân này có đáng là gì, quan nhân vẫn là nhận đi. Tâm ý ta thu lại, vàng bạc vẫn không thể thu. Hàn Cương kiên trì không muốn, Lưu Nguyên lại cố chấp muốn ở lại. Cuối cùng, Hàn Cương có chút không kiên nhẫn, dương mắt nhìn Lưu Nguyên một cái, thế nào, hiện tại ta khóa sảnh, nói chuyện cũng không có tác dụng. Người nói chuyện tuy rằng đang cười, nhưng Lưu Nguyên đã không rét mà run. Đối với văn thần sợ hãi, mấy chục năm nay đã thâm căn cố đế, một lần phong túng, hiện tại lại càng thêm tính sợ. Nhất là Hàn Cương, Lưu Nguyên biết rất rõ thủ đoạn cùng họ cách của hắn, cũng không bởi vì chênh lệch tuổi tác, dám xem thường hắn một chút. Lưu lại một nửa như thế nào? Hắn cẩn thận hỏi, nhưng vẫn không quên đem lễ tặng đi. Thôi được, cũng được, chỉ thu một nửa thôi. Hàn Cương thở dài, lễ vật quý giá đưa tới cửa, không thể thu hết, cũng không thể không thu. Học vấn tặng lễ vật này, ngàn năm trước đều không khác nhau lắm đặt danh mục quà tặng xuống. Hàn Cương hỏi Lưu Nguyên, hôm nay chỉ có một mình Lưu Nguyên ngươi vào thành, còn có một số tiểu bối, biết quan nhân đang đọc sách, không dám tới quấy rầy, đều chạy đi xem bóng đá, đều đã bắt đầu a trôi qua thật đúng là nhanh. Theo đại chiến Hà Châu chấm dứt, cuộc thi đá bóng trong thành Lũng Tây cũng bắt đầu lại từ đầu. Tháng 7 tháng 8 tuy rằng trời nóng, nhưng trên sân bóng cũng khí thế ngất trời, vì tranh đoạt hồi báo phong phú nhất trong một năm, mỗi một đội bóng đều liều hết khí lực. Mặt khác, còn có hành vi cá cược riêng tư, làm cho không khí trận đấu càng thêm nhiệt liệt. Cách làm được hoang nên, đương nhiên khó có thể cấm thiệt. Đương nhiên, Châu Nha đối với việc này cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bởi vì đứng sau lưng, chính là thương hành ba nhà vương, Cao, Hàn, còn có bao gồm cả đám người Trương Hương Nhi. Tuy nhiên, trước đây vì nguyên nhân khai chiến, cuộc thi đá bóng bên thành Lũng Tây cũng không thể không bỏ dở. Hơn 10 đội bóng thành viên đều là những người có thân thể cường tráng, không ai có lực. Không chỉ kỹ thuật chơi bóng xuất sắc, bản lĩnh ra trận cũng xuất sắc. Bất luận đội bóng của bộ lạc hay dân gian, một khi lệnh trưng binh được truyền đạt, đều không thể thiếu bị điều động. Cuộc thi bây giờ, không biết có trình độ biểu hiện trước khi cuộc thi bị gián đoạn hay không. Trận chiến này, cũng không biết ít đi bao nhiêu gương mặt quen thuộc. Không có. Không có. Lưu Nguyên lắc đầu, một người cũng không chết. Ngay cả bên phía bộ tộc Phàn cũng vậy. Hàn Cương sửng sốt một chút, đây là nguyên nhân gì? Hồi bẩm quan nhân, trong quân đội không biết có bao nhiêu cầu thủ yêu thích kỹ thuật đánh cầu của bọn họ. Đại chiến lần này, tất cả đều được an bài ở phía sau, một chút tổn thương cũng không có. Hàn Cương dở khóc dở cười, bóng đá, sao bóng đá đều có, sao lại biến thành dáng vẻ không khác gì đời sau. Nói thêm một lúc, Lưu Nguyên mang theo lễ vật mà Hàn Cương không nhận, cáo từ rời đi. Chuyện Hàn Cương muốn đọc sách dự thi, hắn đương nhiên biết. Hắn cũng không dám ở lâu, chỉ vì sợ làm chậm trễ việc đọc sách của Hàn Cương. Cho người đưa Lưu Nguyên ra khỏi phủ, Hàn Cương sai người tìm quan gia Tiền Sáng người tới. Tiền Minh Lượng, người đem lễ vật Lưu Nguyên lưu lại quý trọng đưa đến huyện, nói là bách tính phía dưới quên cho huyện học. Nói Hàn Cương ta làm chủ, để cho hắn nhận lấy. Hàn Cương phân phó khiến cho người ta không hiểu đấu, nhưng Tiền Minh Lượng cũng không hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi rời đi. Hàn Cương cũng không thiếu tiền, hắn thiếu chính là nhân mạch cùng căn cơ. Tuy rằng lực ảnh hưởng của hắn cũng không chỉ giới hạn ở Cùng Châu, Hy Châu, nhưng hắn rất nhanh sẽ rời khỏi Hy Hà, dù sao cũng phải lưu lại chút ít đồ vật chuẩn bị cho tương lai. Hiện tại y lấy danh nghĩa Lưu Nguyên quyên góp mấy trăm quan tiền hàng cho huyện học đang xây dựng, như vậy ngày sau có thể thuận lý thành trương an bài con em quân Quảng Nhuệ tiến vào huyện học dự thính. Tuy không có khả năng được triều đình cấp độc lộc, ngày sau càng không có khả năng có cơ hội làm quan, nhưng học được vài năm, vào trong huyện nha đảm nhiệm chức lại viên lại không có vấn đề. Hàn Cương tự biết hắn không cách nào khống chế được quan viên như đèn kéo quân đến Hy Hà nhậm chức, nhưng hắn có biện pháp khống chế quan lại nhỏ trong nha môn, bất luận là nha môn Tần Châu hay Cùng Châu, hắn đều có người ở trong đó. Nếu như con em quân Quảng Nhuệ có thể tiến vào trong nha môn huyện Lũng Tây, tầng dưới chốt của tòa thành thị này cũng sẽ bị Hàn gia khống chế ở trong tay. Sắp rời khỏi thành thị này, chuẩn bị rời khỏi nơi khởi đầu của hắn, nhưng không có nghĩa là Hàn Cương sẽ từ bỏ cơ nghiệp ở đây. Hàn Thiên Lục sẽ tiếp tục ở lại Hy Hà phụ trách việc đồn điền, không tranh quyền thế, chỉ làm ruộng mà thôi. Hàn Cương không lo lắng người đến sau sẽ gây khó dễ cho hắn. Nếu có người muốn ra tay đả kích Hàn Cương hắn, Hàn Cương không ngại để cho người khác biết tên trộm hàng độc ác phá nhà tuyệt tự của hắn từ đâu mà đến. Bốn chữ thiện nam tín nữ, cho tới bây giờ đều là vô duyên với Hàn Cương. Phản, cùng hung cực ác còn tạm được. Tuy rằng nhìn nụ cười trên mặt hắn còn không ảnh hưởng, nhưng những người quen thuộc hắn đều sẽ lập tức chuẩn bị cho mình một cơ hội chạy trốn. Thanh danh đã lan truyền ra ngoài, việc còn lại của Hàn Cương chính là phải ổn định cục diện tốt đẹp hiện tại. Chương 3. Tọa vị thủy ngạn 2. Chương 3. Tọa vị thủy ngạn hạ. Tuy Hàn Cương đã sắp xếp rất nhiều, nhưng cũng chỉ là bố cục mà thôi. Hiện tại đa số thời gian hắn vẫn ngồi trong nhà tĩnh tâm đọc sách, chuẩn bị đến đầu tháng 8, lên đường đi Tần Châu. So với chuyện con trai không để ý đến bên ngoài, Hàn Thiên Lục chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Hàn Thiên Lục bận rộn rất nhiều. Bây giờ hắn đi sớm về trễ, tuy rằng ruộng lúa mạch đã thu hoạch xong, nhưng ruộng đông quan trọng cũng sắp đến thời điểm thu hoạch. Năm nay 20 khoảnh ruộng đông đã chín, máy dệt và máy dệt chuyên dụng được đưa tới Lũng Tây khi Hà Châu đang đánh nhau khí thế ngất trời. Hiện tại mười mấy thợ mộc cao minh đang làm thêm giờ làm mộ phỏng. Năm nay mắt thấy có thể ra bố trí, mấy ông chủ hiệu buôn lớn của Tần Châu hiện tại không phải là chuẩn bị tự mình trình diện, thì cũng đã phái huynh đệ tử chất thân tín nhất trong tộc đến xem xét. 2000 mẫu ruộng đông, đủ để thu hoạch mấy vạn cân đông, toàn bộ dệt thành vải đông để buôn bán, lợi nhuận thuần cũng có thể tính toán được vạn giảm. Lợi nhuận trồng đông cao như thế, không có ai không thèm nhỏ dãi ba thước. 20 khoảnh đất này, Vương, Cao, Hàn ba nhà đều có phần, còn có mấy nhà hào tộc Tần Châu, mấy nhà một phần, chính là thu nhập mấy ngàn quan. Người người đều biết, chỉ cùng Châu thôi đã có hơn 1000 khoảnh đất hoang không phân phối. Mà dòng chảy chính của Hy Châu Hoàng Thủy và Thung Lũng nhánh sông, trong đó Thung Lũng sông phì nhiêu mà không người khai khẩn, lại có chừng 5-6 ngàn khoảnh. Ngẫm lại lợi nhuận của vải bông hiện tại, chỉ cần có thể đem ruộng hoang hai châu khai khẩn ra 1/10 trong đó, cũng trồng lên bông, đó chính là thu lợi trên trăm vạn quan. Mà với nhu cầu vải vóc của toàn bộ gia đình phú quý đại tống, số lượng mấy chục vạn con, nhiều nhất cũng chỉ giảm giá bán ra mà thôi. Tự nhiên, đó chẳng qua là tương lai tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy ruộng đông ngàn mẫu thu hoạch trong tầm mắt, lại có người nào có thể nhịn được? Cao Tuân Dụ xuất động trước một bước, sau khi ra ngoài thành nhìn thoáng qua ruộng đông, không chút do dự tự mình chạy tới tìm phụ tử Hàn Cương. Xã hội đại tống buôn bán phát triển, các quan viên đương nhiên cũng không thoát khỏi bị không khí thế gian ảnh hưởng. Tăng Công Lượng, Phùng Kinh, Quách Quỷ đều nổi danh tinh thông thuật hóa trang, tướng thủ biên cảnh Thiểm Tây, Hà Bắc, càng sẽ không lãng phí điều kiện địa lý ưu việt. Quan viên mượn quan thuyền vận chuyển hàng hóa của người buôn lậu thập phần thông thường, Tô Thức từng bị gán cho tội danh lợi dụng thuyền buôn quan vận chuyển muối lậu, cũng là bởi vì tra không được nhiều, cuối cùng không giải quyết được gì. Từ khi Lung Tây bắt đầu thiết lập các nơi, ba thương hành lấy Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương làm hậu trường đã lũng đoạn hơn phân nửa giao dịch giữa dân gian, ba nhà đều vì vậy kiếm đủ tiền. Hiện tại Cao Tuân Dụ chạy tới thương lượng mua bán kiếm tiền, đương nhiên không phải chuyện gì khiến người ta xấu hổ. Sau khi Cao Tuân Dụ vào cửa, hành lễ, liền quen thuộc ngồi xuống, trực tiếp nói với Hàn Cương, vốn không nên quấy rầy Ngọc Côn, nhưng việc này còn phải làm phiền ngươi lấy ra một chương trình. Biểu đệ của ta cũng là con rể của Cao gia, tổng quản nói như vậy thì chính là khách khí. Hàn Cương liếc nhìn phụ thân, Hàn Thiên Lục liền vội vàng gật đầu, Tam ca nói đúng, tổng quản quá khách sáo. Phùng Tông Nghĩa cưới Cao gia làm vợ, Hàn Cương và Cao Tuân Dụ định ra hôn sự không phải là hòa hợp trên quan trường mà là vì duy trì lợi ích của hai nhà Hàn, Cao ở cùng Châu. Cao gia là hoàng thân quốc thích, bất luận đến nơi nào cũng giống như cường long. Mà dựa vào Hàn Cương, Hàn gia ở cùng Châu đã trở thành địa đầu xà. Lợi nhuận lớn nhất là phiên giao dịch hàng hóa, người dân đều phải nể mặt Hàn Cương. Cao Tuân Dụ đi rồi, Cao gia và Vương gia có lẽ còn có thể ăn được, nhưng quyền khống chế sẽ không ổn định như bây giờ. Mà Hàn Cương rời đi, ở Cùng Châu còn có Hàn Thiên Lục trông coi, lại có viện điều dưỡng Lung Tây trị liệu thương thế cho quý nhân phản bộ, quan hệ nhân mạch không ngừng được tăng cường, thấy thế nào cũng sẽ không mất quyền khống chế chính. Hơn nữa sức ảnh hưởng của Hàn Cương dưới mặt nước Cao Tuân Dụ loáng thoáng biết được một chút. Quản quân đội mang ơn Hàn Cương, nói không chừng vây tay một cái là có thể xuất hiện một đám tử sĩ. Nhưng muốn lấy việc này ra công kích Hàn Cương, lại là tin đồn thất thiệt, không có khả năng tìm được chứng cứ thực. Ngày trước Hàn Cương đưa quà mừng của Quảng Nguyệt quân, quên cho huyện học đang xây dựng, nói là phân rõ quan hệ cũng không phải là không thể. Người ngoài không thể hiểu rõ nội tình chân thật. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chuyện ruộng đông. Hai cha con Hàn Cương tỏ thái độ, làm cho Cao Tuân Dụ hài lòng gật đầu, bọn chó đói này, hai năm trước cầu xin bọn họ đến lúc đây, không có một ai chịu tới. Bây giờ nhìn thấy ruộng đông có tiền đồ, lại dũng manh tới hái đảo. Đất của quan phủ, không thể dễ dàng như vậy cho người ta, Ngọc Côn ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Hàn Cương âm thầm cười lạnh, hắn đều là người của tòa thính, phân công trên người đã sớm dỡ bỏ. Mà Cao Tuân Dụ hiện giờ nắm toàn bộ cục diện Hy Hà trong tay, nếu thật không phân công đất hoang cho người ta, chỉ là chuyện một câu nói của hắn mà thôi. Tuy nhiên, triều đình vẫn luôn có thái độ cổ vũ người dân di chuyển đến ruộng đồng, cũng có công văn chính thức để làm phong phú dân cư, thậm chí còn hạ lệnh cho các lộ phía nam, nếu có tội phạm đang lưu vong 3000 dặm, vậy thì đều xung quân đến Hy Hà lộ. Nếu như Cao Tuân Dụ ngăn cản hảo môn Tần Châu vào trận kiếm một chén canh, quay đầu sẽ bị đâm vào trong kinh. Chuyện này mà lớn chuyện, mặt mũi của thái hậu cũng đừng hòng ép xuống. Cho nên Cao Tuân Dụ tìm đến Hàn Cương chính là hy vọng trong tình huống không để người ta nắm được nhược điểm, chặn đường người ngoài chia bánh lớn, muốn Hàn Cương đưa ra chủ ý, nhưng Hàn Cương hắn muốn đem sản nghiệp đông của Hy Hà làm lớn mạnh, hận không thể để người ngoài tới càng nhiều càng tốt, không có khả năng ủng hộ hành vi muốn nuốt một mình của Cao Tuân Dụ, vườn đông không phải dễ khai khẩn như vậy. Đừng thấy gia phụ trồng dễ dàng, ruộng đông thế cũng tốt. Kỳ thật bàn về chuyện ruộng đất, có thể so sánh với gia phụ không nhiều lắm. Trước thả người vào, thiệt thòi mấy nhà rồi nói sau. Thật sự khó trồng như vậy sao? Bọn họ học đến rồi sẽ đến thôi. Đương nhiên cũng không thể để cho bọn họ dễ dàng đạt được đất đai trong quan. Thiên tử muốn nhìn thấy bộ dạng người và xúc vật của Hy Hà thị vượng, cho nên mới đồng ý ở đồn điền trong đường. Phân điền đều phải có hộ khẩu nhập tịch. Tổng quản nếu hạ lệnh, đất đai mới được phân cho hộ dân bị bỏ hoang vượt qua 1/3, liền lập tức tịch thu, hẳn là không ai có thể nói không phải. Đây là bức những người Tần Châu kia không thể phân chiếm quá nhiều. Vậy còn tạm được. Cao Tuân Dụ gật đầu, chủ ý này rất tốt. Chỉ là ít lại lo lắng, nhưng mấy nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Không cho phép bỏ hoang, vậy Cao gia, Hàn gia có thể được chia bao nhiêu đất đai? Chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi sẽ không thể mượn xương quân đến làm ruộng nữa, đến lúc đó đất đai khẳng định phải bỏ hoang không ít. Không cần phân đất, có thể thuê ruộng quan mà. Có thể mở rộng ruộng quan, thiên tử cũng sẽ vui vẻ gặp. Vì thuê ruộng quan mượn xương quân một chút, căn bản không coi là gì. Nhân thủ đủ thì thuê nhiều chút, nhân thủ ít thì ít thuê điểm. Có thể đem lệ thuế phú giao lên, thuê nhiều ít ai sẽ quản. Chỉ cần không khất nợ thuế thuê, cho dù sẽ bị người đỏ mắt, nhưng lại có ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hàn Cương vẫn luôn lo lắng Cao gia bởi vì Cao Tuân Dụ không thể ở lại Hy Hà lâu, không chăm sóc được quá nhiều sản nghiệp, sẽ dần dần giảm bớt chú ý đối với Cùng Châu. Tuy Hàn Cương không thể thay đổi điều lệnh của triều đình, ít nhất còn có thể chui vào chỗ trống. Chỉ cần có thể ổn định thuê ruộng quan, như vậy Cao gia khẳng định sẽ cắm rễ ở Cùng Châu. Nếu lợi ích của Cao gia có thể ổn định ở Cùng Châu, như vậy an toàn sản nghiệp Hàn gia cũng có thể được bảo đảm. Cao Tuân Dụ từ Hàn Cương bên này nhận được đề nghị, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng cũng coi như miễn cưỡng qua được. Tâm tình tốt một chút, uống một ngụm nước ô mai lạnh, lơ đãng hỏi, gần đây nghe nói Vương giới phủ nhờ Tử Thuần đến cầu hôn Ngọc Côn ngươi, có việc này không? Chuyện Vương An Thạch nhờ Vương Thiệu thay đề thân, Hàn Cương không nói với cha mẹ. Cao Tuân Dụ đột nhiên hỏi, Hàn Thiên Lục nghe xong giật mình kêu lên, Tam ca, việc này sao không nghe huynh nói? Thật hay giả?
Đúng là có việc này.
Hàn Cương gật đầu, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, thầm nghĩ khẳng định không phải Vương Thiệu, Vương hậu bên kia chuyển tới, hai người miệng kín, người biết lại ít. Trái lại bên kinh thành, không giấu được chuyện, quá nửa là ai nói hỏng miệng, chuyển tới bên Cao Tuân Dụ. Vậy phải chúc mừng Ngọc Côn ngươi rồi. Cao Tuân Dụ cười chắp tay, chỉ là không biết trong nụ cười có mấy phần chân tình thực lòng. Hàn Cương vội vàng lắc đầu, nhưng đó chỉ là hỏi thăm ý tứ thôi, học sĩ cũng không có chính thức ra mặt. Hắn quay sang Hàn Thiên Lục nói, đã như vậy, Hải Nhi cảm thấy không cần phải nhắc thêm chuyện này. Sao vậy, con rể nhà tể tướng mà cũng không để vào mắt? Cao Tuân Dụ hơi nheo mắt lại, như giật mình hỏi. Cũng không phải, chỉ là nghĩ qua một trận rồi mới quyết định. Tâm tư hạ quan hiện tại đều đang ở trên thi cử, nhất thời không có tâm này. Hôn nhân đại sự, vẫn là đợi sau khi đỗ tiến sĩ rồi nói sau. Là không muốn sau đó bị người nghị luận. Cũng có phần suy tính này. Hàn Cương gật đầu, con rể tương lai của nhà tể tướng nếu thi đỗ tiến sĩ, nhất định sẽ có người lấy bài thi ra. Văn nhân đang nghi, không thể trông cậy vào việc nghe được lời hữu ích từ trong miệng bọn họ. Vẫn là Ngọc Côn ngươi nghĩ chu toàn. Cao Tuân Dụ cũng muốn chiêu mộ Hàn Cương làm con rể Cao gia. Nhưng y cũng biết, Hàn Cương tuyệt đối không thể đồng ý kết thân với nhà tể tướng, có thể mượn tích lũy nhân mạch của Nhạc gia, chỉ cần có thể không kém, ngày sau quan lớn hiển hoạn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng liên hôn với hoàng thân, đối với quan viên có ý làm thịt mà nói, lại là lực cản khi bọn họ lên cao, mà cũng không phải trợ lực. Có thể dựa vào Phùng Tòng Nghĩa kéo quan hệ với Hàn Cương, đã rất khó được rồi. Không có chính sự, nói hai câu nhàn thoại, Cao Tuân Dụ đã muốn cáo tử, cũng không thể quá trì hoãn công khóa của Hàn Cương. Mà lúc này bên Cao phủ lại có người tới, vội vội vàng vàng bẩm báo với Cao Tuân Dụ, nói là tiểu thiếp thất nương Minh Châu của y sắp sinh rồi. Hàn Cương ở bên nghe vậy, vội vàng đứng dậy chắp tay thăm hỏi, Hàn Cương chúc mừng tổng quản. Chờ sinh ra rồi nói. Cao Tuân Dụ mặc dù có con, cháu trai cũng sắp có rồi, nhưng nhiều con nhiều phúc, nhiều con cái cũng không phải là chuyện xấu. Ông ta cười ha ha, hai ngày nữa, chính là muốn chúc mừng Ngọc Côn ngươi. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Cao Tuân Dụ không duy trì được bao lâu, đến sáng sớm ngày thứ hai, Cao Tuân Dụ vội vã sai người đến tìm Hàn Cương. Tổng quản Cao ra như lửa đốt, nói với Hàn Cương, "Hàn quan nhân, thất nương tử khó sinh, tổng quản muốn tiểu nhân đến xin một phương thuốc cứu mạng." Hàn Cương là người, đây là tuyệt vọng vì cái bệnh tật. Chương 4. Một vật vạn gia hoan. Chương 4. Một vật vạn gia hoan, thượng. Cao Tuân Dụ đích thật là bệnh cấp bách muốn thử thuốc. Cao Tuân Dụ luôn luôn thâm trầm, hiện tại đã gấp đến đầu đầy mồ hôi, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng oi bức, khiến cho toàn thân hắn đều là mồ hôi đầm đìa. Lúc Hàn gia nghe được tin tức, nước ối đã chảy ra. Nhưng một đêm này cũng đã qua, Hải Nhi vẫn chưa sinh ra. Ở bên ngoài phòng sinh, nghe tiếng Minh Châu la hét càng ngày càng nhỏ, khi Hà Phó tổng quản lòng nóng như lửa đốt. Một đêm này, hai bà đỡ chạy ra chạy vào. Bà đỡ họ Từ dẫn đầu là Từ Tần Châu mời tới, làm bà đỡ hơn 30 năm, Hải Nhi sinh ra ngàn vạn, con cháu phú quý trong thành Tần Châu thấy bà, đều phải cung kính nói một câu bà bá. Mà đồ đệ bà mang đến, là con dâu của bà, cũng có kinh nghiệm mười mấy năm. Nhưng chính hai bà đỡ này, hiện tại cũng sắp không còn chiêu số. Đầu cũng thấy rồi, nhưng chỉ là một hơi thở cuối cùng không xuống được. Thân thể của nương tử quý gia thật sự là hơi yếu. Cao Tuân Dụ không muốn nghe những lời này, hắn âm trầm hỏi, rốt cuộc sẽ như thế nào? Có thể lớn nhỏ cũng không giữ được. Đối mặt với Cao Tuân Dụ, bà đỡ tử cũng không có nói gì. Bà ta đã gặp quá nhiều con lại, cháu trai nhà Hàn Kỳ bà ta đều đã từng qua tay, hơn 20 năm trước, Hàn Kỳ đang ở Tần Châu làm thúc thúc của Chi Châu, thái hậu thì như thế nào? Sắc mặt Cao Tuân Dụ hoàn toàn đen lại, sủng thiếp và con cái sắp chào đời nhất trước mắt, lại rơi vào một câu nhẹ nhàng như vậy, có thể lớn nhỏ cũng không giữ được, ánh mắt cả người đều trở nên nguy hiểm. Không phải nghe nói Dược Vương đệ tử ở chỗ này sao? Hàn Cơ Nghi a hắn hẳn là có chủ ý a. Con dâu của bà đỡ từ hơn 30 tuổi ở bên cạnh chẹp chẹp miệng. Nói chuyện không có tự tin như cô của nàng, nhỏ giọng nói chuyện, nhưng rơi vào trong thai Cao Tuân Dụ lại giống như chuông vàng. Quả thật, tuy nói Hàn Cương chưa bao giờ thừa nhận là đệ tử Dược Vương gì đó, nhưng viện điều dưỡng, trị liệu gãy xương, rượu mạnh cử độc, chuyện y đạo liên quan, hắn đã từng có không ít sáng kiến. Hơn nữa Hàn Cương đa trí, lúc đi tìm hắn luôn có biện pháp. Không cần người ta nhắc nhở lần thứ hai, Cao Tuân Dụ vội vàng phái quản gia bên cạnh đi tìm Hàn Cương. Hàn Cương nghe quản gia của Cao phủ vội vàng nói mấy câu, cười khổ không thôi. Đừng nói là khó sinh, cho dù là sản xuất bình thường, Hàn Cương cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Hắn đã từng thấy ngựa quân đội khó sinh, vừa vặn đụng phải khi đến gần bộ lạc phiên. Để bảo vệ ngựa cái, thủ đoạn xử lý của người phiên rất thô bạo, trực tiếp đem ngựa con cắt nhỏ kéo ra, như vậy sẽ không đả thương được ngựa cái, là một cách tốt, chỉ là không dùng đến trên người người. Nếu hắn nói một câu đem đứa nhỏ bị kẹt ở chỗ xương chậu cắt nát kéo ra, Cao Tuân Dụ có thể liều mạng với mình. Nhưng Hàn Cương cũng không có khả năng cự tuyệt thỉnh cầu của Cao Tuân Dụ, như thế nào cũng phải đi một chuyến. May mắn vì nương tử nhà mình đã từng có chút ý nghĩ, hắn đã từng âm thầm sai người làm ra thực vật, chỉ là trước mắt không tiện lấy ra, chưa biết trước, ngồi vững tên tuổi đệ tử Dược Vương cũng không dễ làm, nhưng tiểu dáng đồ vật này trong lòng có bài bản, chế tạo cũng dễ dàng đi theo quản gia Cao phủ ra ngoài, vừa vận động phải hai phụ nữ mang thai bụng to. Quan nhân, xảy ra chuyện gì? Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm lúc này đều đã thức dậy, được tỷ nữ của mình đỡ, ưỡn bụng đi trong sân. Nhìn thấy Hàn Cương đi theo quản gia của Cao phủ vội vàng ra ngoài, hai nàng đều có chút nghi vấn. Các nàng dậy sớm nhất quán, cũng theo lời dặn dò của Hàn Cương và y quan, mỗi ngày đi lại nhiều trong sân. Ngày thường ăn cũng không tính là nhiều, chính là vì để phòng thai đầu khó sinh. Hai gương mặt xinh đẹp trước mắt, hiện tại cũng chỉ hơi tròn, mà loại dung nhan hơi nở nang này bởi vì tràn ngập ánh sáng của họ mẹ, ngược lại càng hấp dẫn ánh mắt. Lúc này phụ nữ có thai bình thường đều là gà vịt thịt cá bổ hết vào chỗ chết. Nhưng người chân chính có thể mời được lương y liễu, sẽ không giống như cho người ta nhồi vịt để bồi bổ thân thể cho phụ nữ có thai như vậy. Mà tiểu thiếp Minh Châu của Cao Tuân Dụ hẳn là được y dặn như vậy. Nhưng Cao Tuân Dụ dường như là nữ tử thiên vị loại hình mảnh mai, Hàn Cương từng gặp qua Minh Châu một lần, thân thể thật sự có chút yếu ớt, khó sinh cũng không phải là không nghe theo sự phân phó của bác sĩ. Tình huống của Minh Châu bây giờ, Hàn Cương biết không thể nói với Chu Nam và Tố Tâm, nếu để các nàng bị kinh sợ, vốn không có việc gì ngược lại trở nên có việc đi Cao phủ một chuyến, các ngươi sau khi tản bộ thì đi nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt mỏi. Bước chân Hàn Cương vội vàng chạy tới Cao phủ, Cao Tuân Dụ vội vàng chào đón, vội vàng kêu lên, "Ngọc Côn, ngươi đã tới." Toàn thân Cao Tuân Dụ giống như bị dội nước, gấp đến độ dậm chân, cho dù gặp phải chiến sự nguy cấp Hàn Cương cũng chưa từng thấy qua trên người hắn. Thâm thở dài một hơi, dù sao cũng là quan tâm thì loạn. Đổi lại là mình, khi Chu Nam và Tố Tâm có sinh, sợ cũng là thứ vô dụng. "Tổng quản đừng nội, ngươi ở đây vội vã cũng không cần sức, trước tiên cứ uống chút nước đã." Hàn Cương ném cho Cao Tuân Dụ hai câu, quay người hỏi lão phụ đứng ở một bên. Ngày trước khi mời đến Lung Tây, Hàn Cương đã gặp qua bà Từ bà nổi danh Tần Châu, Từ bà, tình hình bên trong thế nào rồi? Đã thấy đầu rồi, nhưng nương tử không còn sức lực. Nếu quan nhân không có cách nào, có thể mẹ con cũng không giữ được. Bà lao cao hơn bốn thước cứng rắn trả lời. Hàn Cương nhìn dáng vẻ của bà, rất có thể là xem thường đệ tử Dược Vương như mình. Như vậy kéo mình tới đây, có lẽ có vài phần ý tứ chịu trách nhiệm. Hàn Cương chật chật, suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Cao Tuân Dụ, "Tổng quản, Hàn Cương chỉ có một chủ ý không tính là chủ ý." Nhìn ánh mắt sáng lên của Cao Tuân Dụ, hắn tiếp tục nói, "Bình thường không dùng được, nhưng hiện tại đã bước này. Ngọc Côn, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Cao Tuân Dụ lòng nóng như lửa đốt, dậm chân. Hàn Cương gật đầu, "Ý của hạ con là, nếu đã đến bước cuối cùng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Vậy dứt khoát kẹp lấy thai nhi ra đi." "Di kiểm?" "Kẹp ra." Cao Tuân Dụ và Từ lão bà đỡ đồng thời hỏi. "Không phải kìm sắt dài nhọn bình thường, mà là hình cung phía trước, có thể kẹp đầu lâu hải nhi." Hàn Cương sai người tìm giấy bút, thiện tay vẽ ra kềm. Về kẹp phọt xế ổng, Hàn Cương chỉ nghe nói qua tên, nhưng hắn còn nghe qua một gia tộc trợ giúp sinh sĩ phương Tây, vì kiếm tiền, đem kỹ thuật này ẩn nấp vài chục năm. Vì nữ nhân nhà mình, hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu, mới từ trong trí nhớ tìm ra. Biết tác dụng, thông qua tên cũng có thể minh bạch nguyên lý cơ bản, muốn vẽ ra đại khái bản vẽ cũng không tính rất khó, nếu lại có một bà đỡ kinh nghiệm đầy đủ ở bên cạnh kiến luôn, như vậy muốn phát huy tác dụng lớn cũng là chuyện đương nhiên. Đưa bản vẽ và vật liệu đến chỗ thợ đồng, dùng bạc để đánh, nửa canh giờ là đủ rồi. Trong lúc nguy cấp, thanh âm trong phòng cũng đã khàn đi. Hàn Cương không chút do dự hạ mệnh lệnh, cũng không quản vẻ mặt lão bà đỡ không cho là đúng. Hai bà đỡ phải phân ra một cái, còn lại để sản phụ giữ một hơi, cũng tiện lúc chế tạo chỉ điểm một chút kích thước cùng kiểu dáng. Hơn nữa độ cứng của bạc không tính là cao, nếu kích thước không hợp, chỉ cần tạm thời lấy tay gỡ một cái, cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Cao Tuân Dụ có thân phận như thế nào, chỉ một câu nói đã điều thợ rèn, thợ đồng trong thành đến cùng một xưởng, ngoài ra còn kéo thêm một thợ bạc. Hắn không phải thường trú trong thành lúc đây, hai ngày trước vừa mới đến bên này tìm cơm ăn. Vừa lúc Cao Tuân Dụ phái quân Hán đi tìm thợ thủ công vừa mới giúp người nhà họ Hôn ra làm một bộ trang sức bạc, lúc nhận lệnh thì nói một câu, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương liền chăm miệng một lời hạ lệnh mời hắn tới. Khi đám thợ thủ công đến, Hàn Cương đã đợi sẵn trong xưởng. Thấy mọi người đã đến đông đủ, cũng không nói nhảm, bảo bọn họ làm theo chỉ dẫn của Từ bà đỡ để chế tạo kẹp phọt xế ống. Mấy thợ rèn nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Thợ rèn, thợ đồng, thợ bạc đồng thời động thủ, nghe một lao bà tử tuổi già sức yếu chỉ điểm, chế tạo một cái kìm bạc có hình cung ở phía trước, vừa vặn có thể tròng lên đầu hài nhi. Mỗi thợ thủ công đều là tay già đời, rèn bạc cũng đơn giản hơn rèn đồng. Trước tiên đánh bạc thành thỏi bạc, sau đó bọc lại với nhau, sau đó vốn thành hình dạng thích hợp. Sau một loạt tiếng leng keng, đầu tiên là một thợ rèn hoàn công, tiếp theo các thợ thủ công đồng cũng hoàn công, cuối cùng thợ bạc mới kết thúc công việc. Hắn sợ dĩ chậm là vì hắn phí chút thời gian, đem bộ vị sắc bén trên kìm kẹp đều mài một lần, từ khi Cao Tuân Dụ hạ lệnh đến bây giờ, cộng lại cũng không đến nửa canh giờ. Tiểu dáng kẹp gấp ra cũng không khác nhau lắm, Từ lao ổn bà liền cầm thử tay, chọn ra hai cái, một cái trong đó chính là thợ bạc. Hàn Cương ân cần hỏi, "Từ bà, thế nào?" Lão bà đỡ không cho là đúng, nhưng đã sớm không thấy đâu, khiêm tốn trả lời, "Hồi quan nhân, thoạt nhìn còn được, nhưng trước tiên thử rồi nói sau." Hàn Cương và bà đỡ tử chạy về Cao phủ, bên người còn mang theo ngân tượng. Chất lượng của kèm gấp gấp đương nhiên sẽ không tốt, nếu có hư hao, còn phải để cho hắn đến thay đổi. Trong khoảng thời gian này, con dâu của bà đỡ tử lao thì tận lực trấn an Minh Châu. Cao Tuân Dụ thì ở trong sân, đi qua đi lại. Nghe được tiếng Hàn Cương và bà đỡ già trở về, Cao Tuân Dụ quay đầu lại, "Thế nào? Trước tiên cứ nói sau." Hàn Cương dừng một chút, trịnh trọng nói với Cao Tuân Dụ, "Cao tổng quản, không cần nói, ta biết." Cao Tuân Dụ cau mày khoát tay, "Dược y bất tử bệnh, cho dù cuối cùng không được, đó là mệnh, không liên quan đến ai." Cao Tuân Dụ thả lỏng, Hàn Cương cũng yên lòng, an tâm chỉ điểm chuyện trong ngoài. Hai bà đỡ và nha hoàn làm trợ thủ đều đã dùng rượu mạnh rửa tay, mà hai kềm sản đều đã được dùng nước sôi, rượu mạnh được rửa đi rửa lại nhiều lần. Theo quy định của viện điều dưỡng, tất cả đều thay áo khoác màu xanh lam, khẩu trang, cũng đội mũ vải che khuất tóc trong viện điều dưỡng, những ca phẫu thuật này đều không thiếu dụng cụ phối hợp. Mặc xong tất cả, bà đỡ tử đi vào trong phòng. Phụ nữ mang thai trên giường mặt vàng như nến, hơi thở mong manh. Mặc dù đây là lần đầu tiên dùng kìm gấp, nhưng dù sao mấy chục năm nay bà tử cũng từng đỡ đẻ hơn vạn đứa trẻ, cũng từng dùng tay túm đứa trẻ không ra được ra. Biết cái kẹp để bên nào, nên dùng sức như thế nào. Sau khi thử hai lần, bà ta liền vững vàng dùng kìm gấp gấp mắm bắt được đứa trẻ cao già không chịu ra đời. Cao Tuân Dụ vẫn đang đi lại, trái vòng phải một vòng, nhìn mà hoa cả mắt. Chỉ là bước chân đột nhiên của hắn dừng lại, nghiêng tai nghe thấy âm thanh trong phòng, mà Hàn Cương ở bên cạnh trước đó cũng đã dựng lỗ tai lên nghe. Từ trong phòng truyền ra thanh âm tuy rằng yếu ớt, nhưng đích thật là Hải Nhi đang khóc. Chương 5. Vạn Gia Hoan. Chương 5. Vạn Gia Hoan. Hạ. Nghe tiếng khóc trong phòng, Cao Tuân Dụ nện cổ nhìn nhau. Rất nhanh, cửa phòng sinh mở ra, tức phụ bà đỡ đẻ từ lao từ trong cửa đi ra, nhìn hắn, túi người chào, chúc mừng tổng quản, là một công tử. Và lại may mắn có kế sách của Hàn quan nhân, trước mắt là mẫu tử bình an. Cao Tuân Dụ thở phào nhẹ nhõm, vung tảng đá lớn trong lòng xuống. Chính y quan quay đầu nói với Hàn Cương, vì tiểu nhi này, cả phủ trên dưới gà bay chó sủa, cũng làm cho Ngọc Côn chê cười. Thình quan trí thân, chính là chuyện thường tình của con người. Nếu hôm nay tổng quản cười, đợi đến khi sáng tỏ, Hàn Cương còn không cho tổng quản cười hai lần sao? Ha ha ha, Cao Tuân Dụ cười to một trận, Ngọc Côn còn biết nói chuyện như vậy. Cười xong, vẻ mặt trịnh trọng lên, hôm nay làm phiền Ngọc Côn nhiều rồi, nếu không có sách lược của Ngọc Côn, hôm nay không phải là hỷ sự mà là tang sự rồi. Ai, không hổ là đệ tử Dược Vương. Hàn Cương lắc đầu bất đắc dĩ, không liên quan tới Dược Vương, hạ quan cũng vô duyên gặp qua Tôn chân nhân. Chỉ là dùng một chút đạo lý nhìn vật mà biết, muốn kẹp đồ không phải đều là dùng kim sao? Nếu muốn đem Hải Nhi ra, dùng kim làm ngoại lực cũng là đơn giản thuận tay nhất. Nào có đơn giản như vậy? Từ lao ổn bà ở bên cạnh bất mãn Hàn Cương kiếm tốn, Hàn quan nhân sai người chế tạo kim phát xem, lao bà tử làm mấy chục năm cũng không thể ngờ được, Hàn quan nhân chỉ nói một câu đã có chủ trương. Cái kim này ngày sau không biết có thể cứu bao nhiêu mạng họ, lao bà tử nơi này phải bái tạ các nàng. Lao bà tóc bạc phơ nói, quy xuống muốn hành lễ với Hàn Cương. Hàn Cương vội vàng đỡ lao ổn bà lên, chuyện này không được. Ngọc Côn, việc này ngươi xứng đáng. Hàn Cương lắc đầu, hôm nay chỉ là lợi dụng ngoại lực, dù sao cũng không bằng đạo tự nhiên. Sau khi dùng kèm phát xếp, hai mẹ con ít nhiều sẽ có chút vấn đề, nói không chừng ngày sau còn có chút hậu hoạn. Hàn Cương nào dám kể công, mong rằng tổng quản có thể thứ tội. Lời Hàn Cương nói khiến Cao Tuân Dụ nghi hoặc khó hiểu. Chờ hắn nhìn thấy đứa con ông ra, mới biết được Hàn Cương vì sao lại nói như vậy. Bởi vì thai nhi được kẹp chặt đầu, hiện tại trên đầu có dấu vết. Nghe khẩu khí của Hàn Cương, nói sau này có lẽ còn có hậu hoạn, mà kèm bạc xâm nhập vào trong cơ thể, thân thể sản phụ khẳng định cũng bị thương một chút. Nhưng từ lao ổn bà ở bên cạnh khen không dứt miệng, đối với Hàn Cương hầu như phải quỳ bái, làm cho Cao Tuân Dụ một chút do dự không cánh mà bay. Suy nghĩ kỹ một chút, thì ra là mẹ con cũng không giữ được, hiện tại tốt xấu gì cũng còn sống. Về phần di chứng gì đó, lúc cứu người cũng bất chấp rất nhiều, giữ được mạng là được. Tựa như thương binh trên chiến trường, khi cần thiết vì bảo mệnh, còn phải cưa tay chân, sau đó lại có ai có thể bán trách. Mới có Lân Nhi, sủng thiếp không việc gì, Cao Tuân Dụ tâm tình thật tốt. Chỉ cần lần này có phần công lao, đều là một phần hậu thưởng. Hai bà đỡ đều là ban thưởng gấp bội, ngoại trừ tiền bạc, còn có 20 thất lụa màu đỏ, đều là thù lao gấp mấy lần thường lệ cho bà đỡ. Mà vị thợ bạc kia họ Lưu, cuối cùng chính là tác phẩm của hắn có tác dụng, Cao Tuân Dụ trực tiếp thưởng 50 lượng bạc. Mà Hàn Cương cũng nói với Cao Tuân Dụ, tên Lưu Ngân Tượng này làm việc có chừng mực, mặc dù gấp nhưng không loạn, mấy thợ thủ công kia cũng không nghĩ nhiều, đồ vật không được mài giũa làm sao có thể dùng được. Nếu làm chuyện khác cũng như vậy, ngược lại cũng đáng để cất nhắc hắn một chút. Nghe khẩu âm của hắn là người thủ. Cao Tuân Dụ mỉm cười, thợ bạc đất thủ quả nhiên không tầm thường. Cũng phải cùng họ với hắn Cao mới được. Hai người liếc nhau, lại cười ha hả. Mấy chục năm trước, Đại Tống có một vị ngân tượng họ Lưu đến từ đất thủ, làm chồng trước thái hậu. Nhưng vị Lưu Ngân Tượng trước mắt này, ngược lại không có khả năng có một người hôn gia có thể khiến thiên tử coi trọng. Hàn Cương cáo từ với Cao Tuân Dụ, nếu nơi đây đã không còn việc gì, Hàn Cương cũng không dám quấy rầy tổng quản nữa, cáo từ trước. Ngày mai lại đến chúc mừng tổng quản vui mừng lấy được Lân Nhi. Cao Tuân Dụ gật đầu, cũng tốt. Chờ trong nhà ăn nghỉ, ta sẽ để từ bà tử và con dâu của nàng đến quý phủ Ngọc Côn của ngươi. Về đến nhà, Hàn Cương đi gặp cha mẹ trước, Hàn Thiên Lục đã đi ra ngoài, Hàn A Lý đang ở nhà. Nhìn thấy con trai trở về, Hàn A Lý liền hỏi, Tam ca, Minh Châu của tổng quản gia thế nào rồi? Mẫu tử bình an. Hàn Cương không hỏi nghe được tin tức từ đâu, hắn biết hai mắt của lão nương nhà mình cho tới bây giờ đều không yếu, ngày mai phải chuẩn bị chút lễ vật đưa qua. Ừ, nên như vậy. Hàn A Lý gật đầu, mấy ngày nữa sẽ có ba chuyện liên tiếp của Tố Tâm, Nam Nương và Vân Nương, bên tổng quản hơn phân nửa cũng sẽ đưa lễ ba lần tới đây. Một phần này của chúng ta không thể nhẹ được, tránh có người nói Hàn gia chúng ta không biết lễ số. Toàn bộ do nương xử trí. Hàn A Lý biết nhân tình, Hàn Cương cũng không muốn bổ sung thêm gì. Hai năm qua, nhân tình lui tới trong nhà đều do Hàn A Lý quản lý. Chỉ là lúc không nắm chắc được thân phận địa vị của đối phương, mới có thể trưng cầu ý kiến của Hàn Cương một chút. Đang muốn trở về thư phòng tiếp tục bài tập hôm nay, Hàn A Lý lại gọi hắn lại, Tam ca, huynh đừng đi vội. Nghe nói Minh Châu hôm nay khó sinh, là Tam ca ngươi nghĩ ra chủ ý, tìm thợ thủ công khắp thành. Nương ngược lại không rõ, cái khác ngược lại cũng thôi, huynh học được khoa sản này khi nào? Hải Nhi chưa từng học qua khoa sản. Tất cả đều là kết quả nghiên cứu sâu về cách vật trí thức. Thế gian nho giả chỉ biết đọc sách, có mấy đạo lý có thể biết thiên hạ vạn sự, thật ra đều ở trong lời của thánh nhân. Chỉ cần chịu nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, ý bói tinh tướng tiểu đạo, nghe một biết mười cũng không phải việc khó gì. Ngươi cứ việc nói đi. Hàn A Lý hiểu rõ nhi tử, nghe xong liền biết có một nửa là đang nói bậy, lúc trước ngươi kéo lấy không chịu nạp Vân Nương, cũng là đạo lý miệng đầy lời. Hải Nhi thật đúng là oan uổng. Quản gia Cao tổng đã sắp 20 viên minh châu rồi, lần sinh này thiếu chút nữa là một sát hai mạng, nếu quá khứ Hải Nhi thu Vân Nương quá sớm, nàng chịu đau khổ sẽ càng lớn hơn. Được rồi, nói một câu ngươi đỡ một câu. Nếu không phải nể tình ngươi đối xử tốt với Vân Nương, sớm đã đánh gãy chân ngươi. Hàn A Lý giả giận dữ, đuổi Hàn Cương ra ngoài. Nàng cũng không làm gì được con trai, vốn chỉ tùy tiện đoán giận một câu, không ngờ thuận miệng cũng có thể chống đỡ được. Hàn A Lý nghĩ nên tặng lễ vật như thế nào cho Cao gia mới không tính là thất lễ, mà Hàn Cương thì tự trở về thiên viện của mình. Tố Tâm và Chu Nam đều ở trong phòng chờ Hàn Cương. Trước mắt không dám để các nàng động trầm tuyến, làm nữ hồng rất hao tâm tốn sức, mỗi người cầm một quyển dị văn lục ghi lại đường truyền kỳ là xem. Lương nhân nhà mình sáng sớm đã bị người cao gia lôi kéo chạy ra ngoài, lại để cho người ta thăm dò được là Minh Châu khó sinh, trong lòng hai nàng đương nhiên có chút sợ hãi. Nghiêm Tố Tâm lật đến oanh oanh chuyện, hồi lâu cũng không lật một trang. Mà Chu Nam lại lật qua lật lại Lý Hoa chuyện nhìn, cũng không biết xem vào bao nhiêu. Rốt cuộc đợi được Hàn Cương trở về, đều đồng thời buông quyển sách trên tay xuống, "Quan nhân, Minh Châu tỷ tỷ thế nào rồi?" "Không sao, không sao." "Bình an thật sự." Hàn Cương đi tới, kéo Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm ngồi xuống một trái một phải trên đùi mình. Trọng lượng đặt trên đầu gối so với quá khứ nặng hơn không ít, nhưng họ đàn đầy đặn cũng nâng cao một bước. Hai tay đặt trên bụng, cảm thụ động tác của con gái mình, Hàn Cương nói ra công lao của mình hôm nay. Hắn biết, lúc này phải an tâm, không thể để cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Mà Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm ngoài giật mình, lại cũng thật sự an tâm không ít. Có phu quân như vậy, thật sự là muốn xảy ra chuyện cũng khó. Ngày hôm sau, từ bà đỡ bị Cao Tuân Dụ đưa tới, vợ nàng tạm thời ở lại Cao Phủ, chăm sóc Minh Châu vừa mới sinh ra, còn phải hai ngày nữa mới có thể tới. Nhìn thấy Hàn Cương, lão bà tử lại muốn không người hạ bái. Hàn Cương cho người nâng nàng dậy, từ bà không cần đa lễ, qua hai ngày còn phải làm phiền đến ngươi. Quan nhân yên tâm, lão bà tử sẽ tận tâm tận lực, sẽ không sơ sẩy một chút nào. Theo phân phó của Hàn Cương, từ bà đỡ được dẫn đến phòng khách ở lúc bà lão được người dẫn ra ngoài, còn lẩm bẩm Dược Vương đệ tử, Dược Vương đệ tử. Hàn Cương nghe xong cười, sau ngày hôm nay, thân phận này của hắn lại càng vững vàng hơn. Mà lời đồn đại ở trong dân gian cũng không cần phải chặn lại, chỉ cần ở trong quan trường công khai tiến hành phủ định là được rồi. Hàn Cương đầu dựa lưng vào ghế, hắn đã đến thời đại này, không tránh khỏi phải đem sự vật ngàn năm sau đến đây. Nói như vậy, nhất định là nghĩ đến Hỏa Thương đại pháo. Nhưng Hàn Cương không nghĩ như vậy. Hỏa Thương đại pháo phải có, nhưng không cần phải gấp. Đại Tống nhất thời không thể quay lại, chờ hắn đến vị trí thích hợp, tự nhiên sẽ lấy ra, đem công lao danh vọng đều kiếm đủ. Hiện tại Hàn Cương muốn chính là danh vọng, thiếu cũng là danh vọng. Danh vọng là thứ không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại là thật. Tạo ra Hỏa Thương đại pháo, dân chúng không biết có ý nghĩa gì, ngay từ đầu chỉ có thể để cho số ít người biết công hiệu trong đó. Nhưng một đệ tử Dược Vương, cộng thêm sự tích vô cùng kỳ diệu, có thể làm cho cái tên Hàn Cương này chuyển khắp trong thai người thiên hạ. Mà danh vọng trên y học cũng sẽ không khiến triều đình kiêng kỵ, Hàn Cương cũng không cần lo lắng, sau khi mọi người đều biết Hàn Ngọc Côn sẽ mang đến cho hắn ảnh hưởng bất lợi gì. Cuối tháng 7, Chu Nam có động tĩnh trước, bởi vì được bảo dưỡng thích hợp, hơn nữa lại bởi vì tập nhảy từ nhỏ, thể chất rất tốt, rất nhanh đã thuận sản một đứa con gái. Mặc dù không phải con trai, nhưng Hàn Cương sao có thể để ý. Ông nữ nhi yêu thích không buông tay, cũng làm cho tâm tình Chu Nam có chút lo lắng hãi hùng tốt lên. Chỉ qua 2 ngày, Nghiêm Tố Tâm cũng sinh, lần này lại là con trai. Trong mấy ngày qua, con cái đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hàn phụ Hàn mẫu vui mừng khôn xiết, mà Hàn Cương cũng hưng phấn đến mức khó có thể kiềm chế. Mà các phương nghe được Hàn Cương có con nối dõi, đều lục tục đưa tới cửa hạ lễ, chất đống trong nhà cũng đứng không vững. Hàn Vân Nương bận rộn, cũng vì Chu Nam, Tố Tâm cảm thấy mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy hai nữ được chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, trong lòng nàng cũng không khỏi một trận cô đơn. Lặng lẽ ra khỏi nhà chính chật chội, vừa mới rẽ qua góc phòng, lại bị người ta ôm qua. Rơi vào lồng ngực rắn chắc, thiếu nữ kinh hãi muốn kêu lên. Nhưng vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười của người mà nàng mong nhớ nhất, Tam Ca Ca. Hàn Cương ôm thân thể mềm mại, ôn nhu nói, chờ ta được cống sinh trở về, sẽ đón ngươi vào cửa. Hàn Vân Nương khẽ ừ một tiếng, vùi đầu vào trong ngực Hàn Cương. Chương 6, tham thương đốn kế, thượng. Tháng 8 Tần Châu, bình tĩnh vô cùng. Không có quá yếu nhiều bên ngoài, không có nội ưu. Ngày tháng Thái Bình mưa thuận gió hòa, ngoại trừ ve sầu trên cây không ngừng kêu lên, thì không có chuyện gì khác làm cho người ta phiền lòng. Nhưng Chi Châu Thẩm Khởi lại bực bội đến mức trên đầu, trên gương mặt đều sinh một mảng u cục. Nghe ve kêu đơn điệu, hắn hận không thể giống như điện soái Tống thủ rớt trong kinh, sai người đem tất cả ve sầu trên cây trong nha môn đều bỏ đi, để cho bên thai nhà mình có thể được một chút thanh tịnh. 2 năm qua, hắn không có công lớn, không có tội lớn, không được lợi trong chiến sự hy hạ, nhưng cũng không bị Tây Tặc đánh bại, mà nếm mùi đau khổ. Ngày trước Đức Thuận quân bị nhốt, nếu như thành Lung Can chưa bị phá, vậy hắn cũng không có tội danh gì. An ổn ổn, hòa bình yên ổn, đây là cuộc sống mà 30 vạn con dân Đại Tống Tần Châu tha thiết ước mơ. Nhưng an ổn như vậy, chính là điều Thẩm Khởi không muốn nhìn thấy. Thái Đỉnh Đường cũng đi rồi, ở kinh thành làm su mật phó sứ. Khi Hà Lộ Vương Tiểu cũng đi rồi, ở kinh thành đảo mắt đã sắp làm su mật phó sứ. Chỉ có Thẩm Khởi hắn còn ở đây. Nhìn chủ soái tới gần 2 đường, cả đám bay lên như diều gặp gió, Thẩm Khởi lòng nóng như lửa đốt. Uống được trà lạnh vào miệng, không đè nén được sự nôn nóng trong lòng. Bóng cây che trên đỉnh đầu, chỉ có thể ngăn trở ánh mặt trời rừng rực như thu hổ. Thân là biên thần, cầu mong chính là quân công, bằng không hắn trông mong chạy đến Tây Bắc chịu khổ cái gì. Nơi quỷ quái này, mùa xuân cắt bụi, mùa hè nóng bức, mùa thu phải để phòng Tây Tặc, mùa đông lại lạnh leo dữ dội. Nào so được với thành Đông Kinh an nhàn. Cho dù không thể ở lại kinh thành, lấy thân phận địa vị của hắn, cầu cái giang nam mị sai phái cũng không phải việc khó. Nhưng hắn chính là tham công lao ngất trời đi tới Tần Châu, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này dính một chút phúc vận của Hàn Chi Khuê, có thể khiến hắn đại triển quyền cước một phen. Đáng tiếc là Lý Sư Trung và Quách Tiểu đều không được chia công lao từ tay Vương Tiểu, hắn cũng không được. Một miếng bánh lớn như Hà Hoàng, khi Hà trên đường ăn kem chút nó chết, lại tuyệt không lưu cho người ngoài. Vương Tiểu làm quan chấp chính, Cao Tuân Dụ thành quý quan, Hàn Cương ném hết công lao của La Nột, Hàm Dương, còn thăng lên quan trên như thường. Tiến sĩ Quốc Tử Giám, Tông Thất Phẩm, còn có Miêu Thụ, Vương Tuân Thần, Vương Hậu, Phó Mãng, Triệu Long, tất cả đều thăng quan tiến tước, từng người giống như là dưới xương sườn cột khói lửa lý ra, đốt lửa xong liền xông thẳng lên trời. Mà trên dưới Tần Châu thì gần như đều phải chết đói. Tiền lương đều đã trợ giúp Hi Hà, nhưng Hi Hà vẫn ầm ĩ nói không đủ, thẩm khởi liên tục 2 năm khảo thí cũng chỉ là trung bình. Mà bên Trương Thủ ước lại bao lâu không thăng quan. Cảnh Tư Lập thật vất vả mới cướp được một vị trí tham gia đại chiến Hà Châu, lại còn chết trận. Cả 2000 tần phượng tinh nhuệ, tất cả đều thành tựu anh, nhân, đa hai nhà. Chỉ có một Vương Tồn có được công lao thủ Vương Thành Trì, nhưng công đầu của việc lui địch lại bị Vương Tuấn Thần lấy đi. Không lo ít mà lo ít không đều. Thẩm khởi mấy chục năm qua, đọc sách thánh hiền nhiều lần như vậy, không có lần nào giống như bây giờ, cảm thấy lời thánh nhân nói quả nhiên là thật sự là quá có đạo lý. Đứng lên, lão hoè đi vòng quanh trong viện. Thẩm khởi một thân lụa mỏng áo bào, sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm. Hai thị thiếp đánh quạt cho hắn, cũng không để hắn ít chảy mồ hôi nóng. Trước mắt Tần Châu không đánh nổi. Hội Châu phía bắc Tần Châu, phía nam núi Nhu Lang, nếu đánh xuống, cách Hưng Khánh phủ không xa. Nhưng trước mắt trong kho thường bình cũng không có nhiều lương thực, thiên tử càng sẽ không ủng hộ bất cứ hành vi mạo hiểm nào. Bước chân Thẩm khởi dừng lại. Nhưng Hy Hà vẫn còn cơ hội, Đồng Chiên ở bờ sông Y Thủy chỉ đưa một vướng víu đến Cùng Châu phiên học, không hề tỏ ra tấm lòng kính cẩn nghe theo khiến người ta hài lòng. Còn Lan Châu ở phía bắc cũng bị Cù Gia vốn không thuận lợi khống chế. Vương Điều hiện tại rời khỏi Hy Hà, mà Cao Tuân Dụ lại không làm chủ soái Hy Hà. Nếu có thể cướp được vị trí này, mặc dù chỉ có thể phái người thăm dò, hắn đều có biện pháp khiến một trận chiến đấu giữa thám báo biến thành huyết chiến liên miên một đường. Đến lúc đó, chính là cơ hội kiến công lập nghiệp của hắn. Ân, không phải hắn vì thăng quan tiến tức mà ngông cuồng khai thác biên cương, thật sự là những người thổ phiên kia không thể tin được, nên tiêu diệt cho thông khoái. Sau khi an định người thổ phiên, mới có thể bắt thượng Hưng Khánh, bình diệt Tây Hạ. Chủ ý đã định. Tiếp theo, Thẩm Khởi phải cân nhắc chính là nên làm thế nào để có được vị trí Hy Hà kinh lược này. Nên đi theo con đường của ai đây? Đó là một vấn đề. 10 ngày nữa, các quan viên trên đường Tần Phượng chuyển vận sứ báo danh tham gia thi khóa thi khoa cử, lúc này đã tới 7-8 phần, hoặc trước sau đến nha môn chuyển vận ti báo đến. Tính đến cuối cùng, cũng chỉ còn một mình Hàn Cương chưa tới. Hàn Cương có phải không dám tới hay không? Thái Diễm lạnh nhạt nói. Thời gian hắn ở Tần Phượng chuyển vận ti không còn nhiều lắm, đã có tin tức nói muốn đem điều đến Thục Trung hoặc Kinh Hồ. Đại khái là có việc vướng chân. Đầu năm, cũng chính là lúc đại chiến Hà Châu, Thái Diên Khánh ở Lũng Tây thời gian không ngắn, ít nhiều biết một chút tình báo có liên quan đến Hàn Cương. Nghe nói hai tiểu thiếp của hắn đều có thai, nói không chừng hiện tại đang chờ. Hóa ra là một tên tham luyến nữ sắc vu cổ mà thôi. Thái Diễm cười lạnh hai tiếng. Hàn Cương nếu chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể lập nhiều công vân? Vận phán vẫn là không nên tùy ý phỏng đoán. Hàn Cương am hiểu thuật vô bể, nếu không phải như thế, làm sao có thể 3 ngày 2 lần thăng quan? Thái Ngọc. Thái Diên Khánh trực tiếp gọi họ của Liêu Trúc, ánh mắt lạnh lẽo. Trong quan hệ giữa sĩ phu, nếu trực tiếp gọi tục danh của đối phương ngay trước mặt, đó chính là trách mắng rất nghiêm khắc. Thái Cương cũng thay đổi sắc mặt, cười lạnh, vận chuyển bảo vệ Hàn Cương như vậy, chẳng lẽ là muốn tiếp tay Vương Tiểu? Lúc này sao lại thông minh lên? Thái Diên Khánh nhíu mày. Hắn đích xác có ý tiếp nhận Hy Hà kinh lược ti, công lao chuyển vận, tuyệt đối không bằng công lao thống soái một đường. Nhưng muốn đạt được vị trí này, nhất định phải khiến thiên tử gật đầu. Trong đó, quyền lên tiếng của đám quan viên Hy Hà như Vương Tiểu sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là trong miệng hắn không thể thừa nhận, Hy Hà kinh lược do ai tiếp nhận, đó là việc mà thiên tử và chính sự đường suy nghĩ. Phán quyết vận mệnh không khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Đến tột cùng như thế nào, trong lòng mỗi người đều biết. Thái Ung đứng dậy, chắp tay với Thái Diên Khánh, hạ quan còn có việc khác, cáo từ trước. Trước khi đi ra cửa, hắn ta lại quay đầu, hạ quan nếu đã đồng phán khóa thi sảnh, thì sẽ không để mặc cho một hạng người thật giả lẫn lộn trà trộn vào trong triều đình. Triều đình cử hành đại địa tài, cũng không cho phép có người tự ý thụ hưởng. Vận phán nói đúng, tự nhiên phải như thế. Thái Diên Khánh. Thái Diễm hung hăng vung tay áo, xoay người rời đi. Thái Cương cũng chỉ có ở nơi này mới có cơ hội làm khó Hàn Cương. Sau khi ra khỏi thi khóa, quan phẩm của Hàn Cương đã ở trên Thái Cương, căn bản không cần dùng khỏe mắt liếc hắn một cái. Thái Diên Khánh mím môi. Nếu như làm hỏng chuyện cho Thái Cương, vì tư cách cống sinh mà kết thù hận với Hàn Cương, vậy thật đúng là oan uổng tới cực điểm. Hàn Cương người này, chung quy không phải vật trong ao. Cho dù có thể ở chỗ này ngáng chân hắn, chung quy cũng không có khả năng ngăn cản hắn cả đời. Nhân tài như vậy, sớm muộn phải thăng lên. Điên mới có thể kết tử cựu với hắn như vậy. Huống chi tài học của Hàn Cương cũng không kém, chỉ là giống như tất cả thiểm tây sĩ tử, kém về thi phú mà thôi. Lúc đóng quân ở Lũng Tây, tham gia đại chiến Hà Châu, Thái Diên Khánh và Hàn Cương đã từng có mấy lần nói chuyện. Từ trong quá trình nói chuyện, có thể nhìn ra được Hàn Cương ngâm bạc rất sâu trong kinh nghĩa, cũng không bôi nhọ thanh danh của Trương Hoành Cử. Mà sách vấn càng không cần phải nói, kiến thức, ánh mắt cũng đã quyết định trình độ sách vấn hắn viết ra, chỉ cần thoáng chú ý văn tự một chút, đến lúc thi lễ bộ và thi đình, cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Với trình độ bình quân của các quan viên cùng tham gia thi khóa thính, Hàn Cương muốn thi khóa thi sinh một công sinh, căn bản không phải việc khó. Nếu Thái Diễm muốn hạ độc thủ trong đó, hơn phân nửa sẽ là trò cười mua dây buộc mình. Không bằng cứ như vậy làm xong. Thái Diên Khánh không có ý can thiệp Thái Ngọc, để hắn tự đi làm trò cười. Nhao lớn, Thái Diên Khánh hắn lại ra tay tương trợ, nhân tình này nên bán đủ. Từ biệt cha mẹ, từ biệt hai thiếp thất thân cận nhất, chào hỏi Vân Nương chăm sóc hai đứa con, Hàn Cương liền lên đường. Từ Lũng Tây đến Tần Châu 200 dặm, Hàn Cương chỉ ở lại 2 người. Trên dưới Hy Hà kinh lược ti có trên 100 chức vị, nhưng trong đó không có 1-2 tham gia thi khóa sảnh để cùng đi với hắn. Hàn Cương bác văn đa tài, rất nổi danh ở Hy Hà. Vừa nghe nói y muốn tham gia thi khóa thính, những người vốn có lòng đều tự giải tán, không ai dám tranh vị trí với y thì hậu quả của thi khóa thất bại, bọn họ không chịu nổi. Một đường đi tới Tần Châu, Hàn Cương lộ ra thân phận trước cửa Tây, quan thủ cửa thành vội vàng đưa hắn vào trong thành. Một đoạn thời gian rất dài không đi tới tòa yếu quận biên thủy này, Hàn Cương đi trên đường, đều so sánh sự khác biệt giữa thành thị trong trí nhớ và hiện thực. Đi thẳng đến trước nha môn ở giữa thành, đi ngang qua mấy người đọc sách không có công danh. Hàn Cương cũng không có ý định tìm chỗ ở bên ngoài, nhà hắn ở trong Tần Châu thành, gian tiểu viện kia tuy rằng không lớn, nhưng bố trí cũng đủ thấy trong lòng Tượng Sư có nhiều suy nghĩ, không phải là nhân vật bình thường. Gọi một người bạn đưa hành lý đến viện cũ của mình, Hàn Cương ngửa đầu mà vào. Đồng thời tham gia thi tỏa thính chỉ có tầm 10 người, trong đó còn có một gương mặt rất quen thuộc. Mộ Dung Vũ đã có xuất thân minh kinh, nhưng hắn lại có tâm tư cao hơn. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Hàn Cương liền nhớ lại hắn đã từng gặp qua một lần, ngay lập tức chi phủ phượng tưởng của Hồi Đạo Sơn là Lý Dịch, tên kia thật đúng là không liên quan đến Hàn Cương hắn, hoàn toàn là bị bệnh tật đánh tới. Thư Văn Minh, đã lâu không gặp. Hàn Cương tiến lên chào hỏi. Hóa ra là Ngọc Côn. Mộ Dung Vũ vui mừng vô cùng, hắn vẫn luôn chờ Hàn Cương, hiện tại rốt cục có thể nói vài lời. Hắn lập tức tiến lên hai bước, thân thiết kéo tay Hàn Cương, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Chương 7. Tham thương đốn kế, 1. Chương 7. Tham thương đốn kế, chung. Chủ bộ của huyện Thiên Hưng phủ Phượng Tường nắm tay Hàn Cương, vô cùng thân thiết, tuổi xưa chia tay, 2 năm đột nhiên qua đi. Không ngờ sau lần từ biệt này, Ngọc Côn đã vang danh khắp thiên hạ. Tư Văn huynh quá khen rồi, tiểu đệ chỉ là có chút danh tiếng, may mắn mà thôi. Hàn Cương khiêm tốn nói, hôm trước nhận được thư, Chi Tất Văn huynh cũng tham gia thi tỏa thính, tiểu đệ vô cùng vui mừng, lần này lên kinh đã có bạn rồi. Mộ Dung Vũ cười ha ha nói, đa mông Ngọc Côn cắt ngôn. Hàn Cương cười bồi hai tiếng, lại hỏi, chỉ là Tư Văn huynh đã thi ra Minh Kinh một bảng, không biết tại sao có lòng lại đến thi đậu tiến sĩ lần trước. Mộ Dung Vũ đã có thân phận Minh Kinh, cũng coi như là xuất thân, chỉ kém tiến sĩ một bậc mà thôi. Hàn Cương đối với việc này có chút kinh ngạc, trên cơ bản chưa từng nghe qua sau khi thi Minh Kinh, lại đi thi tiến sĩ. Mộ Dung Vũ thở dài, cơ hội lần này thật khó có được. Thi phú cải biến kinh nghĩa, người phương Nam trở tay không kịp. Nếu như không kịp môn này, sau này căn bản sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Ngu huynh năm đó cũng là bởi vì thi phú không thành, mới chọn Minh Kinh. Hôm nay tiến sĩ khoa cải khảo kinh nghĩa, đương nhiên phải liều một phen. Hắn hướng về phía mấy vị quan viên từ trong nha môn chuyển vận đi ra, nhẹ giọng nói, nếu là ngày thường, khoa nào cũng sẽ không có nhiều quan chức đương nhiệm như vậy khóa sở. Nhưng khoa bây giờ bất động. Không bao gồm Ngọc Côn ngươi cùng Ngô Minh, trong 13 người khác, còn có 4 người là từ trước. Thì ra là thế. Hàn Cương gật gật đầu. Trên đời này vẫn là người thông minh nhiều, điểm mấu chốt của môn học này, hắn có thể nhìn ra được, những người khác đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Bất luận là nhân số tham gia thi tỏa thính, hay là tỷ lệ quan đương nhiệm trong đó, hẳn đều vượt xa một lần. Mộ Dung Vũ vẫn đang thở dài, hiện tại đều là đang cược. Một cái sai phái được đến không dễ, hôm nay từ quan, lần sau lại lên luân phiên, liền không chỉ là ngày tháng năm nào. Nhưng nếu như đậu tiến sĩ, vậy tình huống liền bất đồng. Hàn Cương im lặng gật đầu. Thiên hạ quan văn 2 vạn, nhưng quan kinh triều chỉ chiếm 11, mà tiến sĩ trong quan trường cũng chỉ có 2000 người. 2/1 phần 10 này, trên cơ bản chính là trùng hợp. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ quan kinh triều không phải tiến sĩ, cũng chỉ có một bộ phận rất ít tiến sĩ không phải quan kinh triều. Bình thường mà nói, chỉ cần đậu tiến sĩ, thăng quan kinh thành, sai phái sẽ không thiếu. Cho nên Mộ Dung Vũ cực kỳ hâm mộ Hàn Cương nói, tuyển người dù sao cũng không thể so với quan lại kinh thành. Ngọc Côn ngươi đến chính sự đường một chuyến, chính là một sai phái ngay tại chỗ, kén cá chọn canh cũng không có vấn đề gì. Chúng ta chọn người, cũng chỉ có thể ở lưu nội cương ngoài canh giữ. Lấy tài của Tư Văn huynh, nói một bảng tiến sĩ sau, quan lại kinh quan triều đình cũng là bình thường. Mộ Dung Vũ đi vào trong cùng với Hàn Cương. Trong đám quan viên đi tới, có không ít người quen biết Hàn Cương, cho dù chưa từng gặp qua, nghe đồng bạn bên cạnh nhắc nhở, cũng đều biết Hàn Ngọc Côn danh tiếng quan Tây đã tới. Tốc độ tấn thăng của Hàn Cương làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hâm mộ, ghen tị quăng tới hắn, cũng là Hàn Cương nhìn quen. Nhưng lễ số nên có, chủ nhân những ánh mắt này lại không có một ai dám thiếu. Quan phẩm của Hàn Cương, trong Tần Phượng chuyển vận ti trước mắt phó sứ chuyển vận vừa mới rời nhiệm, cũng chỉ có Thái Diên Khánh cao hơn hắn một cái đầu, ngay cả phán quan Thái Cương cũng đã ở dưới Hàn Cương. Thân phận như vậy, không có mấy người dám có sơ hở bất kính trên lễ tiết. Hành lễ thăm hỏi đám quan viên này, sau một phen hỗn loạn, Hàn Cương mới thoát thân ra. Vừa mới đi lên một hành lang, trùng hợp thế nào Thái Lam lại dẫn theo mấy người mặt đối mặt đi tới đối mắt với Hàn Cương, Thái Cương liền dừng bước. Bàn về phẩm cấp, Thái Cương thấp hơn Hàn Cương, không đến mức phải tránh đường, nhưng hành lễ trước thì vẫn phải làm. Nhưng Thái Cương đứng yên không nhúc nhích, mà Hàn Cương thì ngừng lại một chút, chủ động tiến lên chắp tay, Hàn Cương đã gặp may mắn. Thấy Hàn Cương có động tác trước, Thái Cương lúc này mới sụ mặt, đáp lễ lại, nên ngang rời đi. Nhìn Thái Ngọc đi xa, Mộ Dung Vũ liền nói, không phải nghe nói Ngọc Côn ngươi bất hòa với hắn sao? Sao còn hành lễ với hắn trước? Đã là khóa thính thí đồng chi, trên lễ pháp đã là sư trưởng chúng ta, tất nhiên là phải nhường một chút. Trước đó Tư Văn huynh đẩy tiểu đệ, chẳng lẽ không phải đang nhắc nhở sao? Mộ Dung Vũ ha ha hai tiếng, cười mà không nói. Tham gia khoa cử, quan chủ khảo và thí sinh đương nhiên có tình nghĩa thầy trò, cũng chính là quan hệ tòa sư, môn sinh. Ở đời đường, thậm chí có cách nói chuyện y bác. Tuy Thái Tổ Hoàng đế bản triều bởi vì không thích quan viên kết đảng, ở trên lễ bộ thi lại thiết lập thi đỉnh, tất cả tiến sĩ đều thành môn sinh thiên tử. Nhưng trong tiến cử ở phía dưới cũng không có nghiêm lệnh cấm quan hệ thầy trò như vậy, bởi vì cũng không cần. Trong cống sinh không được tiến sĩ, lần thứ hai phải thi lại, quan hệ thầy trò không thể ổn định, triều đình cũng không cần cố kỵ. Chỉ là danh phận này vẫn còn tồn tại, Hàn Cương mặc dù căn bản xem thường Thái Diễm, khi còn ở Hy Hà, hắn còn ép Thái Diễm phải thúc thủ vô sách, một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng đổi lại là tình huống trước mắt, hắn cũng sẽ không làm chút chuyện xấu thanh danh. Huống chi tuân thủ một chút thói quen thông hành thế gian, cũng sẽ không mất khối thì nào. Mà ở trong đình viện bên ngoài hành lang, bị vài cây quế xanh um tươi tốt che ở trong lương đình phía sau, một người thu hồi tầm mắt, quan chức ở tuổi này của hắn, đã xem như là tuyệt cao, lại khó được còn giữ lễ như thế, cái số phận kia của ngươi còn kém nhiều. Trương Hành Cư thật đúng là biết dạy đồ đệ. Thái Diên Khánh nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, nếu không phải như thế, Hàn Cương nào có thể được nhiều người coi trọng như vậy. Người ngồi trong đình nghỉ mát với Thái Diên Khánh có chút già mua, tuổi chừng 50-60, nhưng đôi mắt lại sắc bén khắc sâu, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Nếu ánh mắt này dùng đến thẩm án, quét qua, tặc nhân bị thẩm vấn sợ là mồ hôi tuôn như mưa. Ilya nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay, cho dù là thật lòng thủ lễ hay giả vờ, có thể làm được là tốt rồi, không cần trách cứ toàn bộ. Công tá vẫn khoan hậu như vậy. Phủ Phượng Tường trên dưới có phúc. Thái Diên Khánh cười nâng chén thăm hỏi, không cho là ngang ngược. Lão giả cầm chén rượu, Hàn Ngọc Côn hẳn là tới báo danh, trọng tốc ngươi không đi gặp hắn một lần sao? Không cần. Tuy nói thi khóa thính không có gì phải kiêng dè, nhưng gặp mặt vẫn là chuyện sau này rồi nói sau. Nói cũng đúng. Ông lão cười, sau đó nâng chén lên hòa hợp với hắn, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Hàn Cương đi nha môn chuyển vật đi, chỉ đối mặt với Thái Diễm, cũng không nhìn thấy Thái Diên Khánh. Hắn nghe được từ trong miệng tiểu lại trong nha môn, hỏi thăm được Thái Diên Khánh là đi theo chi phủ Phượng Tường mới tới chơi Tô Diệp uống rượu. Thật không biết, Tô Diệp không tiếp nhận, chạy đến Tần Châu làm gì? Mà không thể nhìn thấy quan chủ khảo, đương nhiên là tiếc đuối, nhưng đăng ký tên cũng đã đầy đủ. Phải biết rằng, nếu như thi lễ bộ hoặc là tiến cử trong quân châu địa phương, thí sinh căn bản đều không thể gặp mặt quan chủ khảo ra để mục trước, để ngừa trước để thi tiết lộ. Chỉ có thi tỏa tính, trước đó mới có thể quản được lòng một chút, bởi vì gian lận trong cuộc thi này căn bản không có ý nghĩa. Cho dù có thể lừa dối qua được kỳ thi khóa, đến thi lễ bộ trong kinh, vẫn thất bại trầm mặc như thường. Hơn nữa, sau mấy lần liên tục ứng tuyển không trúng, đặc tấu danh quan, đối với các quan viên tham gia thi khóa sảnh cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bọn họ cầu được chính là xuất thân tiến sĩ, mà không phải là tư cách làm quan sau lương tiến sĩ mà thư sinh bình thường muốn. Kể từ đó, ước thúc đối với thi khóa tất nhiên là đương nhiên. Bất quá đi chuyển vận ti một chuyến, tốt xấu gặp được một người bạn học, đồng thời cũng hiểu được một chút tình báo của các thí sinh tham gia thi khóa tính. Lần này tham gia thi khóa tổng cộng có 15 người, dựa theo tỷ lệ trúng tuyển 3 trong 10 người, danh ngạch nhập cống có 4 người, trong này không có thuyết pháp 4 bỏ 5 người. Có thể buông xuống được sai phái mà tham gia cử thí, 4 người kia hẳn là có chút tự tin. Về phần mấy người còn lại, cũng không cần quá để ý, hơn phân nửa là gương mặt đã từng tham gia tiền án, chỉ là đến góp vui. Từ trong nha môn rời đi, Mộ Dung Vũ vẫn đồng hành cùng Hàn Cương. Hai ngày nay, Tần Châu tiến cử, trên đường phố sĩ tử nhiều hơn rất nhiều, bọn họ hơn phân nửa là ở nhờ trong chùa, mà có tiền thì là vào khách sạn tốt một chút. Bất quá Hàn Cương cũng không cần phải chen chúc chùa miếu hoặc là khách sạn, mà là trực tiếp mời Mộ Dung Vũ đến hắn ở trong nhà cũ một đoạn thời gian rất ngắn. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ở đầu phố chia tay chuẩn bị trở về thu dọn hành lý, Hàn Cương thì phái một người còn lại đi theo, cũng tiện dẫn đường. Hàn Cương trở lại nhà cũ trước, trong chính sảnh bày một đống lễ vật. Nghe người hầu mang theo hành lý trở về báo cáo trước đó, đây là mấy hiệu buôn lớn của Tần Châu biết Hàn Cương muốn tới tham gia công cử, mỗi ngày đều phái người canh giữ ở ngoài cửa. Người hầu trở về, nghe được tin chính xác, lập tức đưa lên các loại quà tặng. Hàn Cương cúi đầu nhìn danh mục quà tặng, trong mắt cũng có không ít đồ vật quý giá. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, tặng nhiều đồ vật, muốn được hồi báo đương nhiên càng nhiều. Tiện tay liền đưa danh mục quà tặng cho bạn, sau khi tạo sách liền thu lại, không cần lộn xộn. Trước khi đi, Hàn Cương không có lòng dạ nào mà giao thiệp với những thương nhân này, mà các thương nhân cũng rất thức thời, cũng không quấy rầy Hàn Cương vào lúc này. Cùng Mộ Dung Vũ ở trong nhà đọc sách, mấy ngày công phu, thoáng cái đã qua. Trong nháy mắt, đã đến ngày thi. Ngồi ở trong sảnh bên của chuyển vật thi, hơn 10 cái bàn được sắp xếp chỉnh tề. 15 quan viên tham gia khảo thí như Hàn Cương đều đã vào chỗ. Chỉ có 15 thí sinh thi tỏa thính, không cần quan tham tưởng, quan phong di gì đó, như thi lễ bộ tổng cộng mấy chục giám khảo, Thái Diên Khánh và Thái Diễm trực tiếp đảm nhiệm quan giám khảo chính khảo và quan giám khảo, đề mục cũng do hai người ra. Bài thi đều là đã in xong, viết họ tên, quê quán đều có quy định địa phương. Bởi vì công văn trống trên quan trường, có rất nhiều đều là trước đó in xong, khi cần dùng, liền trực tiếp lấp vào. Các quan viên quen thuộc cũng không cần người nhắc nhở, mình liền điền xong họ tên, quê quán để mục dán thông báo. Trong đó có 10 đạo kinh nghĩa, cộng thêm một đạo sách. Không cần dây dưa nói lâu, trong vòng một ngày liền giải quyết trận thi này. Giống như thi lễ bộ ở kinh thành, thi cử ở địa phương cũng phải chép tên. Cũng chính là che giấu tên họ thí sinh, sau đó lại để cho quan lại chép lại. Giám khảo là phụ bản sau khi xem sao chép. Đây là để ngừa quan giám khảo lén thông đồng với thi sinh. Mặc dù quản thúc thi khóa sảnh không nghiêm khắc, nhưng trình tự cần thiết lại không ít. Nhưng Thái Cương có 10 phần tự tin, cho dù tất cả lại viên trên trường thi đều là Thái Diên Khánh tự mình chọn lựa, nhưng y vẫn nắm chắc có thể nhận ra bài thi của Hà Cương. Xác nhận thân phận thí sinh, bất luận là muốn lặng lẽ phế truất hay là muốn đẩy Thái Diên Khánh vào, cũng sẽ không khó âm thầm nở nụ cười, hắn chỉ chờ các thí sinh nộp bài thi cuối cùng.